Độc Hoàng vung tay lên, một mặt bóng ánh long lanh, giống như là không rảnh thần ngọc điêu đúc mà thành ngọc bích xuất hiện tại thiên cơ các, ngọc bích dê nói văn lưu động, chất chứa nghìn vạn đạo khéo. Cái này một mặt vô số ngọc bích, chính là hắn theo Bất Chu Đế Tôn Lăng Tẩm bên trong chụp lấy, giá trị có thể so đỉnh tiêm đế binh. Độc Hoàng, ngươi cũng có trăm vạn năm trí tuệ, lấy ra một mặt vô số ngọc bích, liền muốn đổi lấy Khôi Nhục Thân tung tích, là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Khôi Nhục Thân tung tích tin tức, dù cho là lấy ra một bản tiên đạo kinh thư, một cái tiết khí, đều khó có khả năng đổi lấy. Phải biết, đỉnh phong thời kỳ Khôi, thực lực có thể so tiên vương. Mặc dù tại tiên giới, tiên vương cũng là hùng bá một phương đại nhân vật. Một mặt vô số ngọc bích, đổi lấy tiên vương cấp bậc tin tức, không khác nào là người si nói mộng. Độc Hoàng sắc mặt cứng ngắc, có chút lúng túng. Các chủ, ta nội tình nông cạn, tất cả bộ vị tung tích, hiện tại là không trông cậy được vào. Độc Hoàng suy nghĩ một chút, hỏi, không biết rõ có thể hay không đổi lấy đầu tung tích. Hệ thống, thẩm tra thái sơ sinh linh Khôi đầu tung tích, cần bao nhiêu tiền cơ điểm? 2000 vạn. Diệp Húc cũng không ngoài ý muốn, một vị tiên vương cấp bậc đầu sinh linh, có giá trị đến cái này giá. Ngươi có thể cầm đến ra 3-4 kiện tiên khí, ta có thể suy nghĩ cùng ngươi nói một chút. Diệp Húc cười nói. Nghe lời ấy, Độc Hoàng khuôn mặt kịch liệt run rẩy. 3-4 kiện tiên khí, coi như cởi xuống hắn của lót, hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Vậy nếu như là tâm tạng đây? Độc Hoàng suy tư một phen, lùi lại mà cầu việc khác. Hệ thống, tra một chút. Diệp Húc thầm nghĩ. 900 vạn. Diệp Húc ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhìn một chút Độc Hoàng, lại chậm chậm lắc đầu. Độc Hoàng tại cùng cấp bậc trong cao thủ, liền làm một cái quỷ nghèo, liền vô số ngọc bích, đều là hắn trước đây không lâu tại Bất Chu Đế Tôn Lăng Tẩm đánh cắp. Nếu không, hắn e rằng càng nghèo. Một cái tiên khí. Diệp Húc nói. Độc Hoàng vẻ mặt đau khổ, trong lòng không ngừng oán thầm Diệp Húc. Động một chút thì là tiên khí, hắn nơi nào lấy ra được tới? Thiên cơ các chủ tâm cũng quá đen tối. Độc Hoàng, ngươi nếu là chê ta tâm đen, có thể đi nhà khác đi. Diệp Húc nụ cười hòa nhã, trong thiên hạ, nhìn rõ thiên cơ chi đạo người, lại không chỉ một mình tôi. Các chủ, tại hạ tuyệt không ý này. Diệp Húc lười đến nghe hắn giải thích, Độc Hoàng là ý gì? Hắn nhất thanh nhị sở. Cái kia còn có hay không có tàn tạ bộ vị? Độc Hoàng hỏi. Hệ thống, cho hắn tra một chút. Đinh. Nghiền nát gan, ước chừng 1/3, tung tích, yêu cầu 180 vạn thiên cơ điểm, nhưng cụ thể thẩm tra. Diệp Húc đồng tình nhìn xem Độc Hoàng. Các chủ, có tin tức hay không? Độc Hoàng ánh mắt hy vọng. Có. Diệp Húc gật đầu, giá cả cũng không đắt, cái này một mặt vô số ngọc bích, hẳn là có thể mua được. Độc Hoàng mừng tít mắt, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến, vô số ngọc bích đều có thể mua được, phòng trừng cũng không phải hắn rất mong muốn bộ vị. Các chủ, ta có thể hay không hỏi một chút, là cái nào bộ vị? Gan bộ vị, nhưng chỉ có 1/3. Độc Hoàng nụ cười nháy mắt ngưng kết tại trên mặt, sau một lúc lâu lúng túng cười một tiếng, có dù sao cũng hơn không muốn tốt, có chút ít còn hơn không. Hắn tay cầm vô số ngọc bích, phái không lên công dụng, 1/3 gan bộ vị, nếu như có thể luyện hóa dung hợp, ngược lại có thể để hắn thực lực nâng cao một bộ phận. Vậy ngươi có mua hay không? Mua. Độc Hoàng trùng điệp gật đầu. Diệp Húc ý niệm hơi động, vô số ngọc bích biến mất, trong chương mục của hắn thêm ra 210 vạn tiền cơ điểm, nhưng sau một khắc lại chụp tới 180 vạn. 30 vạn thiên cơ điểm, nếu như đặt ở ngày trước, khẳng định là một khoản tiền lớn. Nhưng Diệp Húc vừa mới tiêu 7 chữ số, 30 vạn thiên cơ điểm, số lẻ đều với không tới. Đinh. Thái sơ sinh linh Khôi gan bộ vị, ở vào Lạc Thần lĩnh vạn ma quật, huyễn hóa thành ma, làm việc xấu một phương, có chuẩn đế đỉnh phong thực lực. Trong lòng Diệp Húc hơi động. Không hổ là thái sơ sinh linh, tiên vương cấp bậc cổ sinh vật, dù cho là nghiền nát gan, đều có thể giống như cái này thực lực cường đại. Mai ngọc giản này bên trong, ghi lại cái kia một bộ phận gan tung tích, bên trong có thông hướng chỗ cần đến bản đồ. Diệp Húc tiện tay vung lên, một mai ngọc giản bay về phía Độc Hoàng. Chờ Độc Hoàng cầm tới ngọc giản, Diệp Húc mở miệng hỏi, ngươi có thể xem hiểu bản đồ a? Độc Hoàng không phản bắt được, chính mình tại trong mắt thiên cơ các chủ, chẳng lẽ là một cái đồ đần? Tất nhiên, hắn còn thật không đoán sai, tại Diệp Húc nhìn tới, Độc Hoàng coi như không phải người ngu, cũng là một cái ngây thơ ngốc tử. Cuối cùng trăm vạn năm thời gian, đều chờ tại Vạn Độc Lâm, tương đương với Độc Hoàng trí thông minh không có chút nào thay đổi. Nếu không hắn thực lực đủ mạnh, làm người kiêng kỵ, e rằng Vạn Độc Lâm đã sớm bị Vạn Yêu Thần Quốc san bằng, thu tới bộ hạ. Lạc Thần Lĩnh. Độc Hoàng ý niệm tràn vào ngọc giản, lập tức biết được chỗ cần đến. Ngươi sợ? Diệp Húc nói. Độc Hoàng hơi hơi nhíu mày, ta cũng không phải sợ Lạc Thần Lĩnh, mà là kiêng kỵ Táng Thổ. Vì sao sẽ kiêng kỵ Táng Thổ? Diệp Húc lộ ra một chút không hiểu, tại Độc Hoàng trong ký ức cũng không có liên quan tới Táng Thổ sự tình, hắn cũng không thể nào biết được. Không biết rõ. Độc Hoàng thần sắc mê hoặc, hắn cũng nói không rõ ràng, nhưng cỗ này kiêng kỵ đã khắc vào hắn gen, bản năng bên trong, nâng lên Táng Thổ, liền để hắn tâm thần động dung. Cái này Táng Thổ cũng thật là đủ thần bí. Diệp Húc thầm nghĩ, có thể làm cho thái sơ sinh linh đều kiêng kỵ địa phương, hiển nhiên 10 điểm hung hiểm. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Táng Thổ xuất hiện thời gian cũng là tại cái thứ hai kỷ nguyên, cũng liền là thái sơ kỷ nguyên. Cái kia một cái kỷ nguyên là thuộc về thái sơ sinh linh cùng tiên tiên thần ma sân khấu. Các chủ, đa tạ tin tức của ngươi, ta cáo từ trước. Độc Hoàng trước khi đi lại nói, sau đó ta sẽ còn cùng ngươi giao dịch, hoan nghênh đạo hữu lần sau lại đến. Diệp Húc mỉm cười tiễn biệt. Lao ra, Ninh Vô Đạo đã tới. Đợi đến Độc Hoàng vừa đi, Dương Huyền Trạm lập tức bẩm báo nói, bọn hắn đều trở về. Diệp Húc kinh ngạc nói, hắn bế quan thời gian không cao hơn 10 ngày. 10 ngày thời gian, Liên Cửu U liền thành công lấy được Thanh Liên Yêu Đế mộ đồ vật. Tiểu nhân không biết. Dương Huyền Trạm nói, nhưng Ninh sư đệ lúc gần đi, thần sắc vội vàng, hình như có việc gấp muốn làm, hắn nói cho tiểu nhân, chờ sự tình xử lý xong, liền sẽ tới bái kiến ngài. Theo hắn a. Diệp Húc cũng không để ý. Trước mắt hắn quan tâm nhất sự tình, chính là kiếm lấy đầy đủ thiên cơ điểm, để chính mình chứng đạo thành đế. cũng không biết tiếp một cái bị ta nhổ lông dê người sẽ là ai. Chương 132, vô địch là một loại tịch mịch. Nam Hoang Cô Tô Thành. Thành này tọa lạc tại Lạc Thần Lĩnh hơn 10,000 dặm bên ngoài, lấy Mộ Dung gia vi tôn, có thần vương tọa trấn, tại toàn bộ Nam Hoang cũng có thể được xưng tụng là nhất lưu thế gia. Một ngày này, Cô Tô Thành hư không đống nhiên nứt ra, một nam một nữ đi ra vạn giới hải, phủ xuống Nam Hoang đại địa. Hai người phủ xuống trong nháy mắt, Mộ Dung gia lão tổ tông như có chỗ xét, nhưng hắn thần niệm vừa mới phóng xuất ra, tựa như giật điện thu về. Phủ xuống Cô Tô Thành hai người, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố cường giả. Dù cho là thân là thần vương, hắn cũng không dám mạo phạm. Nếu như Ngao Bính bọn người ở tại nơi này, liền có thể nhận ra nữ tử kia, không phải người khác, chính là Thái Hạo Thiên Tông Thất Vĩ Thiên Hồ, nữ đế Nguyệt Cơ. Tông chủ, thiên cơ các cách chúng ta, có lẽ còn có hơn 300,000 dặm. Nguyệt Cơ nhìn về phía nam tử, thần sắc cung kính. Nam tử một bộ hắc bào, ống tay áo viền vàng, hắc bào bên trên chiếm cứ một đầu cựu trảo hắc long. Thân hình hắn cao lớn, khí thế như núi như biển, nhìn người một chút, liền có một loại bài sơn đảo hải cảm giác áp bách. Tu vi của hắn sâu không lường được, như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Đi qua đi. Thanh âm nam tử hùng hậu trầm thấp, ẩn chứa đặc biệt mị lực. Hắn tướng mạo cũng không tuấn tú, lại cực kỳ oai hùng, nhất cử nhất động ở giữa đều có bệ nghệ thiên hạ khí chất, phảng phất là một vị hùng tài đại lược đế hoàng. Hai người bước ra một bước, liền đã xuất hiện tại vạn dặm bên ngoài. A, đó chính là Lạc Thần Linh a. Oai hùng nam tử ánh mắt nhìn về Lạc Thần Linh phương hướng, núi non trùng điệp mờ mờ, bao phủ cảm giác thần bí. Nguyệt Cơ gật đầu. Trong truyền thuyết, Lạc Thần Linh chôn giấu lấy nguyên giới bí mật lớn nhất. Nguyệt Cơ trong mắt có mấy phần kinh ngạc, bất quá là một cái người xa cơ thất thế thôi, bây giờ liền một vị đế cấp cường giả đều không, lại có bao nhiêu lớn bí mật. Theo như thuộc hạ thấy, chỉ là nguyên giới thổ dân nghe nhầm đồn bậy thôi. Vai hùng nam tử nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có nhiều lời. Lạc Thần Linh thiên địa linh khí tại tiêu tán, ngươi cảm giác được ư? Nguyệt Cơ ánh mắt hơi động, chính xác như vậy. Thế nhưng lại như thế nào? Không muốn xem thường nguyên giới. Vai hùng nam tử liếc xéo Nguyệt Cơ một chút, thản nhiên nói, nguyên giới là vị kia tổ đỉnh, hội tụ đại khí vận, mặc dù sẽ có ngắn ngủi suy tàn, cũng nhất định có thể lần nữa vùng dậy. Thuộc hạ ghi nhớ tông chủ dạy bảo. Nguyệt Cơ thần sắc hơi lạnh lẽo, vội vàng nói, chúng ta đi thiên cơ các. Vai hùng nam tử cười cười, chắc hẳn vị kia thiên cơ các chủ đã đợi chờ đã lâu. Hai người biến mất tại chân trời. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hai người rơi vào Linh Lung Thành. Linh Lung Thành mặc dù đang không ngừng mở rộng, nhưng tại toàn bộ Nam Hoang, quy mô vẫn như cũ không lớn. Chỉ là, Vai hùng nam tử thần niệm quét qua, phát hiện trong Linh Lung Thành cất giấu hơn 10 vị thánh cảnh tu hành giả, nho nhỏ một tòa thành trì, rõ ràng cũng có thể ngọa hổ tàng long. Tông chủ, thiên cơ các đến. Nguyệt Cơ hai người đi đến thiên cơ các phía trước, Nguyệt Cơ mặt lộ sắc ý, nàng một lần trước liền là ở chỗ này bại trận, thất bại mà về, thậm chí tướng Liễu đại đế cũng vẫn lạc tại nơi đây. Hôm nay, chính mình tông chủ đích thân phủ xuống, nhất định có thể dẹp yên thiên cơ các. Tông chủ, không bằng để thuộc hạ ra tay đi. Nguyệt Cơ tự động xin đi giết giật nói. Ai nói cho ngươi, chúng ta là tới trả thù. Vai hùng nam tử nhíu nhíu mày, thần sắc có chút bất mãn. Nguyệt Cơ ngây ngẩn cả người. Tông chủ tự hạ thấp địa vị, đích thân phủ xuống thiên cơ các, chẳng lẽ không phải đến báo thù ư? Thái Hạo Thiên Tông thế nhưng linh giới một trong tam cự đầu, tướng Liễu đại đế bị giết, nếu như không cho hắn báo thù, cái kia Thái Hạo Thiên Tông mặt mũi để vào đâu? Ta đã sớm nói qua cho các ngươi, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, các ngươi xông vào cao nhân địa bàn, còn không biết rõ thu lại, tướng Liễu chết liền là giáo huấn. Vai hùng nam tử ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, nói: "Ngươi có lẽ vui mừng, hắn không hướng ngươi đạo thủ." Nguyệt Cơ sau lưng phát lạnh: "Tông chủ kia lần này tới trước, đương nhiên là cho các ngươi giải quyết tốt hậu quả." Vai hùng nam tử thần sắc lạnh nhạt, đắc tội một vị cao nhân, đối với Thái Hạo Thiên Tông mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Hắn nhìn kỹ thiên cơ các, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn nhìn lần đầu thiên cơ các, liền biết thiên cơ các chủ nhân tuyệt đối không phải một cái dễ trêu nhân vật, thậm chí là hắn nhân vật không trọng nổi. Thậm chí, hắn đã làm tốt chuẩn bị, nếu là thiên cơ các chủ muốn một cái kết quả, hắn không ngại đem Nguyệt Cơ giao cho thiên cơ các xử trí. Vai hùng nam tử bước vào thiên cơ các. Nguyệt Cơ lo sợ bất an, cũng cùng nhau đi vào thiên cơ các. Nguyệt Cơ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Húc cười tủm tỉm nhìn xem Nguyệt Cơ, ánh mắt lại rơi xuống vai hùng nam tử trên mình, thần sắc hơi động. Các chủ. Trong lòng Nguyệt Cơ chấn kinh, nàng rõ ràng không thổ lộ chính mình nửa điểm tin tức, Diệp Húc thế nào sẽ biết được tên của nàng. Dương Huyền Trạm thần sắc lạnh giá, cũng không hoan nghênh hai người. Hai vị hôm nay tới trước, là muốn làm quý tông tướng Liễu đại đế báo thủ. Diệp Húc giống như cười mà không phải cười. Các chủ hiểu lầm. Nguyệt Cơ hoảng hốt vội nói, tiểu nữ lần này tới trước, là muốn làm lần trước vô lễ, hướng các chủ nói xin lỗi. Diệp Húc cười. Trông thấy Diệp Húc dáng vẻ, trong lòng Nguyệt Cơ phát lạnh, nàng thật sự là đoán không ra Diệp Húc tâm tư. Người không làm chủ được. Diệp Húc đem ánh mắt theo Nguyệt Cơ trên mình rời đi, nhìn về phía vai hùng nam tử, các hạ cao quý Thái Hạo Thiên Tông chi chủ, chắc là một cái có thể làm chủ người. Ân oán của chúng ta, giải quyết như thế nào, các hạ nhìn xem làm a. Vai hùng nam tử ánh mắt hơi lạnh lẽo, lập tức lại nhuyễn miệng cười, thiên cơ các chủ quả thật là lợi hại, ta tiến vào thiên cơ các, không nói một lời, cũng có thể làm cho các chủ nhìn ra thân phận của ta. Thực không dám giấu giếm, ta hôm nay tới cửa, liền là đến giải quyết vấn đề. Vang vang. Vai hùng nam tử ý niệm hơi động, một chuôi 12 đoạn kim giản, như là long tích đồng dạng, phiêu phù ở không trung. Kim giản bên trên, mỗi một đoạn đều là cấn lấy đạo khác nhau văn, 12 đoạn kim giản, mỗi một đoạn đơn độc lấy ra tới, đều không kém hơn một cái đế binh. Một khi toàn lực thôi động kim giản, liền có thể diễn hóa ra một tòa tuyệt thế đại trận. Cái này kim giản, tuyệt đối là đỉnh tiêm đế binh. Vật này tên là Đồ Thiên Long Giản, là ta Thái Hạo Thiên Tông một vị trưởng bối khi còn sống có đồ vật. Ta hy vọng có thể dùng vật này coi như nhận lỗi, cùng các chủ tiêu tan hiểm khích lúc trước. Vai hùng nam tử tay cầm kim giản, đôi tay trình lên. Sắc mặt Nguyệt Cơ khẽ biến, tông chủ tư thái thả đến quá thấp, để nàng cảm giác sâu sắc tự trách. Nếu không phải là nàng và tướng Liễu, đắc tội một cái khủng bố đại nhân vật, lấy tông chủ thân phận, cho dù là chân tiên tại thế, cũng không cách nào để hắn quỳ gối. Diệp Húc không lập tức thò tay tiếp lấy Đồ Thiên Long Giản. Hắn nhìn kỹ vai hùng nam tử, mà không biểu tình. Một cái đế binh, chẳng những có thể để Nguyệt Cơ mang ơn, cũng có thể tiêu mất Thái Hạo Thiên Tông cùng Thiên Cơ các cân đoán, coi là một hòn đá ném hai chim ý định. Không hổ là một tông chi chủ. Diệp Húc thần niệm hơi động, vai hùng nam tử tin tức hiện lên trong lòng. Danh tự, Đạo Vương. Thân phận, Thái Hạo Thiên Tông tông chủ. Tu vi, Đế Tôn đỉnh phong, bán tiên chi cảnh. Công pháp, Thái Hạo Thái Huyền Kinh. Thần thông, Chỉ Thiên Họa, Nhất Niệm Hoa Khai. Trải qua 10 vạn năm trước, thí sư là vị. Mục đích, hoài nghi sư tôn cũng không vấn lạc, chuyến này tới bái phòng Thiên Cơ Các, là muốn nhờ Thiên Cơ Các triệt để xác định sư tôn sinh tử. Ngoan nhân. Nhìn xong hết thảy tin tức, Diệp Húc lại nhìn Đạo Vương, thật sâu cảm thấy người trước mắt đáng sợ. Khi sư diệt tổ, chém tận giết tuyệt. Quả thực là lan diệt. Kinh nghiệm của hắn cùng Ninh Vô Đạo có chỗ tương tự, nhưng động cơ hoàn toàn khác biệt. Ninh Vô Đạo giết cha là bởi vì Kim Thiềm Yêu Thần ham muốn hắn thiên yêu huyết mạch, như toan tại Ninh Vô Đạo thành thần này, đem hắn thôn phệ luyện hóa, thăng cấp tầng thứ cao hơn. Hắn chỉ muốn sống sót. Đạo Vương thí sư thì là bởi vì lợi ích bản thân. Hắn muốn trèo lên vị trí tông chủ, chấp trưởng đại quyền, hiệu lệnh thiên hạ. Hai người không thể so sánh. Các chủ chẳng lẽ là chướng mắt phần này nhặt lỗi? Đạo Vương hơi hơi nhíu mày, Diệp Húc chậm chạp không thu Đô Thiên Long Giản, để đam mưu túc trí hắn, cũng sinh ra mấy phần lo nghĩ. Dĩ nhiên không phải. Diệp Húc thò tay một chiêu, Đô Thiên Long Giản tới tay, lập tức tiêu tán. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được 160 vạn thiên cơ điểm. 160 vạn thiên cơ điểm, đây chính là thuần lợi nhuận. Diệp Húc khó nén nụ cười. Kỳ thực, thiên cơ các cùng Thái Hạo Thiên Tông ở giữa, cũng không có quá lớn quan hệ, đạo hữu phần lễ vật này, cũng quá quý trọng. Diệp Húc cười nói. Đạo Vương khuôn mặt hơi hơi run lên, da mặt của Diệp Húc dày để hắn đều cảm thấy xấu hổ. Nào có người trước thu lễ nghi, lại thảo luận lễ vật quý giá chủ đề. Các chủ có đức độ, chỉ là một cái Đô Thiên Long Giản, có thể bị các chủ sử dụng, là vinh hạnh của nó. Đạo Vương a dua một câu. Dương Huyền Trạm nhìn đến ăn no thỏa mãn. Linh giới cự đầu, hạ giới đỉnh phong cao thủ. Tại ta Thiên Cơ Các, còn không phải chỉ có thể cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đạo Hữu đã quá suy nghĩ. Diệp Húc cười nói, ta chỉ là một cái người làm ăn, Thiên Cơ Các cũng chỉ là dùng tới làm ăn địa phương. Trong thiên hạ, không có ta không biết sự tình. Không biết Đạo Hữu muốn mua loại nào tin tức. Ta lần này bái phỏng, chủ yếu vẫn là vì hóa giải ân oán, về phần buôn bán, ngược lại thứ yếu. Đạo Vương cười nói. Diệp Húc xem thường. Theo hắn hiểu rõ tin tức, Đạo Vương bản thân liền là một kẻ xảo trá tuột cùng người. Hắn không đội vã, Diệp Húc cũng không đội. Từ từ đi chứ sao. Cuối cùng, quyền chủ động trên tay hắn cũng muốn nhìn một chút, Đạo Vương có thể nhịn đến khi nào. Đã như vậy, vậy liền ngồi xuống uống chén trà a. Diệp Húc phân phó Dương Huyền Trạm dâng trà. Mấy người ngồi xuống. Nguyệt Cơ Thủy Trung không nói một lời. Tại Đạo Vương cùng Diệp Húc trước mặt, nàng còn không tự tiện mở miệng tư cách. Đạo hữu tu hành 20 và năm, liền có thể bước lên hạ giới đỉnh phong, cũng coi là một đời nhân kiệt. Diệp Húc cười nhạt nói, hơn nữa, Quý Tông Thái Hạo Thái Huyền Kinh chính là thành tiên pháp môn, theo ý ta, lấy đạo hữu tu vi cùng thiên tư, khoảng cách thành tiên này cũng không xa. Diệp Húc môi nói một câu, Đạo Vương tâm tình liền nặng nề một phần. Hắn bụng dạ cực sâu, giỏi về che giấu mình, nhưng Diệp Húc hình như đem hắn hoàn toàn nhìn thấu, tại Diệp Húc trước mặt, hắn không một chút bí mật đáng nói. Cảm giác này nhường Đường Vương 10 điểm nôn nóng. Hắn hết thảy đều tại Diệp Húc trong lòng bàn tay. Các chủ quá khen. Đạo Vương đè xuống phiền não trong lòng, thử dò xét nói, các chủ thực lực siêu phàm, còn ở trên ta, chắc là du tẩu tại hồng trần bên trong, không nguyện phi thăng hồng trần chân tiên. Ta chút thực lực này, tại các chủ trước mặt thật sự là không đáng giá nhắc tới. Vô địch là một loại tình mình. Diệp Húc thở dài nói. Đạo Vương cùng Nguyệt Cơ khuôn mặt run rẩy. Hắn đây là thừa nhận, hắn thật là hồng trần chân tiên. Dương Huyền Trạm lại cảm thấy là đương nhiên, chính mình lao ra tự nhiên là trên đời đứng đầu nhất cường giả, bằng không thì cũng sẽ không cái gì đều biết, cái gì đều có thể làm được. Kỳ thực, đạo hữu sư tôn, tại mấy chục vạn năm trước, cũng là một đời nhân kiệt. Diệp Húc đổi đề tài. Nếu là không vấn lạc, e rằng đã thành tiên. Đạo Vương một lòng chăm chú nắm chặt. Hắn gắt gao nắm chặt tay vịn, hết sức khắc chế trong lòng mình bối rối cùng sợ hãi. Trực giác của hắn mẹ bén, Diệp Húc đột nhiên dính dáng đến Thái Hạo Thiên Tông đời trước tông chủ, cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn nhất định biết không nội dung tình. Đạo Vương Việt muốn càng tâm hoảng. Vị này tiên cơ các chủ, đến cùng là thần thánh phương nào? Mời đọc. Chương 133, Ngụy Quân Tử cùng Đại Gian Hương. Nguyệt Cơ, người trước lui ra. Đạo Vương ánh mắt thâm thúy chuyển hướng Nguyệt Cơ, thái độ không thể nghi ngờ. Được. Nguyệt Cơ dáng vẻ hoài nghi, nhanh chóng đi ra Thiên Cơ Các. Nàng vốn là không muốn chờ tại Thiên Cơ Các, Diệp Húc cho áp lực của nàng quá kinh khủng, nàng cùng Diệp Húc lại từng có đoạn, sợ Diệp Húc đem nàng trấn sát. Tại một vị hồng trần chân tiên trước mặt, nàng thế nhưng không có nửa điểm sức phản kháng. Nàng là một người thông minh, nếu Diệp Húc động thủ thật, lấy nàng hiểu rõ, Đạo Vương chẳng những sẽ không giúp nàng, thậm chí còn có khả năng có thể chủ động trấn áp nàng, giao cho Diệp Húc xử trí. Tông chủ tại Thiên Cơ Các chủ nói đến lao tông chủ thời điểm, liền đem ta phái ra Thiên Cơ Các, ở trong đó có phải hay không có cái gì bí mật? Nguyệt Cơ suy đoán nói. Trong Thái Hạo Thiên Tông vẫn luôn có truyền ngôn, Đạo Vương là thí sư là vị. Chỉ bất quá, tại Đạo Vương tiết huyết dưới cổ tay, bây giờ tông môn đã không thanh âm phản đối. Nhưng sự thật liền là sự thật. Nguyệt Cơ cũng không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa. Liên lụy tới tông môn bí mật lớn nhất, nàng nhưng không có hứng thú hiểu. Biết đến càng ít, liền càng an toàn. Đợi đến Nguyệt Cơ rời đi Thiên Cơ Các, Đạo Vương sắc mặt nháy mắt biến, ánh mắt cấp bách, nhìn xem Diệp Húc hỏi, "Các chủ, ngươi có phải hay không biết sư tôn ta tung tích?" Đạo hữu, tung tích của hắn, ngươi có lẽ so ta rõ ràng. Diệp Húc đứng dậy, mang theo một chút xem kỹ ý vị, bờ môi hơi nhếch, nhặt như vô sự nói, cuối cùng, là ngươi chính tay giết hắn, cướp được vị trí tông chủ. T. Dương Huyền Trạm hít vào một cái hàn khí, thần sắc sợ hãi. Người này dĩ nhiên là khi sư diệt tổ, thí sư đoạt vị người. Tựa hồ là nghĩ đến chính mình, Dương Huyền Trạm lộ ra một phần cười khổ, hắn cùng Đạo Vương vừa mới tương phản, hắn là Lục Phượng Minh trên con đường tu hành vật hy sinh. Các chủ, ngươi. Đạo Vương triệt để trầm mặc, không biết rõ thế nào mở miệng. Thí sư đoạt vị, một mực là trong lòng hắn cấm kỵ, thậm chí để hắn kém một chút xuất hiện tâm ma. Tại Thái Hạo Thiên Tông, chỉ là hắn trèo lên đại vị trong vòng 300 năm, hắn liền đem đưa ra nghi vấn người, hoặc sáng hoặc tối, lấy âm độc thủ đoạn trấn sát. Cho đến ngày nay, Thái Hạo Thiên Tông tại sự thống trị của hắn phía dưới, phát triển không ngừng, mơ hồ có 102 linh giới xu thế. Bởi vậy, Đạo Vương cảm thấy không sai. Sư tôn trong tính cách dung, nhiều nhất cũng chỉ là một cái thủ thành chi chủ. Đạo Vương đã minh bạch, tại trước mặt Diệp Húc, hắn không cách nào che giấu bất cứ chuyện gì. Hắn bắt đầu thẳng thắn. Nhưng ta khác biệt. Đạo Vương trong mắt giấy lên hừng hực thần hỏa, đó là dã tâm của hắn cùng dục vọng, ta có thể dẫn dắt Thái Hạo Thiên Tông lên đỉnh linh giới. Ta cho qua hắn cơ hội để hắn phái vị. Nhưng mà, hắn một mực bá chiếm tông chủ bảo tọa, không nguyện nhường hiền. Dưới sự bất đắc dĩ, ta chỉ có thể giết hắn. Đạo Vương khẽ mắt chảy xuống nước mắt, hắn trong lòng ta như thầy như cha, nhưng vì Thái Hạo Thiên Tông, ta nhất định cần động thủ. Mặc dù gánh vác tiếng xấu thiên cổ, cũng ở đây không tiếc. Diệp Húc không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Mặc kệ ở đâu một thời đại, thí sư đoạt vị, giết cha đoạt vị đều là tối kỵ. Đạo Vương nhìn như hào phóng phân trần, than thở khóc lóc, nhưng Diệp Húc rõ ràng, tất cả những thứ này bất quá là hắn lại một tầng ngụy trang. Dù cho đời trước tông chủ thối vị nhượng chức, lấy Đạo Vương chí khí, cũng chứa không được một cái thái thượng hoàng, tất nhiên sẽ tại cầm quyền phía sau diệt trừ sư tôn. Chỉ tiếc, ngươi không sinh ở Lam Tinh, không phải lần tiếp theo Oscar ảnh đế trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Diệp Húc thầm nghĩ, làm người hà tất như vậy dối trá. Diệp Húc than nhẹ một tiếng, cũng không ngại mệt đến sợ. Đạo Vương giật mình. Hắn những lời này, chính xác có một phần chân tình bộc lộ, nhưng vẹn vẹn là một phần mà thôi. Với hắn mà nói, người cản đường, nhất định cần muốn diệt trừ. Người chuyến này tới, cũng là muốn biết Khô Mộc đạo nhân tung tích, lại giết hắn một lần a. Diệp Húc một câu, nghiền Đạo Vương tất cả ngụy trang. Dương Huyền Trạm toàn thân bốc lên hơi lạnh. Trên đời lại có như vậy vô cùng hung ác người. Một bước sai, bước bước sai. Đạo Vương chắp hai tay sau lưng, sát khí cực nặng, nếu như ta thật sai, vậy liền để ta một mực sai xuống dưới. Chí ít lúc này, ta không thẹn với lương tâm. Các chủ nếu biết ta ý đồ đến, không biết có thể hay không cùng ta làm một tràng giao dịch. Đạo Vương nhìn hướng Diệp Húc. Hắn cười đến quỷ dị, phản phất đã nhìn rõ hết thảy. Kỳ thực, Đạo Vương một mực hoài nghi, Khâu Mộc đạo nhân cũng không có hoàn toàn chết đi. Chuyến này bãi phòng thiên cơ các, liền là yêu cầu chứng việc này. Nếu là Khâu Mộc đạo nhân còn sống, vậy liền lại giết hắn một lần. Khi sư diệt tổ, đối với Đạo Vương chỉ là chuyện thường ngày. Đạo Vương dáng vẻ, khiến trong lòng Diệp Húc sinh ra mấy phần chán ghét. Thiên cơ các là làm ăn địa phương, ngươi như cầm đến ra đầy đủ giá tiền, ta tự nhiên không cự tuyệt đạo lý. Diệp Húc đè xuống trong lòng chán ghét, thản nhiên nói. Đạo Vương cười. Dù cho hắn khi sư diệt tổ, dù cho hắn thập ác không xá, thiên cơ các chủ cũng vẫn là nguyện ý cùng hắn kinh doanh. Giờ phút này, Diệp Húc tại Đạo Vương trong mắt, trọn vẹn không có thế ngoại cao nhân hình tượng, càng giống là một cái phố phường đồ. Diệp Húc xem thường. Hắn vốn cũng không phải là cao thượng người. Hắn chỉ muốn kiếm lấy đầy đủ tiền cơ điểm, đi khắp vạn dặm sơn hà. Vậy liền mời các chủ ra giá đi. Hệ thống, thẩm tra Khô Mộc đạo nhân cụ thể tin tức, cần bao nhiêu tiền cơ điểm? 500 vạn. Diệp Húc lông mày khẽ nhúc nhích, 500 vạn tiền cơ điểm, mua một cái đế tôn tung tích, không tính là đắt. Hai cái đế tôn pháp bảo, còn có ngươi tử phủ bên trong lộ đạo thụ. Diệp Húc rũa ra hai ngón tay, mở ra một cái giá trên trời. Một cái đế tôn pháp bảo, cơ hội liền có thể bù đắp được 300 vạn tiền cơ điểm. Nhưng mà, Diệp Húc liền là muốn dọa dẫm Đạo Vương. Đạo Vương cũng biết, nếu là muốn từ Diệp Húc trong miệng biết được Khô Mộc đạo nhân tung tích, nhất định là muốn tới một lần suất huyết nhiều. Dù hắn đã có tâm lý chuẩn bị, khoe miệng cũng hung hăng run rẩy một thoáng. Hai cái đế tôn pháp bảo, đối với Đạo Vương không đau không ngứa. Dù sao cũng là một vị đỉnh tiêm đế tôn, hạ giới cường giả tối đỉnh một trong, lấy ra hai cái đế tôn pháp bảo dễ như trở bàn tay. Thế nhưng, Ngộ đạo thụ là lá bài tẩy của hắn một trong. Chính là có Ngộ đạo thụ, hắn có thể tại 20 vạn năm bên trong, theo một phàm nhân, trưởng thành là chư thiên vạn giới đỉnh phong nhất cường giả, chấp trưởng một phương. Các chủ, ngươi chào giá quá cao. Đạo Vương trả giá, nói, Khâu Mộc đạo nhân tu vi, nhiều nhất là đế tôn cảnh giới, hai cái đế tôn pháp bảo, thừa sức. Ngươi muốn ngộ đạo thụ, thế nhưng tại khai quật ta cái. Hai cái đế tôn pháp bảo, lại thêm 5000 mai âm dương thần đan. Ngộ đạo thụ là gốc rễ của hắn. Đạo Vương không muốn, cũng không có khả năng giao ra. Dương Huyền Trạm nhướng mày. Hắn tại thiên cơ các thời gian không ngắn, dám cùng Diệp Húc có kẻ mặc cả người, Đạo Vương là cái thứ nhất. Thành giao. Diệp Húc cũng không có kiên trì. Hắn đưa ra muốn ngộ đạo thụ, chỉ là nâng lên giá cả. Nếu như Đạo Vương không trả giá, là hắn có thể kiếm lời lần. Nếu như Đạo Vương trả giá, hắn cũng có thể kiếm lời đến đầy buồn đầy bát. Ô. Đạo Vương lấy xuống tay trái trên ngón áp út giới chỉ tối tăm, hơi lạnh tỏa ra, nội ngoại là cấn lấy từng mai xưa cũ đạo văn, 10 điểm bất phàm. Hắn thôi động pháp lực, tử phủ bên trong bay ra một đạo lưu quang, là một cái ba chân thần đỉnh, nội luận càn khôn, khí tức tràn đầy. Hai cái pháp bảo đều là hạ giới đỉnh phong pháp khí. Cùng lúc đó, Đạo Vương vất ống tay áo một cái, theo một cái thanh ngọc trong hồ lô, phun ra một cỗ thần đan trường hạ, rơi vào thần đỉnh. Thần đan êm dịu như bích ngọc, âm dương nhị khí cuốn dao, long hổ cùng vang lên. Mỗi một khỏa thần đan đều so mà đến một cái thánh khí, trọn vẹn có 5000 mai. Đạo Hữu không hổ là Thái Hạo Thiên Tông tông chủ, quả nhiên là tài đại khí thô. cái này một cuộc làm ăn, tuyệt đối là hắn xuyên qua đến nay đã làm lớn nhất một đơn sinh ý. Diệp Húc cũng là ngoài cười nhưng trong không cười. Còn mời các chủ cáo chi Khô Mục đạo nhân tung tích. Đạo Vương chắp tay thi lễ, hai cái pháp bảo bay về phía Diệp Húc. Đổi. Diệp Húc động một chút ý niệm. Giới chỉ, thần đỉnh cùng thần đan đột nhiên biến mất. Chúc mừng ký chủ, thu được 1.100 vạn thiên cơ điểm. Thẩm tra Khô Mục đạo nhân tung tích. Đinh. Tính danh, Khô Mục đạo nhân. Thân phận, đời trước Thái Hạo Thiên Tông tông chủ, hiện nay Thái Hạo Thiên Tông tông chủ Đạo Vương sư tôn, tán tu đa bảo đạo nhân thất đệ tử. Tu vi, đế tôn cảnh trung kỳ. Công pháp, Thái Hạo Thái Huyền Kinh, chú diệu thiên thư quyển thượng. Thần thông, chú diệu chi môn, vạn pháp tiếp vực. Tung tích, U Minh giới, Thiên Mục Châu. Đa bảo đạo nhân. Diệp Húc nhìn xem tin tức của Khô Mục đạo nhân, ánh mắt lưu lại tại đa bảo đạo nhân thất đệ tử mấy chữ phía trên. Hắn theo Đạo Vương trong ký ức biết được, Khô Mục đạo nhân sư tôn chính là Thái Hạo Thiên Tông đời trước Thái Thượng trưởng lão, hôm nay đã sớm đi về coi tiên. Hơn nữa, vị kia Thái Thượng trưởng lão tục danh cũng không phải là đa bảo đạo nhân, hắn trong cả đời cũng chỉ có Khô Mục đạo nhân một vị đệ tử. Chẳng lẽ Khô Mục đạo nhân còn có một thân phận khác? Diệp Húc lẩm bẩm nói. Này ngược lại là có chút ý tứ. Các chủ. Đạo Vương nhìn kỹ Diệp Húc, nhưng có Khô Mục đạo nhân tung tích. Tự nhiên. Diệp Húc thản nhiên nói, hắn ngay tại U Minh giới, Thiên Mục Châu. U Minh giới. Đạo Vương ánh mắt lạnh lẽo, hắn quả nhiên còn không chết, dĩ nhiên giấu ở U Minh giới, khó trách ta không cảm ứng được khí tức của hắn. U Minh giới quanh năm tối tăm lạnh lẽo, hội tụ chư thiên vạn giới hắc ám, sinh ra nhiều ma tộc cùng tà ma, một giới này thực lực cực kỳ cường đại. Quan trọng hơn chính là, U Minh giới chỉ có một cái thế lực. Diêm La Điện. Diêm La Điện bộ hạ, ngược lại có nhiều thế lực, ngày bình thường chém giết không ngừng, nhưng chỉ cần Diêm La Điện một thoáng kiến, ma tộc tà tộc không dám không theo. Không biết rõ hắn bây giờ còn có bao nhiêu thực lực. Đế tôn cảnh trung kỳ. Không hổ là sư tôn của ta. Đạo Vương sắc mặt cổ quái, bị ta chém đạo cơ, trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể trở lại đỉnh phong, nhìn tới hắn tại U Minh giới cũng có một phen tạo hóa. Trong này có tin tức của hắn. Diệp Húc ném ra một mai ngọc giản. Trong ngọc giản, chỉ duy nhất không ghi chép đa bảo đạo nhân tồn tại. Hắn muốn cho Đạo Vương đào một cái hố. Đa tạ các chủ. Đạo Vương tay cầm ngọc giản, hướng Diệp Húc không người cúi đầu. Cáo tử. Nên ngang rời đi. Đạo Vương rời đi, Dương Huyền chạm thở dài, trên đời lại có tàn nhẫn như vậy người. Diệp Húc nhìn hắn một chút, Lục Phượng Minh thủ đoạn, so hắn cũng không khá hơn chút nào. Lão gia nói đúng lắm. Dương Huyền chạm nụ cười trì trệ, lúng ta lúng túng không lời. Đạo Vương người này, trên mình ngưng tụ không ít khí vận, tuy là không sánh được Nam Cung Trầm Đạo, nhưng cũng là một cái khó chơi nhân vật. Diệp Húc trầm giọng nói, năm đó thí sư đoạt vị, cũng không phải dựa vào hắn một người. Hắn tại Đạo Vương ký ức chỗ sâu, nhìn thấy một phong mật lệnh. Cái này một phong mật lệnh, có tiên đạo khí tức. Đạo Vương thí sư đoạt vị, cùng thượng giới có liên hệ lớn lao. Chỉ tiếc, liên quan tới mật lệnh nội dung cái kia một phần ký ức, tựa hồ bị xóa đi, bây giờ chỉ có cái kia một phần bụi phụ tại trong đầu hắn mật lệnh. Mất đi ký ức, Diệp Húc cũng không cách nào thăm dò mật lệnh nội dung. Những cái này hạ giới đỉnh tiêm tông môn đều có thể cùng tiên giới khơi thông. Diệp Húc ánh mắt lấp lóe. Nếu không theo Đạo Vương trong ký ức thăm dò đến một góc, hắn cũng không biết. Nhìn tới, thiên đế nâng chúng sinh lực lượng, chế tạo tiên giới cũng đã có vấn đề. Thượng giới cùng hạ giới có thiên đạo trấn áp, không thể trao đổi. Nhưng thượng giới có thể liên hệ xuống giới, rõ ràng là vi phạm thiên đạo quy tắc. Cái vấn đề này, nếu như suy nghĩ sâu xa xuống giới, có lẽ lại là một cái bí ẩn động trời. Diệp Húc nhưng không có hứng thú phí tế bào não. Ta bế quan mấy ngày, không xuất quan phía trước, không thấy bất luận kẻ nào. Diệp Húc phân phó nói. Trên tay của hắn đã có đầy đủ thiên cơ điểm, hắn muốn bắt tay vào làm chuẩn bị đột phá, chứng đạo thành đế. Đợi đến khi đó, là hắn có thể nắm giữ tạo hóa tâm kinh một bộ phận ảo diệu, thoát khỏi thiên phạt thiên đạo một phần giam cầm. Được. Dương Huyền Trạm gật đầu. Diệp Húc một bước phóng ra, đi vào một tòa thời không. Dương Huyền Trạm cũng là đi đến thiên cơ các phía trước, đem cửa chính cất lại. Mời đọc. Chương 134, nguyên giới có biến, Đạo Vương nhu đồ. Tông chủ. Nguyệt Cơ một mực chờ đợi bên ngoài, trông thấy Đạo Vương đi ra thiên cơ các, lập tức nên tiếp mà đi. Đạo Vương mặt không biểu tình, khó mà đoán. Chẳng lẽ thiên cơ các chủ cũng không có tông chủ muốn tình báo? Nguyệt Cơ ôn nhu hỏi. Bạch. Đạo Vương ánh mắt như một tia kiếm quang, khóa lại Nguyệt Cơ. Trong chớp mắt, Nguyệt Cơ liền cảm thấy một cỗ đại khủng bố từ trong lòng bạo phát, tuyệt vọng cùng sợ hãi nháy mắt lấp kín trong đầu của nàng. Nàng không chút nghi ngờ, sau một khắc Đạo Vương liền có thể giết nàng. Đây không phải ngươi cái kia quan tâm sự tình. Đạo Vương hờ hững nói, ánh mắt theo trên mình Nguyệt Cơ rời đi, cái kia một cỗ lực lượng đáng sợ biến mất, Nguyệt Cơ cơ hồ chống đỡ không nổi thân thể, hai chân hơi quằn, tay che ngực miệng. Mời tông chủ trách phạt. Nguyệt Cơ cố nén hoảng sợ, chủ động thỉnh tội. Đạo Vương lạnh lùng nhìn nàng một cái, hướng về Lạc Thần lĩnh phương hướng đi đến. Nguyệt Cơ như chút được gánh nặng, Đạo Vương không hướng nàng động thủ, vậy liền sẽ không tiếp tục khó xử nàng. Vừa mới trải qua, thật là quá kinh khủng. Một lát sau, hắn liền đi tới một cái thành nhỏ, nhưng thành trì không có mưa ai, là một tòa thành không. Không chỉ như vậy, hắn cùng nhau đi tới, cơ hồ gặp phải mỗi một tòa thành trì đều biến thành liêu không thành, mười điểm quỷ dị. Nơi này chẳng lẽ là phát sinh nào đó biến cố? Nguyệt Cơ thần sắc không hiểu, nàng một lần trước đến thăm nguyên giới, truy sát Lâm Thiên Mạch một đoàn người, đối với Lạc Thần lĩnh tình huống chung quanh còn có mấy phần ký ức. Lạc Thần Linh tuy là hung hiểm, nhưng chỉ là nhằm vào tiến vào Lạc Thần Linh người mà nói. Lạc Thần Linh bốn phía, từ cổ chí kim, đều ở lấy nhiều dân chúng. Như không phải tao ngộ đại biến, thế nào sẽ xuất hiện từng tòa thành không? Mới một ngày thời gian, nơi đây linh khí lại tăng trưởng thêm một phần. Đạo Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cô Tô Thành cũng tại Lạc Thần Linh phạm vi trăm ngàn dặm, cùng những địa phương này tình huống cực kỳ tương tự. Tiến vào nguyên giới thời gian, Đạo Vương liền phát giác được linh khí biến hóa. Giờ phút này, biến hóa càng ngày càng rõ ràng. đó phải là ngọn nguồn. Đạo Vương bay lên hư không, nhìn về quỷ dị Lạc Thần Lĩnh, tại bóng tối bao trùm phía dưới, Lạc Thần Lĩnh thần bí mà quỷ quyệt, lấy tu vi của hắn, cũng không cách nào nhìn rõ. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, nguyên giới hết thảy biến hóa đều là từ Lạc Thần Lĩnh bắt đầu. Nguyên giới biến hóa muốn bắt đầu. Đạo Vương lẩm bẩm nói, hắn đã từng khơi thông thượng giới, tiên giới lao tổ tông từng truyền lời cùng hắn, nguyên giới sẽ có một tràng ngàn vạn năm tới đại biến cục, sẽ có khó có thể tưởng tượng cơ duyên tạo hóa. Một ngày này, sắp đến. Nguyệt Cơ mày cao cao lại, nguyên giới truyền thuyết là tới từ vị kia đại nhân vật, được tôn là tổ đỉnh. Nhưng theo thái cổ phía sau, nguyên giới địa vị liền rất xuống ngàn trượng. Luân lạc tới giờ phút này, tại vạn giới bên trong, đều chỉ có thể đành phải mặt lưu. Người kia dừng bước. Đạo Vương cùng Nguyệt Cơ tiếp tục đi sâu, nhưng sắp đến Lạc Thần Lĩnh thời gian, lại có hai vị đạo cung cảnh tu hành giả ngăn lại hai người. Theo áo bào phục sức nhìn tới, chính là Hồng Trần Ma Tông đệ tử. Hai vị bằng hữu, Lạc Thần Lĩnh có quỷ dị khuyết tán, vì lý do an toàn, phương viên 10 vạn dặm đã bị phong ấn, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào, còn mời hai vị thông cảm. Trong đó một vị lớn tuổi hơn lão giả giải thích nói, xem ra là một vị có lòng từ bi người. Đạo Vương cười nói, đường đường đế tôn, hạ giới cường giả tối đỉnh một trong, hắn sao lại không biết rõ Lạc Thần Lĩnh quỷ dị? Có khả năng vận dụng đại pháp lực, phong ấn 10 vạn dặm thiên địa, chính xác chỉ có tâm hệ bách tính người mới có thể làm ra được. Tòa trận pháp này quá thô ráp. Nguyệt Cơ thần niệm tràn vào thiên địa, cảm ứng được từng mai thần văn, như là xích sắt liền sống, đem phương viên 10 vạn dặm thiên địa đều trọn vẹn phong ấn. Chống đỡ được thánh nhân, lại ngăn không được bọn hắn. Đây chỉ là nhất thời ý định. Đạo Vương thần sắc đạm mạc, thời gian càng lâu, Lạc Thần Lĩnh quỷ dị khuyết tán càng nhanh, sớm muộn sẽ ăn mòn phong ấn, lan tràn đến toàn bộ Nam Hoang địa giới. Cái này hẳn là cũng không phải chuyện lớn. Nguyệt Cơ ngưng thanh nói, cuối cùng Nam Hoang đại địa có một cái thiên cơ các. Lấy thiên cơ các chủ thủ đoạn, trấn áp Lạc Thần Lĩnh bên trong trốn tới yêu ma quỷ quái, khẳng định là dễ như trở bàn tay. Đạo Vương cười khẩy, một tên gian thương, thế nào sẽ làm chuyện không có lợi. Hai người hư không tiêu thất, lưu lại Hồng Trần Ma Tông hai vị đạo cung cảnh vương hầu, một mặt một bức. Hắn là thế nào biến mất? Không thấy. Đoán chừng là phát hiện Lạc Thần Lĩnh quỷ dị cùng phong ấn, tới trước xem xét cao nhân. Từ lúc thiên cơ các hiện thế, Nam Hoang đại địa cường giả càng ngày càng nhiều. Ngày trước tu vi của chúng ta còn có thể đi ngang, bây giờ lại là không đáng chú ý. Hai người bùi ngùi thở dài. Đạo Vương cùng Nguyệt Cơ trốn vào vạn giới hải, đi ngược dòng nước. Ba ngày sau, hai người trở lại Thái Hạo Thiên Tông. Tuy là đã có Khâu Mộc đạo nhân tung tích, nhưng Đạo Vương cũng không có vội vã đi thí sư. Linh giới có Cửu Châu, mà Thái Hạo Thiên Tông độc chiếm tứ châu địa phương. Đồng Lai Châu, Đồng Lai Tiên Thành. Trình tọa thần thành trôi nổi ở trong thiên địa, mây trưng sương mù quấn, tiên hạc tường không, như là một tòa tiên cảnh. Tòa thành trì này liền là Thái Hạo Thiên Tông sơn môn. Thái Hạo thần điện, ba vị kim bảo trưởng lão đã đợi chờ ở đây. Tông chủ, Đạo Vương đi vào đại điện, ba vị trưởng lão lập tức không mình hành lễ. Miễn lễ a. Đạo Vương tay áo phất một cái, ngồi lên tông chủ bảo tọa. Tông chủ chuyến này thế nhưng san bằng thiên cơ các. Duy nhất một vị nữ trưởng lão mở miệng nói, "Không." Đạo Vương lắc đầu, nói, "Cái này thiên cơ các sâu không lường được, liền ta đều nhìn không thấu hắn nền móng, tướng liệu vẫn lạc, là thật là hắn tự tìm đường chết." Hạ giới bên trong, còn giống như cái này nhân vật lợi hại. Lại có một vị trưởng lão mở miệng, thần sắc hắn chấn động, khó có thể tin. Đạo Vương chiến lực đã ở vào hạ giới đỉnh phong, liền hắn đều nhìn không thấu nhân vật, đây chẳng phải là Hồng Trần Chân Tiên? Người này tự xưng là Hồng Trần Chân Tiên, cũng không quyết đại. Đạo Vương trầm giọng nói, "Đã thiên cơ các không thể động, tông chủ kia triệu tập chúng ta, làm chuyện gì?" Một mực yên lặng đại trưởng lão ngẩng đầu, đục ngầu ánh mắt nhìn kỹ Đạo Vương. "Các ngươi có biết Lạc Thần Lĩnh?" "Lạc Thần Lĩnh?" Kim Bảo nữ trưởng lão thần sắc hơi động, "Trong truyền thuyết, ngàn vạn năm trước, nguyên giới thái cổ thần tộc bị trấn áp phong ấn địa phương." Đạo Vương gật đầu. "Lạc Thần Lĩnh phong ấn đã buông lỏng, sắp giải phóng, ta đã phát giác được thiên địa linh khí cùng quy tắc đại đạo biến hóa, ngàn vạn năm khó gặp đại biến, sắp tới." Ba người này tu vi đều tại đế tôn cảnh giới, chính là Thái Hạo Thiên Tông cao tầng. Bởi vậy, bọn hắn biết đến bí mật cũng không ít. Nguyên giới phong ấn sự tình, liền là thứ nhất. Mọi người thân thể rõ ràng run lên, dù cho là đại trưởng lão, khóe mắt cũng hơi hơi run lên. Cái kia một tràng đại biến, vô số người chờ mong đã lâu. Bọn hắn đã tới xuống giới đỉnh phong, tiến thêm một bước, đó chính là chân tiên, có thể phi thăng thượng giới. Nhưng mà, muốn tu luyện tới chân tiên, khó như lên trời. Nguyên giới biến hóa, rất có thể là bọn hắn một tràng tạo hóa. Chư vị trưởng lão, các ngươi chuẩn bị một chút. Đạo Vương ánh mắt lăng lệ, đợi đến nguyên giới biến cố một chỗ, chúng ta cũng muốn tại trong đó chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Nếu là trễ, canh đều uống không lên. Còn có một chuyện, tông chủ mới nói. Ba người nhìn về phía Đạo Vương. Nguyên giới thiên cơ các từng ban bố một chương tiềm long bảng, thu nạp nguyên giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật thiên tài, nguyên cớ ta nghĩ đến một cái tiến vào nguyên giới biện pháp. Đạo Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, để thế hệ trẻ tuổi tiến vào nguyên giới, tiếp đó phái người hộ đạo. Như vậy, tiềm long bảng liền là một khối đá mài đao, chẳng những có thể để bọn hắn tại nguyên giới lịch luyện, đợi đến biến cố tới, bọn hắn cũng có thể phân thượng một chén canh. Tông chủ cao minh. Ba vị trưởng lão đều là tán thán nói, "Việc này các ngươi an bài, ta còn có việc gấp, các ngươi đi xuống trước đi." Đạo Vương phất tay áo lui ba người. Hai vị trưởng lão rời đi, chỉ có đại trưởng lão lưu tại trong điện. "Đại trưởng lão, ngươi còn có việc?" Đạo Vương mặt mang nụ cười, trong ánh mắt lại có một chút lạnh giá. "Tông chủ, lão hủ từng nghe Nguyệt Cơ nói qua, thiên cơ các chủ tính toán không lộ chút sơ hở, không biết rõ tông chủ chuyến này có hay không cho mời thiên cơ các chủ xuất thủ, phỏng đoán cây khô sư huynh tung tích." Đại trưởng lão ánh mắt phức tạp, buồn bã nói. Đạo Vương cười, "Tự nhiên là có." Ra hắn cười nhạt, "Ta đã được đến sư tôn tung tích, lập tức liền muốn vấn an hắn." "Đại trưởng lão, ngươi như vậy hoài niệm lão nhân ra người, không bằng cùng ta cùng nhau đi U Minh giới." Đại trưởng lão than nhẹ một tiếng, Không lo, làm người lưu một đường. Hắn cùng Khâu Mộc đạo nhân là cùng thế hệ sư huynh đệ, xem như đạo vương sư thúc. Hắn dù sao cũng là sư tôn của ngươi. Nhìn tới sư thúc cũng không quá muốn gặp hắn, bất quá ngươi quan tâm, ta sẽ thay ngươi truyền đạt. Đạo vương thần sắc khinh thường. Cái gọi là sư huynh đệ, tại sinh tử lợi ích trước mặt, cũng chỉ là bờ biển. Chỉ có lợi ích cùng thực lực mới là vĩnh hằng. Một câu nói kia, đạo vương tin tưởng không nghi ngờ. Mời đọc. Chương 135, không lo kiếp số. Một chùm lưu quang bay ra Bồng Lai Tiên Thành. Đạo vương một mình tiến về U Minh giới. Hạ giới vũ trụ vô cùng mênh mông, cho dù là đứng đầu nhất đế tôn, cũng không có khả năng đi khắp vũ trụ mỗi một cái xó xỉnh. Mà tại trong vũ trụ lại có nhiều thế giới. Một tòa thế giới sinh diệt, cũng bất quá là trong thiên địa một tia pha tạp lưu quang. Đại đa số thế giới đều tại quang minh bên trong. Chỉ có U Minh giới, quanh năm không thấy mặt trời. Linh giới cùng U Minh giới, chừng một năm ánh sáng khoảng cách, đạo vương tốc độ cao nhất tiến lên, cuối cùng tại sau 7 ngày, đến một mảnh quỷ dị tinh vân. Tinh quang pha tạp u ám, một tòa thế giới ẩn giấu ở trong đó. Đạo vương tiến vào U Minh giới. Trong lúc mơ hồ, có từng sợi khí tức quét tới, tựa hồ là phát giác được đạo vương phụ xuống, nhưng đạo vương thu lại khí tức, cũng không có để người phát giác. Hắn lấy ra cái kia một mai ngọc giản, theo bản đồ, tiến về Thiên Mục Châu. Lại qua 2 ngày, đạo vương đi tới một tòa u ám cương vực. Cùng U Minh giới khắp nơi hắc ám so sánh, Thiên Mục Châu là duy nhất có một tia sáng địa phương, nhưng trong thiên địa lưu động ma khí vẫn như cũ vô cùng dày nặng. Một khỏa người chiếu thái dương treo ở trên trời. Có lẽ là niên nguyệt quá lâu, không ngừng bị ma khí ăn mòn, dẫn đến thái dương độ sáng từng bước yếu đi. Đạo vương ánh mắt rơi vào người chiếu trên thái dương, đây là có bậc đại thần thông, lợi dụng thái dương tinh hạch luyện thành, luyện chế thủ pháp, hắn hết sức quen thuộc. Thái huyền luyện bảo pháp. Đạo vương ánh mắt lăng liệt, thiên cơ các chủ quả nhiên thần cơ diệu toán, sư tôn lão nhân ra người thật tại Thiên Mục Châu. Sư tôn, mấy trăm ngàn năm qua đi, không biết rõ ngươi có hay không có một ta. Cái kia một vành mặt trời, chính là lấy Thái Huyền Quá Hạo trải qua thủ đoạn luyện chế mà thành, hiển nhiên là Khô Mục đạo nhân kỳ tác. Đạo vương thân ảnh dần dần biến mất. Sau một cách giờ, hắn đi tới một mảnh trung điệp dãy núi, ma khí ngập trời, cuồn cuộn, hình như có một bàn tay vô hình ở trong thiên địa quấy nhiễu, ảnh hưởng tới phương thiên địa này quy tắc. Sơn mạch trung điệp trăm vạn dặm, có cây sum suê, linh thú lao nhanh, trọn vẹn không giống như là U Minh giới, ví như là một phương thế ngoại đảo nguyên. Đạo vương thần niệm tràn vào trong thiên địa, mặt lộ mỉm cười, sư tôn quả nhiên vẫn là không thay đổi, đều là ưa thích nuôi một chút hoa hoa thảo thảo. Điều này hiển nhiên cũng là Khô Mục đạo nhân thủ bút. Lấy đế tôn lực lượng, cưỡng ép cải tạo một phương thiên địa quy tắc, đem chế tạo thành thích hợp cư trú, tu hành hoàn cảnh. Ma khí tại lực lượng trận pháp phía dưới cũng chuyển hóa làm linh khí. Đạo vương thần niệm phóng thích, không ngừng mà phúc xạ hướng bốn phương tám hướng, không qua bao lâu liền bao phủ bốn phương tám hướng, sơ sơ có trăm vạn dặm phạm vi. Hắn nhìn thấy một tòa xưa cũ đại khí sơn môn, ẩn nấp tại quần sơn ở giữa, ngàn vạn đệ tử tại tu hành, các tộc đều có, thiếu giáo vô loại. Bạch. Đột nhiên, một ánh mắt theo tĩnh mịch trong thần điện trông lại, cùng đạo vương thần niệm tiếp xúc, ầm vang ở giữa, đạo vương thần niệm bị miễn cưỡng chặt đứt. Đạo vương không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn vốn là không có nghĩ qua ẩn tàng khí tức, đây chính là hắn chủ động bại lộ. Hắn phải nói cho Khô Mục đạo nhân, hắn đã đến. Lần này, hắn muốn cho Khô Mục đạo nhân đầy đủ thời gian chuẩn bị. Khô Mục tông. Một vị mày trắng tóc trắng lão nhân xếp bằng ở cây khô điện, nửa người dưới của hắn như một khỏa gỗ mục, cùng đại địa tương liên, tựa hồ bị giam cầm tại nơi đây, không cách nào động đậy. Khô Mục đạo nhân mở mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Một kiếp này, chung quy là không cách nào né qua ư? Khô Mục đạo nhân lẩm bẩm nói. Đối với đạo vương, hắn tình cảm phức tạp. Tại hắn dạy qua trong các đệ tử, đạo vương thiên tư không thể nghi ngờ là tối cường, hắn sớm đã nhận định là Thái Hạo Thiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp, nhưng hắn không nghĩ tới, đạo vương dạ tâm to lớn, nhất thời nửa khắc cũng không chờ, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, thí sư bạc vị. Ngày đó, Khô Mục đạo nhân bị phế đi một nửa đạo cơ, nhục thân bị ma diệt, thần hồn cũng bị chấn vỡ. Nhưng hắn trốn ra, mai danh nhận tích, trốn ở U Minh giới. Khô Mục đạo nhân cúi đầu, nhìn xem chính mình không người không yêu thân thể, sắc mặt nặng nề. Một lần trước, đạo vương đem hắn trọng thương, Khô Mục đạo nhân sư tôn đã bảo đạo nhân vận dụng đại thần thông, còn có một mai kỳ dị thần mục hạt giống, để Khô Mục đạo nhân thần hồn có thể ngưng kết. Theo lấy thời gian trôi qua, Khô Mục đạo nhân nhục thân cùng thần mục ngưng làm một thể, biến thành bây giờ dáng dấp. Hết thảy đều bái đạo vương ban tặng. Nhưng Khô Mục đạo nhân cũng không ăn nói, rơi xuống tình cảnh như thế này, đều trách hắn biết người không rõ, hắn không có nghĩ qua báo thủ. Nhưng mà, đạo vương lại tới. Hiển nhiên, đạo vương muốn mệnh của hắn. Phù Nguyên. Khô Mục đạo nhân khẽ gọi một tiếng. Một người trung niên nho sĩ đi vào đại điện. Đệ tử bái kiến sư tôn. Đại đệ tử Phù Nguyên túi người hành lễ, sư tôn có gì phân phó? Khô Mục đạo nhân nhìn kỹ Phù Nguyên, nói: "Ngươi lập tức triệu tập 6 vị sư đệ sư muội, để bọn hắn đem Khô Mục tông đệ tử toàn bộ mang đi, rời đi U Minh giới. Nhớ kỹ, không nên quay lại." "Đây là vì sao?" Phù Nguyên thần sắc đại biến, vì sao đột nhiên muốn bọn hắn di chuyển? "Khô Mục đạo nhân làm thế nào? Đại sư huynh của các ngươi tới." Khô Mục đạo nhân chậm rãi nói. Phù Nguyên con ngươi đột nhiên co lại. "Đại sư huynh, đế không lo. Linh giới đệ nhất thiên tài, đệ nhất cao thủ. Đạo vương danh tự, sớm đã như sấm bên tai. Nếu như không phải hắn, Khô Mục đạo nhân cũng sẽ không dẫn đến thê thảm như thế hạ tràng." "Sư tôn, hắn là tới giết ngươi." Thanh âm Phù Nguyên run rẩy, đã là phẫn nộ, cũng là vì Khô Mục đạo nhân cảm thấy bi phẫn, trong lòng thậm chí có một chút sợ hãi. "Đế không lo quá đáng sợ." "Đúng." Khô Mục đạo nhân cười cười, "các ngươi vị đại sư huynh này, tâm trí cứng cỏi, không phải người thường có khả năng so. Hắn thủ đoạn tàn nhẫn, xuất thủ quả quyết, một khi muốn xuất thủ, thế tất sẽ chém thảo trừ tận gốc. Ngươi hiện tại đi triệu tập đệ tử, hy vọng hắn có thể nể tình ta, để các ngươi rời đi." "Sư tôn." Phú Nguyên nắm chặt nắm đấm, thần sắc có đủ. 9 vạn năm, trọn vẹn 9 vạn năm, 7 vị đệ tử cũng chỉ có một cái thành công bước vào đại đế cảnh giới. Về phần đế tôn, một cái đều không. Đến mức đạo vương phủ xuống, không ai có thể xuất thủ chống lại. Nhanh đi! Thanh âm khô một đạo nhân lạnh lẽo. Đệ tử linh mệnh. Phú Nguyên khuôn mặt thống khổ, dứt khoát rời đi. Sư tôn. Đợi đến Phú Nguyên vừa mới ra ngoài, lại có một vị hồng trang nữ tử kinh hoàng xông vào đại điện. Nàng nhìn thấy Khô Mục đạo nhân, liền vội vàng nói, Khô Mục tông bị người phong ấn. Nghe lời ấy, Khô Mục đạo nhân trầm mặc. Hà tất làm như vậy tuyệt. Khô Mục đạo nhân nhìn trên trời, ánh mắt xuyên thấu mái vòm, nhìn thấy chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, một bộ áo trắng tung bay tay áo đạo vương. Đạo vương lăng không dậm chân, như dẫm trên đất bằng. Sư tôn, đệ tử xưa nay đã như vậy. Đạo vương ý niệm hơi động, trăm vạn dặm thiên địa đều bị một bức to lớn trận đồ bao phủ, đạo văn xen lẫn ở trong thiên địa, không khí ngột ngạt nặng nề, sát khí ngút trời. Hắn đã muốn động thủ, liền sẽ không thả bất cứ người nào, dù cho là một ngọn cây quạt cỏ, đều muốn diệt tuyệt. Đây là đạo vương làm việc nguyên tắc. Sư tôn, chúng ta có rất nhiều năm không thấy, nói ôn chuyện a. Đạo vương rơi vào trước đại điện, hồng trang nữ tử, Phú Nguyên, còn có từng cái chuẩn đế hoàng sợ nhìn kỹ đạo vương, đã có người biết được thân phận của hắn, càng nhiều người cũng là đầu óc mơ hồ. Bất quá, coi như không rõ ràng trước mắt người lai lịch, chỉ bằng hắn xuất thủ phong ấn Khô Mộc tông, đó chính là Khô Mộc tông địch nhân. Đạo vương coi thường nhiều tu hành giả, đi vào đại điện, không người dám ngăn trở hắn một bước. Hắn nhìn thấy Khô Mộc đạo nhân, nửa người trên là người, mày trắng tóc trắng áo trắng, tiên phong đạo cốt, thanh khí tràn ngập. Nửa người dưới cũng là một cái gốc cây. Hắn hình như sinh trưởng ở một gốc trên cây, nối liền thành một thể, nửa người nửa cây. Đạo vương ánh mắt phất qua, không hỏi nhiều. Hắn tầm mắt siêu phàm, tự nhiên biết rõ Khô Mộc đạo nhân bộ dáng này nguyên nhân. Hơn phân nửa là kéo dài tính mạng phương pháp. Sư tôn, đã lâu không gặp. Đạo vương mở miệng nói. 93216 năm lẻ 115 ngày. Khô Mộc đạo nhân trầm giọng nói. Hắn vĩnh viễn nhớ đến một ngày kia. Đạo vương cười nhạt một tiếng, nhìn tới sư tôn còn không láo hồ đồ, ghi nhớ vẫn như cũ như ban đầu. Sư tôn, 9 vạn năm không thấy, xin nhận đệ tử cúi đầu. Đạo vương nghiêm túc chỉnh lý quần áo, hai đầu gối quỳ dưới đất, đầu giảm xuống đất. Đế vô ưu, bái kiến sư tôn. Chương 136, thiên mệnh sở định. Đệ tử đế vô ưu, bái kiến sư tôn. Trong thoáng chốc, một cái thanh âm non nớt tại Khô Mộc đạo nhân bên tai vang lên, trước mặt đạo vương, hình như không còn là cao cao tại thượng, thống ngự một phương thiên địa chí cường giả, mà là một cái trải lấy bím tóc sừng dê, vài rách áo gai hài đồng. Đó là 20 vạn năm trước, Khô Mộc đạo nhân thu đạo vương làm đồ đệ một màn. 20 vạn năm qua đi, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Một bên Phù Nguyên, hồng trang nữ tử, năm vị nam nữ nhìn kỹ trên đất đạo vương, đều là cảm thấy một trận dùng mình cũng phẫn nộ. Một tay sáng lập thí sư đoạt vị với các, hắn có tư cách gì, lại xưng sư tôn đệ tử? Ngươi sớm đã không phải lão hủ đệ tử. Khô Mộc đạo nhân nhắm mắt không nhìn hắn, thần sắc bình tĩnh. Nhưng tại đệ tử trong lòng, sư tôn vĩnh viễn là đệ tử sư tôn. Đạo vương nhìn xem Khô Mộc đạo nhân, ánh mắt thành khẩn, không nửa phần giả tạo, phản phất thí sư người cũng không phải hắn. Lão hủ cả đời này trải qua nhiều kiếp số, đều là hữu kinh vô hiểm. Nhưng không nghĩ tới, lão hủ chính tay nhận lấy một tên hài đồng, lại trở thành lão hủ không chạy khỏi kiếp số. Khô Mộc đạo nhân mở mắt, ánh mắt hỗn độn, là người ở phía trên muốn giết ta. Đạo vương gật đầu. Sư tôn, loạn thế sắp tới, bọn hắn yêu cầu một cái người tài ba, bình định hạ giới trở ngại, ngài tính cách trung dung, không thích hợp làm cái kia một chôi đao. Đệ tử có thể làm. Coi như vậy, ngươi cũng không cần giết chết sư tôn. Phú Nguyên lớn tiếng gầm thét, gào thét chất vấn, ngươi vì sao lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết? Ánh mắt liếc qua Phú Nguyên, hắn xem như chính mình trên danh nghĩa sư đệ. Đạo vương trong mắt không một chút tình cảm, thản nhiên nói, quyền lực trên đường, không thể có ngăn cả người. Cái gọi là nhường ngôi, chỉ có thể sinh sôi ra càng nhiều mầm họa. Sư tôn không chết, ta không thể tập quyền. Bây giờ Thái Hạo Thiên Tông, tại toàn bộ linh giới đã là đứng đầu nhất tồn tại, ta một câu, liền có thể tại linh giới hô phong hoán vũ, đặt một cái chân, liền có thể để linh giới run run lên. Tất cả những thứ này, chỉ có ta có thể làm được. Khô Mộc đạo nhân không nhiều lời. Hắn thừa nhận nói vương tài hoa cùng trí tuệ, bội phục hơn cổ tay của hắn cùng nhu lượng. Nhưng mà, hắn còn có một chút không nghĩ tới, đạo vương vậy mà như thế cố chấp đẩy hắn vào chỗ chết. Ngươi như là đã nắm quyền thế, vì sao không chịu thả sư tôn? Phú Nguyên lại phát ra linh hồn chất vấn. Đạo vương nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Khô Mộc đạo nhân, như là đã lưng đeo thí sư đoạt vị thanh danh, sao không quán triệt đến cùng? Ngươi quả thực là mất trí. Hồng trang nữ tử chỉ vào đạo vương, tức giận đến toàn thân phát run. Vành. Một tiếng nổ vang, hồng trang tay của nữ tử chỉ nổ tung, nhưng từ đầu tới đuôi, đạo vương đều không có bất kỳ động tác. Nữ tử kêu thê lương thảm thiết, nàng là chuẩn đế đỉnh phong cao thủ, nhưng mặc cho bằng nàng thế nào vận dụng pháp lực, đều không thể để đoạn đi cái kia một ngón tay chủ sinh. Nơi này duy nhất có thể mắng ta người, chỉ có sư tôn. Đạo vương ánh mắt biến đến lạnh nhạt vô cùng, chỉ là một cái chuẩn đế, cũng dám bất kính với ta. Nhị sư muội. Phú Nguyên vọt tới hồng trang nữ tử trước mặt, cảnh giác nhìn xem đạo vương. Có thể hay không thả bọn hắn? Khô Mộc đạo nhân mở miệng, tâm như nước đọng. Sư tôn, ngươi hiểu ta. Đạo vương lộ răng cười nói, để lộ ra mấy phần khát máu sát ý, nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, ta cũng sẽ không lưu lại một chút xíu hậu hoạn. Ngươi nếu là thả bọn hắn, ta sẽ không đánh trả, mặc cho ngươi xử trí. Khô Mộc đạo nhân chậm rãi nói. Sư tôn. Phú Nguyên đám người cùng nhau quỳ dưới đất, than thở khóc lóc, chỉ cần sư tôn có thể sống được tới, đệ tử đám người chết cũng không tiếc, mời sư tôn không cần cố kỵ chúng ta sinh tử. Khô Mộc đạo nhân tu vi chính là đế tôn cảnh trung kỳ, nếu như toàn lực ứng phó, không hẳn không có cơ hội theo đạo vương dưới tay chạy thoát. Đạo vương cười cười, xem thường nói, sư tôn, thực lực của ta ngươi lòng dạ biết rõ, dù cho ngươi hướng ta xuất thủ, cũng không cải biến được tình huống tuyệt vọng. Đã như vậy, ta hà tất lưu lại hậu hoạn? Ngươi coi là thật muốn làm quyết tuyệt như vậy? Khâu Mục đạo nhân nổi giận, hướng lấy đạo vương giận dữ hét. Hơn 10 vạn năm sư đồ tình cảm, ngươi hoàn toàn quên ư? Không quên. Đạo vương hít sâu một hơi, nguyên nhân chính là như vậy, đệ tử mới sẽ tự mình đến tiễn ngươi lên đường. Ta liều mạng với ngươi. Tuổi tác nhỏ nhất một vị đệ tử, cũng là tu luyện tới chuẩn đế đỉnh phong, hắn lật tay lại, một cái màu vàng thần luân hiển hóa, thần luân dễ nói văn lưu chuyển, rõ ràng là một cái đế binh. Hắn thôi động đế binh, chỉ thấy từng tôn thần chỉ xếp bằng ở hư không, trọn vẹn có 365 tôn. Vạn thần pháp luân. Hét dài một tiếng, chỉnh tọa hư không đều vặn mèo. 365 tôn thần bàn tay đồng thời rơi xuống, cây khô đại điện nháy mắt phá diệt, chói mắt kim quang chôn vùi hết thảy, hướng về đạo vương oanh kích mà tới. Thất sư đệ. Phú Nguyên sắc mặt đại biến, cực kỳ bi ai và phần. Đây là đang chịu chết. Can đảm lắm. Đạo vương lộ ra nụ cười, đại thủ nhẹ nhàng tại không trung vung lên, phảng phất là lật qua nhất hiệp thư, toàn bộ thiên địa rực rỡ hẳn lên, 365 tôn thần chỉ cần mất, vị kia thất sư đệ cũng không gặp tung tích. Chết đến triệt triệt để. Mọi người kinh hãi, bọn hắn thậm chí đều xem không hiểu đạo vương thủ đoạn. Đáng tiếc quá yếu. Đạo vương thở dài, còn có vị nào sư đệ sư muội muốn lãnh giáo một chút ta thần thông? Còn sót lại 6 vị đệ tử, nơm nớp lo sợ. Một cỗ phát ra từ trong lòng tuyệt vọng, thật sâu bao phủ bọn hắn. Giờ khắc này, Khâu Mục tông đệ tử đều cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng đang thức tỉnh, đạo vương bệnh một tâm lưới, bắt đầu từng chút một hiển hóa. Từng mai đạo văn hiện lên ở trên trời, mỗi một đạo đạo văn đều như là một cái pháp bảo treo ở trên trời. Vô số thần quang nở rộ, thiên địa tựa hồ cũng bị luyện hóa. Vô số người khủng hoảng. Từng cái đệ tử tại trong Khâu Mục tông chạy nhanh thoát thân, nhưng không một cái có thể chạy thoát được. Bọn hắn bị vây chết. Đạo vương chẳng những muốn chém giết Khô Mục đạo nhân, bảy vị sư đệ sư muội, còn muốn đem Khô Mục đạo nhân kiến tạo tông môn, cùng nhiều đệ tử, một tay mai táng. Khô Mục đạo nhân thân thể đang run rẩy. Đạo vương hành động, làm người giận sôi. Đáng tiếc lão hủ mắt bị mù, chính tay dạy dỗ một cái nghịch đồ. Khô Mục đạo nhân bờ môi run run, lại là phẫn nộ, lại là tự dễ ước. Thật không nghĩ tới, sư tôn trong miệng kiếp số, đúng là chính tay sáng lập mà ra. Cuối cùng chạy không khỏi thiên mệnh. Khô Mục đạo nhân ngửa mặt lên trời thở dài. Sư tôn. Đạo vương nhíu mày, Khô Mục đạo nhân sư tôn, đó là tốt nhất một đời Thái Hạo Thiên Tông tông chủ. Nhưng tại 80 vạn năm trước, liền đã vỡ lạc. Toàn bộ linh giới đều mắt thấy hắn tọa hóa. Hắn không có khả năng còn sống. Cái kia trong miệng Khâu Mục đạo nhân sư tôn, lại là người nào? Chẳng lẽ, là sư công lưu lại một câu châm ngôn? Đạo vương không suy nghĩ nhiều. Hắn lại thế nào thông minh, cũng không nghĩ ra Khâu Mục đạo nhân sư tôn, một người khác hoàn toàn. Bất quá, lão hủ coi như là chết, cũng muốn để ngươi trả giá thật lớn. Khâu Mục đạo nhân đôi mắt ngưng lại, sắc ý bạo phát. Khí thế mênh mông từ trên người hắn phong thích. Đế bi dày nặng, uy áp chư thiên thế giới. Thiên địa đại đạo, ta là tối cao. Đạo vương cười. 9 vạn năm trước, ta giết ngươi là dựa vào đánh lén. Đạo vương lẩm bẩm nói, 9 vạn năm sau, ngươi còn dậm chân tại chỗ, mà ta đã đứng hàng vạn giới đỉnh phong. Hắn lần nữa hướng Khô Mục đạo nhân lập tiếp một cái đầu. Sư tôn, đệ tử đưa ngài lên đường. Mời đọc. Chương 137, kiếp số khó thoát. Cái này 9 vạn năm, ta không chỉ một ngày dự đoán qua hôm nay đến. Khô Mục đạo nhân pháp lực phùng lên, tử phủ mở rộng, phù nguyên 6 người bị hắn thu nhập tử phủ, trong hai con mắt của hắn, thần quang nóng ánh ngập ủ, đạo văn lưu chuyển, lục thân hóa thành một gốc đỉnh tiên lập địa thần thụ. Oanh. Thần thụ nứt vỡ thiên cung. Lá cây chạc cây lay động nát đạo vương trận pháp, đẩy ra mây mù gặp trời xanh. Vạn kiếp pháp vực. Trên thần thụ hiện ra một trương giàn mua gương mặt, Khâu Mục đạo nhân vận chuyển pháp lực, mỗi một mảnh cánh lá đều hiện hóa ra khác biệt đại đạo đường vân, mỗi một cái chạc cây đều như là một đầu trật tự thần liên. Tán cây che khuất bầu trời, bao phủ trăm vạn dặm đại địa đều biến thành Khâu Mục đạo nhân đại đạo lĩnh vực. Sư tôn, thần thông của ngươi ta đều như lòng bàn tay, ngươi thế nào thắng? Đạo vương trong mắt có một chút khinh miệt, hắn chỉ tay một cái, như là một chi bút vẽ ở trong thiên địa nhẹ nhàng vạch một cái. Chốc lát ở giữa, đạo vương đất lập thân cùng thiên địa ngăn cách, vạn pháp bất xâm. Chỉ thiên hòa địa cũng là một đạo lĩnh vực thần thông, ngăn cách thiên địa tự nhiên, tự thành một phương thế giới. Vù vù, thần thụ cành quét một cái, vô hạn đạo văn hiện ra, khác biệt đại đạo chi lực đang đan xen, như là quần quần dòng thác, muốn đem đạo vương ép thành phấn vụn. Nhưng mà, đạo vương không nhúc nhích, mặc cho chất chứa đại đạo chi lực cảnh soát xuống, lại không đả thương được hắn một sợi lông. Người già rồi. Đạo vương trầm giọng nói, hắn chập chỉ thành kiếm, một kiếm chém ra. Ầm ầm. Một giây sau, một đạo kinh thiên động địa kiếm khí vút qua mà ra, xé nát Khâu Mục đạo nhân vạn pháp kiếp vực, chặt đứt từng cái cảnh, đem trời chém thành hai khúc. Động tĩnh quá lớn, đến mức kinh động đến U Minh giới từng cái tồn tại cường đại. Từng đạo chất chứa đáng sợ khí tức thần niệm nhìn chăm chú lên nơi này. Đạo vương thở ơ. Hắn một kiếm bổ ra vạn pháp kiếp vực, trong hai con ngươi dâng lên nhíu lại thần mang xuyên qua hư không, rơi vào trên thần thụ. Thần thụ bị nhen lửa, màu tím thần hỏa phô thiên cái địa bốc cháy lên, lốt bốt, thần thụ bên trong truyền đến Khâu Mục đạo nhân thống khổ tiếng gào thét. Lửa này đặc biệt nhắm vào thần hồn, mà Khâu Mục đạo nhân thần hồn trải qua 9 vạn năm trước cái kia một kiếp, vẫn như cũng là tàn khuyết không đầy đủ, cực kỳ khó chống lại đạo vương lực lượng. Nên kết thúc. Đạo vương buồn bã nói, kèm theo hắn tiếng nói vừa ra, từng sợi đạo văn khôi phục, trời giáng lưu hỏa, phảng phất là vô số tinh hỏa rơi xuống, đem trọn tòa Khâu Mục tông đều bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp Khâu Mục tông. Xuất sinh. Khâu Mục đạo nhân gầm thét, thần thụ long đường, khó khăn lắm ma diệt thần hỏa, từng đầu sợi dễ mở rộng ra tới, hắn đi như bay, cánh như cánh tay, trên dưới tung bay, thời gian một cái nháy mắt, liền thi triển ra ngàn vạn đạo thần thông. Ầm 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 ầm. Đạo vương liên tiếp, đối mặt Khâu Mục đạo nhân ngàn vạn thần thông, hắn vẫn như cũ chỉ có một kiếm. Vang vang. Một thanh kiếm thần theo hắn tử phủ bay ra, kiếm quang uốn cong nhưng có khí thế, chiếu sáng trời âm u khung, đem từng đầu cảnh cắt xuống, một kiếm liền phá giải Khô Mục đạo nhân thần thông. Hai người thực lực tồn tại trên lệch cực lớn. Sư tôn, lúc trước ta cho là ngươi không sống nổi, nhưng không nghĩ tới, ngươi rõ ràng có thể sử dụng loại thủ đoạn này, tiếp tục kéo dài hơi tàn. Đạo vương nhìn kỹ thần thụ, ánh mắt lấp lóe, ai trong bóng tối giúp ngươi? Lại là một kiếm rơi xuống, thần thụ triệt để biến đến trơ trụi, khí tức như trong gió ánh nến, hình như sau một khắc liền sẽ dập tắt. Chúng diệu chi môn. Khô Mục đạo nhân trong mắt hiện ra một chút rộng mở, phảng phất là hạ quyết định. Chúng diệu thiên thư vận chuyển lại, trong thiên địa vang lên huyền ảo tột cùng đại đạo âm luật, từng tiếng lọt vào tai. Loại thứ hai công pháp. Đạo vương ánh mắt ngưng lại, trên mình Khô Mục đạo nhân lại còn có loại thứ hai pháp môn. Hơn nữa, pháp này một khi vận chuyển, liền có thể cùng thiên địa giao cảm, dẫn phát đại đạo cộng minh, hiển nhiên là một loại vô cùng cao thâm, pháp môn cường đại. Sư tôn, không thể tưởng được đi qua hơn 10 vạn năm bên trong, ngươi rõ ràng còn đối ta giấu nghề. Đạo vương nét mép cười lạnh, môn công pháp này bất phàm như thế, vẫn là giao cho ta a. Ầm ầm. Khô Mục đạo nhân không để ý đến hắn, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, thiên địa đại đạo hội tụ đến, u minh giới trên không, mây đen tiêu tán, một tia thần thánh quang mang theo sâu trong vũ trụ chiếu vào. Ngàn vạn đạo văn tại thần quang trung lưu chuyển, thiên địa chi lực tại tụ tập. Trong chốc lát, trên trời đất không hiện ra một đạo mơ hồ đường nét, phảng phất là một cánh cửa. Cái kia một cánh cửa như là khép lại trạng thái, tản mát ra vô hạn huyền diệu, dường như vừa đẩy cửa ra hộ, liền có thể nắm giữ thiên địa bản nguyên, vĩnh hằng tự do. Đạo vương trong lòng không khỏi mà nhưng dâng lên một cỗ kính sợ. Trực giác nói cho hắn biết, cái này một cánh cửa lai lịch lớn. Lão hủ thực lực mỏng manh, cuối cùng chỉ có thể mượn tới một chút lực lượng. Khô Mục đạo nhân thở dài một tiếng, thần thụ tại từng chút một khô héo, không ngừng giàn mua, hình như phải chết giả, sinh mệnh lực của hắn cũng đang nhanh chóng trôi qua. Cái kia một cánh cửa, chính là hắn thông qua chúng diệu thiên thư triệu hoán mà đến chúng diệu chi môn. Môn này tồn tại ở trong truyền thuyết, chính là thiên địa bản nguyên cụ tượng thần vật. Nắm giữ chúng diệu chi môn, liền có thể nắm giữ thiên địa bản nguyên. Hắn tu luyện chúng diệu thiên thư, thì là sư tôn Đa Bảo đạo nhân nhìn thấy chúng diệu chi môn, tìm hiểu mấy phần ảo diệu, từ đó tự tạo phương pháp tu hành. Tu hành đến cuối cùng, có thể nhìn thấy chúng diệu chi môn. Nhưng Khô Mục đạo nhân quá yếu, cưỡng ép triệu hoán chúng diệu chi môn, để sinh mệnh lực của hắn nhanh chóng suy kiệt. Đây là hắn cuối cùng thủ đoạn. Oeng. Chúng diệu chi môn hư ảnh bên trong, truyền đến hùng vĩ đạo âm, chấn động thiên địa. Tiếp đó, chúng diệu chi môn đang phát sáng, quang mang chỗ chiếu rọi, hết thảy tan rã, trở về bản chất. Cái kia một đạo chiếu sáng chói tại một tên đệ tử trên mình, tên đệ tử kia nhục thân lập tức tan rã, bị trở lại như cũ thành bản nguyên nhất hạt, dung nhập thiên địa, ẩn dần. Đạo vương trong lòng dâng lên sợ hãi. Thái Hạo Huyền Quân, nhất niệm hóa khai. Đạo vương nguyên thần bay ra tử phủ, đó là một tôn vĩ ngạn đế hoàng, bệ nghệ thiên hạ, uy áp hoàn vũ. Hắn phồng lên pháp lực, một chỉ điểm ra. Trong thiên địa, một đóa màu tím thần liên hiển hóa, chậm chậm nở rộ. Nở rộ nháy mắt, vô hạn thế giới sinh ra, vô số thần thông chất chứa trong đó, từng mảnh cánh hoa mở ra, tựa hồ muốn chúng diệu chi môn bao khỏa tại trong đó. Ba ba ba. Chúng diệu chi quang chiếu rọi xuống tới, vô số cánh hoa tại nháy mắt tăng dã, nhưng càng ngày càng nhiều cánh hoa bay tới, bao lấy chúng diệu chi môn, vô số lực lượng va chạm. U minh giới đều nổ ra một cái mấy chục vạn dặm vết nứt, hư không phong bạo như rầm múa. Vành. Mấy hơi sau đó, màu tím thần liên bao khỏa chúng diệu chi môn, cái kia một cái ẩn chứa thiên địa bản nguyên cửa ra vào, biến mất tại giữa thiên địa. Khô Mục đạo nhân xếp bằng ngồi dưới đất, nửa người dưới vẫn như cũ là gốc cây. Hắn mở mắt, nhưng trên mình đã không có một điểm khí tức. Bản nguyên hao hết, hoàn toàn chết đi. Cút ra đây. Đạo vương đại thủ vươn vào Khô Mục đạo nhân tử phủ, hắn tử phủ đã tại khô cạn, phù nguyên 6 người liền giấu ở trong đó. Trông thấy một cái kia cự thủ, mọi người triệt để tuyệt vọng. Đại thủ chụp tới, như diều hâu bắt gà con, 6 người bị đạo vương bắt, nhét vào Khô Mục tông trên phế tích. Sư tôn. 6 người nhìn thấy đột ngột mất Khô Mục đạo nhân, buồn từ đó tới. Đạo vương thôi động pháp lực, thần niệm phân biệt tràn vào 6 người tử phủ, vận dụng siêu hồn chi thuật, đem 6 người cuộc đời hết thảy đều chọn vẹn lục soát một lần. Dù cho là thân là đại đế Phù Nguyên, tại đạo vương thủ đoạn phía dưới, cũng hoàn toàn không cách nào phản kháng. Liền Khô Mục đạo nhân đều đã chết, bọn hắn cũng chỉ là từng cái sâu kiến, làm sao có thể cùng đạo vương đấu? Chỉ bất quá, đạo vương tìm khắp ký ức, vẫn không có tìm được tin tức của chúng diệu thiên thư. Lão giả, thật là giàu hoạt. Đạo vương sắc mặt khó coi. Chúng diệu thiên thư quá huyền diệu, hắn 10 điểm khát vọng đạt được pháp này, nhưng Khô Mục đạo nhân ẩn tàng cực sâu. Dĩ nhiên không đem chúng diệu thiên thư truyền cho Phù Nguyên đám người. Như vậy có thể thấy được, tại 20 vạn năm trước, Khô Mục đạo nhân rất có thể liền được chúng diệu thiên thư. Chẳng lẽ liền là hắn cái kia sư tôn? Đạo vương đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Khô Mục đạo nhân, hư hư thực thực có hai cái sư tôn. Một cái là tới từ Thái Hạo Thiên Tông, là đạo vương sư công, cái kia thì là không rõ lai lịch. Mà cái này một cái không rõ lai lịch sư tôn, rất có thể liền là đem chúng diệu thiên thư truyền cho hắn người. Sư tôn, ngươi cũng thật là lợi hại, chết cũng không cho ta yên tâm. Đạo vương sắc mặt tâm trầm. Sư tôn chết, chúng ta cùng hắn liều. Mấy người bi phẫn muốn tuyệt, vận dụng pháp lực cùng thần minh, liền muốn thẳng hướng đạo vương. Ồn ào. Đạo vương vất ống tay áo một cái, một đạo kiếm quang quét sạch mà ra, pháp bảo nghiền nát, 6 người đầu bay lên, một kiếm liền chu sát Phù Nguyên tại bên trong 6 vị sư đệ sư muội. Ánh mắt của hắn hờ hững, tựa hồ chỉ là giết chết 6 cái kiến. Các ngươi cũng muốn cùng ta qua hai chiêu. Đạo vương ngẩng đầu, thân niệm cùng từng cái thăm dò người ý niệm va chạm, lộ ra sát ý. Lời vừa nói ra, cái kia từng cái tồn tại cường đại liền thu lại khí tức. Đạo vương thực lực quá mạnh, đứng hàng hạ giới đỉnh, không có người nguyện ý cùng hắn trở mặt. Trừ phi là chân tiên lâm thế, không phải đạo vương hoàn toàn không có chỗ sợ hãi. Vành. Đạo vương một trường đánh vào Khô Mục đạo nhân trên mình, nhục thể của hắn tính cả gốc cây đều triệt triệt để hóa thành cho bụi, nhưng đạo vương vẫn không có rời đi, đợi đến hắn trọn vẹn xác định Khô Mục đạo nhân sau khi chết, mới bay ra Thiên Mục Châu, rời đi U Minh giới. Cùng lúc đó, Quy Khư Đại Uyên, một cái thân mặc đạo bào hòa thượng đầu chọc nhìn phía thiên cung, rõ ràng là Đa Bảo đạo nhân. Sắc mặt hắn nghiêm trọng, một cái tỷ bà theo trên tay trở xuống, rơi vào trong quan tài. Chúng rượu chi môn phủ xuống. Đa Bảo đạo nhân thần sắc lẫm liệt, hạ giới bên trong, có thể triệu hoán tới chúng rượu chi môn đại đạo ấn ký người, cũng chỉ có ta cái kia ngốc đồ nhi. Ngón tay hắn bấm đốt ngón tay, sắc mặt tối sầm lại. Vô Lượng Thiên Tôn, ngươi trung quy là chạy không khỏi kiếp số. Đa Bảo đạo nhân thật dài thở dài. Hắn ngay tại thám hiểm, nhưng đột nhiên lòng có cảm giác, lập tức biết được sự tình mọi nguồn. Đối với cái này một cái một lần tình cờ thu đến đệ tử, Đa Bảo đạo nhân không tính là biết bao để bụng, chỉ là đem chúng rượu thiên thư truyền thụ cho hắn, đồng thời tại hắn lần đầu tiên vẫn lạc thời gian, trợ giúp hắn tái tạo nhục thân. Nhưng cuối cùng không né qua kiếp số. Thiên mệnh sở định, kiếp số khó thoát. Đa Bảo đạo nhân chậm chậm đem tỷ bà lấy ra, tự lẩm bẩm. "Vành." Đột nhiên, Đa Bảo đạo nhân ánh mắt biến đến âm lãnh hờ hững, hắn năm ngón hơi dùng sức, cái kia một cái tỷ bà đế binh bỗng nhiên biến thành vỡ nát, theo gió tiêu tán. "A Di Đà Phật." "Ngoan độ tôn, ngươi làm quá mức." Đa Bảo đạo nhân miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, ánh mắt che lấp, vận đạo cũng muốn thay trời hành đạo. "Bất quá, việc này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Hắn hiện tại không còn ngày trước, muốn đối phó đạo vương cũng không phải sự tình đơn giản." Mời đọc. Chương 138, Diệp Húc Trứng Đế, Liên Cửu Vũ lại đến Thiên Cơ Các. Nguyên giới, Nam Hoang đại địa. Trong nháy mắt, lại qua thời gian một tháng. Quãng thời gian này Nam Hoang, có thể nói là gió nổi mây phun, đầu tiên là Lạc Thần Linh Phong ấn núi lỏng, sau đó là linh khí cùng quỷ dị đồng thời hướng ngoại giới quét tán, ảnh hưởng đến nguyên giới thiên địa. Tuy là có Lâm Thiên Mạch dẫn đầu, lấy Hồng Trần Ma Tông cùng Bất Chu Thánh Địa là chủ lực, phong tỏa Lạc Thần Linh Phương viên 10 vạn dặm, nhưng một lúc sau, phong ấn cũng khó có thể ngăn cản quỷ dị lan tràn. Giờ này khắc này, coi như là Thiên Tâm Tông, Khí Tiên Tông, Đan Đỉnh môn chờ thế lực, căn cứ Lạc Thần Linh biến hóa, cũng đoán được Nam Hoang sắp đại biến. Thiên Cơ Các. Trong một tháng, Thiên Cơ Các thủy chung chỗ tại đóng cửa trạng thái. Lâm Thiên Mạch, Ngao Bính, Nguyệt Như Ý, Liên Cửu Vũ đám người đều tới bãi phòng qua, nhưng Diệp Húc đang bế quan, chống không tiếp khách, người đến tất cả đều là không công mà lui, cũng không biết lao ra khi nào xuất quan. Dương Huyền Trạm thầm nghĩ, Nam Hoang đại địa thế cục càng ngày càng khẩn trương. Trong Linh Lung Thành, bắt đầu xuất hiện nhiều khuôn mặt mới, Nam Hoang Thiên Kiêu bảng thứ bậc cũng xuất hiện biến hóa. Duy nhất để Dương Huyền Trạm vui mừng là, Lục Thiếu Quân tại đạt được Thiên Cực tứ tượng kinh phía sau, đã bước lên đến Nam Hoang Thiên Kiêu bảng trước 10, có thể nói là một thất đại hắc mã. Diệp Tiên Nhi buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trong các, mặt ủ mày chau. Nàng tại hôm qua xuất quan, một thân tu vi đã đạt đến đạo cung cảnh viên mãn, tại Nam Hoang thế hệ trẻ tuổi, tuyệt đối là đỉnh cấp thiên tài. Chỉ là, nàng thực lực quá yếu, còn chưa đủ tư cách trèo lên Nam Hoang Thiên Kiêu bảng. Thiên Cơ Các thời không chỗ sâu, tạo hóa thần quang như là một cái to lớn phôi thai, đem Diệp Húc bao khỏa trong đó, tạo hóa khí tức của đại đạo, như một thanh thần kiếm, đang không ngừng áp ủ. Tựa hồ chỉ muốn phôi thai phá diệt, liền sẽ sinh ra một cái kinh thiên động địa tồn tại. Oeng. Lại qua một ngày thời gian, phôi thai nổi lên hiện ra một vết nứt, luồng thứ nhất vết nứt sinh ra, phôi thai lấy mắt thường có thể thấy được vỡ vụn ra. Mấy canh giờ sau, Trần Như Nhộng Diệp Húc phiêu phù ở không trung. Trong hai con ngươi hắn thần quang rạng rỡ, tạo hóa đại đạo tại trong thân thể của hắn chảy xuôi, nhất cử nhất động của hắn, tựa hồ cũng có thể dẫn ra thiên địa chi lực, ảnh hưởng đến vũ trụ quy tắc. Hắn ý niệm hơi động, huyễn hóa ra một thân áo xanh, mặc lên người. Cuối cùng là thành. Diệp Húc cảm ứng đến bản thân biến hóa, cất tiếng cười to. Hắn tiêu hao gần 1000 vạn thiên cơ điểm, chỉ vì chứng đạo thành đế, một tháng trôi qua, cuối cùng không cô phụ một phen tâm huyết của hắn cùng cố gắng. Trở thành đại đế, Diệp Húc mới biết được đế cảnh huyền ảo. Cái này một cái cảnh giới, chính là đắc đạo, nắm giữ đại đạo chi lực, một khi vượt qua thiên kiếp, liền có thể đem dấu ấn đại đạo ký thác vào thiên đạo bên trong, đánh cắp thiên địa lực lượng. Hơn nữa, chỉ là tu thành đế cảnh, liền có 300 vạn năm tả hữu thọ nguyên. Ta không độ kiếp, không biết do thực lực có thể hay không chịu đến ảnh hưởng. Diệp Húc lẩm bẩm nói. Hắn tại thiên cơ các đắc đạo, thiên cơ các che giấu thiên đạo chi lực, để Diệp Húc không cách nào độ kiếp, tự nhiên cũng liền không cách nào so sánh thực lực bản thân. Tất nhiên, Diệp Húc trước mắt cũng không dám độ kiếp. Thiên kiếp là chuyện nhỏ, hắn để lộ thiên cơ, lưng đeo quá nhiều ngày phạt, dù cho là trở thành đại đế, tại vũ trụ mênh mông bên trong, cũng bất quá là một hạt bụi, không đủ lấy cùng thiên đạo chống lại. Bất quá, đây cũng không phải là chuyện lớn. Diệp Húc tâm tình xúc động, hắn tu thành đại đế phía sau, liền có thể nắm giữ tạo hóa đại đạo, từ đó che lấp lực lượng thần hồn của mình, không bị thiên đạo phát giác. Chuyện này ý nghĩa là, coi như không giả thiên thần phụ, hắn cũng có thể ngắn ngủi rời đi thiên cơ các. Đây chính là Diệp Húc tha thiết ước mơ sự tình. Không phải, hắn sẽ không vận dụng gần ngàn vạn điểm thiên cơ điểm, cũng muốn thành đế. Đại biến sắp tới, hắn cũng không muốn một mực nuốt ở thiên cơ các, bỏ lỡ từng tràng tình hội. Bạch. Diệp Húc một cái ý niệm, liền đã đi ra thời không chỗ sâu, xuất hiện tại thiên cơ các bên trong. Lao ra. Dương Huyền Trạm xoay người một cái, lập tức nhìn thấy hăng hái Diệp Húc, lập tức quỳ dưới đất, nói: "Tiểu nhân chúc mừng lão gia, bế quan thành công." Hắn tuy là không biết rõ Diệp Húc cảnh giới, nhưng theo Diệp Húc biểu tình, cũng biết lần này bế quan 10 điểm thành công. Tiền bối. Diệp Tiên Nhi cũng là thần sắc vui vẻ. Không Diệp Húc thiên cơ các, nàng còn thật không quen. Khoảng thời gian này, chắc hẳn có không ít người tới cửa a. Diệp Húc cười nói: "Đúng." Dương Huyền Trạm trả lời: "Đông Hải Long cung, Tịnh thổ chủ nhân đều tới qua, Hồng Trần Ma tông cùng Bất Chu Thánh địa tông chủ cũng đã tới, vị kia Vạn Độc Lâm độc hoàng cũng đã tới một lần. Vạn Yêu thần quốc yêu hoàng tới 4-5 lần. Ngay tại hôm qua, vừa mới tới qua một chuyến." Diệp Húc lông mày cau lại. Có thể để Liên Cửu Vũ như vậy vội vàng sự tình, nhất định cùng Thanh Liên Yêu Đế có quan hệ. Trước mắt Diệp Húc còn không biết rõ, Thanh Liên Yêu Đế còn sống trên đời, chỉ là trạng thái cực kỳ cổ quái, điên điên khủng khủng. Một lần trước Liên Cửu Vũ nhờ cậy Diệp Húc thôi diễn Thanh Liên Yêu Đế sinh tử, Diệp Húc cũng không thôi diễn, mà là căn cứ ký ức của Lâm Thiên Mạch, cáo chi Liên Cửu Vũ chân tướng. Vội vã như vậy, Diệp Húc nhìn xem Dương Huyền Trạm, nói, có hay không có lộ ra là chuyện gì? Dương Huyền Trạm lắc đầu. Không sao. Diệp Húc xem thường, hắn không nhìn thấy ta, tự nhiên sẽ còn lại đến tiên cơ các. Lao ra, người bề quan thời kỳ, Linh Lung Thành xuất hiện rất nhiều khuôn mặt mới, theo ý ta, đại đa số đều không phải nguyên giới tu hành giả. Hồng Trấn Ma Tông cũng 10 điểm náo nhiệt, rất nhiều thế hệ tuổi trẻ thiên tài đều muốn hướng Nam Cung Trạm đạo khiêu chiến. Dương Huyền Trạm suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, chỉ cần không có người náo sự, cũng đừng quản bọn họ. Diệp Húc thản nhiên nói, về phần khiêu chiến Nam Cung Trạm đạo, trong ánh mắt của Diệp Húc có một chút khinh miệt. Nói đùa, đây là nguyên giới khí vận chi tử, hơn phân nửa khí vận đều tại Nam Cung Trạm đạo trên mình, đừng nói là nguyên giới, dù cho là toàn bộ hạ giới vũ trụ, cũng không có mấy đứa cùng tuổi người so mà đến Nam Cung Trạm đạo. Bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Tiền bối, một tháng này, Nam Hoang Thiên Tiêu bảng đã có rất lớn biến động, lại có rất nhiều lợi hại người lên bảng. Diệp Tiên Nhi kích động nói, phản phất lên bảng người là chính nàng đồng dạng. Diệp Húc thần sắc hơi động, Nam Hoang tin tức của Thiên Tiêu bảng lập tức hiện lên. Thiên Tiêu bảng thứ nhất đã đổi chủ, rõ ràng là Cơ Minh Nguyệt. Lúc trước Diệp Húc từng tiên đoán, Cơ Minh Nguyệt trong vòng một năm có khả năng trèo lên Tiềm Long bảng, đây không phải nói đùa. Bây giờ Cơ Minh Nguyệt đã là Thiên Thần cảnh hậu kỳ, đã từng cái thiếu niên đều đã tấn thăng làm Thiên Thần, Nam Hoang Thiên Tiêu bảng 30 vị trí đầu, cơ hồ tất cả đều là cùng một màu thần cảnh thiên tiêu. Lao ra, ngài bế quan thời gian quá dài, Thiên Tiêu bảng đều không đổi mới. Lúc đầu quy củ là chỉ lấy nạp thần cảnh phía dưới thiên tài, bây giờ trong bọn họ đại đa số thiếu niên đều đã tấn thăng làm Thiên Thần, quy củ cũ có phải hay không thích hợp? Dương Huyền Trạm đề nghị. Trong lòng ta nắm chắc. Diệp Húc ánh mắt lấp lóe, đợi đến Lạc Thần Lĩnh phong ấn giải trừ, thái cổ thần tộc thiên tài đi ra Lạc Thần Lĩnh, đại thế tới, Nam Hoang Thiên Tiêu bảng e rằng đều muốn bị đào thải, đến lúc đó chỉ sẽ lưu lại một cái Tiềm Long bảng. Toàn bộ nguyên giới thiên tài cũng sẽ ở trên bảng. Khi đó, mới là Tiềm Long bảng thiên kiêu tranh phong thời điểm. Trước mắt Tiềm Long bảng, kỳ thực chỉ có một cái trống rỗng. Cuối cùng, người đều không tìm được, muốn một luận cao thấp đều không có cách nào. Diệp Húc đều có thể tưởng tượng ra được, từng màn kia tình huống. Cuối cùng mở cửa. Lúc này, một bóng người rơi vào thiên cơ các phía trước, Liên Cửu Vũ trước khi đi vội vàng, hiển nhiên là điên cuồng đi đường mà tới. Tiền bối. Hắn một bước vào thiên cơ các, liền quỳ rạp xuống Diệp Húc trước mặt. Giờ khắc này Liên Cửu Vũ, trọn vẹn không có yêu hoàng khí phách cùng tôn nghiêm, chỉ có sinh đối nhân xử thế tự trách nhiệm. Diệp Húc khẽ mắt hơi hơi nhảy một cái. Xin tiền bối cứu lấy ta phụ hoàng. Liên Cửu Vũ thần sắc thống khổ, có thể nghe ra hắn tại nghẹn nào. Chương 139, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Theo táng thổ trở về, Thanh Liên Yêu Đế âm thanh một mực lượn lờ tại trong lòng Liên Cửu Vũ, mỗi một lần đi ngủ, hắn đều sẽ mơ tới táng thổ nhìn thấy một màn kia. Một màn kia đã biến thành ác mộng của hắn, trở thành tâm ma của hắn. Tu vi đạt tới thiên thần, liền có thể không ngủ không nghỉ, huống chi là chuẩn đế đỉnh phong. Bởi vậy, Liên Cửu Vũ tình huống chỉ có một lời giải thích, đạo tâm của hắn có chuyện lớn, từ đó sẽ làm ác mộng, sinh ra tâm ma. Nếu như không giải quyết, sớm muộn sẽ biến thành một cái đại phiền toái. Thanh Liên Yêu Đế không chết. Diệp Húc nhìn rõ Liên Cửu Vũ hết thảy ký ức, tâm thần chấn động. Táng thổ rõ ràng quỷ dị như vậy, Thanh Liên Yêu Đế hư hư thực thực sinh ra đời thứ hai. Chỉ bất quá, Thanh Liên Yêu Đế tình huống cực kỳ cổ quái, đến tột cùng sống hay chết, ai cũng không biết. Ý của ngươi là, Thanh Liên Yêu Đế không chết? Diệp Húc nhìn xem Liên Cửu U, trầm giọng nói. Liên Cửu U thân thể khẽ run, vội vàng lắc đầu, nói, "Vạn Bối tuyệt không phủ định tiền bối chi ý, nhưng phụ hoàng tình huống quá mức quái dị, Vạn Bối muốn xin tiền bối hỗ trợ." "Hệ thống, tra một chút Thanh Liên Yêu Đế sống hay chết." "Yêu cầu 150 vạn tiền cơ điểm." Diệp Húc bộ mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy, hắn chứng đế phía sau, cũng chỉ có 152 vạn tiền cơ điểm, lần này thẩm tra, để hắn lần nữa biến thành kẻ nghèo hèn. Nhưng mà, Diệp Húc nhất định cần muốn tra một cái triệt để. Không riêng gì làm thiên cơ các mặt mũi, cũng là cho Liên Cửu U một câu trả lời. Cuối cùng, là chính hắn phạm sai lầm. Thẩm tra. Diệp Húc thầm nghĩ. Đinh. Thanh Liên Yêu Đế, đại đế hậu kỳ. Thân phận, bản thể là một gốc thanh liên, vạn yêu thần quốc khai quốc yêu đế. Công pháp, vạn cổ kiếp diệt kinh. Trạng thái, nguyên thần hủy diệt, nhục thân còn tại. Kết luận, sống không ra đời thứ hai. Mỗi loại tin tức truyền vào Diệp Húc não hải. Yêu hoàng, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, Thanh Liên Yêu Đế đã vẫn lạc. Diệp Húc chữ chữ vang vang, phản phất một chôi đao khắc vào Liên Cửu U trong lòng. Không có khả năng. Liên Cửu U gắt gao nắm lấy nắm đấm, lòng bàn tay máu me đồng địa. Thiên Đấu Táng Huyệt bên trong, rõ ràng có Thanh Liên Yêu Đế bản thể, cũng có ý thức của hắn tồn tại, càng là có vạn cổ kiếp diệt trận trấn thủ, hiển nhiên là Thanh Liên Yêu Đế làm đời thứ hai làm mưu đồ. Hắn tuy là thần trí ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng làm sao có khả năng chết? Ngươi không tin ta, hà tất tới hỏi ta? Diệp Húc lắc đầu than nhẹ, ta cực kỳ hiểu ngươi tâm tình, nhưng chuyện cũng đã qua, ngươi muốn nén bi thương. Ngày đó chẳng cảnh, là gắn tại trong lòng Liên Cửu U. Liên Cửu U đều khó mà quên. Hắn thiên hướng về Thanh Liên Yêu Đế sống sót, nhưng thiên cơ các uy tín lại để hắn không thể không tin tưởng Thanh Liên Yêu Đế sớm đã vẫn lạc sự thật. Liên Cửu U tim như bị lao cắt, trong lòng đại loạn. Tiền bối, có thể hay không giúp ta tra một chút phụ hoàng nguyên nhân cái chết? Liên Cửu U hít sâu một hơi, tỉnh táo lại phía sau, lại ném ra một vấn đề. Hệ thống, thẩm tra nguyên nhân cái chết của Thanh Liên Yêu Đế cần bao nhiêu tiền cơ điểm? 500 vạn. Trong lòng Diệp Húc giật mình. Thanh Liên Yêu Đế tin chết chỉ cần 150 vạn, nhưng nguyên nhân cái chết của hắn lại yêu cầu 500 vạn thiên cơ điểm, hiển nhiên là không giống bình thường. Chỉ cần một cái khả năng, Thanh Liên Yêu Đế vẫn lạc, liên lụy tới táng thổ bí mật. Không phải, chỉ là một cái yêu tộc đại đế, nơi nào có giá trị đến 500 vạn thiên cơ điểm. Giá cả cực cao, ngươi không bỏ ra nổi tới. Diệp Húc than nhẹ một tiếng, Liên Cửu U là một cái yếu tử, bởi vì Thanh Liên yêu đế, mấy fan buôn ba, Diệp Húc đều nhìn ở trong mắt. Nhưng quy củ liền là quy củ, không thể đổi. Hắn có thể không kiếm tiền, lại không thể làm lỗ vốn mua bán. Xin tiền bối nói thẳng, Liên Cửu U đã có chuẩn bị đầy đủ, dù cho đem Vạn Yêu Thần Quốc đồ tốt đều bán đi, cũng muốn kiếm ra đầy đủ đồ vật, đổi lấy một tin tức. Một vạn miệng thánh khí. Một vạn. Liên Cửu U thần sắc trắng bệch. Một vạn thánh khí, phóng nhãn toàn bộ nguyên giới, e rằng đều cực kỳ khó tập hợp. Mà đây là Diệp Húc danh giới cuối cùng. Yêu hoàng, Thanh Liên yêu đế chết, rất có vấn đề. Diệp Húc nhìn Liên Cửu U, nữ trọng tâm trường nói, lấy ngươi tu vi hiện tại, không muốn lấy cha rõ trận tướng. Ngươi quá yếu, coi như cha rõ trận tướng, lại có thể thế nào? Việc cấp bách là muốn chứng đế. Liên Cửu U toàn thân chấn động. Một câu đánh thức người trong động. Thiên đấu táng huyệt bên trong, cố kia cảm giác khủng bố, như có gai ở sau lưng, thành như Diệp Húc nói, coi như mình cha rõ trận tướng, chỉ bằng chuẩn đế thực lực cấp bậc, lại có thể lật lên nhiều lớn sóng gió. Cần biết, Thanh Liên yêu đế thế nhưng đại đế cảnh hậu kỳ cao thủ. Liên hắn đều vẫn lạc, chính mình lại có thể làm thế nào? Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Liên Cửu Vũ con người trưởng thành bái. Lạc Thần lĩnh một khi giải phóng, liền là các ngươi chứng đế ngày. Diệp Húc lại nói, Liên Cửu Vũ sớm đã theo Lâm Thiên Mạch trong miệng biết được việc này, giờ phút này nghe thấy Diệp Húc nói, chỉ là hơi sửng sở, không quá mức chấn kinh. Tiền bối, một tháng qua, Vạn Bối phái người tối tra Bạch Nguyệt Hồng tung tích, đã có tin tức. Liên Cửu Vũ suy nghĩ một thoáng, chậm chậm mở miệng. Bạch Nguyệt Hồng tung tích, vốn là hắn dùng tới giao dịch một cái quả cân, nhưng nguyên nhân cái chết của Thanh Liên yêu đế liên lụy quá nhiều bí mật, giá cả quá đắt đỏ, chỉ có thể để Liên Cửu Vũ chủ bước. Diệp Húc một phen chỉ điểm, để trong lòng Liên Cửu Vũ cảm động, thế là chủ động đem tin tức nói cho Diệp Húc. Ngươi nói? Diệp Húc cười nhạt một tiếng, kỳ thực hắn đã theo Liên Cửu Vũ trong ký ức biết được việc này, nhưng ở ngoài mặt, hắn vẫn là muốn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Bất Chu Thần Sơn phá diệt phía sau, Bạch Nguyệt Hồng làm tránh né Thái Hạo Thiên Tông hai vị đại đế truy sát, chạy trốn tới Vạn Giới Hải, tại nửa tháng trước, lại lặng lẽ trở lại Trung Châu. Bất quá, Bạch Nguyệt Hồng 10 điểm ẩn nhẫn, dù cho là chân võ thần tông bị diệt, hắn cũng không có nóng lòng ra mặt. Nhưng hắn tại 7 ngày phía trước, vẫn là lọt sơ hở. Thuần Dương Thiên Tông tông chủ, chính là hắn một tay nâng đỡ lại thánh, cái này tông một mực tại tranh đoạt chân võ thần tông địa bàn, lại tại 7 ngày phía trước, đột nhiên thu lại thế lực, án binh bất động. Vạn Bối phái Huyền Vũ Vương trong bóng tối điều tra nghe ngóng, tra được Bạch Nguyệt Hồng tung tích. Liên Cửu U trầm giọng nói, nếu như đoán không sai, Bạch Nguyệt Hồng ngay tại Thuần Dương Thiên Tông. Tiên bối, muốn hay không muốn Vạn Bối xuất thủ, tru sát kẻ này? Không cần. Diệp Húc khoát khoát tay, nói, ngươi đi về trước, Bạch Nguyệt Hồng từ chính ta xử lý. Hắn đã tu thành đại đế, cấp bách muốn luyện một chút tay, Bạch Nguyệt Hồng tu vi tại chuẩn đế đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá đại đế, hiển nhiên là tốt nhất luyện tập người. Vậy Vạn Bối trước cáo tử. Liên Cửu U chắp tay cáo lui. Lao ra, ngài muốn đích thân độc thủ? Dương Huyền Trạm kinh ngạc nói, bằng không, để tiểu nhân đi một chuyến. Chỉ là một cái Bạch Nguyệt Hồng, có thể nào làm phiền Lao ra đại giá? Ngươi lưu lại. Diệp Húc thản nhiên nói, bế quan một tháng, thuận tiện ra ngoài đi một chút. Thiên Nhi, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta?
Muốn.
Diệp Tiên Nhi cười hiểm như hoa. Cái kia đi thôi. Diệp Húc phồng lên pháp lực, tạo hóa tâm kinh vận chuyển lại, chỉ thấy từng đầu đạo văn khóa lại hắn tử phủ, là cấn tại trên nguyên thần, đem Diệp Húc hết thảy tin tức đều thay đổi. Dù cho là thiên đạo, trong thời gian ngắn đều không thể tìm được sơ hở của hắn. Cho dù là giả thiên thần phủ, đều không tạo hóa tâm kinh huyền nào. Diệp Húc cùng Diệp Tiên Nhi cùng nhau đi ra thiên cơ các. Phóng ra bậc cửa, màu xanh da trời tức giận rõ ràng. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn cuối cùng lần thứ hai đi ra thiên cơ các. Diệp Húc hít sâu một hơi, cảm giác thật tốt. Hôm nay thật là một cái thích hợp giết người thời tiết tốt. Diệp Húc ánh mắt đạm mạc. Một lần trước xuất giá, Tử Dương Thánh Nhân ra tay với hắn, hắn cùng chân võ thần tông kết xuống tử thủ. Lần thứ hai xuất giá, liền có thể chấm dứt tân đoán. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Mời đọc. Chương 140, chết không nhắm mắt. Nguyên giới Trung Châu, Thuần Dương Thiên Tông. Bên ngoài có hay không có dị thường động tĩnh? Một chỗ tiểu hư không thế giới, Bạch Nguyệt Hồng thân mang một bộ áo trắng, trên áo trắng điểm xuyết lấy đóa đóa hoa mai, hắn ngồi xếp bằng, khí tức thâm thúy như vực sâu. Đế tôn đầu đảo rượu, hắn đã lĩnh hội 7-8 phần, chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến đế cảnh. Bất quá, hắn tại Vạn Giới Hải tu luyện, nghe nguyên giới biến hóa, cho nên mới sẽ sớm trở lại nguyên giới, mượn Thuần Dương Thiên Tông, chuẩn bị bố cục lâu dài. Thuần Dương Thiên Tông tông chủ là một vị hỏa bảo lão giả, mái tóc màu đỏ như hỏa diễm tại bốc cháy, đối mặt trước mắt Bạch Nguyệt Hồng, lão giả cũng không dám thở mạnh. Thuần Dương Thiên Tông rút khỏi tranh đoạt phía sau, Thiên Âm Cung cùng Huyết Ma giáo tranh đoạt bộc phát thảm liệt, Đạo môn thì không có nhúng tay ý tứ, ngược lại tại triệu tập tán lạc các nơi môn nhân. Quãng thời gian này, Đạo môn đều 10 điểm yên tĩnh. Hừ. Bạch Nguyệt Hồng lạnh lùng hừ một cái, trước hết để cho bọn hắn tranh đi, chờ bản tọa chứng đế phía sau, liền đưa những cái này kẻ phản bội bên trên hoàng tuyển. Về phần Đạo môn, phái người nhìn kỹ, tạm thời không cần để ý. Đối với Nguyên Đạo Không, Bạch Nguyệt Hồng vẫn là cực kỳ kiêng kỵ. Hai người đấu cả một đời, kết quả nhưng bởi vì hắn đắc tội thiên cơ các, bại bởi Nguyên Đạo Không một cấp. Giờ phút này Đạo môn cử chỉ của quái, để Bạch Nguyệt Hồng đoán không ra dụng ý của Nguyên Đạo Không. Nhưng mà, đây đều là chuyện nhỏ. Một khi chính mình chứng đế, toàn bộ Trung Châu đều muốn phụ phục dưới chân hắn. Thiên cơ các. Bạch Nguyệt Hồng nghiến răng nghiến lợi, chúng ta còn nhiều thời gian. Hỏa bào lao giả câm như hến, hắn là Bạch Nguyệt Hồng một tay nâng đỡ không giả, nhưng cục diện trước mắt, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được thiên cơ các mạnh mẽ đến mức nào. Hắn ngược lại muốn đem Bạch Nguyệt Hồng tung tích thông chi thiên cơ các, không biết làm sao nhất cử nhất động của hắn đều tại Bạch Nguyệt Hồng giám thị bên trong, không dám đùa nửa điểm tâm nhãn. Bạch đạo hữu, ngươi e rằng không có tới ngày. Đột nhiên, một thanh âm tại tiểu trên hư không vang lên, mờ mịt khó tìm, không cách nào phân biệt mọi nguồn. Ai? Bạch Nguyệt Hồng con ngươi lẫm liệt, hắn ẩn thân tại Thuần Dương Thiên Tông sự tình, cực kỳ bí ẩn, sẽ không có người biết. Người bán đứng bản tọa. Bạch Nguyệt Hồng ánh mắt chuyển hướng Hỏa Bảo lão giả. Tông chủ tha mạng, lão hủ cho dù có 9 cái mệnh, cũng không dám ra bán tông chủ a. Hỏa Bảo lão giả hù dọa đến run run rẩy rẩy, vội vàng giải thích nói: "Thiên Cơ Các." Bạch Nguyệt Hồng lập tức hiểu được. Trên hư không, một vị thiếu niên áo xanh đạp không mà đi, tại bên cạnh hắn là một vị thân mang váy tím, linh động hoạt bát, con mắt linh hoạt rảo hoạt thiếu nữ, nện bước bước loạn choạng bắt kịp thiếu niên áo xanh nhịp bước. "Ngươi là ai?" Bạch Nguyệt Hồng nhìn chằm chằm Diệp Húc. Hắn chưa từng gặp qua Diệp Húc, nhận không ra cũng là bình thường. "Đạo hữu, ngươi không phải vẫn luôn muốn giết ta sao? Hiện tại ta tại trước mặt của ngươi, ngươi lại không nhận ra ta, nhắc tới cũng buồn cười." "Ha ha ha." Diệp Húc ánh mắt khôi hài, phản phất một cái bắt đến thú săn mèo, chậm rãi đùa giỡn chơi bừa. "Thiên Cơ Các chủ." Bạch Nguyệt Hồng toàn thân đều nổi da gà, khắp cả người phát lạnh, phản ứng của hắn vô cùng nhanh chóng, tại phản ứng lại trong nháy mắt, liền lập tức thôi động thần thông, Newton bỏ chạy. Diệp Húc không có ngăn cản bỏ chạy Bạch Nguyệt Hồng, hắn một chỉ điểm ra, một tia kiếm khí theo đầu ngón tay hắn lướt đi, chém về phía hướng đông nam. Vang vang. Không gian nghiền nát, chỉnh tọa tiểu thế giới bị xé rách thành hai nửa, một bóng người bị kiếm khí bức đến không ngừng tụt lùi, lộ ra nguyên hình. Lại là một cái Bạch Nguyệt Hồng. Đây mới là Bạch Nguyệt Hồng chân thân. Hắn lập lại chiêu cũ, lại nghĩ lợi dụng thế tử phù ve sầu thoát xác. Nhưng mà, Diệp Húc sớm đã theo ký ức của Nguyệt Cơ, hiểu rõ đến Bạch Nguyệt Hồng phương pháp thoát thân, sao lại không phòng bị? Cái này một tia kiếm khí, xé rách thiên cung, chấn động Thuần Dương Thiên Tông, nhiều thiên thần bay về phía nơi đây. Không cần tới. Hỏa Bào lão giả cấp bách truyền âm. Đây chính là đại đế cấp bậc chiến đấu, cái kia một nhóm thiên thần, liền pháo hôi cũng không bằng. Chư thần tránh lui, tại Hỏa Bào dưới mệnh lệnh của lão giả, đem đệ tử di chuyển xuất sân cửa, xa xa quan sát. Thiên Cơ Các chủ, ngươi diệt chân võ thần tông, hiện tại còn muốn giết ta? Bạch Nguyên Hồng giận dữ hét, cuồng loạn. Trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Tiền bối, việc này không liên quan gì đến ta. Hỏa Bào lão giả lập tức phủi sạch quan hệ, là Bạch Nguyên Hồng uy hiếp ta, để ta đem hắn giấu ở Thuần Dương Thiên Tông. Ngươi dám làm trái bản tọa? Bạch Nguyên Hồng giận tím mặt, chân vũ thần kiếm một chém, muốn đem Hỏa Bào lão giả chém giết. Vành, một kiếm kia rơi xuống, tựa hồ bị một đạo bình chướng vô hình ngăn cản, chân vũ thần kiếm không cách nào chém xuống, treo ở không trung. Ngón tay Diệp Húc khẽ đẩy, chân vũ thần kiếm theo trên tay của Bạch Nguyệt Hồng chốc ra, đứng ở trên mặt đất. Bạch Nguyệt Hồng tuyệt vọng. Hắn cùng Diệp Húc khoảng cách, ví như là trời. Coi như là chết, bản tọa cũng muốn đứng đấy chết, tuyệt không khuất phục. Bạch Nguyệt Hồng điên cuồng vận chuyển chân võ thất tịch kinh, hắn toàn lực thôi động pháp lực, thần thông bạo phát. Ầm ầm. Nguyên thần bay ra tử phủ, từng đạo thần văn như long xà luân vũ, Bạch Nguyệt Hồng thực lực bạo phát đến cực hạn, một phương thần ấn hiển hóa, thần ấn dung nhập bàn tay của hắn, một chưởng đánh về Diệp Húc. Trong chốc lát, chỉnh tọa hư không tiểu thế giới hóa thành cho bụi. Thuần Dương Thiên Tông cũng bị tác động đến, từng tòa cung điện sụp xuống, quần sơn băng diệt, một bộ diệt thế cảnh tượng. Hỏa Bào lão giả bay ra trong chiến đấu, một mặt thì đau. Diệp Húc lù lù như núi. Hắn mặc dù là mới thành đại đế, cũng không có một điểm kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tạo hóa tâm kinh vốn là vô cùng cường đại, cho dù hắn không tinh thông thần thông, cũng có thể tùy tiện trấn sát Bạch Nguyệt Hồng. Oanh! Diệp Húc cũng độc lên, hắn một chưởng đánh ra, thường thường không có gì lạ. Đại đạo chi lực lượn lờ giữa ngón tay, bàn tay quét ngang. Ví như là tồi khô lạc hủ đồng dạng, Diệp Húc dễ dàng phá giải Bạch Nguyệt Hồng thần thông, một chưởng chấn vỡ cái kia một cái thần ấn, Bạch Nguyệt Hồng cánh tay đứt đoạn, miệng phun máu tươi bay ngược mà ra. Đại đế cùng chuẩn đế, hoàn toàn là hai cái cấp độ. Trừ phi là Lâm Thiên Mạch cái kia một loại yêu nghiệt, không phải đồng dạng chuẩn đế, căn bản không có khả năng chống lại đại đế cao thủ. Ân đoán của chúng ta, cũng là thời điểm kết. Diệp Húc ngữ khí đạm mạc vô tình, lật tay lại, che khuất bầu trời, chỉnh tọa thiên địa đều hóa thành hắn thần thông, hướng về Bạch Nguyệt Hồng trấn áp xuống dưới. Hỏa Bào lão giả tâm thần cực kỳ chấn động. Đây chính là trong truyền thuyết Thiên Cơ Các chủ, thật là khủng bố. Diệp Tiên Nhi cũng bị choáng váng, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Diệp Húc xuất thủ, trước mắt một màn này, có thể nói là cải thiên hoán địa, nhẹ nhẹ làm cả khôn. Nàng tu vi bé nhỏ, nhìn không ra Diệp Húc thực lực chân thật, chỉ cảm thấy đến kịch liệt. Nếu như là Lâm Thiên Mạch ở chỗ này, nhất định có thể nhìn ra đầu mối. Cuối cùng, Diệp Húc không có chút nào kinh nghiệm đối địch, thủ pháp thô ráp, trăm ngàn chỗ hở. Ta không cam tâm. Bạch Nguyên Hồng tóc hai bù xù, triệt để lâm vào điên cuồng. Hắn cực lực thôi động pháp lực, nguyên thần đỉnh thiên lập địa, chân vũ đế kiếm cũng rơi vào trong tay của hắn, từng tiếng kiếm ngâm linh thái nhức óc, khiến Bạch Nguyệt Hồng có một loại trước nay chưa có cảm giác. Hắn đụng chạm đến nói, sinh tử giới hạn bên trong, hắn cuối cùng nhìn thấu tha thiết ước mơ đại đạo, nguyên thần của hắn, pháp lực cùng pháp tắc, lấy một loại trạng thái kỳ diệu thăng hoa. Bạch Nguyệt Hồng khí tức bạo tăng. Ha 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 ha. Bạch Nguyệt Hồng ngông cuồng cười to, Thiên Cơ Các chủ, bản tọa phải cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi xuất thủ, bản tọa liền sẽ không tại thời khắc sinh tử, đốn ngộ chân võ thất tuyệt kinh. Bản tọa muốn mượn trong tay ngươi, chứng đến đại đạo. Bạch Nguyệt Hồng vận chuyển chân võ thất tịch kinh, nguyên thần như một tôn đế, thần văn pháp tắc đang nhanh chóng thay biến, từng tiếng đạo âm ở trong thiên địa vang lên. Hắn muốn chứng đế. Ngây thơ. Diệp Húc chỉ có hai chữ. Ầm ầm. Một cái tia che khuất bầu trời cự thủ rơi xuống, tạo hóa đại đạo lực lượng nháy mắt phong tỏa thiên địa, bàn tay của hắn biến thành một cái to lớn lò luyện, dung luyện hết thảy. Bạch Nguyệt Hồng phát ra kêu thảm. Nguyên thần của hắn trước tiên bị tạo hóa đại đạo xâm lấn, bắt đầu từng chút một tan rã, hắn đạo tắc cũng đang đổ nát, bị tạo hóa đại đạo đồng hóa, thôn vệ. Không. Bạch Nguyệt Hồng đã là hoảng sợ, lại là tuyệt vọng. Hắn chứng đế con đường chặt đứt. Vâng. Diệp Húc năm ngón một nắm, Bạch Nguyệt Hồng nguyên thần sụp đổ, một thân pháp lực không còn sót lại chút gì, đều hóa thành hư ảo. Thiên địa khôi phục bình tĩnh. Hắn mở ra bàn tay, một cỗ thi thể rơi trên mặt đất. Bạch Nguyệt Hồng mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm. Chết không nhắm mắt. Hắn mới vừa vặn nhìn thấy đế cảnh ảo diệu, vừa mới thành công đế dấu hiệu, Diệp Húc liền vô tình bóp chết hắn suy nghĩ, cho hắn một kích chí mạng. Đối với Bạch Nguyệt Hồng mà nói, quả thực có mấy phần tàn nhẫn. Bạch Nguyên Hồng chết. Một bên Hỏa Bào lão giả như chút được gánh nặng, hắn cuối cùng có thể khôi phục tự do. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Hỏa Bào lão giả quỳ xuống đất cảm ơn nói. Diệp Húc không để ý đến hắn, mang theo Diệp Tiên Nhi, hai người cùng nhau rời đi Thuần Dương Thiên Tông, biến mất tại Hỏa Bào lão giả tầm mắt cùng nhận biết bên trong. Mời đọc. Chương 141, Trung Châu đại địa, để ta tới thủ hộ. Hết thảy đều kết thúc, Thuần Dương Thiên Tông rất nhiều thiên thần nhìn hóa thành phế tích sơn môn, từng cái run như cầy sấy. Truyền ta khẩu lệnh. Hỏa Bào thanh âm lão giả vang vọng tại không trung, Thuần Dương Thiên Tông rút khỏi tranh đoạt chân võ thần tông địa bàn, các đệ tử hồi tông, cố thủ sơn môn, kẻ trái lệnh chém. Thấy được đại đế bản sự, Hỏa Bào lão giả cũng hiểu ra. Chỉ có địa bàn, không thực lực, chẳng qua là một cái đợi làm thịt cứu non. Cái kia một khối thịt mỡ, liền để Thiên Âm cung cùng Huyết Ma giáo tranh đi. Diệp Húc sớm đã đi xa. Hắn mang theo Diệp Tiên Nhi, hướng về Lạc Thần Lĩnh phương hướng bay đi. Khoảng thời gian này, linh khí đang thức tỉnh, quỷ dị cũng đang quyết tán, hắn muốn nhìn một chút Lạc Thần Lĩnh quỷ dị, đến tột cùng lan tràn đến nhiều lớn phạm vi. A. Đột nhiên, Diệp Húc cảm ứng được một cỗ cực kỳ bàng bạc thân nghiệm, thiên địa quy tắc cũng tại biến động, nguyên bản vạn dặm trời trong chốc lát liền biến đến mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm rền rĩ. Thiên uy cuồn cuộn bao phủ thương khung, tựa hồ là có người tại độ kiếp. Diệp Húc thần niệm hơi động, lọt vào trong tầm mắt là một tòa xưa cũ sân môn, tuy có cung điện, lại cực điểm đơn giản, cũng không hoa lệ, càng nhiều hơn chính là từng gian nhà trúc nhà tranh. Đạo thần niệm kia nguồn gốc, liền là theo tòa sơn môn này truyền ra. Nguyên đạo không muốn chứng đế. Diệp Húc trong mắt lộ ra một chút kinh diễm. Tòa sơn môn này, tự nhiên là đạo môn. Thiên địa không biến, nguyên giới quy tắc khiếm khuyết, gần như không có khả năng có người chứng đạo thành công. Nhưng mà, nguyên đạo không lại tham ngộ phá ảo diệu, trước ở thiên địa biến đổi lớn phía trước chứng đạo, quả thực là phi thường không tầm thường thành tựu. Siêu. Một đạo thân ảnh bay lên không trung, áo xanh tóc dài, tay cầm một chuôi kiếm trúc, khí chất siêu nhiên. Nguyên thần của hắn theo tử phủ bay ra, cổ thụ xanh ngắt tươi tốt, mỗi một đầu cành lá bên trên đều là cấn lấy pháp tắc chi lực, giờ phút này pháp tắc ngay tại thủy biến, trong nội thân có đế uy phát ra. Nguyên đạo không thủy biến, so với Bạch Nguyệt Hồng muốn triệt để nên nhiều. Hắn pháp tắc cơ hồ trọn vẹn lột sát thành đạo tắc, đã là bước vào đế cảnh, chỉ cần vượt qua thiên kiếp tẩy lễ, liền có thể trở thành nguyên giới đương đại vị thứ nhất đế. Thiên cơ các chủ. Nguyên đạo không cũng nhìn thấy Diệp Húc, ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Diệp Húc gật đầu ra hiệu. Ầm ầm. Hai người không kịp ôn chuyện, thiên lôi đã phủ xuống. Tiên bối, nếu như hắn thành công, đây chẳng phải là hiện nay nguyên giới duy nhất một tôn đại đế. Diệp Tiên Nhi đôi mắt khát khao, cực kỳ thèm muốn. Diệp Húc gật đầu. Hắn là kẻ ngoại lai, không tính là nguyên giới thổ dân, bởi vậy không thể tính ở trong đó. Mà Lạc Thần Lĩnh thái cổ thần tộc, nội tình hùng hậu, đại đế xuất hiện lớp lớp, bị trấn áp tại một cái thế giới, khẳng định cũng không thể chắc chắn. Nguyên đạo không tay cầm kiếm trúc dễ nói văn khôi phục, kiếm quang nghìn vạn giảm, nên tiếp thần lôi. Vành. Dưới một kiếm, thần lôi bị kiếm trúc chém nát, gọn gàng. Ầm ầm. Kiếp vân phạm vi tại điện quân bành trướng, trong chớp mắt liền bao phủ 50 vạn dặm phương viên, còn có tăng trưởng xu thế. Trung Châu động tĩnh quá lớn, Nguyên đạo không một người chứng đế, tác động không biết bao nhiêu chuẩn đế trái tim. Giờ này khắc này, vô số người đều tại hướng đạo cửa chạy đến. Tinh thổ. Nguyệt Như ý ngóng nhìn đạo môn, mắt sáng thâm thúy, hắn trung quy là trước ta một bước, bước ra một bước kia. Nàng thân sắc bình tĩnh, nhìn không ra buồn vui. Đạo thứ hai thần lôi rơi xuống, hư không nổi sốt, băng diệt thành từng khối mảnh vỡ, phương viên mấy chục vạn dặm kiến trúc, hết thể hóa thành cho bụi. Đạo môn đệ tử lạnh run. Diệp Húc lông mày cau lại, vung tay lên, đại đạo chi lực bao phủ chỉnh tòa đạo môn, ngưng kết thành một tòa tạo hóa kết giới, đem vương viên mấy vạn giảm sinh linh tất cả đều che chở lên. Thần lôi dư ba lan tràn ra, tại kết giới bên trên nổi lên một tia gợn sóng. Sau một cách giờ, kiếp vân tan hết, nguyên đạo không cái kia một trôi kiếm trúc phủ đầy vết nước, nguyên thần cổ thụ cũng là vết nước, phảng phất nhẹ nhàng đụng chạm một thoáng, liền sẽ rầm một tiếng vỡ vụn. Pháp lực của hắn hao hết, lôi kiếp cuối cùng xong. Nguyên đạo không thở một hơi dài nhẹ nhõm, áo quần hắn rách dưới, rơi trên mặt đất, vận công điều tức. Đạo hữu, thành đế tư vị như thế nào? Diệp Húc trêu chọc nói. Bị xét đánh cũng không phải tư vị. Nguyên đạo không cười khổ một tiếng, còn muốn đa tạ tiền bối, xuất thủ che chở đạo môn, không phải một kiếp này, không phải ta kiếp nạn, mà là đạo cửa hai nạn. Chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải nói. Diệp Húc xem thường. Môn chủ, thiên kiếp tan hết, nữ tử tóc trắng cùng một đám đạo môn trưởng lao xung ra, hộ vệ tại Nguyên đạo không trước mặt, ánh mắt cảnh giác nhìn kỹ Diệp Húc, như gặp đại địch. Thôi đến cản rỡ, tất cả đều lui ra. Mắt Nguyên đạo không mở ra một đường nhỏ, thần sắc mỏi mệt, vị này là các chủ thiên cơ cát, vừa mới nếu không có hắn bố trí xuống kết giới, chỉnh tọa đạo môn đều muốn tại thiên kiếp phía dưới tan thành mây khói. Thiên cơ các chủ, nữ tử tóc trắng thần sắc đại chấn. Vạn bối tham kiến thiên cơ các chủ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Đạo môn từng vị trưởng lão không người ít kiến nói. Thiên cơ các chủ danh tiếng như sấm bên tai, chỉ cần là người nguyên giới, cơ hồ là không ai không biết. Mọi người tuyệt đối không nghĩ tới, thiếu niên ở trước mắt, dĩ nhiên lại là vị kia nhân vật truyền kỳ. Các vị không cần đa lễ. Diệp Húc cười nhạt nói, ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, sang đây xem xét. Chúc mừng đạo chủ thành công chứng đạo. Giờ phút này, Liên Cửu U âm thanh vang lên, hắn một bộ hắc bào, khí chất hoa lệ, lại khôi phục yêu hoàng khí độ. Hắn cùng Ngao Bính cùng nhau hiện thân, đều là bị động yên tĩnh dẫn tới. Hai người nhìn xem Nguyên đạo không, ánh mắt phức tạp. Ngao Bính thèm muốn vô cùng, đạo hữu thời gian tu hành so tăng ngắn, lại có thể cái thứ nhất đi vào đế cảnh, thật là tiện sát ta. Hắn truy tìm một đời, trông thấy Nguyên đạo không thành công chứng đế, trăm mối cảm xúc nổ ngang. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng, ta chỉ là trước phóng ra một bước, hai vị sớm muộn sẽ đuổi kịp ta. Nguyên đạo không đứng dậy, khí tức khôi phục mấy phần, sắc mặt hiện lên mấy phần đỏ hồng. Kỳ thực, ta sở dĩ có thể chứng đạo, có rất lớn một bộ phận cùng thiên cơ các có quan hệ. Nguyên đạo không thần sắc thông thả, trong lòng Diệp Húc hơi động. Lời này hiểu thế nào? Ngao Bính cùng Liên Cửu Vũ đều vẻ hay. Hai người bọn họ tại Thiên Cơ Các chờ đến thời gian, khẳng định so Nguyên Đạo không càng dài. Chẳng lẽ, tiền bối ẩn giấu đi thành đế bí quyết? Đều đừng nhìn ta. Diệp Húc cười nói, ta cùng Nguyên Đạo hữu, chỉ gặp qua một lần, nhưng chưa từng chuyển thụ qua hắn thành đế bí quyết, huống chi, hắn cũng không có hỏi qua ta. Đây là thiên phú của hắn, hai cái các ngươi thèm muốn không đến, vẫn là thành thành thật thật tu hành a. Ngao Bính cùng Liên Cửu Vũ đủ rũ. Tiền bối quá khiêm nhường. Nguyên Đạo không chỉnh lý áo mũ, hướng hắn không người cúi đầu. Ngày đó từ tiền bối nơi đó biết được tin tức, còn có cái kia một phen nói chuyện, khiến ta được ích lợi không nhỏ. Nếu là không có gặp cái kia một mặt, khả năng ta cũng muốn chờ bên trên mấy tháng, đợi đến nguyên giới đại biến mới có thể đủ chứng đạo. Tiền bối, xin nhận ta cúi đầu. Nguyên Đạo không lại là cúi đầu. Nhìn tới đạo hưu đã nghĩ thông suốt, biết như thế nào chọn lựa. Diệp Húc buồn bã nói, đúng. Thanh âm Nguyên Đạo không kiên định, chữ chữ vang vang. Đạo môn từ trước đến giờ ẩn thế, không tùy tiện nhập thế, nhưng đúng lúc gặp loạn thế, chúng ta người trong tu hành lại có thể co đầu rút cổ một góc. Cái này Trung Châu đại địa, ước vạn lê dân bách tính, bắt đầu từ hôm nay, từ đạo môn tới thủ hộ. Hắn đã dự liệu được thái cổ thần tộc xuất thế, sẽ tạo thành nguyên giới đại loạn. Chỉ bất quá, Nguyên Đạo không lựa chọn, vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Tốt. Diệp Húc trong mắt lộ ra mấy phần vẻ hân thường, biết rõ không thể làm mà thôi, là một đầu hắn tử. Liên Cửu U cùng Ngao Bính vẻ mặt nghiêm túc. Hai người thân là chúa tể một phương, cũng đoán được Nguyên Đạo không ý tứ. Chỉ là, hai người cũng không có Nguyên Đạo không tế thế vi hoại từ bi tâm tư, bọn hắn làm không được. Hai người chỉ hy vọng, nguyên giới đại biến phía sau, thái cổ thần tộc nhập thế, có thể cho bọn hắn lưu một chỗ dừng lại địa phương, căn bản không có khả năng cùng thái cổ thần tộc chống lại. Đạo hữu, ngươi vừa mới vượt qua thiên kiếp, còn cần điều dưỡng sinh tức, củng cố cảnh giới, ta liền không nhiều làm phiền. Diệp Húc suy nghĩ một chút, lấy ra một chuôi kiếm, đưa cho Nguyên Đạo không. Chân Vũ Đế kiếm. Nguyên Đạo không nhìn cây kiếm này, thần sắc kinh ngạc. Cây kiếm này chính là chân võ thần tông Khai Sơn tổ sư lưu lại, là chấn tông chi bảo. Bây giờ lại xuất hiện tại trên tay của Diệp Húc, chỉ có thể chứng minh một chuyện. Bạch Nguyên Hồng đã chết. Nghĩ đến đây, Nguyên Đạo không cũng không khỏi có mấy phần cảm khái. Hai người đấu cả một đời, kết quả Bạch Nguyên Hồng không chết tại trên tay mình, ngược lại bởi vì chính mình tìm đường chết, dẫn đến một cái tông môn câu diệt, thân chết hồn tan hạ trạng. Cái này một cái đế binh, xem như ta giúp đỡ ngươi a. Diệp Húc cười nói, đa tạ tiền bối. Nguyên Đạo không nhận lấy chân vũ đế kiếm, không người cúi đầu. Vãn bối cung tiễn tiền bối. Đạo môn một đoàn người, một mực cung kính đứng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn Diệp Húc rời đi. Liên Cửu U, Ngao Bính cũng đi cùng mà đi. Mời đọc. Chương 142, trời có tứ cực, có bát hoang, duy ta tối cường. Tiền bối, ngài thế nào cũng rảnh rỗi đi ra. Ngao Bính kinh ngạc nói, tại trong trí nhớ của hắn, Diệp Húc chỉ xuất tới qua một lần, hiện tại thì là lần thứ hai. Ta liền không thể đi ra dạo chơi. Diệp Húc một câu, liền để Ngao Bính lúng ta lung túng không lời, lúng túng vô cùng. Gần đây Lạc Thần Lĩnh hiện tượng quỷ dị tại lan tràn, ta muốn đi Lạc Thần Lĩnh nhìn một chút. Diệp Húc thản nhiên nói, hơn nữa, Nam Hoang địa giới bên trên, đột nhiên xuất hiện không ít linh giới, huyền giới tuổi trẻ tu hành giả, tựa hồ là hướng lấy Tiềm Long Bảng tới, các ngươi chẳng lẽ không nhận được tin tức? Tất nhiên. Ngao Bính trầm giọng nói, nghe có mấy tên Thái Hạo Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ, đều là thánh nhân cảnh giới tu vi, khắp nơi tìm kiếm Tiềm Long Bảng bên trên thiên tài. Mấy ngày trước đây, còn có một cái tới qua Đông Hải Long Cung. Bất quá, tiền bối ngươi cũng biết, tiểu nhi tu vi bé nhỏ, hiện tại cũng chỉ là thần vương cảnh viên mãn, nào dám đối địch. Bọn hắn cũng đã tới Vạn Yêu Thần Quốc. Liên Cửu U cũng mở miệng nói, theo ý ta, bọn hắn khẳng định là muốn cầm trên bảng người thử tay nghề, cuối cùng cùng Nam Cung Trạm Đạo một trận chiến. Có ý tứ. Diệp Húc cười nói, nhìn tới Hồng Trần Ma Tông muốn náo nhiệt một đoạn thời gian. Tiền bối, ngài muốn đi Lạc Thần Lĩnh, chúng ta liền không bồi ngài đi. Ngao Bính cáo từ một tiếng, cùng Liên Cửu U kết bạn rời đi. Diệp Húc bay hướng Lạc Thần Lĩnh. Phương viên 10 vạn dặm đều bị Lam U Nhược cùng Tần Trường Sinh lấy đại pháp lực kết giới, hoang tàn vắng vẻ. Diệp Húc đi qua khắp nơi địa phương, hễ là có động vật trở qua địa phương, đều chỉ để lại đầy mặt đất tàn cốt. Hiển nhiên, ác linh ma vụ đã của tới, nhưng bọn hắn tạm thời không cách nào phá mở kết giới. Cái này một tòa kết giới, ngăn không được nhiều thời gian dài. Diệp Húc lẩm bẩm nói, tối đa một tháng, kèm theo Lạc Thần Lĩnh phong ấn càng ngày càng yếu, mạnh hơn ác linh bỏ chạy mà ra, tất nhiên sẽ đem kết giới ăn mòn, tàn phá bốn phía Nam Hoang đại địa. Bạch. Đột nhiên, Lạc Thần Lĩnh không gian nhộn nhạo lên gợn sóng. Đột nhiên xuất hiện một đầu lỗ hổng, một cái mạnh mẽ thân ảnh nhảy một cái mà ra, chính là một cái một thân chiến giáp, vóc dáng cường tráng, bên hông treo một cái hồ lô rượu thiếu niên. Thiếu niên mày rậm mắt to, hai đầu lông mày là một mảnh kiên nạo, tràn ngập man hoang dạ tính. Ta bị tránh lui. Cảm ứng được người lạ khí tức, một đoàn quỷ dị ma vụ nhanh chóng bay tới, thiếu niên thần sắc chấn định, tay hắn nắm một mai vàng rực lệnh tiễn, miệng phun bốn chữ: "Vù vù." Màu vàng lệnh tiễn nở rộ thần quang, nháy mắt xuyên thủng ma vụ, kim quang hóa thành màu vàng tấn hỏa, đem từng đầu ác linh đốt thành tro bụi, phát ra kêu thê lương thảm thiết. Đế tôn pháp bảo. Diệp Húc ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái kia một mai màu vàng lệ tiễn, rõ ràng là một cái đế tôn pháp bảo, thiếu niên này bất quá là thánh nhân cảnh giới, lại có thể có đế tôn pháp bảo, hiển nhiên là lai lịch bất phàm. Hai cái các ngươi dừng lại. Thiếu niên giải quyết quỷ dị ma vụ, ánh mắt khóa chặt Diệp Húc cùng Diệp Tiên Nhi hai người, thân hình hơi động, liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, xuất hiện tại trước mặt hai người. Hắn thu hồi màu vàng lệ tiễn, ánh mắt ngạo nghễ, quét mắt Diệp Húc cùng Diệp Tiên Nhi. Các ngươi là Nam Hoang thổ dân. Trong giọng nói thiếu niên tràn ngập cuồng vọng cùng ngạo khí, rất có một loại vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ. Ngươi mới là thổ dân, cả nhà ngươi đều là thổ dân. Diệp Tiên Nhi thần sắc tức giận, trở về hờn nói: "Tiểu nha đầu phi tử." Thiếu niên thần sắc kinh ngạc, một cái đạo cung cảnh tiểu nha đầu, dĩ nhiên cũng dám hận hắn. Nếu không phải tiểu gia thương hương tiếc ngọc, liền một bàn tay hô trên ngươi. Thiếu niên cũng không có cùng Diệp Tiên Nhi quá nhiều tính toán. "Tiểu tử, ngươi có biết hay không Nam Cung Trảm Đạo ở đâu? Hắn nhìn về phía Diệp Húc, mở miệng liền là Nam Cung Trảm Đạo. Nam Cung Trảm Đạo. Diệp Húc trừng trong mắt, ra vẻ kinh ngạc, nói, đây chính là Tiềm Long bảng thứ nhất siêu cấp thiên tài, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, ngươi tìm hắn làm cái gì? Đương nhiên là khiêu chiến hắn. Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, mười phần tự tin, chờ ta tìm tới hắn, Tiềm Long bảng vị trí thứ nhất liền là của ta. Khoan lác. Diệp Tiên Nhi khinh miệt nói, người không lớn, khẩu khí thật không nhỏ. Huynh đài là Lạc Thần lĩnh nhân sĩ. Diệp Húc cười nói, phản phất đã xem thấu thiếu niên lai lịch, Nam Cung Trảm Đạo cũng không phải dễ đối phó chủ. Không sợ nói cho ngươi, trời có tứ cực, có bát hoàng, duy ta tối cường. Thiếu niên ngẩng cao lên đầu, không ai bị nổi. Phốc phốc. Diệp Tiên Nhi buồn cười, thực sẽ khoan lác. Diệp Húc cười một tiếng, nguyên lai là một cái tự kỷ thiếu niên. Tiểu nha đầu phía tử, ta nhịn ngươi rất lâu. Thiếu niên phẫn nộ nói, huynh đài, ngươi không phải muốn khiêu chiến Nam Cung Trảm Đạo? Ta biết hắn ở nơi nào, ta có thể dẫn ngươi đi. Diệp Húc cấp bách hòa giải nói, thiếu niên ở trước mắt, thánh nhân tu vi, theo Lạc Thần lĩnh mà tới, lại tu luyện tứ cực bát hoang trải qua, hẳn là Tiềm Long bảng thứ ba tề vô hận. Quang thời gian này, Nam Cung Trảm Đạo tại đột phá, Tiềm Long bảng bên trên thiên tiêu cũng tại tiến bộ, nhất là linh khí khôi phục phía sau, nguyên giới quy tắc khôi phục, mỗi một cái tu hành giả đều thu hoạch không cạn. Lập tức đi ngay. Thiếu niên hơi hơi nguôi giận, đôi tay ôm ngực, hắn thôi động pháp lực, lấy bên hông hồ lô rượu đón gió mà lớn dần, hóa thành một cái to lớn hồ lô. Thực lực các ngươi quá yếu, đi tới quá chậm, mau tới tới, không muốn chậm trễ tiểu gia thời gian. Cái kia không còn gì tốt hơn. Diệp Húc cùng Diệp Tiên Nhi nhảy lên hồ lô. Diệp Tiên Nhi trên đường đi đều tại nín cười, bất ngờ lên tiếng trêu đùa thiếu niên. Nếu như thiếu niên biết được Diệp Húc thân phận, không biết rõ lại là loại vẻ mặt nào. Diệp Tiên Nhi mười điểm chờ mong. Hồ lô trèo non lội suối, hai nén nhang phía sau, liền bay vọt mấy chục vạn dặm, đi tới Hồng Trần Ma Tông. Hồng Trần Ma Tông trước sân môn, đông như chảy hội tụ nhiều trẻ tuổi tu hành giả, hiển nhiên là muốn tới cùng Nam Cung Trạm Đạo khiêu chiến thế hệ trẻ tuổi. Người mặc dù không nhiều, nhưng yếu nhất đều là thần vương cấp bậc cao thủ, đặt ở nguyên giới bất kỳ chỗ nào, đều là thiên tài trong thiên tài. Giờ phút này rất nhiều thiên tài tụ tập dưới một mái nhà, chỉ vì Nam Cung Trạm Đạo mà tới. Cuối cùng, Nam Cung Trạm Đạo danh tiếng quá thịnh, không ít người đều muốn đem hắn xem như đá đặt chân, thành tựu cái thế thiên kiêu uy danh. Huynh đài, đây chính là Hồng Trần Ma Tông. Diệp Húc chỉ vào Hồng Trần Ma Tông, nói, nhóm người kia cùng ngươi mục đích giống nhau, đều là Nam Cung Trạm Đạo mà tới, nhưng có lẽ còn không nhìn thấy chân nhân. Ngay tại lúc này, Hồng Trần Ma Tông thánh tử Lý Nhược Phong đi ra tông môn. Các vị sư huynh, sư tỷ, Nam Cung sư huynh để ta cho các ngươi truyền đạt một câu. Lý Nhược Phong lòng bàn tay đều là mồ hôi, căng thẳng vạn phần. Mới nói, chúng ta đã đợi 7 ngày, Nam Cung Trảm Đạo vì sao còn co đầu rút cổ không ra, chẳng lẽ là sợ chúng ta? Để Nam Cung Trảm Đạo cút ra đây. Mọi người bên nào cũng cho là mình phải, tràn diện hỗn loạn. Các vị xin nghe ta nói. Lý Nhược Phong chán phủ đầy mồ hôi, vội vã cuống cuồng nói, Nam Cung sư huynh nói, các ngươi thực lực quá yếu, không có một cái nào có giá trị đến hắn ra một đao. Hắn sợ đao quá nhanh, các vị sư huynh không tiếp nổi, vô ích đả thương tính mạng. Soạn. Lời này vừa nói ra, các vị thanh niên tài tuấn đều vỡ tổ. Nam Cung Trảm Đạo cũng quá ngông cuồng, quả thực xem chúng ta như không. Các vị đạo hữu, không bằng công lên Hồng Trần Ma Tông, bước Nam Cung Trảm Đạo độc thủ. Một vị trẻ tuổi thánh nhân đề nghị. Khu khu. Một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tử thần sắc lúng túng, là sư huynh, Hồng Trần Ma Tông thế nhưng có hai vị đỉnh tiêm chuẩn đế tọa chấn, ta sợ chúng ta có mệnh đi vào, không mạng đi ra. Vị kia La sư huynh thần sắc đọc lại, lúng túng vô cùng. Tại hạ đường đột. La sư huynh hợp vực. Lý Nhược Phong rụt cổ lại, mặt không còn chút máu. Hắn cũng cảm thấy Nam Cung Trảm Đạo quá cản rỡ. Người coi như không xuất thủ, cũng không đáng làm nhục như vậy nhân ra, hiện tại làm đến quần tình xúc động, càng không cách nào kết thúc. Quả thực là đổ dầu vào lửa. Tiên bối, tự đại cùng thế nào không thấy? Trên hư không, hồ lô trôi nổi không động, Diệp Tiên Nhi ngẩng đầu nhìn lên, thiếu niên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, Diệp Húc rất hứng thú. Vành. Đột nhiên, một chùm thần mang vàng nóng từ trên trời giáng xuống, đó là một trôi thần thường, thần uy khiếp người, ẩn chứa một cỗ bá đạo chi ý, ầm vang một tiếng đứng ở trước cửa Hồng Trần Ma Tông. Một giây sau, thiếu niên rơi vào thần thương bên trên, thần sắc kiệt nạo, ngạo thị quân hùng. Trời có tứ cực, có bát hoang, duy ta tối cường. Hai tay của hắn ôm ngực, bệ nghệ mọi người. Tại nơi này, chỉ có tiểu gia có tư cách khiêu chiến Nam Cung Trảm Đạo. Các ngươi muốn khiêu chiến Nam Cung Trảm Đạo, trước hết hỏi một chút tiểu gia cái này thần thương. Thiếu niên tự kỷ chi khí mười phần, khí chàng bao trùm mọi người bên trên. Lại tới một cái tự đại cuồng. La sư huynh giận quá mà cười, Nam Cung Trảm Đạo ít nhất là Tiềm Long bảng thứ nhất, còn có lực lượng nói ra lời nói kia, thiếu niên ở trước mắt, người thế nào? Tiểu tử, ngươi xem như cái nào dễ hành? Một tên thần vương cảnh viên mãn người trẻ tuổi hỏi. Ta chính là ta. Thiếu niên ánh mắt đạm mạc. Diệp Húc cười khúc khích, hắn sợ thiếu niên tới bên trên một câu, ta chính là ta, không giống nhau khói lửa. Tiềm Long bảng bên trên, quả nhiên đều là nhân tài. Xem ra là một cái hạ người vô danh. La sư huynh cười lạnh nói, sư huynh, để cho ta tới. Vị kia thần vương cảnh viên mãn người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng, chúng ta không xa nghìn vạn dặm mà tới, liền là muốn xem một chút nguyên giới có bao nhiêu thiên tài. Người này khẩu khí cực lớn, nhưng thực lực thường thường, ngươi xuất thủ ngược lại là vũ nhục chính mình. Cũng tốt. La sư huynh gật đầu, không muốn ném Thái Hạo Thiên Tông mặt mũi. Mấy người bọn họ, nghiễm nhiên là Thái Hạo Thiên Tông tuổi trẻ thiên tài. Tiểu tử, ta chính là Thái Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, Nhạc Trường Thanh, ngươi là người nào, xương tên lên ra. Nhạc Trường Thanh phất ống tay áo một cái, một chuôi thần phủ tới tay, ta không giết hạ người vô danh. Hắc hắc. Thiếu niên cười nói, ngươi không đủ tư cách biết được tiểu gia danh tự. Đã như vậy, vậy ngươi liền làm ta dưới búa vong hồn a. Nhạc Trường Thanh thẹn quá hóa giận, pháp lực phồng lên, một búa hướng về thiếu niên bộ tới. Oeng! Thiên tượng đại biến, thần lôi oanh minh, gia trì ở thần phủ bên trên, Nhạc Trường Thanh thân ảnh nháy mắt biến mất, chẳng biết đi đâu. Ầm ầm. Một hơi phía sau, hắn đột nhiên từ thiếu niên sau lưng rẽ ra, lôi đỉnh chấn động, muốn một lần hành động chặt xuống đầu thiếu niên. Cho mèo, cũng dám ở tiểu gia trước mặt phô trương. Thiếu niên không lúc ních. Oeng! Nhạc Trường Thanh búa chém vào đầu thiếu niên bên trên, tựa hồ là chém trúng thần kim thần thiết, lôi đỉnh đánh xuống, rõ ràng không cách nào lay động thiếu niên một phân một hào. Nhạc sư đệ, mau lui lại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. La sư huynh sắc mặt đột biến. Trễ. Thiếu niên thân thể chấn động, đưa tay một trường vỗ vào Nhạc Trường Thanh trên đỉnh đầu, giang giác một tiếng, đỉnh đầu vỡ vụn, nguyên thần của hắn cũng bị chấn vỡ, hồn phi phách tán. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Nhạc Trường Thanh liền bị miểu sát, liền hoàn thủ cơ hội đều không. Hơn nữa, từ đầu tới đuôi, thiếu niên căn bản không có triển lộ xuất thần thông. Mọi người sắc mặt chấn động. Giờ này khắc này, không có người còn dám xem thường vị này tự kỷ thiếu niên. Nhìn xem một màn này, Diệp Tiên Nhi cái miệng nhỏ hơi mở, cũng là khiếp sợ khó tự kiềm chế. Gia hỏa này không khoác lác. Diệp Húc cười cười, nói, hắn tất nhiên không khoác lác. Tề Vô Hận tuy là tự kỷ, nhưng không phải tự đại người, hắn đối thực lực của mình có chính xác phán định, nếu như không có bản sự, hắn sao dám khiêu chiến Nam Cung Trảm Đạo. Tề Vô Hận. Diệp Tiên Nhi lẩm bẩm thiếu niên danh tự, tựa hồ tại nơi nào nghe qua. Hắn là Tiềm Long bảng thứ 3. Diệp Tiên Nhi cuối cùng nhớ tới Tề Vô Hận lai lịch. Tiềm Long bảng thứ 3, gần với Nam Cung Trảm Đạo cùng Mộng Phi Tiên siêu cấp yêu nghiệt. Còn có ai có lẽ thử một lần? Tề Vô Hận một trưởng oanh sát Nhạc Trường Thanh, thần sắc hờ hững, phản phất là làm một cái chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mọi người câm như hến. Vừa mới, thần vương cảnh viên mãn Nhạc Trường Thanh xuất thủ, Tề Vô Hận tại chỗ không động, không sử dụng thần thông cùng thanh khí, liền có thể miểu sát hắn, thực lực cực kỳ đáng sợ. Đây là một tên kinh địch. La sư huynh sắc mặt âm trầm. Coi như lại ngu xuẩn, hắn cũng đoán được Tề Vô Hận là thánh nhân tu vi, nhưng ẩn giấu đi bản thân tu vi. Đáng thương Nhạc Trường Thanh, vô ích vứt bỏ một đầu mệnh. Nếu là không người dám ứng chiến, cái kia hết thảy cho tiểu gia lăn, đừng làm trở ngại tiểu gia cùng Nam Cung Trạm Đạo một trận chiến. Tề Vô Hận trước sau như một tùy tiện, không chút nào cho mọi người mặt mũi. Mời đọc. Chương 143, Linh giới tam cử đầu. Huynh ngài lời ấy, thật không đem ta Thái Hạo Thiên Tông để vào mắt. La sư huynh mặt trầm như nước, vuốt ve trên ngón cái một mai sắt bỏ, trong mắt lộ ra sắc ý. Thái Hạo Thiên Tông. Tề Vô Hận ra vẻ nghiêm chỉnh suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chưa nghe nói qua. La sư huynh cùng hai vị Thái Hạo Thiên Tông đệ tử đều là diện mục và mẹo, Thái Hạo Thiên Tông đứng hàng đỉnh linh giới, tại huyền giới cùng tinh giới, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Một cái suy tàn nguyên giới thổ dân, dám làm nhục như vậy bọn hắn. Bất quá ngươi ngược lại không kém. Tề Vô Hận nhìn kỹ La sư huynh, hình như nhìn xem một đầu thú săn, dục dịch, không bằng ngươi tới thử một lần, nhìn một chút có thể tiếp lấy tiểu gia mấy chiêu. Ta thành phần ngươi. La sư huynh giận không nhịn nổi, vung tay áo một cái, thiên địa đều bị bỏ vào trong tay áo, trời đất quay cuồng, địa thủy hỏa phong phun trào, hình như muốn tái tạo một phương thế giới. Không tệ. Tề Vô Hận cười hắc hắc, tay cầm thần thương, mũi thương một điểm mũi thương bạo phát, thế như trẻ che, một thương liền phá vỡ La sư huynh thần thông, thẳng đến hắn trên cổ đầu người. Siêu. Một thương này nhìn như thường thường không có gì lạ, làm thế nào cũng không cách nào tránh né. La sư huynh chán chạy xuống một chút mồ hôi lạnh, hắn thét dài một tiếng, trong tay áo bay ra một cuốn Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, họa quyển trải rộng ra, Tề Vô Hận lập tức rơi vào trong Sơn Hà Đồ. Nhưng còn không chờ La sư huynh thở dốc một thoáng, Tề Vô Hận cầm thương giết ra Sơn Hà Đồ, vẫn như cũng là đâm ra một thương. Sư huynh cẩn thận. Vị kia xinh đẹp nữ tử thần sắc căng thẳng. La sư huynh tu vi tuy là đạt tới thánh cảnh, nhưng hiển nhiên không phải Tề Vô Hận đối thủ. Đại La Thiên Địa. La sư huynh toàn lực thôi động pháp lực, cái kia một mai sắc bỏ chốc ra, đột nhiên diễn hóa ra một phương kỳ diệu thiên địa, giữa thiên địa tràn ngập một tôn to lớn thần ma. Đó là La sư huynh nguyên thần. Tề Vô Hận đâm ra một thương, cùng La sư huynh ở giữa khoảng cách, lại càng ngày càng xa, không cách nào chạm đến. Có chút đồ vật. Tề Vô Hận trong mắt lộ ra vẻ khác lạ, vị này La sư huynh tinh thông không gian thần thông, lợi dụng không gian thần thông cùng hắn của nhau. Bất quá, tại Tề Vô Hận trong mắt, hắn chỉ là tại kéo dài thời gian. Phá nhật. Tề Vô Hận trường thương run lên, từng mai thần văn bốc lên, thương ra như rồng. Giang giác. Thần thương vừa ra, ai dám tranh phong? Phá nhật thần thông vừa bạo phát, La sư huynh đại La thiên địa nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, Tề Vô Hận đâm trúng một thương sắt bỏ. Cái này thánh khí lập tức băng liệt. La sư huynh hoảng sợ thất sắc, cả người trốn vào hư không. Mọi người thần sắc ngạc nhiên. La Ngọc tại Thái Hạo Thiên Tông cũng là có mấy nhân vật thiên tài, tại đây nhân thủ bên trong, rõ ràng liền 10 hơi thời gian đều chống đỡ không được. Một tên linh giới tu hành giả kinh hãi nói, lai lịch người này không rõ, lại là người nguyên giới, hơn phân nửa là Tiềm Long bảng bên trên nhân vật thiên tài, không thể khinh thường. Còn muốn trốn? Tề Vô Hận khinh thường cười một tiếng, thần thương xuyên qua hư không, phản phất lấy mạng thần thương đồng dạng, một thương đem La Ngọc đính tại sâu trong hư không, không cách nào động đậy. Đã Thái Hạo Thiên Tông như vậy có tiếng, cái kia tiểu gia liền đem ngươi đính tại nơi đây, chờ một cái đối thủ chân chính. Tề Vô Hận bung ra thần thương, đôi tay ôm ngực. Mọi người vừa sợ vừa giận, sau ngày hôm nay, La Ngọc xem như bị đính tại sỉ nhục trên trụ. Sư Minh, xinh đẹp nữ tử kinh hô một tiếng. Vị tỷ tỷ này, ngươi muốn cứu hắn? Tề Vô Hận hì hì cười một tiếng, nói, tiểu gia thương hương tiếc ngọc, cho tới bây giờ không làm khó dễ nữ nhân. Ngươi, ngươi lời ấy thật chứ? Xinh đẹp nữ tử sợ hãi rụt rè, cẩn thận nhìn xem Tề Vô Hận. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tiểu gia thế nhưng đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Nào có nói chuyện không tính toán gì hết đạo lý. Tề Vô Hận nụ cười bộc phát hừng hực. La sư huynh, ta tới cứu ngươi. Xinh đẹp nữ tử thần sắc dừng một chút, lập tức bay vào sâu trong hư không, muốn nghĩ cách cứu viện La Ngọc. Vành. Nàng một tay nắm chặt thần thương, pháp lực thôi động, muốn đem thần thương theo trên mình La Ngọc rút ra. A. Nhưng mà, nàng vừa mới có hành động, La Ngọc liền kêu thảm một tiếng, nửa người nổ tung, nhưng thần thương vẫn vững vàng đình trụ nguyên thần của hắn, để La Ngọc không cách nào động đậy. "Ngươi rõ ràng nói qua, không làm khó dễ ta." Xinh đẹp nữ tử lã chã trước khóc, một đôi mắt đều biến đến đỏ bừng. Tề Vô Hận nhún nhún vai, nói: "Tỷ tỷ, tiểu gia nhưng không có làm khó dễ ngươi, là chính ngươi thực lực không đủ, cứu không được hắn, sao có thể trách tiểu gia nói chuyện không tính toán gì hết. Gia hỏa này thật là một nhân tài." Diệp Húc mắt lộ ra dị sắc, Tề Vô Hận thủ đoạn chính xác xuất sắc, da mặt cũng sắc thực đủ dày. Mọi người càng là sợ hãi và phần. Tề Vô Hận rõ ràng là muốn dùng La Ngọc tới lập uy. "Ngươi..." Xinh đẹp nữ tử nói bất quá hắn, trong mắt hiện ra một chút oán hận, "Ngươi như vậy làm nhục Thái Hạo Thiên Tông, chờ nhị sư tỷ cùng thất sư huynh bọn hắn phủ xuống, tất nhiên sẽ để ngươi biết lợi hại. Các vị sư huynh, chúng ta đều tới từ linh giới, lý nên như thể chân tay, đối phó kẻ này, há có thể để hắn nhục nhã linh giới. Lâm sư muội, hắn nhục nhã chính là Thái Hạo Thiên Tông, cùng chúng ta nhưng không có nửa điểm quan hệ." Một vị thanh niên cười lạnh nói. Nữ tử này thủ đoạn cũng quá vụ bè, lại muốn đem bọn hắn cột vào trên một cái thuyền. "Tiểu tử, nhanh đi thông báo Nam Cung Trảm Đạo, để hắn đi ra cùng tiểu gia một trận chiến." Tề Vô Hận không thèm để ý linh giới tu hành giả, nhìn kỹ Lý Nhược Phong, nói: "Một khắc đồng hồ bên trong, nếu như hắn không ra, tiểu gia liền giết vào Hồng Trần Ma Tông." "Sư huynh, ta nói chuyện không dùng được, ngươi vẫn là giết vào đi." Lý Nhược Phong tiếng như rồi muỗi. Tề Vô Hận khẽ miệng giật một cái, hắn liền theo miệng nói một chút, làm sao có khả năng giết vào Hồng Trần Ma Tông, hai tử này nhìn xem cùng niên kỷ của hắn tương tự, thế nào sinh đến như vậy thành thật. Mọi người đều biết, Hồng Trần Ma Tông có hai vị đỉnh tiêm chuẩn đế, không cái kia hai vị tọa trấn, Hồng Trần Ma Tông đã sớm bị công phá. "Ha ha ha." Diệp Tiên Nhi tiếng cười như chuông bạc, gia hỏa này liền thích khoác lác, hiện tại ăn quả đắng. Diệp Tiên Nhi tiếng cười truyền đến, nhiều tu hành giả ánh mắt đều nhìn về trên trời trôi nổi hồ lô. Mọi người thấy Diệp Húc hai người, chỉ bất quá không có để ý. "Tiểu nha đầu phi tử, sớm muộn sửa chữa ngươi." Tề Vô Hận khẽ nói. "Chuyện gì xảy ra?" Đột nhiên, một đạo rồi rào từ tính trầm thấp giọng nói vang lên, trên hư không đột nhiên xuất hiện một đạo thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, là một vị nam tử áo bào tím, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng. Nam tử khí chất ung dung hoa quý, xem xét liền biết lai lịch không nhỏ. Nam tử áo bào tím ánh mắt rơi vào chỉ có nửa người La Ngọc trên mình, lông mày cau lại, lại nhìn xem xinh đẹp nữ tử, nói: "Đây là ai làm?" "Thất sư huynh, người rốt cuộc đã đến." Xinh đẹp nữ tử tựa hồ là nhìn thấy cứu tinh, vui mừng quá đỗi, lập tức chỉ vào Tề Vô Hận, nói: "Liền là hắn làm." "Nha?" Tề Vô Hận thần sắc kinh ngạc, "Ngươi chính là trong miệng hắn thất sư huynh, có thể sửa chữa tiểu gia người?" Nam tử áo bào tím đôi mắt như kiếm, lăng lệ và phẫn. "Ngươi là người nào?" Nam tử áo bào tím cũng không tùy tiện xuất thủ, hắn nói chuyện thời điểm, một tia thanh mang bay về phía sâu trong hư không, thanh mang quấn quanh thần thương từng chút một thoát khỏi. "Không tiểu gia đồng ý, ngươi cũng muốn cứu người?" Tề Vô Hận sắc mặt phát lạnh, ý niệm hơi động, một tiếng vang vang thương tiếng ngâm vang tận mây xanh, thần thương ầm vang chấn động, chấn vỡ thanh mang, triệt để quán xuyên La Ngọc Nguyên Thần. "Sư huynh." La Ngọc Nguyên Thần bắt đầu tan rã, một con mắt bên trong dần dần mất đi thần vận. "La sư huynh." Xinh đẹp nữ tử ngây dại, nàng không nghĩ tới, Tề Vô Hận bị điên như vậy, lại làm chúng tướng La Ngọc trấn sát. La Ngọc địa vị, cùng Nhạc Trường Thanh nhưng thật to khác biệt. Hắn là hạch tâm đệ tử. Tại toàn bộ Thái Hạo Thiên Tông, cũng chỉ có hơn 100 cái, mỗi một cái đều là tông môn tương lai trụ cột vững vàng. "Ngươi dám ngay ở mặt của ta, giết ta Thái Hạo Thiên Tông người?" Nam tử áo bào tím nổi giận, Thái Hạo Thiên Tông tại các giới đều là nổi tiếng tồn tại, tại một cái nho nhỏ nguyên giới, lại có ngông cuồng như thế người. Cho hay muốn bắt đầu. Diệp Húc ngồi tại trên hồ lô, không biết từ chỗ nào lấy ra linh quả và rượu ngon, tự rót tự uống. La Ngọc một cái chết, thần thương bay trở về trên tay của Tề Vô Hận. Hắn đem thần thương chống trên mặt đất, xem thường nói, tiểu gia giết lại như thế nào? Vậy liền bắt ngươi mệnh tới đền bù. Nam tử áo bào tím trong tay áo phun ra một đạo kiếm quang màu xanh, một kiếm xé qua, thiên địa bị xé rách thành vô số phần, pháp tắc chi lực bạo phát, tịch diệt lực lượng nháy mắt đem Tề Vô Hận thôn vệ. Đến được tốt. Tề Vô Hận mày may không sợ, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. Vang vang. Hắn vung một cái thần thương, vô tận lôi đỉnh theo mũi thương bạo phát, nháy mắt nghiền nát nam tử áo bào tím kiếm quang, mũi thương cùng mũi kiếm va chạm, lực lượng kinh khủng bạo phát. Oeng. Cái kia một mảnh hư không nổ bể ra tới, tác động đến mấy trăm trượng. Đây là hai người khống chế sức mạnh kết quả, không phải liền vừa mới một kích, nửa cái Hồng Trần Ma Tông đều muốn bị hủy. Mạnh sư đệ thế nào cùng người khai chiến? Người kia là ai? Giờ phút này, lại có từng đạo khí tức hiện hiện, sáu bóng người hiện hiện ra, có nam có nữ, mỗi một cái khí tức đều cực kỳ cường đại, căn cơ hùng hậu, yếu nhất cũng là thánh nhân cảnh trung kỳ. Sáu vị tu hành giả, tuổi tác cũng không lớn, rõ ràng là linh giới mỗi tông tiên tài đứng đầu. Một vị áo bào cho nữ tử nhìn kỹ chiến đấu hai người, đại mi nhẹ chau lại. Khí tức của nàng cổ quái, chìm chìm nổi nổi, rõ ràng là đứng ở trước mặt, lại cho người một loại lờ mờ cảm giác, không thấy rõ mặt mũi của nàng, có chút thần bí. Nhưng mà, thực lực của nàng cũng là tối cường, chính là một vị thánh nhân cảnh viên mãn tiên tiêu. Nàng liền là xinh đẹp nữ tử trong miệng nhị sư tỷ, Thái Hạo Thiên Tông đệ nhị tiên tiêu, Bộ Linh Lung. Sư Minh, sư tỷ. Trông thấy sáu người phủ xuống, trước cửa Hồng Trần Ma Tông linh giới tu hành giả đều nhộn nhịp không mình hành lễ, thần sắc cung kính. Càng ngày càng đặc sắc. Diệp Húc tự rót tự uống, cực kỳ thỏa mãn. Nếu như vùi ở thiên cơ các, sao có thể nhìn thấy một màn trước mắt? Chỉ tiếc, hắn quá mạnh, bằng không thì cũng có thể dương ra tài năng cái thế. Nhị sư tỷ. Xinh đẹp nữ tử vui mừng không thôi, nhị sư tỷ tại 3 ngày trước phủ xuống nguyên linh giới, cũng không có vội vã chạy tới Hồng Trần Ma Tông, giờ phút này tới đúng lúc. Nàng đem chuyện đã xảy ra cáo tri áo bào cho nữ tử, nói: "Sư tỷ, ngươi muốn vì La sư huynh cùng Nhạc sư đệ làm chủ, nhất định phải đem cái kia tặc nhân đem ra công lý. Theo ta được biết, nguyên giới tiềm long bảng chỉ có một cái Nam Cung Trạm Đạo là thánh nhân tu vi. Một bên một vị nam tử cao lớn trầm giọng nói, người này là người nguyên giới, nhưng lại có thánh nhân tu vi, cái kia chắc là theo Lạc Thần Lĩnh tới. Nghe lời ấy, tính cả áo bào cho nữ tử tại bên trong, đều là con ngươi co rụt lại. Lạc Thần Lĩnh danh tự, tại chư thiên vạn giới đều làm người nghe tin đã sợ mất mật. Nhanh nhẹn, các ngươi lần này đã đến đinh. Nam tử cao lớn cười nhạt một tiếng. Lạc Thần Lĩnh lại như thế nào? Bộ linh lung mặt như sương lạnh, âm thanh thanh lãnh, ta Thái Hạo Thiên Tông ngang dọc hạ giới ngàn vạn năm, dù cho là chân tiên đều không sợ, chỉ là một cái theo Lạc Thần Lĩnh đi ra thiên tài, còn chưa có tư cách để ta sợ hãi. Người kia là ai? Bộ linh lung ánh mắt liếc nhìn hồ lô, thần sắc ngưng lại. Không biết rõ. Xinh đẹp nữ tử lắc đầu, bọn hắn là cùng tiểu tử kia cùng đi, có lẽ cũng là tới từ Lạc Thần Lĩnh. Sư tỷ, ngươi muốn đối bọn hắn động thủ? Một đoạn này lời nói, không sót một chữ truyền đến Diệp Húc trong tai. Hắn một mặt ngộp bức. Đây là ăn dưa ăn vào nhà mình. Bộ linh lung nhíu mày ngài, Diệp Húc khí tức để nàng nhìn không thấu, sinh ra lòng kiêng kỵ, tất nhiên không có khả năng tùy tiện hướng hắn xuất thủ. Nếu là cùng đi, nghĩ đến cũng đúng Lạc Thần Lĩnh người. Bộ linh lung thản nhiên nói, trước không vội động thủ, để mạnh sư đệ đối phó hắn. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên chiến trường. Tề Vô Hận cùng nam tử áo bào tím đấu đến tối bụi, nhìn qua khó phân trên dưới. Nhưng mà, Bộ Linh Lung lại có thể nhìn ra, Tề Vô Hận pháp lực mạnh mẽ vô cùng, một chiêu một thức đại khai đại hợp, lại to bên trong có tỉ mỉ, hơn nữa nắm giữ pháp tắc chi lực rất nhiều, lại 10 điểm tinh thông. Một lúc sau, Mạnh Bạch Vũ nhất định bị thua. Một bên bốn người đều khôi hài nhìn xem Bộ Linh Lung, muốn xem nàng xử lý như thế nào. Bốn người phân biệt tới từ Hán Hóa tự tại Thánh Tông cùng Hoa Hoàng thần tộc, đều là linh giới đứng đầu nhất thế lực, cùng Thái Hạo Thiên Tông cùng là tam đại cự đầu. Mạnh Bạch Vũ như thua ở trên tay người này, Thái Hạo Thiên Tông mặt mũi cũng muốn mất hết. Mời đọc. Chương 144, Lạc Thần Lĩnh đóa hoa giao tiếp. Oanh. Tề Vô Hận càng chiến càng mạnh, một tay nắm thần thường, một tay làm lôi pháp, ở phía sau hắn, hiện ra 9 tòa đạo cung, phảng phất chấp trưởng tầng 9, cựu trọng thần lôi thôn thiên vệ địa, để Mạnh Bạch Vũ gần mọi mệt kiệt lực. Cái gọi là thất sư minh, nhìn tới cũng bất quá như vậy. Thần thương giết tới, thương khung đống nhiên lờ mờ, tám cái Tề Vô Hận đống nhiên xuất hiện tại thiên địa bát phương, cùng Tề Vô Hận bản thể cùng nhau thẳng hướng Mạnh Bạch Vũ. Tịch diệt thiên thư. Trước người Mạnh Bạch Vũ hiện lên một bản khắc đá cổ thư. Trong cổ thư là cấn lấy từng cái nòng nọc văn tự, kèm theo pháp lực tràn vào, một mai cổ tự sáng lên. Trong chốc lát, thiên địa lâm vào tịch diệt, lôi hải tại khô kiệt, tăng cái Tề Vô Hận đều nháy mắt hóa thành bọt biển. Tề Vô Hận một thương đánh ra, tất cả lực lượng đều tại biến mất, thần thương cũng thay đổi đến lờ mờ. Tịch diệt lực lượng bao phủ xuống, hắn mái tóc màu đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành màu trắng, trong nháy mắt liền theo tư thế bay hùng bộ phát thiếu niên, biến thành tóc trắng xóa lão niên. Thất sư huynh thật lợi hại. Xinh đẹp nữ tử reo hò nói. Hồi quang phản chiếu. Bên cạnh bộ linh lung, một mực yên lặng một vị áo gai thiếu niên hơi hơi lắc đầu. Lời ít mà ý nhiều, hắn cũng không nhìn kỹ Mạnh Bạch Vũ. Bộ Linh Lung không nhiều lời, áo gai thiếu niên cũng là Thái Hạo Thiên Tông người, một thân thực lực tại trên Mạnh Bạch Vũ, từ trước đến giờ là trầm mặc ít nói, tích chứa như vàng. Tứ cực luân hồi. Tề Vô Hận thần sắc lẫm liệt, hắn nắm chặt thần thương, tứ cực bát hoang trải qua vận chuyển tới cực hạn, luân hồi thương ý bạo phát. Trong nháy mắt, thần thương khôi phục lộng lẫy, nhục thể của hắn cũng phát sinh nguy chuyển, theo lão niên biến trở về thiếu niên, sinh mệnh khí tức như là thái dương hừng hực. Ầm ầm. Thần thương nóng ánh đến cực hạn, luân hồi chi lực bao phủ thiên địa. Cái kia một mai cổ tự hào quang ảm đạm. Phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc, không phát huy ra một chút xíu lực lượng. Mạnh Bạch Vũ cực kỳ hoảng sợ. Đinh. Lại tại lúc này, Bộ Linh Lung cong ngón đúng ra, một đạo ngân quang đâm rách luân hồi, đánh tan Tề Vô Hận thần thông, Mạnh Bạch Vũ chỉ là ngẩn người, liền lập tức thoát thân mà ra. Sắc mặt Tề Vô Hận trầm xuống, thương chỉ Bộ Linh Lung, các ngươi chơi xấu. Vừa mới như không phải Bộ Linh Lung phá giải hắn thần thông, Mạnh Bạch Vũ nhất định muốn chết tại hắn luân hồi thần thông chi hạ. Thái Hạo Thiên Tông cũng bất quá như vậy. Tề Vô Hận trong thần sắc đều là khinh miệt. Tiền bối, bọn hắn chơi xấu. Diệp Tiên Nhi cũng là Tề Vô Hận bất bình. Tuy là nàng chán ghét tự đại cuồng Tề Vô Hận, nhưng đáng ghét hơn phá hoại quy tắc Bộ Linh Lung cùng Thái Hạo Thiên Tông. Yên tâm xem kịch. Diệp Húc nói, chỉ cần không phải quá phận, hắn đều không có ý định đúng tay việc này. Mạnh sư đệ tài nghệ không bằng người, là hắn thua. Bộ Linh Lung cười nhạt một tiếng, hình như cũng không thèm để ý Tề Vô Hận khiêu khích, các hạ như còn muốn đấu, ta Thái Hạo Thiên Tông phụng bồi tới cùng. Chậc chậc. Tề Vô Hận một mặt ghét bỏ, một nhóm chó ghẻ, tiểu gia nhưng không có hứng thú phụng bồi. Tề Vô Hận quay người liền muốn đi vào Hồng Trần Ma Tông, đối Lý Nhược Phong nói, tiểu tử, ngươi mau dẫn đường, tiểu gia muốn đi gặp một lần Nam Cung Trảm Đạo. Lý Nhược Phong sững sờ, trọn vẹn không phản ứng lại. Tiểu tử này cực kỳ thông minh, nhìn thấu Bộ Linh Lung mục đích. Nam tử cao lớn khẽ miệng hơi nhếch, lẩm bẩm nói, là một cái có ý tứ đối thủ. Hắn đi như thế nào? Diệp Tiên Nhi cũng là khó hiểu nói. Đương nhiên là sợ. Diệp Húc cười nói, Tề Vô Hận là cuồng, nhưng hắn cũng không đốc. Áo gai thiếu niên cùng Bộ Linh Lung, thực lực đều tại trên Mạnh Bạch Vũ, hắn cùng Mạnh Bạch Vũ trải qua một trận chiến, đả thương nguyên khí, cùng áo gai thiếu niên hoặc là Bộ Linh Lung chiến đấu, trọn vẹn không có khả năng có phần thắng. Giờ phút này, đương nhiên là trốn vào Hồng Trần Ma Tông, lấy bảo đảm bình an. Một đạo tàn ảnh như phủ quang lược ảnh sẽ qua, Bộ Linh Lung xuất hiện tại phía trước Tề Vô Hận, ngăn trở đường đi của hắn. Nàng vẫn như cũng là một mặt mỉm cười, nói: "Các hạ giết ta Thái Hạo Thiên Tông hai người, lại thương tổn một người, không cho một cái thuyết pháp, liền muốn bình yên rời đi." Trong lòng Tề Vô Hận hơi hồi hộp một chút, mà không đổi sắc, nói: "Vị tỷ tỷ này, ngươi sinh đến đẹp mắt, nhưng tâm địa cũng quá ác độc, một lòng muốn đưa tiểu gia vào chỗ chết. Bất kể nói thế nào, Thái Hạo Thiên Tông cũng là chư thiên vạn giới nổi tiếng thế lực, chẳng lẽ muốn làm khó một cái tiểu tán tu?" Mọi người thần kinh run rẩy. Tiểu tán tu? Một cái tiểu tán tu, có thể trước hết giết Nhạc Trường Thành, lại giết La Ngọc, cuối cùng kích thương Mạnh Bạch Vũ. "Tỷ tỷ, các ngươi cũng liền là bắt nạt tiểu gia không đồng đội, mới dám không chút kiêng kỵ. Tề Vô Hận thản nhiên nói thật cho ngươi biết à, tiểu gia vị kia huynh đệ, thế nhưng lừng lẫy có tiếng thiên cơ các chủ đệ tử. Hắn nhìn về phía Diệp Húc. Phốc. Diệp Húc một ngụm rượu phun ra, thật sự là nhịn không được. Gia hỏa này là nghĩ như thế nào đi ra? Thiên cơ các chủ, có biết hay không? Tề Vô Hận một mặt đắc ý, nguyên giới nửa năm qua, phát sinh mọi chuyện, cơ hồ đều cùng thiên cơ các chủ có quan hệ, vị tiền bối kia thần thông quảng đại, không gì làm không được. Ngươi động tiểu gia, ngược lại không sao cả, nhưng tiểu gia vị kia huynh đệ, có lẽ sẽ không đồng ý. Siêu. Tề Vô Hận nhẹ nhàng ngắt tay, hồ lô rượu từ trên trời đáp xuống, rơi trên mặt đất. Diệp Húc cùng Diệp Tiên Nhi rơi vào tầm mắt của mọi người. Bộ Linh Lung vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Diệp Húc, lấy nàng tu vi, chọn vẹn liền nhìn không thấu Diệp Húc nội tình, Tề Vô Hận lời nói kia thật giả, tự nhiên không thể nào kiểm chứng. Hóa ra người này vừa mới một mực ở trên trời xem kịch. Mọi người nhìn kỹ trên hồ lô rượu linh quả, đầu đầy gân xanh nhảy ra. Huynh đệ, ngươi đến nói hai câu lời công đạo. Tề Vô Hận ôm bả vai của Diệp Húc, xưng huynh gọi đệ, một bộ thân mật vô gian tư thái. Diệp Tiên Nhi sạm mặt lại. Chỉ có Lý Nhược Phong, trố mắt ngất ngụm. Trời, trời. Hắn nhìn kỹ Diệp Húc, lưỡi lại tựa hồ như đã kết, không nghe sai khiến. Hắn tuy là chỉ gặp qua Diệp Húc một lần, nhưng đã sớm đem Diệp Húc dung mạo nhớ cho kỹ, tự nhiên biết hắn là thiên cơ các chủ. Tề Vô Hận, ngươi thế nào chính mình một người liền chạy tới Nam Hoang? Lúc này, một thanh âm theo sâu trong hư không vang lên, một tia khí tức xuyên thấu qua hư không, tản ra. Mắt Tề Vô Hận sáng lên. Giang giác. Hư không nghiền nát, một nhóm trẻ tuổi tu hành giả phủ xuống. Tổng cộng 6 người, mỗi một cái đều là thánh nhân cảnh giới. Mộng tỷ tỷ, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Tề Vô Hận lập tức buông ra bả vai của Diệp Húc, phản phất một cái tiểu mê đệ, vọt tới cầm đầu áo xanh nữ tử trước mặt, một mặt thân thiện cùng sùng bái, đâu còn có không ai bị nổi tư thái. Nữ tử một bộ áo xanh, nữ giả nam trang, dáng người thon dài, khí chất thoát tục. Dù cho là một thân nam trang, đều không che giấu được nàng tuyệt thế dung mạo, phong hoa tuyệt đại. Tu vi của nàng càng là cao thâm, đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ. Tuy là không bằng Bộ Linh Lung, nhưng cho người một loại cảm giác, nàng so Bộ Linh Lung càng đáng sợ, càng cường đại. Tiểu tử này thật hiện thực. Diệp Húc lắc đầu cười khổ. Kẻ đến sau, tự nhiên là Lạc Thần lĩnh người, Tề Vô Hận gọi là đầu người mộng tỷ tỷ, tất nhiên liền là Tiềm Long bảng bên trên thứ 2 mộng phi tiên. Nữ giả nam trang, cũng vẫn như cũ kinh diễm, không hổ là đại mộng tiên tộc chuyên nhân. Bộ Linh Lung thần sắc hơi lạnh lẽo. Trước mặt 6 người, tất cả đều là thái cổ thần tộc, lai lịch không nói cũng hiểu. Hơn nữa, lấy Tề Vô Hận cùng bọn hắn thân thiện mức độ nhìn tới, nàng muốn đối phó Tề Vô Hận, chỉ sợ là không thể nào. Chuyện gì xảy ra? Mộng Phi Tiên không lúc nhích, Tề Vô Hận xông đến trước người nàng 1 mét, tựa hồ bị một đạo vô hình bình chướng ngăn cách, không cách nào tiến thêm một bước. Nàng ánh mắt lướt qua Bộ Linh Lung đám người, hướng Tề Vô Hận dò hỏi. Đương nhiên là đánh nhau. Tề Vô Hận cũng lười đến giải thích, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Bộ Linh Lung, hừ lạnh nói, muốn đánh liền đánh, tiểu gia hiện tại có thể phụng bồi tới cùng. Ai còn không đồng đội? Mộng Phi Tiên đám người tới, để Tề Vô Hận 10 phần phấn khích. Bọn hắn đội hình, có thể nói là Lạc Thần lĩnh một đời mới toàn bộ minh tinh, bao quát Tiềm Long bảng hạng 2 đến hạng 8, đều là thái cổ thần tộc chuyên nhân. Quan trọng nhất chính là Tề Vô Hận cùng bọn hắn mỗi người đều quen thuộc, là hảo hữu chí giao. Hắn không môn không phái, cũng không có lợi ích tranh giành, bởi vậy tại Lạc Thần lĩnh thái cổ thần tộc bên trong, giao hữu phổ biến, là Lạc Thần lĩnh có tiếng đóa hoa giao tiếp. Bọn hắn vừa mới làm khó dễ ngươi. Một vị khí tức âm trầm nam tử mở miệng nói, hắn liếm môi một cái, trong mắt lộ ra khát máu hừ mang, nói, muốn hay không muốn giúp ngươi giết sạch bọn hắn. Xinh đẹp nữ tử nghe vậy, sinh lòng sợ hãi. Chớ làm loạn. Mộng Phi Tiên đại mi nhăn lại, nàng nghiêm nhiên là mọi người đại tỷ, nắm giữ lấy quyền nói chuyện. Các vị, Tề Vô Hận nếu như mạo phạm các vị, ta thay hắn hướng các vị nói xin lỗi, việc này đến đây bỏ qua, các vị ý như thế nào? Mộng Phi Tiên khí tức hơi hơi ba động, cười nhạt nói, mơ tưởng. Mạnh Bạch Vũ thần sắc lạnh giá, nếu là không xử trí hắn, Thái Hạo Thiên Tông mặt mũi hướng nơi nào đặt? Nơi này không ngươi xen vào tư cách. Bộ Linh Lung quát lớn, lui ra. Nhị sư tỷ. Mạnh Bạch Vũ mặt lộ không phục. Nhưng mà, Bộ Linh Lung một ánh mắt liếc đi, lạnh giá hờ hững, Mạnh Bạch Vũ thân thể run lên, đem xông lên cổ họng lời nói miễn cưỡng nuốt xuống, lui ra phía sau một cái thân vị. Một câu nói xin lỗi, liền có thể mua hai cái nhân mạng. Bộ Linh Lung hình như không nhượng bộ ý tứ, nếu để các ngươi đạt được, cái kia công đạo ở đâu? Các vị sư huynh, đã bọn hắn muốn dùng Lạc Thần lĩnh tới áp Thái Hạo Thiên Tông, mời các vị xem ở mọi người cùng nhau tới Tử Linh giới phân thượng, giúp ta chủ trì công đạo. Bộ Linh Lung nhìn về phía hắn hóa tự tại Thánh Tông cùng Hoa Hoàng tộc bốn người. Việc này sau đó, các vị muốn đồ vật, ta đôi tay dâng lên. Bộ Linh Lung nói ra điều kiện. Ha ha ha. Nam tử cao lớn cười to nói, sư muội lời này không khỏi quá xa lạ, mọi người đều tới Tử Linh giới, tại cái này nhân sinh không quen địa phương, tự nhiên muốn bao đoàn sinh tồn. Bọn hắn nếu muốn lấy thế để người, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Có đạo lý. Hoa Hoàng tộc nữ tử khẽ vuốt sợi tóc, quấn quanh đầu ngón tay, giống như cười mà không phải cười. Tiên bối, bọn hắn lẽ nào thật sự muốn ra tay đánh nhau? Diệp Tiên Nhi phấn quyền nắm chặt, 10 điểm chờ mong. Lạc Thần lĩnh người phủ xuống, mọi người tự động không để ý đến Diệp Húc hai người. Diệp Húc cùng Diệp Tiên Nhi đã đi tới bên cạnh Lý Nhược Phong, tại Lý Nhược Phong kính sợ cùng sùng bái trong ánh mắt, Diệp Húc thản nhiên nói, vậy liền để bọn hắn đánh đi. Tiền. Tiền bối. Lý Nhược Phong cuối cùng kể rõ lưỡi. Điệu thấp. Diệp Húc làm ra một cái suýt động tác. Vạn bối minh bạch. Lý Nhược Phong hưng phấn không thôi, hình như có thể cùng Diệp Húc nói lên một câu, đã là thiên đại vinh quang. Nhìn tới các vị thị phi muốn vạch mặt không thể. Mộng Phi Tiên khẽ khẽ thở dài, mặt lộ bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, chính mình đi ra Lạc Thần lĩnh, làm chuyện làm thứ nhất, liền là cho Tề Vô Hận giải quyết tốt hậu quả. Gia hỏa này quả thực là một cái ngôi sao tai họa. Sớm muộn muốn xé ra mặt, không bằng liền hiện tại. Hoa hoàng tộc nữ tử cười duyên một tiếng, Lạc Thần lĩnh đại danh, như sấm bên tai, không biết rõ từ bên trong đi ra thiên tài, có bao nhiêu hàm kim lượng. Ta cũng sớm có ý này. Nam tử cao lớn ngửa mặt lên trời thét dài, ma khí ngập trời. Vậy liền giết một cái long trời lở đất. Tề Vô Hận cười hắc hắc nói, năm vị thái cổ thần tộc đỉnh tiêm thiên kiêu, càng là chiến ý ngang nhiên. Bọn hắn chuyến này, không chỉ là muốn xem xét nguyên giới tình huống, cũng là vì Nam Cung Trạm Đạm mà tới. Thiêm Long bảng bài danh, như nghẹn ở cổ họng, không thông qua một trận chiến, không cách nào phục chúng. Trước hết cầm nhóm này dị giới tu hành giả tới làm đá mài đao a. Vị kia âm nhu nam tử nụ cười quỷ dị, cả người đều dung nhập trong bóng râm, nuốt sống người ta. Để các ngươi dạy vò mấy ngày, các ngươi thật đem Hồng Trần Ma Tông xem như một cái có thể tùy ý làm bậy địa phương. Đang lúc mọi người dục dịch thời điểm, ẩn chứa tức giận âm thanh theo Hồng Trần Ma Tông truyền đến. Thế như Ngọc Đạm không mà tới, một mặt nộ khí. Từ lúc một nhóm người này tới, Hồng Trần Ma Tông chướng khí mù mịt, không được an bình. Hiện tại, bọn hắn rõ ràng còn muốn chơi lại luận đấu. Rõ ràng là được đả lần tới. Một vị thánh nhân vương cũng dám ngăn cản chúng ta. Mạnh Bạch Vũ cười lạnh, "Cút về, không phải liền ngươi một chỗ giết." Hắn ước gì cùng Lạc Thần Linh Thiên Kiêu một trận chiến, tẩy trừ sỉ nhục, nơi nào sẽ để Tệ Như Ngọc ngăn cản. "Vành." Tiếng nói vừa ra, Mạnh Bạch Vũ thân thể không có dấu hiệu nào nổ tung. Thần hồn câu diệt, còn có ai muốn chết? Thanh lãnh giọng nói vang lên, vang vọng tại mọi người tử phủ bên trong. Cùng lúc đó, ba đạo nhân ảnh chậm chậm theo hư không đi xuống. Rõ ràng là Nam Cung Trảm Đạo, Lâm Thiên Mạch cùng Lam U Nhược ba người. Mời đọc. Chương 145, Nam Nhi dưới đầu gối là vàng. Thất sư đệ. Mạnh Bạch Vũ một cái chết, bộ linh lung thần sắc nháy mắt âm trầm đến cực hạn, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Lâm Thiên Mạch ba người, nói: "Hồng Trần tông chủ, ngươi dám tùy ý đồ sát ta đệ tử Thái Hạo Thiên Tông, liền không sợ Thái Hạo Thiên Tông trả thù?" Lâm Thiên Mạch ánh mắt lạnh lùng: "Ngươi đang uy hiếp ta?" "Vãn bối không dám." Bộ linh lung đạm mạc nói, "Vãn bối chỉ là không quen nhìn quý tông xử sự thủ đoạn. Đã muốn giết, vì sao muốn nhằm vào Thái Hạo Thiên Tông? Chẳng lẽ ta Thái Hạo Thiên Tông dễ ức hiếp?" Lâm Thiên Mạch thản nhiên nói, "Hắn muốn giết đệ tử của ta, ta tựa như hắn chỗ nguyện, nhìn một chút phía sau hắn Thái Hạo Thiên Tông, có dám hay không đánh vào nguyên giới." Ánh mắt của nàng rơi vào trên người Bộ Linh Lung, trong đáy mắt, Bộ Linh Lung như rơi vào hầm băng, toàn thân pháp lực đều bị giam cầm, không còn dám nói nhiều một câu. Đây là một kẻ hung ác, chí ít không sợ Thái Hạo Thiên Tông. "Nguyên bản, các ngươi thế nào náo đều chuyện không liên quan đến ta, nhưng các ngươi quá mức." Lâm Thiên Mạch ánh mắt phất qua thái cổ thần tộc thiên kiêu, linh giới nhiều thiên tài, mà không chút thay đổi nói, "Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi như lại bước vào Hồng Trần Ma Tông phương viên ba vạn dặm, giết chết bất luận tội." Sát khí ngút trời, đánh tan trên trời phù vân. Mọi người toàn thân run run, đều là không rét mà run. Khụ khụ. Tề Vô Hận ho khan hai tiếng, nhìn kỹ Lâm Thiên Mạch, nói: "Tiền bối, chúng ta chuyến này là vì Nam Cung Trạm Đạo mà tới, chỉ tiếc hắn một mực trốn ở Hồng Trần Ma Tông, không dám ra tới ứng chiến." "Ta tại." Đột nhiên, Nam Cung Trạm Đạo phun ra hai chữ. Hắn quay người nhìn kỹ Tề Vô Hận, lạnh nhạt nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta." "Đều không so qua, làm sao ngươi biết?" Tề Vô Hận không phục nói. Nam Cung Trạm Đạo rời đi tầm mắt, trọn vẹn không đem Tề Vô Hận để ở trong mắt. Mọi người tại đây, có giá trị hắn người xuất thủ, bất quá lác đác. Đáng tiếc. Trong lòng Diệp Húc than nhẹ, Lâm Thiên Mạch tới, trận này đại loạn đấu là không đùa. "Tiền bối." Ngay tại lúc này, một thanh âm tại Diệp Húc bên tai vang lên, Tề Như Ngọc một mặt kinh ngạc, "Ngài thế nào sẽ đến Hồng Trần Ma Tông? Vì sao không cho ta biết một tiếng?" Khục. Diệp Húc ho khan một cái, điệu thấp, nhưng đã chậm. Tề Như Ngọc một tiếng này tiền bối, người ở chỗ này, chỉ cần không phải kẻ điếc, đều nghe tới rõ ràng. Bộ Linh Lung, nam tử cao lớn, áo gai thiếu niên đám người đều nhíu mày, có thể làm cho một vị thánh nhân vương gọi tiền bối, Diệp Húc thân phận hiển nhiên không tầm thường. Lẽ nào thật sự là thiên cơ các chủ đệ tử? Xin ra mắt tiền bối. Sau một khắc, làm người trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Vừa mới uy áp toàn trường Lâm Thiên Mạch, Lam U Nhược cùng Nam Cung Trạm Đạo ba người, rõ ràng cùng nhau đi đến trước mặt Diệp Húc, trong thần sắc tràn ngập kinh ngạc cùng kính sợ, không người cúi đầu. Sắc mặt của mọi người cực kỳ ưu việt. Lâm Thiên Mạch, Lam U Nhược thế nhưng đỉnh phong chuẩn đế, nửa bước chứng đạo tồn tại, dĩ nhiên cũng muốn cứ gọi Diệp Húc làm tiền bối, hắn đến tuột cùng là lai lịch thế nào? Như hắn là thiên cơ các chủ đệ tử, vậy hiển nhiên không đủ lấy để Hồng Trần Tông chủ gọi tiền bối, hắn đến tuột cùng là người nào? Bộ Linh Lung sắc mặt biến đổi không chừng. "Tề Vô Hận, ngươi không phải biết lai lịch của hắn ư?" Một vị thái cổ thần tộc tiên kiêu chất vấn. Tề Vô Hận một mặt đắng chát, hắn là ta đi ra Lạc Thần lĩnh mới quen người, trong lúc đó không có bất kỳ nói chuyện với nhau, thân phận của hắn là ta bịa chuyện. "Hắn không phải thiên cơ các chủ đệ tử?" Lại có một vị thần tộc tiên kiêu hỏi. "Ta nào biết được?" Tề Vô Hận một cái đầu hai cái đầu, liên tưởng đến chính mình hành động, Tề Vô Hận muốn tự tử đều có. Trong mắt hắn, ta chỉ sợ cũng là chỉ hầu tử. Vị tiên bối này, chẳng lẽ liền là thiên cơ các chủ? Ngộ Phi tiên ánh mắt cơ trí, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, nàng liền đã có một cái kinh người suy đoán. Có thể làm cho Lâm Thiên Mạch tất cung tất kính, để Nam Cung Trạm Đạo thoải mái tiếp thu người, thiên cơ các chủ đệ tử không có khả năng làm được, hơn phân nửa là thiên cơ các chủ bản thân. Là ta. Diệp Húc bất đắc dĩ, chỉ có thể thừa nhận. Vốn là muốn cải trang vi hành, kết quả náo đến người tất cả biết. Soạt. Nghe thấy lời ấy, Bộ Linh Lung, áo gai thiếu niên đám người đều chấn động không hiểu. Bộ Linh Lung vừa hãi vừa sợ. Vừa mới, nàng rõ ràng còn muốn hướng Diệp Húc độc thủ. Hiện tại hồi tưởng lại, cũng nhịn không được cảm thấy nghi mà sợ. Vãn bối bái kiến thiên cơ các chủ. Các giới thiên tiêu không người ý kiến. Tất nhiên, cũng có người xem thường. Thì như ba hoàng tộc hai người. Thảm thảm. Tề Vô Hận chỉ cảm thấy đến hai chân như nhũn ra, hai mắt biến thành màu đen, toàn thân đều không còn khí lực. Hắn mặc dù là lần đầu tiên đi ra Lạc Thần lĩnh, nhưng từ sư tôn trong miệng lại biết được thiên cơ các chủ đáng sợ, hắn rõ ràng cùng thiên cơ các chủ xưng huynh gọi đệ. Lần này chắc chắn. Trước đây không lâu, hắn lại còn đem Diệp Húc xem như là chán. Ha ha ha. Diệp Tiên Nhi một mực nhìn chăm chú lên Tề Vô Hận, nhìn thấy Tề Vô Hận khóc không ra nước mắt dáng vẻ, cùng không ngừng phát run hai chân, phát ra tiếng cười như chuông bạc. Tất cả mọi người nhìn có chút hạ hê nhìn xem Tề Vô Hận. Ngọc Phi Tiên đám người cũng là thần tình thương hại, Thái Hạo Thiên Tông bọn hắn đắc tội nổi, nhưng Thiên Cơ các chủ bọn hắn cũng là tuyệt đối không dám đắc tội. Tề Vô Hận, ngươi chết ta sẽ đem ngươi di hải mang về Lạc Thần Lĩnh, giao cho Tứ Cực Đế Tôn. Khí chất âm u nam tử nết mép cười nói. Tráng niên mất sớm. Lại có một người mở miệng nói. Tề Vô Hận mặt đen thành than, không còn trước đây tùy tiện cùng bá đạo, phảng phất một cái chim cút, co lại thành một đoàn, sợ Diệp Húc chú ý tới hắn. Tề huynh. Lúc này, Diệp Húc mở miệng. Tề Vô Hận toàn thân chấn động, chầm chậm ngẩng đầu, cơ hồ muốn khóc lên. Tiền bối, ngài không muốn thiệt sát ta, ta nào dám cùng ngài xưng huynh gọi đệ. Mới một chút thời gian, liền xa lạ. Diệp Húc ra vẻ bị thương. Phù phù. Tề Vô Hận hai chân triệt để sủi lơ, phù phù một tiếng quỳ dưới đất. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Tiền bối ta sai rồi. Tề Vô Hận hô to một tiếng. Mộc Phi Tiên nhìn xem một màn này, khẽ nhíu mày, cũng không dám ngăn cản. Lên a. Diệp Húc thôi động pháp lực, Tề Vô Hận chậm chậm từ dưới đất đứng lên, hắn lắc đầu nói, ngươi ta ở giữa, cũng không ân oán, ta cũng không có làm khó dễ ngươi, ngươi hà tất quỳ ta. Nếu là chuyến đi, ngoại nhân sẽ còn cho là ta bắt nạt một cái hậu bối. Đa tạ tiền bối khoan dung. Nhìn thấy chính mình miễn ở họa sát thân, Tề Vô Hận lập tức lại đổi lên một bức khuôn mặt tươi cười. Nam tử hán đại trợ phu, coi được giãn được. Tề Vô Hận từ trước đến giờ không chú ý mặt mũi. Dễ dàng như vậy quá quan. Linh giới nhiều tu hành giả trố mắt ngất ngụm. Tội ác của Tề Vô Hận, đặt ở bất luận một vị nào bậc đại thần thông trên mình, nhẹ thì phế trừ tu vi, nặng thì hồn phi phách tán. Vị này tiên cơ các chủ, không khỏi cũng quá dễ nói chuyện. Thái Hạo Thiên Tông xinh đẹp nữ tử đầy dây không cam lòng, thần sắc quán độc. Nhìn thấy Diệp Húc không có làm khó Tề Vô Hận động tác, Mộng Phi Tiên tối bừng lòng một hơi. Lâm Thiên Mạch đám người xem thường. Thiên cơ các chủ không có mở cửa thời điểm, vốn chính là bình dị lần vui. Bất quá, một khi liên lụy tới bà bối, vậy cũng chỉ có thể bằng ước người thân thiết. Tiên bối, ngài đến Hồng Trần Ma Tông, chắc hẳn không phải tùy tiện đi dạo một vòng a. Lâm Thiên Mạch nhìn về phía Diệp Húc, ánh mắt lấp loé. Nghe các phương thiên tài đều muốn cùng Nam Cung Trạm Đạo một trận chiến, ta cố ý mang Diệp Nha đầu tới quan chiến, nâng cao một thoáng nàng kiến thức. Diệp Húc nói. Diệp Tiên Nhi mở to hai mắt, rõ ràng liền là ngươi chủ động muốn tới Hồng Trần Ma Tông. Trước mắt các giới nhân sĩ đều không ngừng mà tràn vào nguyên giới, chắc hẳn sẽ có càng ngày càng nhiều thế hệ trẻ tuổi nghi vấn Tiềm Long bảng tính chất thực, Nam Cung Trạm Đạo càng là đứng mũi chịu sào. Diệp Húc thản nhiên nói, theo ý ta, việc này có thể một lần giải quyết. Không phải, Hồng Trần Ma Tông khó có an bình này. Tiền bối có cái gì diệu kế? Thế Như Ngọc ánh mắt nhất động, lên tiếng dò hỏi. Bọn hắn đã muốn khiêu chiến Tiềm Long bảng bên trên thiên tài, vậy liền cho bọn hắn một cái cơ hội, quang minh chính đại một trận chiến. Diệp Húc trầm giọng nói, bởi vậy, ta dự định cử hành một tràng thiên kiêu tụ họp, để bọn hắn phân cao thấp. Mời đọc. Chương 146, từ trước tới nay mua bán lớn. Bất quá, quyết định việc này không phải ta, mà là các vị. Nếu như các vị không có ý kiến, vậy liền theo Tiềm Long bảng, đem định nghĩa làm Tiềm Long hội. Diệp Húc nụ cười ấm áp, đem quyền quyết định giao cho Nam Cung Trảm Đạo, Mộc Phi Tiên đám người. Cuối cùng, bọn hắn là Tiềm Long bảng bên trên thiên tài, cùng các giới tu hành giả chiến đấu, cũng là bọn hắn công kích tại phía trước. Ta không ý kiến. Nam Cung Trảm Đạo cái thứ nhất đồng ý, gần đây đến nay, hắn bị thế hệ trẻ tuổi tu hành giả làm đến phiền phức vô cùng, nếu là không có Lam U Nhược khuyên can, hắn khả năng sớm đã xuất đao, giết ra một cái thanh tịnh. Toàn bằng tiền bối làm chủ. Mộc Phi Tiên cùng Thái Cổ Thần tộc tiên kiêu mở miệng nói, "Tiền bối, nếu là ngài chủ trì, vậy có hay không chỗ tốt?" Trên mặt Tề Vô Hận lộ ra tiện hề hề nụ cười, không kiềm hãm được xoa đến tay tới. Trong lòng Diệp Húc quán thầm, nổ lông dê nổ đến trên đầu của ta. Lâm Thiên Mạch trong mắt cũng lộ ra vẻ khác lạ, thiên cơ các chủ xem tiền tài như mạng, dĩ nhiên muốn từ trên tay của hắn kiếm tiền. Tự nhiên. Diệp Húc gật đầu. Lời này vừa nói ra, Diệp Tiên Nhi, Lâm Thiên Mạch đám người đều kinh ngạc nhìn xem hắn, tiền bối chẳng lẽ là đổi tính? Bất quá, Diệp Húc chuyển đề tài, nói, phàm là tham gia người Tiềm Long hội, mặc kệ là người quan chiến hoặc là người tham dự, đều muốn giao nạp một cái thánh khí mới có thể đủ vào trận. Quả nhiên, Lâm Thiên Mạch cùng Lam U Nhược nhìn nhau, thiên cơ các chủ vẫn là thiên cơ các chủ, vắt chảy ra nước. Mọi người không phản bắt được. Vào trận người, người đều một cái thánh khí, không khỏi cũng quá hát tâm. Diệp Húc xem thường. Có khả năng tham gia Tiềm Long hội người, không phú thì quý, một cái thánh khí tại bọn hắn mà nói, quả thực là chín châu mất sợi lông, không quan trọng gì. Muốn từ trên người của ta nhổ lông dê, quá ngây thơ rồi. Diệp Húc trầm tư một hơi, lại nói, sau 10 ngày, Tiềm Long hội đem tại Linh Lung thành tổ chức, muốn tham gia người, nhất định cần tại Tiềm Long hội mở ra phía trước, giao nạp phí vào trận. Ta sẽ cấp cho vào trận khoán, đến lúc đó có thể bằng cái này vào trận. Diệp Húc đem quy tắc game hay nói, Tiềm Long hội chẳng những là định nghĩa nguyên giới thiên tài một cái tiêu chuẩn, cũng sẽ thiết lập một cái thứ bậc. Tổng cộng có 20 người. Một khi lên bảng, liền có thể thu được phong phú khen thưởng. Thứ bậc càng đến gần phía trước, khen thưởng càng phong phú. Tiền bối, có thể hay không sớm tiết lộ một chút, ban thưởng là vật gì? Tề Vô Hận đầy giấy hy vọng, ta sẽ ở Tiềm Long hội bắt đầu ngày, công bố bảo vật danh sách. Diệp Húc cười nói, hắn hiện tại toàn thân trên dưới, trừ bỏ đế cảnh tu vi, cũng chỉ có 2 vạn tiền cơ điểm, có thể nói là nghèo rất mùng tơi. Nếu như không tại Tiềm Long hội bắt đầu phía trước, vơ vét một phen, đợi đến Tiềm Long hội kết thúc, hắn một phần ban thưởng đều không bỏ ra nổi tới. Chiêu này, hoàn toàn là tay không bắt sói. Nhìn tới ta quả nhiên có gian thương tiềm lực. Diệp Húc thầm nghĩ, đã như vậy, cái kia chúng ta liền tại sau 10 ngày, phân cao thấp. Nam tử cao lớn cười lạnh một tiếng, mang lên hắn hóa tự tại Thánh Tông đệ tử, trốn vào hư không. Sau này còn gặp lại. Hoa hoàng tộc thiên kiêu cũng là rời đi. Bộ Linh Lung thần sắc không cam lòng, nhìn chằm chằm Tề Vô Hận cùng Lâm Thiên Mạch, hướng Diệp Húc cáo từ một tiếng, cùng áo gai thiếu niên, xinh đẹp nữ tử cùng nhau biến mất. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Thế Như Ngọc nhìn xem Ngộng Phi Tiên đáng người, cau mày nói: "Chúng ta lần này xuất sơn, không chỉ là muốn cùng Nam Cung Trạm Đạo một trận chiến, chứng thực thứ bậc thật giả, cũng có việc còn muốn hỏi các chủ tiền bối." Ngộng Phi Tiên giải thích nói. Mắt Diệp Húc sáng lên, khách tới cửa. "Tiền bối." Ngộng Phi Tiên nhìn về phía Diệp Húc, đang muốn mở miệng. Diệp Húc nói: "Theo ta trở về Thiên Cơ Các." Năng lực của hắn chỉ có thể ở Thiên Cơ Các thi triển, nếu là ở nơi đây hỏi thăm, cái kia tất nhiên sẽ lộ tẩy. "Tốt." Mọi người không nghi ngờ gì, cùng Diệp Húc cùng nhau rời đi Hồng Trần Ma Tông. Không thể tưởng được, Lạc Thần Linh Thái cổ thần tộc cũng đi ra, phong ấn lực lượng càng ngày càng yếu. Lâm Thiên Mạch ánh mắt thâm thúy, làm người khó mà nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Ngay tại mấy canh giờ phía trước, nguyên giới cũng có người chứng đạo thành công. Lâm Thiên Mạch lại ném ra một cái chủ đề. Lam Vũ Nhược sớm đã biết, miễn cưỡng có thể bảo trì trấn định. Thế nhưng Ngọc, Diệp Hồng Trần cùng Nam Cung Trạm Đạo đều là thần sắc kinh ngạc. Thiên Cơ Các chủ có lẽ cũng biết việc này, không phải sẽ không đặc biệt đi một chuyến. Lâm Thiên Mạch nửa điểm không tin Diệp Húc lý do thoái thác, suy đoán hắn là bị Đại Đế Thiên Kiếp kinh động, mới sẽ ra ngoài. Nguyên giới gần đây bộ phát không bình yên. Nam Cung, khoảng thời gian này, ngươi cần đến thật tốt chuẩn bị một chút. Lam Vũ Nhược lo lắng, nói: Tiềm Long hội tin tức vừa truyền ra đi, Tinh giới, Huyền giới, thậm chí là U Minh giới cũng rất có thể phái người tới trước. Hai canh giờ phía trước, Nguyệt Thần tộc đã triệu đến cho nàng, ít hôm phía sau liền có thể đến Nguyên giới. Nguyên giới biến động, khiến các giới cường giả, thế lực đều thấy được thời cơ. Thời khắc này Nguyên giới, tựa như là một khối bánh trái thơm ngon, ai cũng muốn đụng lên tới kiếm một chén canh. Thiên Cơ Các, lao ra. Diệp Húc đám người một lần tới, Dương Huyền Trạm lập tức nên tiếp đi lên, ánh mắt của hắn tại Mộng Phi Tiên bọn người trên thân lưu lại một chốc, không có quá nhiều để ý. Mọi người đánh giá Thiên Cơ Các, 10 điểm hạn chế. Có cái gì vấn đề, cứ hỏi a. Diệp Húc nằm tại trên ghế bành, thần sắc nhàn nhã, nói, bất quá, ta nhưng là muốn thu lệ phí. Nghe xong lời này, Tề Vô Hận hầu kết cổ động, miễn cưỡng đem lời nói nuốt xuống bụng. Diệp Húc nhìn mọi người, cười nhạt một tiếng. Trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút, có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Ta biết các ngươi đều không tiện, vậy liền từng bước tới. Diệp Húc ý niệm hơi động, ngoại trừ Mộng Phi Tiên bên ngoài, Tề Vô Hận cùng Lạc Thần Linh năm vị thái cổ thần tộc thiên kiêu, tất cả đều đột nhiên biến mất tại trong Thiên Cơ Các. Mộng Phi Tiên thần sắc giật mình. Tất cả mọi người khí tức, nàng đều trọn vẹn nhận biết không tới. Tất nhiên là bị chuyển rời đến thời gian không gian khác nhau, cùng nàng chỗ tồn tại thiên địa ngăn cách. Diệp Húc nhìn trước mắt nữ giả nam trang khuynh thành nữ tử, cười nói, "Hỏi đi." Tin tức của Mộng Phi Tiên đã ở trong đầu của hắn. Nàng tới từ Đại Mộng Tiên tộc. Trong Lạc Thần Linh, phong ấn nhiều thái cổ thần tộc, đều là tại thái cổ thời đại nguyên giới, xưng hùng một phương chủng tộc, mà Đại Mộng Tiên tộc thì là cường đại nhất tiên tộc một trong. Bộ tộc này tiên phú thần thông cực kỳ quỷ dị, trời sinh liền nắm giữ lấy mộng cảnh lực lượng, thậm chí có thể ở trong giấc mộng, bất tri bất giác giết người. Mộng Phi Tiên thì là đương đại tiên tư cao nhất tộc nhân, là Đại Mộng Tiên tộc tiên chủng. Tộc ta bị phong ấn ở Lạc Thần Lĩnh, đã có ngàn vạn năm thời gian, đã nhiều năm như vậy, ngoại giới thương hải tăng điển, cảnh còn người mất, cũng không biết thượng giới tộc nhân phải chăng còn tại. Nguyên cớ, tộc trưởng nâng vãn bối hỏi thăm tiền bối, thượng giới tộc nhân hiện trạng như thế nào? Xin tiền bối làm vãn bối giải hoặc. Mộng Phi Tiên ngưng thanh nói. Hệ thống, thẩm tra thượng giới tin tức của Đại Mộng Tiên tộc, cần bao nhiêu tiền cơ điểm? Diệp Húc thầm nghĩ. 2000 vạn tiên cơ điểm. Diệp Húc tâm tình xúc động, đây chính là từ trước tới nay lớn nhất một bút mua bán. 2000 vạn tiên cơ điểm đều có thể mua được một bộ Huyền Đô Vong Tình Thiên Thư, đây chính là thành tiên pháp môn. Cô nương, Đại Mộng Tiên tộc nguồn gốc lâu đời, tại thượng giới căn cơ thâm hậu, nếu ngươi muốn biết thượng giới tộc nhân tin tức, ta ngược lại có thể nói cho ngươi. Tất nhiên, giá cả sẽ khá đắt đỏ. Tiền bối ra giá đi. Mộng Phi Tiên đã sớm chuẩn bị. Ba miệng tiên khí. Diệp Húc rũi ra bàn ngón tay. Một cái tiên khí, quy ra 800 vạn tiên cơ điểm tả hữu, cuộc mua bán này có thể làm thành, hắn liền có thể từ đó mưu cầu 400 vạn tiên cơ điểm lợi nhuận, khô quắc ví tiền lại có thể nâng lên tới. Oanh. Một bên Dương Huyền Trạm cùng Diệp Tiên Nhi nghe được cái này một con số, đầu nào trống rỗng. Tiên khí, đây chính là thượng giới tiên nhân pháp bảo, tại chư thiên vạn giới, cơ hồ là tuyệt tích bảo bối. Diệp Húc mới mở miệng, lại chính là ba miệng tiên khí. Mộng Phi Tiên nhíu nhíu mày. Diệp Húc mở giá, hình như quá đắt giá. Diệp Húc lại nhàn nhã thưởng thức trà. Hắn đã biết hiểu tin tức của Mộng Phi Tiên, há lại sẽ không biết rõ Mộng Phi Tiên nội tình. Nàng thế nhưng ôm lấy thành ý mà tới. Diệp Húc không sợ nàng không đáp ứng. Tiên bối, quá mắc, có thể hay không ưu đãi một điểm? Mộng Phi Tiên nghĩ sâu tính kỹ, bắt đầu cùng Diệp Húc mặc cả, tộc ta bị vây ở Lạc Thần Lĩnh ngàn vạn năm. Nội tình sớm đã tiêu hao rất nhiều. Không được. Diệp Húc lắc đầu, ngữ khí 10 điểm kiên định. Nếu là cô nương không làm mua bán, cái kia thứ cho không tiến xa được. Nói đùa, nếu để cho bước, hắn liền muốn lô vốn. Mua bán lô vốn, Diệp Húc cho tới bây giờ không làm. Tốt. Trông thấy mặc cả vô vọng, Mộng Phi Tiên cắn răng, nói, vãn bối tử phụ bên trong có đầy đủ đồ vật, có lẽ có thể thỏa mãn tiền bối yêu cầu. Bất quá, những bảo vật này bị tộc trưởng lấy đại pháp lực phong ấn, vãn bối không lấy ra tới, yêu cầu tiền bối tự mình động thủ. Mộng Phi Tiên huyền công vận chuyển, tử phụ mở rộng. Nàng tử phủ mông lung, một tòa thiên đình chìm chìm nổi nổi, nguyên thần như dương, chỉnh tọa tử phủ liền phảng phất giống như là một tòa mộng cảnh đồng dạng, lộng lẫy. Diệp Húc ánh mắt ngưng lại. Mộng cảnh thiên đình. Mộng Phi Tiên cũng là một vị đúc thành thiên đình siêu cấp yêu nghiệt, cùng Nam Cung Trạm Đạo đồng dạng. Tuy là đã sớm biết, nhưng khi nhìn đến Mộng Phi Tiên thiên đình thời gian, Diệp Húc vẫn là có một loại tâm thần đong đưa cảm giác. Thiên đình là đạo cung cảnh cực hạn, đại biểu lấy hoàn mỹ vô khuyết. Toàn bộ Nam Hoang, Diệp Húc người quen biết bên trong, chỉ có Lâm Thiên Mạch, Nam Cung Trảm Đạo cùng Mộng Phi Tiên, luyện thành hoàn mỹ vô khuyết thiên đỉnh. Mộng Phi Tiên nhìn về Diệp Húc, thanh âm êm dịu tinh tế. Tiền bối động thủ đi. Mời đọc. Chương 147, tàn nhẫn trận tướng. Diệp Húc không khỏi đến thêm ra một phần cảm giác mới lạ. Ngày trước, những người kia đều là ngoan ngoãn chủ động dâng lên bảo vật, lần này, lại muốn chính hắn tới cầm. Trong lòng hắn rõ ràng, cái này có thể là Đại Mộng Tiên tộc khảo nghiệm. Nếu như không bỏ ra nổi tiên đạo bảo vật, Diệp Húc tự nhiên không thể vì Đại Mộng Tiên tộc giải hoặc. Nhìn thấu Đại Mộng Tiên tộc kế sách, Diệp Húc cười nhạt một tiếng, ý niệm hơi động, Mộng Phi Tiên tử phủ bên trong, từng đạo xương mù tản ra, lộ ra chỗ sâu nhất tiên địa. Cực sâu địa phương, ẩn chứa thời không thâm thúy cuộn. Lực lượng tiên cơ các vận chuyển, chỉ thấy từng tầng thời không bị bóc ra, lộ ra cái thứ nhất pháp bảo. Đồng thau cổ trung. Trên cổ trung có vô số thời khắc, một khi thúc thời khắc, liền có thể đủ điều chỉnh cổ trung thời gian. Nếu là thời điểm chiến đấu, lấy cổ trung vây khốn địch nhân, liền có thể đem địch nhân vây ở trùng điệp thời không bên trong, trừ phi là tìm được một cái thời gian chính xác, bình định lập lại trật tự, không phải tuyệt không có khả năng chạy ra khốn cảnh. Keng. Kèm theo Diệp Húc ý niệm hơi động, đồng thau cổ trung bay ra Mộng Phi Tiên tử phủ, phiêu phủ ở thiên cơ các bên trên. Trong tích tắc, Diệp Tiên Nhi cùng Dương Huyền Trạm đều bị tiếng chuông ảnh hưởng, hỗn loạn, ngơ ngơ ngác ngác, không biết tuế nguyện trôi qua. Mộng Phi Tiên trong mắt hiện lộ dị sắc. Nàng tử phủ có tộc trưởng đích thân bày ra thần thông, muốn cầm tới bảo vật, nhất định cần đến nhìn thấu tộc trưởng thần thông sơ hở. Theo Diệp Húc xuất thủ, lại đến đạt được đồng thau cổ trùng, cũng bất quá là một hơi thời gian. Thiên cơ các chủ thực lực, e rằng còn tại tộc trưởng bên trên. Mộng Phi Tiên thầm nghĩ. Chốc lát phía sau, lại là hai đạo tiên quang theo tử phủ bên trong bay ra, đạo thứ nhất tiên quang là một cuốn màu vàng thẻ tre, ghi chép tiên đạo lực lượng, là một bộ tiên đạo cổ kinh. Đạo thứ hai tiên quang thì là một khối bảy sắc thần thạch, quang mang như cầu rồng, ẩn chứa to lớn vĩ lực. Không hổ là nguyên giới thái cổ thời đại, chí cường tiên tộc. Cái này một cái đồng thau cổ trùng, một bộ cổ kinh, thả tới bất luận cái gì thời đại, đều có thể nói là chí bảo. Một cái là thời không tiên khí, một cái là tiên đạo kiệt tác, đều là không thể có nhiều chí bảo. Diệp Húc ánh mắt đặt ở thất thải thần thạch bên trên, vật này càng là chân quý, chính là nữ hoa bổ thiên thời điểm, không dùng hết thất thải thần thạch, ẩn chứa tiên đạo quy tắc, diệu dụng vô hạn. Ba miệng chí bảo, giá trị tại phía xa ba miệng trên tiên khí. Đại Mộng Tiên tộc nội tình, có thể thấy được chút ít. Mộng Phi Tiên thì là chấn động không hiểu. Loại thần thông này thủ đoạn, tất nhiên là đạt tới chân tiên, thậm chí siêu việt chân tiên. Tiểu nha đầu, ngươi luyện thành thiên đỉnh, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai Đại Mộng Tiên tộc vận mệnh, phỏng chừng liền muốn nhìn ngươi. Diệp Húc tràn ngập thâm ý nói. Mộng Phi Tiên thu lại khí tức, tử phủ đóng lại, không cái kia một cỗ mộng ảo cảm giác, lại để nàng thêm ra một cỗ khí khái hào hùng. Đa tạ tiền bối khen ngợi, vãn bối không dám nhận. Ngươi xứng đáng. Diệp Húc cười nhạt một tiếng, nhàn thoại ít nói, đã đổ vật đã tới tay, vậy ta liền nói cho ngươi, thượng giới Đại Mộng Tiên tộc hết thảy tin tức. Hệ thống, đổi đồng thau cổ trung cùng kinh thư. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được 25 triệu thiên cơ điểm. Trong lòng Diệp Húc đại hỉ. Chỉ là đồng thau cổ trung cùng màu vàng thẻ tre, liền có thể đổi 25 triệu thiên cơ điểm, cái kia một mai thất thải thần thạch, chỉ sợ cũng sẽ không thấp hơn 1500 vạn. Thái cổ thần tộc, quả nhiên đều là thổ lão tài. Hắn suy nghĩ một chút, không tiếp tục đổi thất thải thần thạch. Thẩm tra thượng giới tin tức của Đại Mộng Tiên tộc. Đinh. Một tiếng vang nhỏ, lượng lớn tin tức tràn vào Diệp Húc náo hải. Thiên địa sơ khai phía sau, nguyên giới chính là vạn giới trung tâm. Đại Mộng Tiên tộc liền là cổ xưa nhất bộ tộc, bọn hắn là một tôn tiên thiên thần mộng yểm hậu duệ, trời sinh nắm giữ lấy mộng cảnh thần thông, sinh ra làm thần. Nhưng thời gian di lâu, thiên địa quy tắc buộc phát ổn định, Đại Mộng Tiên tộc hậu duệ cũng không cách nào như thiên địa sơ khai thời gian đồng dạng đánh cắp thiên địa chi lực. Bọn hắn cũng cần tu luyện. Mặc dù như vậy, Đại Mộng Tiên tộc cũng thủy chung là nguyên giới trí cường tiên tộc một trong. Biến cố theo thiên đế vùng dậy bắt đầu. Đại Mộng Tiên tộc hiền giả cùng thiên đế kết minh, giúp thiên đế nhất thống nguyên giới, trấn áp vạn giới, cuối cùng nâng chúng sinh lực lượng, thành công rèn đúc tiên giới phía sau, tiến vào tiên giới. Lạc thần lĩnh Đại Mộng Tiên tộc thì là lúc trước lưu tại nguyên giới một chi. Đại Mộng Tiên tộc vì thiên đế vùng dậy mà huy hoàng, nhưng cũng vì thiên đế mà không rơi. Thiên đế sau khi mất tích, thiên đình sụp đổ, thần ma loạn vũ. Xem như thiên đế ngoan cố người ủng hộ, Đại Mộng Tiên tộc cũng gặp phải thanh toán, thượng giới tiên tộc bị tàn nhẫn diệt tộc, còn sót lại xuống tộc nhân cũng bị trấn áp tại tiên ngục bên trong, vinh thế thoát thân không được. Giờ phút này, thượng giới Đại Mộng Tiên tộc chỉ có hai người. Một vị là Di Đà Tiên Vương, bị trấn áp tại tiên ngục, nhận hết khổ sở. Một vị là Chân Tiên Mộng Hoàng Lương, cả ngày lãnh nạn. Ngày trước huy hoàng tiên tộc, theo lấy thay đổi triều đại, một buổi ở giữa hủy diệt, khiến Diệp Húc thổn thức không thôi. Thượng giới Đại Mộng Tiên tộc vì vậy mà diệt, cái kia lạc thần linh thái cổ thần tộc, chắc hẳn cũng là bởi vì thiên đế cố thủ quan hệ, từ đó bị liên lụy. Diệp Húc nghĩ thông suốt không ý chuyện. Tỷ như lạc thần linh phong ấn từ đâu mà đến, thái cổ thần tộc vì sao bị phong ấn? Hết thảy đều bắt nguồn từ thượng giới cũ mới thế lực thay đổi. Tiểu nha đầu, chân tướng sự tình cực kỳ tàn nhẫn, ta cho ngươi một chút thời gian, để ngươi chuẩn bị một chút. Diệp Húc nhìn Mộng Phi Tiên, mắt lộ ra vẻ thương hại. Mấy ngàn vạn năm tiên tộc, cũng bất quá là trong lịch sử một mai bụi trần. Mộng Phi Tiên hao hết khí lực cùng bà bối, đổi lấy cũng bất quá là tàn nhẫn chân tướng. Tiền bối, ta đã sớm chuẩn bị, xin tiền bối nói rõ sự thật. Mộng Phi Tiên thần sắc kiên định. Thượng giới tộc nhân đã có ngàn vạn năm chưa từng cùng hạ giới liên hệ, coi như là đồ đần cũng có thể đoán được, thượng giới tất nhiên phát sinh to lớn biến cố. Mộng Phi Tiên chuyến này liền là muốn lấy được một cái tin chính xác, chấm dứt tộc nhân ngàn vạn năm tới tâm nguyện. Thiên đế một tay sáng tạo thiên đỉnh, bị người lật đổ, liền hắn đều tung tích không rõ. Đại Mộng Tiên tộc xem như hắn nhất chân thành đi theo một trong, hạ trạng như thế nào, ngươi có lẽ minh bạch. Sắc mặt Mộng Phi Tiên trắng bệch như tờ giấy, thân thể tại run nhẹ nhẹ, môi của nàng cũng đang run rẩy. Thượng giới tộc nhân, bọn hắn tất cả đều chết rồi, còn có hai cái sống sót. Diệp Húc trầm giọng nói, một vị là Di Đà Tiên Vương, ngươi nên biết hắn tồn tại. Mộng Phi Tiên khẽ bước cằm. Di Đà Tiên Vương là Thiên Đế tùy tùng, cũng là Đại Mộng Tiên tộc chí cường giả một trong. Hắn ở nơi nào? Mộng Phi Tiên cưỡng ép để chính mình trấn định lại. Tiên ngục. Tiên ngục hai chữ vừa ra, Mộng Phi Tiên cuối cùng phá phòng, hiển nhiên nàng biết được tiên ngục tồn tại, tiên ngục khủng bố, dù sao cũng hơi hiểu rõ. Cái kia còn có một người đây. Mộng Phi Tiên chăm chú nắm chặt nắm đấm, không để cho mình rơi lệ. Còn có một người tên là Mộng Hoàng Lương, chỉ là một cái chân tiên, bây giờ ngay tại tiên giới các nơi lưu lạc lánh nạn. Diệp Húc nói, đa tạ tiền bối. Mộng Phi Tiên không người cúi đầu. Diệp Húc than nhẹ. Dương Huyền Trạm cùng Diệp Tiên Nhi cũng là mặt lộ đồng tình. Diệp Húc động một chút ý niệm, Tề Vô Hận 6 người xuất hiện tại thiên cơ các, hắn liếc nhìn 6 người, nói, vấn đề của nàng đã xong, tiếp một cái là ai? Tiền bối, không cần. Mộng Phi Tiên ánh mắt vô hồn, lẩm bẩm nói, vấn đề của bọn hắn cùng ta giống nhau. Đa tộc ta thượng giới tộc nhân đã diệt, chắc hẳn bọn hắn cũng là như thế. Làm sao có khả năng? Nghe được Mộng Phi Tiên một lời nói, dù cho là lạnh lùng âm nhu nam tử, đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đại Mộng Tiên tộc thực lực, coi như tại thượng giới cũng đủ để hùng bá một phương, dĩ nhiên diệt tộc. Vừa chuyển động ý nghĩ, nghĩ đến Mộng Phi Tiên lời nói, mọi người càng là sắc mặt khó coi. Diệp Húc tức sạm mặt lại. Cô nãi nãi, ta còn muốn nhiều kiếm lời mấy phần tiền. Như không phải suy nghĩ đến Mộng Phi Tiên vừa mới biết được diệt tộc hai thương, hắn đều có một loại đem Mộng Phi Tiên ném ra thiên cơ các xúc động. Diệp Húc hít sâu một hơi, tận lực trở lại yên tĩnh tâm tình, nói, cô nương lời ấy sai rồi, có lẽ tình huống của bọn hắn cùng Đại Mộng Tiên tộc tồn tại chỗ khác biệt. Có đạo lý. Mọi người gật đầu. Mộng tỷ, thiên cơ cắt cho ngươi mở giá đắt không đắt? Đương nhiên, một thiếu nữ hỏi. Ba miệng tiên khí. Mộng Phi Tiên phảng phất là máy móc đồng dạng, máy móc hồi đáp. Soạt. Nghe được giá cả, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ba miệng tiên khí, đối với Đại Mộng Tiên tộc mà nói, có lẽ còn có thể tiếp nhận, nhưng bọn hắn chỗ tồn tại thần tộc, nhưng không có Đại Mộng Tiên tộc hùng hậu nội tình. Mắt Tề Vô Hận đều thẳng, cơ hồ phải chảy nước miếng. Chính mình nếu là có thể cầm đến ra một cái tiên khí, đều có thể đem chính mình lao đầu tự treo đệm. Tiền bối. Trên mặt của Tề Vô Hận lại hiện ra tiện hề hề nụ cười, văn bối có một cái không thiết thực ý nghĩ, không biết rõ tiền bối có thể hay không suy tính một chút. Đã không thực tế, vậy cũng chớ nói chuyện. Diệp Húc lườm hắn một cái, Tề Vô Hận trong hồ lô trang đến tốt gì, nơi nào giấu giếm được hắn. Tiền bối đừng nha. Tề Vô Hận vội vàng nói, văn bối liền là muốn hỏi một chút, từ giờ trở đi, học tập thuật tính toán chi đạo, sinh thời có thể hay không đạt tới tiền bối độ cao. Tất nhiên, tiền bối nếu như có thể thu ta làm đồ đệ, vậy ta nhất định có thể đi. Chương 148, lấy tiền thu đến mọi tay. Cút. Diệp Húc sạm mặt lại, thật sự là không thể nhịn được nữa. Nhất niệm phía dưới, Tề Vô Hận liền biến mất tại chỗ trong mắt mọi người. Tiền bối, Thái cổ thần tộc các vị thiên kiêu lạnh run, trong mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Đừng lo lắng. Diệp Húc vuốt vuốt mũi, ta chỉ là đem hắn lưu đẩy tới Trấn Ma Quật, để hắn tại bên trong nghỉ ngơi 7 ngày thời gian, thật tốt hối lỗi một thoáng. Trấn Ma Quật. Mộng Phi Tiên chưa từng nghe thấy, mặt lộ nghi hoặc. Sắc mặt Dương Huyền Trạm khẽ run, nói, là Nam Hoang một chỗ hiểm địa, là Nam Hoang Ngũ Tông tại 9000 năm trước, xây dựng một chỗ ngục giam, đặc biệt trấn áp cự ma cự hung. Bất quá, lấy bản lĩnh của hắn, có lẽ cũng sẽ không có trở ngại. Nhiều nhất liền là thoát một tầng ra. Dương Huyền Trạm ở trong lòng nói bổ sung. Hắn gặp qua nhiều người như vậy, không có một cái nào như Tề Vô Hận đồng dạng, không mặt mũi không ra. Không phải, lấy Diệp Húc đạm bạc tâm tính, cũng sẽ không chủ động xuất thủ, đem hắn xung quân đến Trấn Ma Quật. 9000 năm qua, Trấn Ma Quật ngưng luyện nhiều chấp niệm và khí, nhất định có thánh nhân cấp bậc ma đầu, thậm chí là đạt tới thánh nhân vương cảnh giới. Nói tóm lại, Tề Vô Hận có tội chịu. Mộng Phi Tiên cười khổ, Tề Vô Hận từ trước đến giờ không giữ mồm giữ miệng, ra mặt lại dày, để hắn dài một trưởng thành ghi nhớ, chưa chắc là việc xấu. Hắn không chết được. Diệp Húc thản nhiên nói. Tiền bối, vậy chúng ta cáo từ trước. Lấy Mộng Phi Tiên đứng đầu, các vị tiên kiêu hướng Diệp Húc không người cúi đầu, rời đi thiên cơ các. Diệp Húc đau lòng không thôi, con vịt đã đun sôi cũng bay. Dương Huyền Trạm, Diệp Húc đều, tiểu nhân tại Thiêm Long hội sự tình, từ ngươi chủ trì xử lý. Diệp Húc trầm giọng nói, địa điểm ngay tại Linh Lung Thành, việc này yêu cầu ngươi cùng Linh Lung Thành chủ khơi thông. Tiểu nhân tuân lệnh. Dương Huyền Trạm thần sắc vui vẻ, hắn cuối cùng có đất dụng võ. Dương Huyền Trạm vốn chính là một cung chi chủ, lo liệu Thiêm Long hội, tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Cuối cùng, Thiêm Long hội tại trong mắt Diệp Húc chỉ là việc vặt, còn không đáng đến hắn đích thân đốc thúc. Dương Huyền Trạm lĩnh mệnh mà đi. Chốc lát, hắn phủ xuống phủ thành chủ, Linh Lung thành chủ cùng Triệu thành nên tiếp mà ra. Đại nhân, hai người cung kính. Linh Lung thành chủ rạng rỡ, cười nói, không biết đại nhân chuyến này có chuyện gì quan trọng. Tu vi của hắn đã đạt đến tiên thần cảnh sơ kỳ, tuy là không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với sớm đã thăng cấp vô vọng Linh Lung thành chủ mà nói, có khả năng thành thần, đã giải quyết hắn tâm sự lớn nhất. Hơn nữa, bây giờ Linh Lung thành tuy là cao thủ rất nhiều, nhưng đối mặt Linh Lung thành chủ, cũng không có người dám tùy tiện càng rỡ, còn muốn cho hắn ba phần mặt mũi. Hết thảy đều nhờ vào tiên cơ các tồn tại. Nhìn tới ngươi lăn lộn đến không tệ. Dương Huyền Trạm cười nhạt một tiếng, thần sắc nghiêm lại, nói, lao ra muốn tại Linh Lung thành cử hành Tiềm Long hội, khoảng thời gian này ngươi nghe ta mệnh lệnh. Đúng. Linh Lung thành chủ thần sắc lẫm liệt. Chúng ta thương lượng một chút, cái kia thế nào chuẩn bị. Ba người đi vào phòng nghị sự. Vạn Giới Hải. Một chiếc xa hoa thần chu lái về phía nguyên giới, một cây long kỳ tung bay, dương nhanh múa đuốt, hiển thị rõ hoàng tộc uy lực. Vóc dáng cổng kênh bảo thân vương đứng ở đầu thuyền, thần sắc hòa nhã, ở phía sau hắn là thánh tổ hoàng triều thế hệ trẻ tuổi một nhóm con em hoàng thất, chừng 12 người. Hoàng thúc, chúng ta khi nào có thể tới nguyên giới? Một vị thân mang áo mãng bào màu đen, đầu đội mũ ngọc mặt lạnh thanh niên trầm giọng hỏi, khí tức của hắn kéo dài hùng hậu, trên mình tràn ngập nhàn nhạt long khí, khí chất cao quý. Đây là Tam hoàng tử Huyền Ngự, tuổi tác bất quá 296, một thân tu vi đã đạt đến thánh nhân vương cảnh giới, thân mang thánh long hồn, tuyệt đối là thánh tổ hoàng triều đứng đầu nhất thiên tiêu. Tại phía sau hắn cũng có một đám thiên tiêu, đa số là người trong hoàng thất, cũng có người ngoài, nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một cái đều là thánh nhân cấp bậc cao thủ. Còn có nửa ngày, Bảo Thân Vương cười nói, hắn nụ cười bình thản, bình dị gần gũi. Nghe Thiên Cơ Các tổ chức tiềm long hội, rộng rãi mời các giới thiên tài, cùng nguyên giới thổ dân thế hệ trẻ tuổi tranh cao thấp một hồi, cũng không biết lần này sẽ có bao nhiêu cao thủ. Một vị khuôn mặt non nớt thiếu nữ trông đợi nói, hừ. Một người hừ nhẹ một tiếng, là một tên cong đao nam tử, hắn khí chất lạnh lùng, nói, những cái được gọi là thiên tài, có bao nhiêu người đỡ được ta một đao? Hoàng phủ Hân Tuyệt, ngươi đừng cuồng vọng. Một tên tuổi hơi lớn, dung nhan khuynh thành nữ tử mày ngài nhẹ trao lại, trách cứ, thiên hạ lớn, người tài ba xuất hiện lớp lớp, dù cho là ta thánh tổ hoàng triều, tại chư thiên vạn giới cũng chỉ là ở một góc. Ngươi nếu là không biến mất phần này tâm tính, sớm muộn phải bị thua thiệt. Thất công chúa dạy phải. Hoàng phủ Hân Tuyệt một cái xứ phải, nhưng ánh mắt của hắn lại vẫn như cũ lăng lệ mà khinh miệt, hiển nhiên không đem thất công chúa lời nói để ở trong lòng. Tiểu thất nói không sai. Bảo Thân Vương gật đầu, nói, một lần trước tại Quy Khư, bổn vương liền nhìn thấy một vị người trẻ tuổi, tuy là tu vi bất quá là thánh nhân cảnh giới, thế nhưng một thân thực lực, e rằng liền thánh nhân vương cũng không sánh nổi. Hắn gặp qua Nam Cung Trảm Đạo, nhưng cũng không biết Nam Cung Trảm Đạo thân phận. Bảo Thân Vương, không thể tưởng được ngươi thế mà lại đích thân hộ tống thế hệ trẻ tuổi tiến về nguyên giới. Lúc này, một đạo êm hai giọng nói vang lên, một đạo ánh trăng phá vỡ không gian, một chuôi trên phi kiếm, đứng thẳng mấy đạo thân ảnh. Nam tử anh tuấn xuất khí, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ. Người cầm đầu, rõ ràng là Khởi La Yên. Những người này đều là Nguyệt Thần tộc tộc nhân, cũng là muốn tiến về nguyên giới. Nguyên lai là Khinh Đạo Hữu. Bảo Thân Vương chắp tay thi lễ, lần trước từ biệt, mới ngắn ngủi 2 tháng, không thể tưởng được chúng ta lại gặp mặt. Ngươi cũng là vì Tiềm Long hội mà đi. Không chỉ là Tiềm Long hội, quan trọng hơn chính là Thiên Cơ Các. Khởi La Yên cười nói, bây giờ chư thiên vạn giới đều tại truyền, Thiên Cơ Các có một vị cái thế cao nhân, không gì không biết, không gì làm không được, ta đặc biệt đi bái phòng 1-2. Đúng dịp. Bảo Thân Vương cười nói, ta cũng đang có ý này, không bằng chờ Tiềm Long hội sự tình kết, hai người chúng ta kết bạn tiến đến. Cái kia cũng không cần thiết. Khởi La Yên từ chối nói. Bảo Thân Vương cũng không xấu hổ, nói, đã như vậy, vậy chúng ta nguyên giới tạm biệt. Khởi La Yên gật đầu, phi kiếm xẹt qua một đạo hồ quang, xa xa đem Thánh Tổ Hoàng Triều Thần Chu bỏ lại đằng sau. Nửa ngày sau, Thần Chu phá vỡ hư không, phủ xuống nguyên giới. Bàng bạc khí tức phủ xuống tại vùng trời Vạn Yêu Thần Quốc, để trong phạm vi 10 vạn dặm nhiều yêu tộc đều hoảng sợ không hiểu, phân tán bốn phía chạy trốn. Bảo Thân Vương thu lại khí tức, lấy tay vừa cầm, một tôn thiên thần cảnh hồ yêu bị hắn bắt. Một cái ý niệm, hắn liền đem hồ yêu hết thảy ký ức đều nhìn rõ. Bất quá, Bảo Thân Vương cũng không giết lung tung vô tội, hắn đem hồ yêu ném lên mặt đất, cùng Thánh Tổ Hoàng Triều một nhóm người trẻ tuổi bay về phía Linh Lung Thành phương hướng. Giống nhau một màn, tại nguyên giới các nơi diễn ra. Tinh giới, huyền giới cùng U Minh giới. Các giới cao thủ phủ xuống nguyên giới, đến Linh Lung Thành. Linh Lung Thành, phủ thành chủ. Mấy ngày này, Tiềm Long hội sân khấu đã xây dựng, lấy đặc thù thần kim giàn đúc, dù cho là chuẩn đế đều không thể đánh nát. Phía trước sân khấu, càng là đứng lên một chiếc thang trời. Đây là Đăng Thiên Thê. Dung Diệp húc lời nói tới nói, Đăng Thiên Thê là người tham dự một cửa ải, nếu như không cách nào bước qua thiên thê, tự nhiên cũng không có tư cách tham gia Tiềm Long hội. Cuối cùng thành. Dương Huyền Trạm nhìn Tiềm Long hội sân khấu, kinh thán không thôi. Chỉ là xây dựng một tòa sân khấu, liền tiêu hao nhiều bà bối, có thể nói là xa xỉ tột cùng. Đây chính là Tiềm Long hội. Đột nhiên, một nhóm người trẻ tuổi đi tới trước mặt Dương Huyền Trạm. Là bọn hắn. Diệp Tiên Nhi ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trước mặt một đám người, chính là hắn hóa tự tại Thánh Tông, Hoa Hoàng tộc cùng Thái Hạo Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi thiên tài. Không tệ. Dương Huyền Trạm gật đầu, các vị có chuyện sao? Chúng ta là tới báo danh. Nam tử cao lớn miết mép cười nói, mai nhẫn chữ vật này bên trong có 6 miệng thánh khí, là ta 6 người phí vào trận. Hắn lấy ra một chiếc nhẫn, hướng Diệp Tiên Nhi chuyển tới. Dương Huyền Trạm thân phận, hắn không rõ ràng, nhưng giao cho Diệp Tiên Nhi khẳng định không sai. Có thể cùng Thiên Cơ các chủ trở tại một chỗ người, quan hệ tự nhiên bất phàm. Việc này là hắn toàn quyền xử lý, phí vào trận cho hắn a. Diệp Tiên Nhi nuốt nước miếng một cái, nhưng nghĩ tới Diệp Húc căn dặn, nàng cũng không tự chủ trương. Dương Huyền Trạm ánh mắt sáng lên. Nam tử cao lớn xem thường, đem giới chỉ đưa cho Dương Huyền Trạm. Dương Huyền Trạm thần niệm quét qua, xác nhận không sai, lập tức lấy ra 6 cái minh bài. Minh bài bên trên là gắn lấy Thiên Cơ các 3 chữ, tuyệt không giả mạo. Vật này là Tiềm Long hội giấy thông hành, đợi đến Tiềm Long hội mở ra thời điểm, các vị dựa vào minh bài, liền có thể trực tiếp vào trong. Dương Huyền Trạm giải thích nói. Thì ra là thế. Mọi người giật mình, nam tử cao lớn đem minh bài phân cho còn lại 5 người. Chúng ta cũng muốn tham gia. Bộ Linh Lung lấy ra 5 thanh thánh khí, Mạnh Bạch Vũ đám người đã chết, lưu tại nguyên giới Thái Hạo Thiên Tông môn nhân, chỉ có 3 người bọn hắn. Bất quá, nàng đã thông chi tông môn, đại sư huynh cùng một vị trưởng bối ngay tại trên đường chạy tới. Dương Huyền Trạm mới mặc kệ nhiều như vậy, càng nhiều người càng tốt. Ngắn ngủi mấy hơi, liền có 17 miệng thánh khí vào tay. Mắt Linh Lung thành chủ đăm đăm. Đó cũng đều là hàng thật giá thật bà bối. Một cái thánh khí, liền có thể mua xuống hắn phủ thành chủ. Dương Huyền Trạm cũng nuốt nước miếng một cái. Trên tay hắn bà bối, coi như là thời kỳ cường thịnh Huyền Phụ Cung, đều không thể sánh ngang, đây là một điểm số lẻ. Có thể tưởng tượng, các loại giới thiên tiêu thể tụ, phí vào trận chỉ sẽ càng ngày càng nhiều. 100, 1000, một trang tụ họp mà thôi, liền có thể thu lại nhiều như vậy bảo vật. Tất cả những thứ này, dựa vào đều là Thiên Cơ các thanh danh cùng hy vọng. Dương Huyền Trạm luốt luốt từng khẩu thánh khí, trăm mối cảm xúc nổ ngang. Mỗi một ngụm thánh khí đều có khác biệt, quả thực là để hắn qua đủ tay nghiện. Ngạc nhiên, Dương Huyền Trạm liếc qua Linh Lung thành chủ cùng Triệu Thần rung động ánh mắt, nói, chỉ bằng thiên cơ các bảng hiệu, chẳng lẽ còn không đáng những vật này? Huống chi, lão gia sao lại quan tâm một chút như vậy đồ vật? Cái kia ngược lại là, mọi người không nghi ngờ gì. Không qua bao lâu, Nga Bính, Nguyệt Như Ý đám người tới, mang theo tông môn thiên tiêu. Có lầm lẫn không, chúng ta cùng tiền bối như vậy quen, cũng muốn giao nạp phí vào trận. Ngao Liệt vừa nghe đến Tiềm Long hội yêu cầu, cường liệt kháng nghị, nhìn kỹ Dương Huyền Trạm, lộ ra ánh mắt hoài nghi, không phải là ngươi muốn trung gian kiếm lời túi tiền riêng a? Dương Huyền Trạm sắc mặt trắng bệch, cửu hoàng tử điện hạ, ta làm sao dám tham mặc lao ra đồ vật? Đây đều là lao ra quý củ. Trước một cái quấy rối người, vẫn là Tiềm Long bảng thứ ba Tề Vô Hận, đã bị tiền bối xung quân đến trấn ma quật. Diệp Tiên Nhi nhìn Ngao Liệt, mong đợi nói, Ngao sư huynh, ngươi cũng muốn đi cùng hắn ư? Ngao Liệt sợ hãi, nháy mắt không còn tinh thần. Tề Vô Hận tại Hồng Trần Ma Tông sự tích, hắn có nghe thấy. Đối với Diệp Tiên Nhi lời nói, hắn càng là tin tưởng không nghi ngờ. Diệp Tiên Nhi không cần thiết hù dọa hắn. Tiền bối bản sự đều cao không còn giới hạn, hà tất còn để ý những cái này phàm tục đồ vật. Ngao Liệt một bên tại trên người, một bên phàn nàn nói, "Y miệng." Ngao Bính một cái bạo lật đập vào Ngao Liệt trên gáy. "Dương đạo hữu, mời ngươi xem qua." Một tiếng này Dương đạo hữu, để Dương Huyền Trạm tâm hoa nộ phóng. Trước mắt thế nhưng Đông Hải Long Vương, rõ ràng gọi mình là đạo hữu, nghe tới Dương Huyền Trạm xương cốt đều sốt. "Long Vương, đây là các ngươi minh bài." Dương Huyền Trạm đem minh bài đưa tới. Đợi đến giao nạp xong phí vào trận, tất cả mọi người tán đi. Trở lại Thiên Cơ Các, Dương Huyền Trạm lập tức đem tất cả mọi thứ trình lên, hướng Diệp Húc phục mệnh. "Lão gia, xin ngài xem qua." Dương Huyền Trạm cung kính nói. "Không cần." Diệp Húc vung tay nói, "Ngươi tiếp tục ở lấy a, khoảng cách Tiềm Long hội còn có 5 ngày, các giới người còn có rất nhiều đều không có tới, ngươi mấy ngày này liền yên tâm canh giữ ở nơi đó. Việc này sau đó, ta tự có ban thưởng cho ngươi." Dương Huyền Trạm hưng phấn không thôi. "Làm lão gia hiệu mệnh, là tiểu nhân ứng làm." Diệp Húc khẽ hừ một tiếng. "Tiểu nhân cáo từ." Mời đọc. Chương 149, hệ thống tương thành, đổi bảo vật. "Đổi." Diệp Húc lười nên nhiều nhìn. Ý niệm một đời, chữ vật giới chỉ hư không tiêu thất, trong chương mục của hắn liền thêm ra 530 vạn thiên cơ điểm. Hơn 530 vạn thiên cơ điểm, không biết có thể đổi lấy đến đâu chút ít bà bối. Diệp Húc có mấy phần buồn rầu. Hắn tại Hồng Trần Ma Tông ứng thuận hứa hẹn, Tiềm Long hội 20 người đứng đầu, thiên cơ các sẽ có khen thưởng. Lấy thiên cơ các bây giờ địa vị, hy vọng khen thưởng tự nhiên không thể là đại lộ hàng. Bằng không, chỉ sẽ hư hao thiên cơ các tích xúc danh vọng. Hệ thống, mở ra thương thành. Diệp Húc ra lệnh. Mở ra thương thành, yêu cầu 1 vạn điểm thiên cơ điểm. Diệp Húc im lặng, thiên cơ hệ thống có một cái thương thành, nhưng hắn ngày bình thường đều chờ tại thiên cơ các, cũng không cần đến tài nguyên tu luyện. Bởi vậy, hắn cơ hồ đem có thiên cơ điểm đều chọn vẹn dùng vào tu luyện mặt. Cái gọi là hệ thống thương thành, hắn chưa từng có mở ra. Rõ ràng còn muốn tiền. Tại tức giận bất bình bên trong, Diệp Húc tiêu phí 1 vạn thiên cơ điểm, mở ra thương thành. Thương thành chia làm 5 cái loại khác: Phàm, Thần, Thánh, Đế, Tiên, đối ứng tu hành 5 đại cảnh giới. Mỗi một cái chủng loại dưới mặt, lại có tử loại, như đan dược, pháp bảo, công pháp, kỳ vật. Diệp Húc tiến vào thành cấp giới diện. Trong ngay mắt, nhiều bảo vật tin tức vào tới, giống như là thủy triều, vô cùng vô tận. Diệp Húc tiến vào kỳ vật loại khác, Bồ đề thụ. Hắn tự lẩm bẩm, xếp hàng thứ nhất kỳ vật tên là Bồ đề thụ. Ngày trước, Ngao Liệt tôi tớ Hoàng lão, từng mượn hạt Bồ đề hoàn thiện tâm cảnh, tiếp đó lập địa thành thánh, cái kia hạt Bồ đề liền là Bồ đề thụ kết ra quả. Tên như ý nghĩa, Bồ đề thụ có thể giúp nhân tu đi ngộ đạo, cùng đạo vương tử phủ bên trong ngộ đạo thụ, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng công hiệu nhưng không sánh được. Mặc dù như thế, một gốc Bồ đề thụ giá cả cũng tại 78 vạn thiên cơ điểm. Cầu hệ thống thật đen. Diệp Húc an tâm nói. Tiếp đó, Diệp Húc một phí mua sắm. Đinh. Chúc mừng ký chủ, tiêu phí 78 vạn thiên cơ điểm, thành công mua sắm Bồ đề thụ, ký chủ chỉ cần động một chút ý niệm, liền có thể thu hoạch thương phẩm. Diệp Húc ý niệm hơi động, sau một khắc một gốc cao 3 trượng, phiến lá như thanh ngọc đồng dạng cổ thụ liền xuất hiện tại tử phủ, toàn thân như lưu ly, thanh phong lay động, phiến lá như chuông bạc đồng dạng nhẹ vang lên, để Diệp Húc suy nghĩ đều biến đến bình tĩnh trở lại. Có chút ý tứ. Hắn hiện tại thế nhưng một tôn đại đế, Bồ đề thụ lực lượng, rõ ràng có thể ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, đối với thánh cảnh tu hành giả mà nói, khẳng định là bảo vật vô giá. Bồ đề thụ xem như ban thưởng, cũng là không tính là bôi nhọ Tiềm Long bảng. Diệp Húc lại tiếp tục chọn lựa. Long viêm đao, đẳng cấp quá thấp. Thiên tử thần quyền, 200 vạn thiên cơ điểm, ngươi tại sao không đi cướp? Thập phương thần hỏa ấn, không có nhiều chỗ đặc thủ. Diệp Húc 10 điểm khó khăn. Thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mới chọn lựa 3 loại ban thưởng. Cái này 3 loại ban thưởng, chọn vẹn là 130 vạn thiên cơ điểm. Tại Diệp Húc nhìn tới, quả thực là đắt vô cùng. Chậm rãi chọn a. Dù sao còn có 4 ngày thời gian, hắn cũng không đội vã. Ngày tháng thoi đưa, mặt trời lên mặt trăng lặn. Đảo mắt lại qua 2 ngày. Diệp Húc tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng tuyển định 19 loại bảo vật. Đan dược, pháp bảo, công pháp, toàn diện bao hàm. Còn giống như kém một cái. Diệp Húc đếm kỹ phía dưới, phát hiện chỉ có 19 loại khen thưởng. Giờ phút này, hắn đã tiêu phí trọn vẹn 400 vạn thiên cơ điểm. Nghĩ đến đây, Diệp Húc thịt đau không thôi. Nhìn một chút số dư còn lại, còn có hơn 130 vạn thiên cơ điểm. Thoáng cái liền xài 4/5, không bằng tới một bộ công pháp. Diệp Húc nhanh trí hơi động, trong trí nhớ của hắn chứa đựng nhiều công pháp, chẳng những có Hồng Trần Ma Tông Hồng Trần Kiếp Kinh, Vạn Yêu Thần Quốc Vạn Cổ Kiếp Diệt Kinh, cũng có Thiên Cực Tứ Tượng Kinh, Vạn Đạo Hồng Lô Kinh các loại. Duy nhất không ổn, liền là những công pháp này đều là có chủ người. Suýt nữa quên mất nó. Diệp Húc nhếch mép cười khẽ, Ngộ Phi Tiên cái kia một cuốn màu vàng thẻ tre, thế nhưng một bộ tiên đạo kỳ tác, hắn tuy là xem không hiểu, nhưng đem hết thảy đều ghi tạc trong lòng. Đại đế cường giả, xem qua là nhớ bản sự vẫn phải có. cái kia màu vàng trên thẻ trúc ghi lại chính là tiên đạo kiệt tác, xem như Tiềm Long hội khen thưởng, quá quý giá. Diệp Húc lông mày cau lại. Một giây sau, Diệp Húc liền nghĩ ra một cái biện pháp. Chỉ cần trên nửa cuốn, màu vàng thẻ che trên nửa cuốn, cũng có thể tu thành đại đế, xem như ban thưởng thừa sức. Hắn thôi động tạo hóa tâm kinh, một cuốn tâm pháp nổi lên trong lòng. Cái kia một cuốn công pháp, tên là Ma Ngục Linh Đài trải qua, chính là ma đạo một thể huyền công, 10 điểm huyền ảo, lấy bản thân làm ma ngục, bảo vệ chặt linh đài tử phủ, như ma tự do. Một nén nhang phía sau, Diệp Húc liền đem Ma Ngục Linh Đài trải qua nghiên cứu 7-8 phần. Cuối cùng, hắn tu luyện tạo hóa tâm kinh, tại cấp độ cao hơn tại Ma Ngục Linh Đài trải qua, nguyên cơ tại quan sát Ma Ngục Linh Đài trải qua thời điểm, Diệp Húc có một loại xem vân tay trên bàn tay thông thấu cảm giác. Đem Ma Ngục Linh Đài trải qua phá giải thành trên dưới hai cuốn, cũng không phải việc khó. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Húc thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thật mệt, quá phí tiền. Diệp Húc thịt đau không thôi. Một bút ban thưởng, trọn vẹn để hắn không còn 400 vạn thiên cơ điểm. Lần này Tiềm Long hội, nếu là không thể cả gốc lẫn lãi kiếm về, vậy ta thật là mang lên đá nện chân của mình. Nét mặt của Diệp Húc so với khóc đều khó nhìn. Tiềm Long hội thế nhưng chính hắn mở miệng cử hành. Dương Huyền Trạm. Một lát sau, Diệp Húc gọi Dương Huyền Trạm. Lao ra. Dương Huyền Trạm vô cùng lo lắng chạy về thiên cơ các. Diệp Húc mặt không biểu tình, ném cho hắn một mai ngọc giản. Đây là. Dương Huyền Trạm ý niệm chìm vào ngọc giản, chỉ thấy trong ngọc giản ghi lại 20 loại vật phẩm tin tức, rõ ràng là Tiềm Long hội ban thưởng đồ vật danh sách. Đây cũng quá quý trọng. Dương Huyền Trạm kinh ngạc nói, cái kia một bộ Ma Ngục Linh Đài trải qua, dĩ nhiên là một bộ tiên đạo kiệt tác trên nửa cuốn, hơn nữa còn có giúp người ta ngộ đạo bồ đề thụ, đủ loại đỉnh tiêm pháp bảo, thật sự là giá trị liên thành. Lại nhìn Diệp Húc sắc mặt, Dương Huyền Trạm nháy mắt sáng tỏ. Vì Tiềm Long hội, lao ra chỉ sợ là cắt thịt. Mấy ngày này, thu bao nhiêu phí vào trận? Diệp Húc hỏi. Hắn chọn lựa bảo vật, dùng đi 3 ngày thời gian, qua một ngày nữa, liền là Tiềm Long hội, cái kia người tới, chắc hẳn tất cả đều đến đông đủ. Đều ở nơi này. Dương Huyền Trạm lập tức đem một mai chữ vật giới chỉ nộp lên. Mấy ngày này, tiểu nhân tổng cộng phát ra đi 820 năm mai minh bài, chuyển đổi xuống, cũng có 820 năm miệng thánh khí, không biết rõ có thể hay không bù đắp lao ra tổn thất. Dương Huyền Trạm cũng không có cấm kỵ, đi thẳng vào vấn đề nói. Toàn bộ nguyên giới, ai cũng biết thiên cơ các yêu tài như mạng, là một cái hiếm thấy tham tiền. Diệp Húc cũng không để ý. Đây vốn chính là sự thật, hà tất phủ nhận. Hệ thống, đều cho ta đổi thành thiên cơ điểm. Diệp Húc thầm nghĩ. Đinh. Chúc mừng ký chủ, thu được 962 vạn thiên cơ điểm. Bạch. Trong nháy mắt, Diệp Húc tài khoản biến thành 1.094 vạn thiên cơ điểm. Mắt Diệp Húc đều phát quang. Ha ha ha. Trong lòng Diệp Húc cuồng hỉ. Lão tử là ngàn vạn phú ông. Trận này Tiềm Long hội, cuối cùng không làm không công. Tiêu phí 400 vạn, kiếm lấy cơ hồ 600 vạn thiên cơ điểm, quả thực là bạo lợi. Bất quá, trong lòng lại cao hứng, Diệp Húc cũng không có biểu hiện ra ngoài. Tại Dương Huyền Trạm nhìn tới, cử hành Tiềm Long hội, e rằng thiên cơ các phải bồi thường bản. Nghĩ tới đây, Dương Huyền Trạm cũng là một trận đau lòng. Thiên cơ các lô vốn, chính mình ban thưởng còn có thể hay không phát xuống tới. Dương Huyền Trạm, ngươi làm rất tốt. Diệp Húc thản nhiên nói, Tiềm Long hội sau đó, ta sẽ cho ngươi gấp đôi ban thưởng. Còn có một ngày thời gian, chắc hẳn còn có một bộ phận người không có tới, đợi đến ngày mai lại cụ thể thống kê, ngươi đi xuống trước đi. Tiểu nhân. Tiểu nhân khấu tạ lao ra đại ân. Dương Huyền Trạm đầu tiên là sững sờ, sau đó là cung hỉ. Theo Diệp Húc biểu hiện tới nhìn, Tiềm Long hội rõ ràng là kiếm lớn, không phải lấy hắn thần dữ của tính cách, làm sao có khả năng cho chính mình phát ra gấp đôi ban thưởng. Quả nhiên, chỉ có kiếm tiền mới có thể làm ta khoái hoạt. Diệp Húc say mê không thôi. Hắn tại suy nghĩ, có phải hay không có lẽ mau chóng rút khỏi tuyệt thế đại đế bảng. Mời đọc. Chương 150, máu chảy đầu rơi. Vạn giới hải. Đạo vương một bộ áo bào cho, dáng người thẳng tắp, dưới chân là một cái xanh đậm lá trúc, bình thường lại có thể bay đi tại hỗn độn bên trên, không bị hủy diệt. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị thanh niên áo đen, mày rậm tinh ngục, một thân tu vi đã đạt đến thánh nhân vương cảnh giới, chính là trong miệng bộ linh lung đại sư mình. Thanh niên áo đen yên lặng không nói, trong mắt lộ ra vẻ kính sợ. Người trước mắt, thần thông quảng đại, chỉ là lơ đãng toát ra tới một tia khí tức, đều để hắn cảm thấy run rẩy, căn bản không dám nhìn thẳng đạo vương. Thiên cơ các cử hành Tiềm Long hội, Tiêu Nghịch, ngươi thế nào nhìn? Đạo vương thờ ơ hỏi. Thanh niên áo đen thanh âm Tiêu Nghịch run lên, nói: Thiên cơ các chủ xuất thế bất quá mấy tháng, nhưng thanh danh đã truyền khắp mấy giới, có thể nói là thanh danh hiển hách. Theo ý ta, cái gọi là Tiềm Long hội, bất quá là thiên cơ các muốn hiển lộ rõ ràng uy tín mà thôi. Không tệ. Đạo vương thản nhiên nói, thiên cơ các chủ sâu không lường được, ta cũng nhìn không thấu. Một ngày kia, hắn sẽ trở thành ta Thái Hạo Thiên Tông hòa lớn. Tiêu Nghịch ánh mắt đột nhiên thay đổi. Căn cứ hắn chỗ biết, thiên cơ các chủ chỉ là kinh doanh, không liên lụy thế lực tranh đấu, làm sao có khả năng uy hiếp đến Thái Hạo Thiên Tông. Nhưng đạo vương không nói, hắn cũng không dám hỏi nhiều. Tông chủ, Mạnh sư đệ cùng Nhạc sư đệ đám người đều chết tại một cái lạc thần lĩnh thổ dân trên tay, việc này ngài cảm thấy xử trí như thế nào? Tiêu Nghịch di chuyển chủ đề. Giết. Đạo vương mặt không biểu tình. Ào ào. Lúc này, vạn giới hải đại dương đống nhiên biến đến mãnh liệt lên, từng đạo ám lưu ở phía dưới phun trào, lá trúc thuyền nhỏ đong đưa lắc lư, hình như sau một khắc liền sẽ bị chơi quật ngã. Chẳng lẽ là có cổ thú đột kích? Tiêu Nghịch kinh ngạc nói. Vạn giới hải ẩn núp lấy nhiều thái cổ hung thú, thỉnh thoảng sẽ toát ra, tập kích tu hành giả. Đây đã là thưởng thức. Không phải. Đạo vương lắc đầu, mắt hơi hơi nheo lại, nhìn trống rông thiên địa, nói, giấu đầu lộ đuôi, bất quá là tiểu nhân mà thôi, cút ra đây. Hắn hừ lạnh một tiếng, hư không không ngừng sụp đổ, hóa thành hỗn độn trạng thái. Nhưng mà, cũng không có bất luận cái gì thân ảnh. Vâng. Đột nhiên, một tia thần mang vọt lên tận mây, bất quá là trong tích tắc thời gian, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, phảng phất là một tấm vong lớn, đem đạo vương hai người vây khốn. Chín đạo trùng thiên thần trụ đứng ở trong thiên địa, vạn giới hải sóng cả mãnh liệt. Vô hạn đạo văn xen lẫn, mỗi một đạo thần trụ đều là cấn lấy khác biệt thần văn, phong lôi chấn động, ngũ hành hỗn loạn. Tiêu Nghịch ánh mắt hoảng sợ, lại có thể có người dám hướng chính mình tông chủ động thủ. Đạo vương cười, đã có rất nhiều năm, không từng có người lớn mật như thế. Thôi được, bản tọa trước hết phá trận pháp của ngươi, lại ép ngươi hiện thân. Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, chín đạo trùng thiên thần trụ đột nhiên như kiếm quang đồng dạng đan xen chém xuống, hỗn độn hải bị cắt thành chín phần, khe rãnh nghìn vạn giảm, đem từng đầu ẩn nấp tại đáy biển chỗ sâu hung thú ép diệt. Trong thiên địa lôi đỉnh của mình, âm dương nghịch chuyển, chín loại đại đạo lực lượng cùng nhau chém về phía đạo vương. Một tòa trận pháp liền muốn vây khốn bản tọa. Đạo vương mặt lộ khinh thường, hắn đại thủ khẽ chống, chín đạo kiếm quang bị hắn một tay ngăn trở, trọn vẹn không đả thương được hắn một sợi lông. Bán tiên thân, há lại dễ dàng đối phó như vậy? Phá! Đạo vương vận chuyển pháp lực, đại thủ đột nhiên một nắm, chín đạo kiếm quang bị hắn hết thảy chộp vào trên tay, cứ thế mà lấy nhục thân lực lượng đem chín loại đại đạo chi lực ma diệt. Hai con ngươi hắn thần quang mờ mịt, tìm kiếm thiên địa, muốn tìm ra ám toán hắn người. Không cần tìm, bần đạo tại nơi này. Một lúc sau, theo biển sâu phía dưới truyền đến một thanh âm, chỉ thấy mặt biển tách ra, một đầu sinh lấy ba cái đầu, người khoác long lân ba đầu hung thú hiện ra thân thể. Hắn mắt vô thần, miệng nói tiếng người. Đạo vương hé mắt, khinh thường cười một tiếng. Đầu hung thú này, bất quá là đế cảnh tu vi, ở trước mặt hắn liền cùng giấy đồng dạng, đối với hắn không tạo được một điểm uy hiếp. Các hạ đã có thể hàng phục một đầu đế cảnh hung thú, xem như bản thân khôi lỗi, cần gì phải che che lấp lấp, không chịu đi ra cùng bản tọa đánh một trận đàng hoàng. Trước mặt ba đầu hung thú, bất quá là một bộ khôi lỗi, thần hồn đều đã sớm bị người ma diệt. Vừa mới mở miệng người, chỉ là gửi ở hung thú thể nội một tia thần thức. Siêu. Đạo vương hai con ngươi thần quang lóe lên, một tia tử mang lóe lên một cái rồi biến mất, hung thú một khỏa đầu bị chém xuống. Ha ha ha. Hung thú cười to, ngươi nếu biết đây chỉ là một bộ khôi lỗi, cần gì phải hao phí tinh lực động thủ. Đạo vương không có trả lời. Hắn thản nhiên nói, dưới gầm trời này, có khả năng xứng với bản tọa đối thủ người, ít càng thêm ít. Ngươi không chịu lộ diện, có lẽ không phải những người kia. Bản tọa cừu ra rất nhiều, nhưng yếu đều bị bản tọa trấn sát, mạnh còn tại thế gian, coi như muốn hướng bản tọa hạ thủ, cũng không cần giấu đầu lộ đuôi. Có lẽ, bản tọa có lẽ đoán được thân phận của ngươi. Đạo vương phồng lên pháp lực, một tay đem hung thú nắm tại lòng bàn tay, hắn chậm chậm mở ra tay, to lớn vô hạn đế cấp hung thú, liền như là sủng vật đồng dạng nằm ở lòng bàn tay của hắn. Ta có phải hay không phải gọi ngươi một tiếng sư công? Đạo vương nhìn kỹ lòng bàn tay hung thú, cảm ứng đến cái kia một tia thần niệm, khôi hài nói: "Ha ha ha." Đa bảo đạo nhân tiếng cười theo hung thú thể nội truyền đến, đồ tôn quả thật thông minh. Một bên Tiêu Nghịch như gặp phải sét đánh đồng dạng sử sốt. Đồ tôn. Trong lòng Tiêu Nghịch rung động, đạo vương sư tôn là Khô Mộc đạo nhân, sư tôn của hắn chẳng phải là tốt nhất một đời tông chủ. Đã như vậy bọn hắn vì sao muốn chém giết? Được gọi là đồ tôn, đạo vương cũng không có một chút nộ khí, khóe miệng của hắn hơi nhếch, nói: "Sư công có lẽ là biết được U Minh giới chuyện phát sinh, nguyên cơ đến thử xem bản lĩnh của ta à?" "Không tệ." Đa bảo đạo nhân thở dài một tiếng, "Lúc trước cây khô thu ngươi làm đồ, ta liền biết được ngươi tiền đồ bất khả hạn lượng, lấy bản lĩnh của hắn, không đảm đương nổi ngươi sư tôn. Bởi vậy, ta khẳng định hắn sẽ vì ngươi mà gặp nạn. Một lần trước, ngươi đánh đến hắn nhục thân vẫn diệt, thần hồn nghiền nát, ta hao hết thiên tân bạc khổ, mới đưa hắn nghiền nát thần hồn thu thập lên, làm hắn đúc lại nhục thân. Chỉ tiếc, ngươi vẫn còn không buông tha hắn." Đa bảo đạo nhân âm thanh dần dần lãnh túc, tràn ngập sắc cơ. Tiêu Nghịch đầu não chỗ trống. Đạo vương thí sư đoạt vị truyền ôn, dĩ nhiên là thật. Hơn nữa, đời trước tông chủ tựa hồ bị cứu sống, nhưng cũng gặp phải đạo vương độc thủ. Xong. Tiêu Nghịch lòng như cho nguội. Đây chính là Thái Hạo Thiên Tông tuyệt mật, hắn biết được đạo vương bí mật, e rằng khó có đường sống. Đạo vương cười nhạt một tiếng, nói: "Ta người này làm việc, hoặc liền không làm, hoặc liền làm tuyệt. Đã lần đầu tiên không giết chết hắn, vậy dĩ nhiên có lần thứ hai. Sư công, Khô Mộc đạo nhân tư chất ngu dốt, căn bản không xứng tu hành công pháp của ngươi, không bằng ngươi đem công pháp truyền cho ta, ta nhất định có thể đưa nó phát dương quang đại." Miệng phun nói năng vô sỉ, nhưng đạo vương lại mây trôi nước chảy, nguyên vẹn không một chút thấy nấy. Nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Đa bảo đạo nhân trong giọng nói, hình như có một chút bất đắc dĩ. Kỳ thực, cái này chẳng trách ta. Đạo vương hờ hững nói, nếu không thiên cơ các chủ để lộ ra cây khô tung tích, ta ha có thể giết hắn. Hại chết cây khô người, cũng không chỉ ta một cái. Nhưng mà, đa bảo đạo nhân lại không âm thanh. Lòng bàn tay hung thú, khí tức cũng dần dần tiêu tán. Đa bảo đạo nhân đi. Hắn đang thử thăm dò ta. Đạo vương cau mày, hắn nếu có thực lực báo thủ, liền sẽ không núp trong bóng tối. Ta vị sư tổ này, nắm giữ lấy một bộ huyền kinh, lại có như vậy thủ đoạn, lai lịch khẳng định không nhỏ. Đạo vương không ngừng tại trong đầu thôi diễn. Trước mắt hắn, hẳn không phải là đối thủ của ta. Giống như nhân vật này đối địch với ta, cuộc sống về sau lại có thể nhiều mấy phần hứng thú. Đạo vương chẳng những không sợ, ngược lại biến đến hưng phấn lên. Tiêu Nghịch. Mấy hơi phía sau, đạo vương nhìn về phía Tiêu Nghịch. Tiêu Nghịch sớm đã sợ vỡ mật, nghe thấy đạo vương kêu gọi, toàn thân run lên. Đạo vương nhíu mày, thần sắc không vui nói, đường đường Thái Hạo Thiên Tông thế hệ trẻ tuổi đại sư huynh, liền một chút như vậy can đảm. Ngươi đã biết được trận tướng, bản tọa cũng không làm có ngươi. Sống hay chết, chính ngươi chọn. Đệ tử nguyện một đời hiệu trung tông chủ, máu chảy đầu rơi. Tiêu Nghịch phù phù một tiếng quỳ dưới đất, dập đầu như dã tỏi. Hắn tất nhiên biết cái kia thế nào chọn. Vành. Một tiếng bạo tạc truyền đến, đầu Tiêu Nghịch vang một tiếng nổ tung, chết không thể chết lại. Đã ngươi lựa chọn máu chảy đầu rơi, bản tọa liền thành toàn ngươi. Mời đọc. Chương 151, ngươi làm mà tính sổ sách. 20 và năm, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, cũng coi là một cái kỳ tài. Một chỗ u ám trong hư không, Đa Bảo đạo nhân ngồi xếp bằng mà ngồi, hắn đôi mắt lúc sáng lúc tối, khí tức cũng chìm chìm nổi nổi, hắn bị đạo vương thương tổn đến. Đạo vương thực lực đã siêu việt đế tôn, xen vào đế tôn cùng chân tiên ở giữa, có thể nói là hạ giới người mạnh nhất vật. Ngộ đạo thụ cũng thật là kỳ diệu. Đa bảo đạo nhân lắc đầu thở dài. Đạo vương tử phủ bên trong dựng dục một khoảng ngộ đạo thụ, việc này Khô Mục đạo nhân biết, đa bảo đạo nhân cũng biết. Ngộ đạo thụ tuy là không bằng Nam Cung Trạm đạo tử vi linh căn, nhưng cũng là thiên địa dựng dục mà ra trí bảo một trong, tên như ý nghĩa, có khả năng giúp người không ngừng ngộ đạo. Khí vận ra thân người đều là quái vật. Đa bảo đạo nhân lẩm bẩm nói. Một lần trước tại trong quy khư gặp phải Nam Cung Trạm đạo, cũng là một cái quái thai. Đạo vương mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là một cái quái vật. Thí sư và vị, đây cũng không phải là người thường làm được sự tình. Trước mắt nguyên giới đại biến, chỉ sợ hắn muốn mượn nguyên giới tạo hóa, đột phá thành tiên, đợi đến một khắc này thì càng khó đối phó. Đa bảo đạo nhân ánh mắt thâm thúy. Mấy hơi phía sau, đa bảo đạo nhân khí tức khôi phục như ban đầu, hắn đứng dậy đi ra ưu ám không gian, một bước liền bước ra vạn giới hải, xuất hiện tại nguyên giới trên mặt đất. Đa bảo đạo nhân ý niệm tràn vào thiên địa, cảm ứng đến nguyên giới quy tắc biến hóa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thần sắc hắn quái dị, thiên tử phong ấn tại không ngừng buông lỏng, quy tắc mảnh vỡ cùng nguyên giới quy tắc tương dùng, đợi đến phong ấn triệt để giải trừ một ngày kia, không biết rõ sẽ sinh ra bao nhiêu quái sự. Hắc hắc. Đa bảo đạo nhân nụ cười cực kỳ quái dị, trấn áp ngàn vạn năm, phong ấn cuối cùng là muốn phá, một thế này lại là lòng tranh hổ đấu, cũng không biết ai có thể cười đến cuối cùng. Hắn bước ra một bước, xúc địa thành thốn, hết thảy cảnh tượng đều tại nháy mắt thay đổi, mấy bước liền bước vào Nam Hoang địa giới, hướng về thiên cơ các phương hướng đi đến. Một lát sau, đa bảo đạo nhân phủ xuống Linh Lung thành. Ánh mắt của hắn chỉ là tại Tiềm Long hội sân khấu thoáng nhìn, liền không còn quan tâm. Hắn ẩn vào đám người, đi tới thiên cơ các bên ngoài. Đa bảo đạo nhân nhìn kỹ thiên cơ các, sắc mặt buộc phát cổ quái. Ai ra, hạ giới địa phương lại còn giống như cái này kỳ dị chi địa, thật là quái thai. Thiên cơ các không tồn tại ở hiện thế, siêu thoát ra nguyên giới quy tắc, tự thành thế giới, có thể nói là siêu phàm địa phương. Đa bảo đạo nhân cũng tự xưng là kiến thức rộng rãi, nhưng dù cho là tại thượng giới, cũng không có gặp qua mấy cái như thiên cơ các đồng dạng tồn tại. Chúng diệu chi môn, ngược lại miễn cưỡng tính toán mà đến một cái. Hắn đi vào thiên cơ các, đập vào mi mắt là một cái môi hồng răng trắng thanh tú thiếu niên, chính giữa vẻ vải nằm tại trên ghế bành, một tay bưng trà, một tay nâng sách, thong dong tự tại. Dù cho là đa bảo đạo nhân vào các, Diệp Húc cũng phối hợp đọc sách, hình như cũng không có tiếp đãi đa bảo đạo nhân ý tứ. Tiền bối, khách tới rồi. Diệp Tiên Nhi đi tới, nhìn về phía đa bảo đạo nhân, nói, hòa thượng, ngươi ngồi trước ca. A Di Đà Phật, đa tạ nữ cư sĩ. Đa bảo đạo nhân cảm ơn một tiếng, ngồi tại trước bàn. A. Diệp Tiên Nhi ngẩn người, ngươi hòa thượng này thật là kỳ quái, một bên A Di Đà Phật, một bên lại xưng ta là cư sĩ, đây không phải là người trong đạo môn xưng hô ư? Vô Lượng Thiên Tôn, Phật vốn là nói, đạo vốn là Phật. Thiên hạ và pháp, trăm sông đổ về một biển, không phân đạo Phật. Diệp Tiên Nhi đầu óc mơ hồ. Đa bảo đạo nhân nói quá huyền ảo, nàng nửa điểm đều nghe không rõ. Có kiến giải. Diệp Húc để quyển sách xuống, thản nhiên nói, chắc hẳn thí chủ liền là thiên cơ các chủ a. Đa bảo đạo nhân ánh mắt rơi vào trên người Diệp Húc. Diệp Húc gật đầu, nhìn kỹ đa bảo đạo nhân, lông mày của hắn hơi nhíu. Tin tức của đa bảo đạo nhân cùng Lâm Thiên Mạch đồng dạng, dĩ nhiên đều để hắn không thể trọn vẹn nhìn thấu. Có ý tứ. Diệp Húc mỉm cười, Lâm Thiên Mạch lai lịch hắn đã có mấy phần suy đoán, mà đa bảo đạo nhân lai lịch phòng trường so Lâm Thiên Mạch còn muốn thần bí. Đây chính là một cái biết được Lạc Thần lĩnh phong ấn, biết được Tử Vi Thiên Đình thiên tử người. Tuy là cấp độ càng sâu bí mật, đa bảo đạo nhân trong đầu không ghi chép, nhưng chỉ bằng một điểm này, đa bảo đạo nhân cũng muốn vượt qua Lâm Thiên Mạch một cấp. Diệp Húc đang kinh ngạc, đa bảo đạo nhân cũng tại trấn kinh. Thuật toán chi đạo, hắn cũng có một phen tạo nghệ. Nhưng mà, dùng tại Diệp Húc trên mình, lấy được tất cả đều hỏi hiệu. Vô Lượng Thiên Tôn, trên thế giới này còn có người lợi hại như vậy? Đa bảo đạo nhân cũng hôn mê rồi. Hắn thuật toán, tạo nghệ cực cao, tựa như là Khô Mục đạo nhân bị nạn, hắn liền trước tiên phát giác, đạo vương tung tích, hắn cũng có thể suy tính đến ra. Nhưng mà, tại Diệp Húc trên mình lại hết thảy mất linh. Đa bảo đạo hữu, ta bên ngươi. Diệp Húc mở miệng trước, vài thập niên trước, ngươi đánh cắp Thánh Mẫu cung đời trước cung chủ thi thể, hại đến Thánh Mẫu cung một mực truy sát ngươi tới bây giờ. Ngươi một thế này, say mê tại chỗ mộ, không biết rõ đào bao nhiêu thế lực mộ tổ, cho tới bây giờ cũng còn ung dung ngoài vòng pháp luật, bản sự rất mạnh. Diệp Tiên Nhi một trận ác hàn. Hóa ra là một cái chỗ mộ, chẳng trách nhìn qua như tên trộm. Thí chủ quá khen rồi. Đa bảo đạo nhân bị vạch trần, bao nhiêu có mấy phần ngượng ngùng, nói, tu hành quá mức nhàm chán, vần đạo chỉ là muốn cho chính mình tìm một điểm việc vui. Vậy ngươi liền đi đào nhân gia mộ tổ. Diệp Tiên Nhi khinh bỉ nói. Đa bảo đạo nhân lười đến giải thích. Thần sắc hắn yên lặng, nói, thí chủ, là ngươi tiết lộ Khô Mục hành tung. Là ta. Diệp Húc cũng không ngoài ý muốn, lạnh nhạt nói, đế vô ưu muốn cùng ta buôn bán, hắn cấp nổi giá tiền, ta tự nhiên muốn cho hắn muốn tin tức. Ngươi có biết, ngươi hại chết bần đạo đệ tử duy nhất. Đa bảo đạo nhân thần sắc nháy mắt lạnh giá, một đôi mắt hình như muốn ăn thịt người. Không chỉ như vậy, đế vô ưu giết Khô Mục tông từ trên xuống dưới, tổng cộng 19 vạn đệ tử, đây chính là 19 vạn cái mệnh. Diệp Húc thần sắc chấn động. Cái này một đáp án, tại trong dự liệu của hắn. Lấy đạo vương tàn nhẫn vô tình, hắn đã dám thí sư, nhất định cũng muốn đuổi tận giết tuyệt. Nguyên cớ, đạo hữu hôm nay tới trước, là mà tính sổ sách. Diệp Húc trầm giọng nói. Đa bảo đạo nhân tự rêu cười một tiếng. Khi biết việc này thời gian, hắn chính xác có ý tưởng này. Nhưng mà, làm đa bảo đạo nhân nhìn thấy thiên cơ các nhìn lần đầu, liền đã biết, hắn lúc này muốn trả thù thiên cơ các, quả thực liền là một loại hy vọng xa vời. Hắn sớm đã chán nản, liền một cái đế vô ưu đều giải quyết không được, thế nào cùng thiên cơ các đấu. Đa bảo đạo nhân chắp tay trước ngực, mặt không biểu tình, thí chủ xem trọng bần đạo. Đạo hữu, ngươi đã biết được thiên cơ các tồn tại, liền nên biết thiên cơ các tôn chỉ, ta chỉ làm sinh ý. Diệp Húc nói, ngươi nếu có thể cấp nổi giá tiền, ta liền cầm đến ra tin tức. Ngươi không phải muốn biết tung tích của nàng ư? Diệp Húc buồn bã nói. Bạch. Trong ngay mắt, Đa Bảo đạo nhân như là sù lông lên mèo, cả người đều đứng thẳng lên, sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn chằm chằm Diệp Húc. Diệp Tiên Nhi đều bị biến hóa của hắn hù đến. Bất quá, Diệp Húc lại trấn định vô cùng. Nắp ly đẩy ra lá trà, Diệp Húc nhẹ nhàng mấp máy, điềm nhiên như không có việc gì nói, ngươi cái này hơn 3 vạn năm tới, một mực tại đảo mộ chống mộ, chẳng phải là muốn biết tung tích của nàng? Tất cả những thứ này đều giấu ở trong ký ức của Đa Bảo đạo nhân, ngày nhớ đêm mong. Bước vào thiên cơ các, tự nhiên không gạt được Diệp Húc. Đa Bảo đạo nhân chậm chậm trở lại yên tĩnh tâm tình, lần nữa ngồi xuống, tựa hồ tại suy nghĩ. Hơn 3 vạn năm, ngươi đào khắp huyền giới, tinh giới, u minh giới, linh giới lăng mộ, thủy chung đều không tung tích của nàng, ngươi cảm thấy lấy ngươi lực lượng một người, còn muốn tìm kiếm bao nhiêu vạn năm? Diệp Húc không nhanh không chậm nói, không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí. Đa Bảo đạo nhân lạnh lùng hừ một cái, lại một lần nữa đứng dậy, hướng về thiên cơ các đi ra ngoài. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm cùng tiền quên. Diệp Húc chậm chậm thì thầm, tiền bối, ngài thế mà còn biết ngâm thơ. Diệp Tiên Nhi sùng bái không thôi. Không phải ta làm, chỉ là biểu lộ cảm xúc. Diệp Húc lẩm bẩm nói. Đa Bảo đạo nhân đột nhiên dừng chân lại. Hắn đột nhiên quay đầu, trong lòng tại không ngừng rầu rĩ. Diệp Húc bản sự, để hắn tin tưởng Diệp Húc có năng lực giải quyết nghi vấn của hắn. Chỉ là, Diệp Húc chung quy là hại chết Khô Mộc đạo nhân đồng lõa một trong. Khô Mộc đạo nhân chết, vốn chính là mệnh trung kiếp. Diệp Húc ánh mắt hờ hững, liền ngươi cũng biết Đế Vô Ưu là hắn kiếp số, ngươi vì sao không cần hắn cao chạy xa bay? Đa Bảo đạo nhân thân thể hơi rung. Diệp Húc lời ấy, không phải không có lý. Hắn sớm đã tính ra Khô Mộc đạo nhân mệnh trung kiếp số, từ Đế Vô Ưu một người mà lên, nhưng vì đủ loại nguyên nhân, đem Khô Mộc đạo nhân thu xếp tại U Minh giới, đến mức bị kiếp này. Có lẽ, thật là từ nơi sâu xa tự có thiên định. Suy nghĩ thời khắc, Diệp Húc âm thanh truyền đến. Nếu là đạo hữu cố chấp nơi này sự tình, vậy liền rời đi thiên cơ các ca. Mời đọc. Chương 152, khó được đại thủ bút. Đợi đến 7749 ngày phía sau, Lạc Thần Linh phong ấn giải trừ, bần đạo tự sẽ tới cửa. Đa Bảo đạo nhân để lại một câu nói, cũng không quay đầu lại rời đi thiên cơ các. Quá nhân. Diệp Tiên Nhi ánh mắt mê hoặc, đã muốn biết đáp án, vì sao phải chờ tới 7749 ngày phía sau? Tiên bối, hắn làm sao biết Lạc Thần Linh phong ấn là tại sau 49 ngày giải trừ? Đột nhiên, Diệp Tiên Nhi nghĩ đến một chuyện. Đạo sĩ kêu bản sự không nhỏ, hơn phân nửa là tại lên gặp rủi ro người. Diệp Húc cười nói, tiền bối ngươi cũng không biết lai lịch của hắn. Diệp Tiên Nhi giật mình, tại trong lòng nàng, Diệp Húc thế nhưng một cái không gì làm không được người. Biết, cũng không biết. Diệp Húc xem thường. Hắn nếu thật muốn biết, lập tức liền có thể tra rõ Đa Bảo đạo nhân tất cả lai lịch, cái kia hơn 1000 vạn thiên cơ điểm, cũng không phải đùa giỡn. Diệp Tiên Nhi đầu nao choáng váng, không thể lý giải. Chẳng lẽ, cao nhân nói chuyện đều là cao thâm như vậy khó lường ư? Lúc chạm vào tối, Dương Huyền Trạm trở về phụ mệnh, lại mang về 200 vạn thiên cơ điểm mà bối. Làm đến không tệ. Diệp Húc nhìn Dương Huyền Trạm, nói, ngươi có hay không muốn đổ vật? Lão gia cho ta ban thưởng, liền là tiểu nhân phúc phận, tiểu nhân nào dám yêu cầu xa vời. Dương Huyền Trạm quỳ dưới đất, cung kính nói, ngươi không cần như vậy câu nệ. Diệp Húc nói, ta thiên cơ các nhưng không thể huyền phụ cung cái kia một bộ. Dương Huyền Trạm trầm ngâm một thoáng, nói, tiểu nhân muốn cửu chuyển niết bàn kinh thánh vương cảnh giới pháp môn, đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Diệp Húc tay áo dài phất qua, một mai ngọc giản bay về phía Dương Huyền Trạm. Dương Huyền Trạm thần sắc vui sướng, tiếp nhận ngọc giản xem xét, rõ ràng là bản đầy đủ cửu chuyển niết bàn kinh. Hơn nữa, mỗi một cái tu hành trọng điểm đều bị Diệp Húc trọn vẹn phân tích đi ra, lại thêm giải thích cùng trình bày, để Dương Huyền Trạm dễ hiểu hơn lĩnh ngộ. Quả thực là vạn phần chu đáo. Tiểu nhân đa tạ lao ra trọng thưởng. Dương Huyền Trạm kích động không thôi, chỉ cần hắn có thể ăn thấu tin tức của ngọc giản, tu hành đến đại đế cảnh giới, cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản. Lựa chọn thiên cơ các, thật là chính mình cả đời này sáng suốt nhất quyết định. Lấy thiên phú của hắn, cuối cùng cả đời, không cơ duyên tạo hóa dưới tình huống, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới thánh nhân vương, đại thánh cảnh giới, nhưng có lẽ cho hắn hy vọng chứng đạo. Thật tốt làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Húc cười nói. Tiểu nhân minh bạch. Dương Huyền Trạm một mặt thanh kính. Hôm sau, Thiêm Long hội chính thức mở ra. Toàn bộ Linh Lung thành, người đông nghìn nghịt, ba tầng trong ba tầng ngoài, cơ hồ đem Linh Lung thành mỗi một cái xó xỉnh đều chiếm hết, liếc nhìn lại người người nhốn nháo. Mà tại to lớn trên sân khấu, chia làm hai phương. Một cái là chiến đài, cái kia thì là đại quan chiến. Có khả năng tiến vào Tiềm Long hội người sân khấu, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, có quyền thế hạng người. Một đạo bẩn thỉu bóng người trước ở một khắc cuối cùng, xông vào Tiềm Long hội. Dừng lại. Phủ thành chủ thủ vệ cảnh giác nhìn kỹ người này, nói, ngươi là người nào? Muốn đi vào Tiềm Long hội, nhất định cần có thiên cơ các ban bố minh bài. Nếu là không có, liền không thể đi vào. Đây là minh bài. Lúc này, Mộng Phi Tiên đi tới, ném cho thủ vệ một mai minh bài, nàng nhìn Tề Vô Hận, trong mắt toát ra một chút đồng tình, mấy ngày này không dễ chịu a. Mộng tỷ. Tề Vô Hận nghẹn ngào không thôi. Hắn bị nhốt tại trấn ma quật 7 ngày thời gian, mỗi một ngày đều muốn cùng tà ma đấu trí đấu dũng, 7 ngày thời gian xuống, gầy như que tủi, cơ hồ nhìn không ra nguyên hình. Một chữ, thảm. Nếu là ngươi sau đó lại không biết thu lại, còn sẽ có kết quả như vậy. Mộng Phi Tiên lại nói, cũng không dám nữa. Tề Vô Hận giờ phút này vừa nghĩ tới Diệp Húc, liền toàn thân phát lạnh, hiển nhiên bị thai hòa thảm. Đi vào đi. Hai người đi vào Tiềm Long hội. Dương Huyền Trạm đứng ở trung tâm, vạn chúng chú mục. Hắn nhìn bốn phía mọi người, pháp lực thôi động, từng khẩu bảo vật bay ra, trôi nổi tại giữa không trung. Chẳng lẽ đây chính là 20 người đứng đầu khen thưởng? Một vị thánh nhân cảnh giới thanh âm nữ tử nhu mì, lên tiếng hỏi. Không tệ. Dương Huyền Trạm gật đầu. Những cái này liền là ta Thiên Cơ Các lấy ra tới, ban thưởng cho 20 người đứng đầu Thiên Chi Tiêu Tử bảo vật, trong đó có thần binh, công pháp, đan dược cùng kỳ bảo. Những vật này có thể theo thứ bậc trình tự, tự do chọn lựa. Tiếp đó, Dương Huyền Trạm theo thứ tự làm mọi người giới thiệu bảo vật lai lịch. Ánh mắt của mọi người tại từng khẩu bảo vật thượng lưu liền, thần sắc động dung. Thiên Cơ Các lấy ra tới thần binh, mặc dù chỉ là thánh khí, nhưng tuyệt đối là trong thiên hạ cao cấp nhất thánh khí, ẩn chứa các loại huyền ảo. Cuối cùng, đường đường Thiên Cơ Các, không có khả năng thật giả lẫn lộn. Nhìn tới Thiên Cơ Các chủ là dốc hết vô liếng. Lâm Thiên Mạch nhìn trên trời bồng bềnh bà bối, nhịn không được cười nói. Lam Vũ Nhược cũng là buồn cười. Vị tiền bối kia yêu tài như mạng, để hắn cầm bà bối đi ra, không thua kém là lấy dao cắt thịt của mình, nàng đều có thể tưởng tượng ra được Diệp Húc biểu tình. Chính xác là khó được đại thủ bút. Liên Cửu Vũ trầm giọng nói, cái kia một cuốn công pháp, chính là nửa bộ tiên đạo kiệt tác, cái này to như vậy mình giới, có thể giống như năng lực này thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Cơ Các. Có đạo lý. Ngao Bính cùng Nguyệt Như Y đều gật đầu tán thành. Linh Lung thành chủ ngồi tại bên người mọi người, lo sợ bất an, trên mặt lại gặp nạn lấy che giấu kinh hỉ. Hắn một cái thành nhỏ thành chủ, lại có thể cùng nguyên giới mỗi cự đầu trưởng giáo, tông chủ ngồi cùng một chỗ, đây là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Cái kia một gốc Bồ đề thụ, cũng 10 điểm bất phàm. Bộ Linh Lung nhìn kỹ Bồ đề thụ, thần sắc hưng hực. Ta nếu có thể đạt được vật này, nhất định có thể tại trong vòng 1 năm, bước vào Thánh Vương cảnh giới. Không dễ dàng. Áo Gai thiếu niên nói, thiên cơ các khen thưởng, chính là căn cứ thực lực của chúng ta định chế, Bồ đề thụ tại trong số những bảo vật này, xếp hàng mà đến trước 3. Sư tỷ, ngươi muốn đạt được Bồ đề thụ, liền muốn tiến vào Tiềm Long hội trước 3. Ý của ngươi là, ta không tư cách? Trong ánh mắt của Bộ Linh Lung hiện ra một chút nộ khí. Áo Gai thiếu niên nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật, muốn chứng minh tư cách của mình, liền lấy ra thực lực của mình. Đạo Vương hờ hững nói, đúng. Bộ Linh Lung biến sắc mặt, cung kính xưng là. Cung Tiêu Nghịch đồng dạng, nàng đối Đạo Vương cũng là kính sợ vô cùng, nguyên nhân chính là như vậy, tại Tiêu Nghịch không đúng hẹn mà tới dưới tình huống, nàng thậm chí không dám mở miệng hỏi thăm. Và anh, ngay tại lúc này, một vệ thần quang rơi vào trên chiến đài, lại không phải thế hệ trẻ tuổi thiên tài, mà là một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón, dáng dấp xấu xí nam nhân. Thanh âm hắn khàn khàn khó nghe, đối mặt Dương Huyền Trạm, đỉnh phong chuẩn đế khí thế chấn áp tại trên mình Dương Huyền Trạm, áp đến Dương Huyền Trạm thân thể lốp bốp rung động. Vị tiền bối này, ngài đây là muốn làm cái gì? Sắc mặt Dương Huyền Trạm khó coi. Chẳng lẽ, người này muốn ở chỗ này động thủ với hắn? Dây vo khốn khổ nửa ngày, thiên cơ các chủ đều không ra, muốn ta chờ hắn đến khi nào? Râu quai nón nam tử ánh mắt nguy hiểm, nếu không ra, lão tử liền cắn ngươi một miếng. Dương Huyền Trạm mồ hôi rơi như mưa. Người trước mặt, sát khí ngập trời, khẳng định không phải một cái hiền lành, lời nói này không phải không có khả năng. Tông chủ, người này cử động lần này ý gì? Bộ Linh Lung khó hiểu nói. Thiên Cơ Các uy danh hiển hách, hắn rõ ràng chủ động hướng trên họng súng đụng, hơn phân nửa là tự tìm cái chết. Đạo Vương đạm mặt nói, hắn thấy Diệp Húc là một tên gian thương, hắn không thể tin hoàn toàn. Nhưng mà Diệp Húc lời nói, hắn cũng không thể không tin. Dâu quai nón nam tử đã chủ động thăm dò Thiên Cơ Các, hắn cũng vui vẻ gặp hắn thành. Nếu như Thiên Cơ Các liền hắn đều giải quyết không được, chính mình từng tại Thiên Cơ Các cắt xuống thịt, cũng có thể theo Thiên Cơ Các cầm bể. Giá hỏa này chết chắc. Ngao Bính cùng Liên Cửu Vũ hai người, một bộ xem trò vui thái độ. Dám ở Linh Lung thành người đạo thủ, cơ hồ đều không có một cái nào có kết quả tốt, vết xe đổ. Những người này lại còn dám cản rỡ như thế, thật là đáng chết. Huyền giới, linh giới, u minh giới các loại thế lực người nhìn xem một màn này, đều là cười không nói. Cái kia râu quai nón nam tử, xuất thân huyền giới Diệu Pháp Tông. Diệu Pháp Tông là ma môn, ngư long hỗn tạp, chiêu danh người xấu. Người này hiển nhiên là muốn tại Tiềm Long hội bên trên náo sự, nhìn một chút thiên cơ các nội tình. Mọi người cũng vui tay vui mắt. Thiên cơ các nếu như không xử lý hắn, đó chính là một cái phô trương thanh thế mẹo, không đáng đến các giới coi trọng như vậy. Chỉ là một cái thiên cơ các, lão tử nghe đều không có nghe qua, có tư cách gì chủ trì cái gọi là Tiềm Long hội? Dâu quai nón nam tử cười khẳng khặc cái gì, đã ngươi còn không ra, vậy lao tử liền ăn hắn. Ba ngày không khai chai, người được người khí tức đều thèm. Tiểu tử, đến ra ra trong bụng tới đi. Mời đọc. Chương 153, ngươi nhưng có nghi vấn. Cùng thiên cơ các làm địch, không người có thể có kết cục tốt. Dương Huyền Trạm sợ hãi tới cực điểm, nhưng vẫn như cũ diện mục lắm liệt, không nửa phần lùi bước. Hắn tin tưởng Diệp Húc. Và anh. Dâu quai nón nam tử truyền đến một tiếng cổ quái gào thét, đầu của hắn biến thành một khoảng lưu đầu, ma khí ngập trời, hắn mở cái miệng rộng, chỉ thấy vô hạn đoán niệm cùng sát khí hỗn tạp, phảng phất là một cái địa ngục. Hắn muốn nuốt Dương Huyền Trạm. "Tỷ tỷ, chúng ta mặc kệ ư?" Lam Vũ Nhược đại mi cao lại. Lâm Thiên Mạch giữ im lặng, thái độ biểu lộ rõ ràng hết thảy. "Lam đạo hữu, người này chính mình tìm chết, hà tất còn nhiều." Ngao Bính xem thường, phía trước có chân võ thần tông kiếm nô, phía sau có tướng Liễu đại đế, nhưng vẫn là có người nghi ngờ thiên cơ các. Đã là như vậy, vậy cũng chỉ có dùng mệnh chứng minh. Đạo Vương nụ cười quỷ dị. Một hơi sau đó, dâu quai nón nam tử vẫn như cũ dương miệng to như chậu máu, vô số oán quỷ tại trong miệng hắn gào thét, nhưng không nhúc nhích, lâm vào bất động trạng thái. Dương Huyền Trạm chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi, trong lòng bàn tay của hắn tất cả đều là đổ mồ hôi. Có ý tứ. Một đạo mịt mờ tối tăm âm thanh vang lên, Diệp Húc xuất hiện trên đài, hắn đứng chắp tay, một đôi mắt như tinh không quần quần thâm thúy, giống như cười mà không phải cười. Hắn không để ý đến dâu quai nón nam tử, mà là nhìn về phía Diệu Pháp Tông chỗ tồn tại. Diệu Pháp Tông mọi người, bị Diệp Húc ánh mắt để mắt tới, đều là toàn thân run lên. Diệp Húc nhìn về phía cầm đầu một tôn đế, thản nhiên nói, cho ta một câu trả lời. Không phải, các ngươi đều đi chết đi. Các chủ, Nưu sư đệ tính tình cuồng ngạo, xử trí như thế nào hắn, toàn bằng các chủ làm chủ. Cái kia một tôn đại đế cũng là một tôn ma tộc, hình như cũng không thèm để ý dâu quai nón nam tử sinh tử, thản nhiên nói, đây chính là các ngươi bàn giao. Diệp Húc chế nhạo một tiếng, làm ta là ngu ngốc. Hắn ý niệm hơi động, tạo hóa đại đạo thôn vệ dâu quay nón nam tử, dâu quay nón nam tử nhục thân lập tức bị thu nhỏ, biến thành một đầu kiểu mini như ma, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Lâm Thiên Mạch đám người thần sắc hơi lạnh lẽo. Đây là bọn hắn lần đầu tiên trông thấy Diệp Húc độc thủ. Tạo hóa đại đạo. Lâm Thiên Mạch thần sắc động dung, nàng tựa hồ là biết được lực lượng Diệp Húc, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trong mấy mắt, trấn áp một vị đỉnh phong chuẩn đế, không hổ là tiền bối. Ngao Bính cùng Liên Cửu U, Nguyệt Như Y đám người nhìn mà than thở. Cái này một phần thực lực, vượt xa lớn bình thường đế cao thủ. Khởi La Yên phân tích nói, đây không phải hắn toàn bộ thực lực. Lam Vũ Nhược bổ sung một câu. Một phương khác, Đạo Vương tay nâng cằm dưới, tựa hồ tại phân tích. Diệp Húc thủ đoạn, hắn cũng có thể làm được, cái này không thể chứng minh Diệp Húc thực lực. Vẫn là quá yếu. Đạo Vương trong lòng thở dài, nếu như tới một vị đế tôn, có lẽ liền có thể thăm dò ra Diệp Húc một điểm nội tình. Chỉ bất quá, có thể tu luyện tới đế tôn người, đều là nhân tinh, khẳng định không có người nguyện ý đắc tội một cái sâu không lường được thiên cơ các chủ. Các chủ hiểu lầm. Diệu Pháp Tông đại đế tận lực rũ sạch cùng dâu quay nón nam tử quan hệ, nói, Diệu Pháp Tông phe phái rất nhiều, làm theo ý mình, Nưu sư đệ cũng sẽ không nghe lời của ta. Vậy. Diệp Húc pháp lực chấn động, Nưu Ma đột nhiên hóa thành một mịt, liền dãy rủa cơ hội đều không. Đã như vậy, cái kia các vị cũng đi chết đi. Diệp Húc sát tâm mãnh liệt, liền muốn xuất thủ dẹp tiên Diệu Pháp Tông cả đám các loại. Chờ một chút. Diệu Pháp Tông đại đế sợ, các chủ, tại hạ nguyện làm Nưu sư đệ hành vi không thích đáng làm ra bồi thường. Nói tiếp. Diệp Húc thu lại khí tức. Mọi người thần sắc cổ quái. Vừa mới còn muốn chân sát Diệu Pháp Tông người, một câu bồi thường, liền dừng tay. Không hổ là thiên cơ các chủ. Tại hạ nguyện ý dâng lên một cái đế binh, xem như bồi thường. Diệu Pháp Tông đại đế lấy ra một cái thần kích, đại đạo chi lực lưu chuyển, ẩn chứa tràn đầy lực lượng. Nhìn tới, ta thiên cơ các vẫn là không ra gì. Diệp Húc khẽ thở dài, một cái đế binh, liền muốn đuổi ta. Các chủ, tại hạ tuyệt không ý này. Diệu Pháp Tông đại đế tê cả da đầu, tại Diệp Húc trước mặt, như giẫm trên băng mỏng. Như ma xuất thủ, chính xác là cao tầng Diệu Pháp Tông gợi ý. Thân là huyền giới ngũ đại cự đầu một trong, Diệu Pháp Tông thực lực vẹn vẹn kém Thái Hạo Thiên Tông một cấp, tuyệt đối là thế lực bá chủ cấp bậc tông môn. Bởi vậy, bọn hắn làm sao có khả năng không chuẩn bị? Kết quả xấu nhất, liền là toàn quân bị diệt. Giờ phút này, có thể sử dụng bảo vật giàn xếp ổn thỏa, đã là tương đối tốt kết quả. Không biết, cái này một mai thất bảo huyền linh quả, có thể hay không chuộc lại Nưu sư đệ sai lầm. Diệu Pháp Tông đại đế tử phủ mở ra, một mai bảy sắc thần quả bay ra. Quả có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đạo văn xen lẫn, bảy sắc thần mang lưu chuyển, dĩ nhiên ẩn chứa bảy loại đại đạo chí lực, rõ ràng là một loại thiên địa kỳ trân. Vật này đạo vận mạnh mẽ, bóng ánh long lanh, vừa lấy ra, liền có thể nghe được mịt mờ đạo âm, kỳ diệu vô phương. Thất bảo huyền linh quả. Đạo Vương mắt sáng rực lên. Không chỉ là hắn, mỗi tông đỉnh tiêm cao thủ đều là ánh mắt nóng rực. Không phải thất bảo huyền linh quả có biết bao chân quý, mà là thất bảo huyền linh quả là thất bảo Diệu Lâm đồ vật. Diệu Pháp Tông có khả năng lấy ra thất bảo huyền linh quả, có phải hay không chứng minh Diệu Pháp Tông biết thất bảo Diệu Lâm tung tích? Hệ thống, mai này quả có thể đổi bao nhiêu thiên cơ điểm? Diệp Húc thầm nghĩ. 500 vạn. Diệp Húc ánh mắt nhất động, nhìn tới cái này một mai thất bảo huyền linh quả giá trị xa xỉ, chỉ là một trái, giá trị liền có thể cùng một cái đế tôn chi bảo sánh ngang. Tôi được, xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng, lần này ta liền tha thứ Diệu Pháp Tông. Diệp Húc bất động thanh sắc nhận lấy thất bảo huyền linh quả. Diệu Pháp Tông đại đế như chút được cái nặng, chỉ cần có thể giải quyết việc này, mai kia thất bảo huyền linh quả liền hoa giá trị. Bất quá, Diệp Húc gầm điệu kéo dài. Diệu Pháp Tông đại đế một lòng lại chăm chú treo lấy, trông mong chờ lấy Diệp Húc nói tiếp. Ta thiên cơ các người, bị sư đệ của ngươi gây thương tích, hắn tiền thuốc men, phí tổn thất tinh thần, ngươi đến kết một thoáng. Diệp Húc lộ răng cười một tiếng. Diệu Pháp Tông đại đế sắc mặt khó coi, một mai thất bảo huyền linh quả lại còn không đủ. Thiên cơ các khẩu vị quả nhiên là đại đến quá mức. Đây mới là ta biết tiền bối đi. Ngao Bính vụng trộm nín cười, Diệp Húc xem tiền tài như mạng, có thể chiếm 12 phần tiện nghi, tuyệt đối không chiếm 10 điểm. Ta cũng không làm khó ngươi, cái này đế binh coi như là hắn tiền thuốc. Diệp Húc ánh mắt rơi vào thần trên kích. Các chủ phân phó, tại hạ nào dám không theo. Diệu Pháp Tông đại đế cố nén tức giận, đôi tay dâng lên thần kích, mời các chủ vui vẻ nhận. Diệp Húc pháp lực thôi động, nhận lấy thần kích. Lùi ra đi. Lời vừa nói ra, Diệu Pháp Tông đại đế lập tức thối lui đến đài quan chiến. Diệp Húc ánh mắt quét qua các giới nhân sĩ, cười nói, ta biết, thiên cơ các sinh ra thời gian quá ngắn, vùng dậy tốc độ quá nhanh, đến mức để các vị cảm thấy không quen. Bất quá, ta người này từ trước đến giờ sản xuất. Hễ có người nghi ngờ thiên cơ các, ta đều có thể tiếp nhận, mọi người tận lực hữu hảo giao lưu, không muốn tổn thương hòa khí. Phốc phốc. Không biết là ai không nhịn được, tiếng cười vừa ra, hiện trường dị thường lúng túng. Không phải ta. Thề vô hận chứng chặt đàng hoàng. Ánh mắt của mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Bọn hắn nhưng không tin. Thật không phải ta. Thề vô hận khóc không ra nước mắt. Duy nhất để hắn hơi chút an tâm là lực chú ý của Diệp Húc không tại trên người hắn. Hiện tại, còn ai có nghi vấn? Diệp Húc cười nhạt nói, thừa dịp hôm nay, ta có thể một lần cho các ngươi giải đáp. Mọi người lúng ta lúng túng không lời. Diệu Pháp Tông vết xe đổ, bọn hắn đều rõ mồn một trước mắt. Ai cũng không muốn làm tiếp một cái Diệu Pháp Tông. Sẽ không khai chiến a? Ngao Bính âu sầu trong lòng, tại trận đại đế, một tay đều mấy không hết, nếu là hai phương khai chiến, hắn khẳng định phải mang lên Ngao Liệt, lập tức chạy trốn lui về Đông Hải. Không có khả năng. Lâm Thiên Mạch nói. Diệu Pháp Tông ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ai còn dám đi rủi ro? Bọn gia hỏa này, cả đám đều khôn khéo như khỉ. Chân chính ngu xuẩn, như Diệu Pháp Tông như ma, đều đã chết. Vô Ưu đạo hữu, ngươi nhưng có nghi vấn? Diệp Húc trong mắt thần quang ngập ủ, tựa hồ là xuyên qua trùng điệp thời không, rơi vào Đạo Vương trên mình. Bạch. Giờ khắc này, vô số ánh mắt hội tụ đến Đạo Vương trên mình. Đạo Vương dùng mình. Thiên Cơ Các chủ đây là ý gì? Vì sao muốn đơn độc hỏi thăm chính mình? Chẳng lẽ chính mình vừa mới ý nghĩ bị Thiên Cơ Các chủ khám phá? Trong chớp mắt, Đạo Vương ngàn nghĩ bắt chuyện. Diệp Húc có nhìn thấu nhân tâm bản sự, hắn đã sớm thử qua, nhưng tình huống vừa rồi, tại trận chư đế ý nghĩ khẳng định cùng hắn không như mà hợp, vì sao cũng chỉ để mắt tới hắn? Chẳng lẽ là hắn thực lực tối cường? Đạo Vương cũng tới. Các vị đại đế cao thủ thần sắc kinh hãi, bọn hắn không ai phát giác được Đạo Vương tồn tại. Nếu như không phải Diệp Húc và Trần, bọn hắn còn không biết rõ bên cạnh ẩn nút một vị hạ giới cường giả tối đỉnh. Sắc mặt Bộ Linh Lung âm trầm. Đối với Thiên Cơ Các, nàng không một chút hảo cảm. Trước mắt, càng đem đầu mâu nhắm thẳng vào Thái Hạo Thiên Tông, để Bộ Linh Lung tức giận không thôi. Chương 154, một ngựa tuyệt trần. Nội tâm Bộ Linh Lung phẫn uất, nàng chính là muốn mở miệng, nhưng một cái đại thủ đột nhiên rơi xuống trên vai của nàng, Đạo Vương chậm chậm đứng dậy, cùng Diệp Húc tầm mắt chạm nhau. Các chủ bản sự, tại hạ sớm đã từng có linh giáo, sao là nghi vấn? Đạo Vương cười cười, xu định nói, các chủ thế nhưng Hồng Trần Chân Tiên, tại hạ đạo hạnh tầm thường, thế nhưng kém xa tít tắp các chủ. Hồng Trần Chân Tiên, Diệu Pháp Tông, Thánh Mâu Cung, Tha Hóa Tự Tại Thánh Tông các loại thế lực đại đế nghe vậy, thần sắc lẫm liệt. Chân Tiên cấp cái khác cao thủ, đủ để quét ngang đương thế. Nhưng mà, thật sự có Chân Tiên có khả năng chống lại Thiên Địa Đại Đạo, lưu tại hạ giới ư? Có thể làm cho Đạo Vương đều kiêng kỵ nhân vật, dù cho không phải Chân Tiên, cũng là hạ giới đỉnh tiêm nhân vật. Diệu Pháp Tông đại đế tự lẩm bẩm, trong lòng càng là dâng lên một cỗ hàn ý. May mắn Thiên Cơ các chủ sát tâm không nặng, không phải chỉ bằng chuẩn đế như ma hành động, Diệu Pháp Tông tất cả mọi người e rằng đều muốn cùng hắn một chỗ tùy táng. Ha ha ha, đạo hữu quá khiêm tốn. Diệp Húc giống như cười mà không phải cười, các hạ có thể hai lần chấn sát Khô Mục đạo nhân, đây mới là bản lĩnh thật sự. Soạt. Lời này vừa nói ra, gợn sóng đột nhiên nổi lên. Mọi người nhìn về phía Đạo Vương, ánh mắt đều tràn ngập sợ hãi cùng chấn động. Chuyện luôn là thật, Đạo Vương chính xác làm qua thí sư đoạt vị sự tình. Rất nhiều thế lực đại đế trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đạo Vương thần sắc đông nhiên ông trầm, hắn nhìn kỹ Diệp Húc, ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn không rõ, Diệp Húc vì sao muốn trước mặt mọi người để lộ chân tướng. Tuy là hắn thí sư đoạt vị sự tình, vẫn luôn tại các giới truyền văn, nhưng cơ hồ không có người nắm giữ chứng cứ. Thế nhưng, Diệp Húc những lời này, chẳng khác gì là ngồi vững hết thảy. Mặc kệ tại bất luận cái gì thời đại, thí sư đoạt vị đều không phải hảo quang sự tình. Bộ Linh Lung thì là mặt không còn chút máu, khó có thể tin. Một bên áo gai thiếu niên, thần sắc trấn định, hình như cũng không ngoài ý muốn. Các chủ, nói chuyện nhưng là muốn coi trọng chứng cứ. Đạo Vương âm trầm nói. Sắc mặt Diệp Húc hờ hững, không còn tiếp tục chủ đề. Hắn nhìn về phía đầu đầy mồ hôi Dương Huyền Trạm, nói, Dương Huyền Trạm, ngươi tiếp tục a. Đúng. Dương Huyền Trạm hít sâu một hơi, nói, tham gia Tiềm Long hội, còn có một cái cứng nhắc tiêu chuẩn, đó chính là muốn đi qua đăng thiên thê, trèo lên chiến đài. Nếu là làm không được, vậy liền vô duyên với Tiềm Long hội. Dương Huyền Trạm thôi động pháp lực, đăng thiên thê rơi trên mặt đất, một mực kéo dài đến trên chiến đài. Thiên thê tổng cộng có 99 đạo bậc thềm, thường thường không có gì lạ. Bất quá, không có người cảm thấy Thiên Cơ các chủ thiết lập cửa ải đơn giản. Đạo Vương thần sắc che lấp, trong đầu không ngừng suy tư nguyên nhân. Diệp Húc vì sao muốn vạch trần hắn nội tình? Chỉ là bởi vì chính mình vừa mới ý nghĩ, không có khả năng lắm. Đạo Vương phun ra một cái trọc khí, việc này sớm muộn là muốn lộ ra, bất quá là sớm một bước tới mà thôi. Thí sư và vị, tại Đạo Vương nhìn tới không đáng giá nhắc tới. Cái thế giới này, cuối cùng muốn xem thực lực. Chỉ cần hắn vẫn là hạ giới cường giả tối đỉnh, liền không ai dám trách móc hắn. Mọi người cũng đem Đạo Vương sự tình ném ra sau đầu, không tiếp tục quan tâm quá nhiều, cái này chung quy là Thái Hạo Tiên Tông nội bộ sự tình. Hơn nữa, việc này sớm có nghi vấn, bây giờ bất quá là đi qua trong miệng Tiên Cơ các chủ, xác nhận việc này thật giả. Lấy Đạo Vương bản sự, liền là biết được hắn thí sư và vị, cũng không ai dám mượn cái này hướng hắn chất vấn. Có thể hay không thông qua Thiên Cơ tiền bối khảo hạch, liền xem các ngươi bản sự. Mỗi tông đại đế đối bộ hạ đệ tử nói. Mời. Dương Huyền Trạm thối lui đến đài quan chiến. Siêu. Vị thứ nhất thanh niên hướng đi đăng thiên thê, một thân thực lực đạt đến thánh cảnh, khí chất không tầm thường, trước tiên bước lên đăng thiên thê. Bước lên cái thứ nhất bậc thềm, thanh niên thân hình có chút dừng lại. Vài giây đồng hồ phía sau, hắn lại cất bước trèo lên cái thứ hai bậc thềm. Các vị, các ngươi có hay không có nhìn rõ ràng? Diệu Pháp Tông đại đế nhìn về một vị đế cấp cao thủ, trầm giọng nói, cái kia trên cầu thang thiết lập lấy trận pháp, chắc hẳn liền là Thiên Cơ các chủ khảo nghiệm. Tiếp tục xem. Lại có một thiếu nữ trèo lên thiên thê, nàng quanh thân bị thần quang bao phủ, rõ ràng cùng thanh niên chỉ có hai bước xa, nhưng giữa hai người lại không ảnh hưởng lẫn nhau, cực kỳ lợi hại. Thánh Mẫu Cung một vị nữ đế kính nể nói, mỗi một cái bậc thềm đều là một chỗ thời gian không gian khác nhau, thậm chí có thể làm cho cùng một cái bậc thềm diễn hóa ra không đồng thời không. Vị này Thiên Cơ các chủ chẳng những tinh thông tạo hóa đại đạo, hơn nữa đối với thời gian cùng không gian đại đạo cũng có xem qua. Chỉ bằng chiêu này, thế gian không có người mấy người có thể làm được. Chính xác như vậy. Các vị đại đế gật đầu nói. Phu hoàng, nhi thần cũng muốn thử một lần. Ngao Liệt tràn đầy phấn khởi, hướng Ngao Bính xin lệnh nói. Cẩn thận. Ngao Bính lo lắng, một khi có nguy hiểm, liền lập tức rời đi. Tham gia người, cơ hồ đều là thánh cảnh thiên tiêu. Ngao Liệt bản sự tại Đông Hải Long Cung là phần độc nhất, nhưng đặt ở chư thiên vạn giới, kỳ thực cũng 10 điểm bình thường. Ngao Bính ái tử sốt ruột, sợ Ngao Liệt ăn thiệt thòi. Ngao Liệt cùng Quý Tâm Ngư cùng nhau tiến đến. Mộng tỷ, chúng ta cũng tới a. Thề Vô Hận kích động. Mộng Phi Tiên ánh mắt liếc nhìn Nam Cung Trảm Đạo, hắn bình yên tính toán, trạng thái khí siêu nhiên, cũng không có vội vã nhất người. Thiên kia chỉ sẽ đuổi nghịch. Tề Vô Hận hừ à, nói, Mộng tỷ, lấy thực lực của ngươi, Nam Cung Trảm Đạo khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Hắn rất mạnh, không muốn xem thường hắn. Mộng Phi Tiên tú mi cau lại, Nam Cung Trảm Đạo tuyệt đối là nàng cho đến tận này gặp phải một người cường đại nhất đối thủ, nhưng không đọ sức qua, nàng cũng không biết Nam Cung Trảm Đạo đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Lạc Thần Linh các vị tiên tiêu cùng nhau xuất động, chạy về phía Đăng Tiên Thê. Mộc Phi Tiên nghiêm nhiên là nhân vật chính. Nàng một bước nhất giai thang, cơ hồ không có bất kỳ đình trệ, tại bên trong mọi người, có thể nói là đỉnh tiêm. Duy nhất có thể cùng Mộc Phi Tiên sánh ngang người, đều là bộ linh lung nhất lưu nhân vật, nhưng Tiềm Long hội vài trăm tiên tiêu, có thể đạt tới bước này người, bất quá đôi tay số lượng, từng cái đều là chỗ tồn tại tông môn cùng thế hệ bên trong đỉnh tiêm nhân tài kiệt xuất. Nam Cung Trạm đạo thế nào còn không động? Dương Huyền Trạm cau mày nói, Đăng Tiên Đài tuy là một cái khảo hạch, nhưng là khí thế tranh giành, tất cả mọi người tại tranh thứ nhất. Nam Cung Trạm đạo không có lý do không đi tranh. Cuối cùng, toàn bộ Tiềm Long hội, tại ở mức độ rất lớn bên trên, liền là làm Nam Cung Trạm đạo chế tạo riêng, ai bảo hắn là nguyên giới khí vận chi từ đây. Đáng tiếc, ta sinh ra sớm mấy trăm năm. Diệp Hồng Trần nhìn Đăng Thiên Thê bên trên bóng người, trong mắt hiện lên một chút thèm muốn. Đồ nhi, một đời người có một đời người duyên ngộ, cưỡng cầu không được. Thế như Ngọc Can đuổi. Diệp Hồng Trần y nguyên khó nén thất lạc. Nàng tự tin, sinh ở cùng thế hệ, nàng cũng sẽ không so bất luận kẻ nào kém. Thời gian một chén trà đi qua. Bộ Linh Lung, Mộng Phi Tiên đám người đã vượt qua hơn 70 tầng bậc thềm, nhưng mọi người tốc độ cũng càng ngày càng chậm, bị quản chế tại trên cầu thang trận pháp, khó mà bước đi như bay. Quá khó khăn. Ngao Liệt cùng Bí Tâm Ngư cùng nhau Đăng Thiên Thê, hai người tốc độ có thể nói là tốc độ như rùa, cơ hồ là chậm nhất người một trong, mỗi một bước đều cần tiêu phí to lớn tinh lực cùng thời gian. Nếu là bị ngăn tại cái này một cửa, vậy ta thật là thật mất thể diện. Ngao Liệt thầm nghĩ. Mặt của mình ngược lại không sao cả, mấu chốt là Tiềm Long bảng uy tín. Dù gì, chính mình cũng là trên bảng có tiếng người. Tiền bối liền biết gây khó cho người ta. Lòng mang oán trách người, cũng không chỉ là một người. Tề Vô Hận dập khuôn từng bước, một bên leo, một bên ở trong lòng oán thầm. Bất quá, có lần trước giao hấn, Tề Vô Hận luôn từ biến đến 10 điểm biện chuyện, đều không dám thổ lộ nửa cái chữ thô tục. Hắn ngửa đầu nhìn một cái, đỉnh đầu có 9 người. Tề Vô Hận mắt sáng lên, nhục chí nói, vẫn là nhịn một chút ta. Hắn vốn định vận dụng toàn lực, nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một thoáng, hình như không cần thiết. Siêu. Nam Cung Trạm đạo cuối cùng độc lên. Hắn một bước lướt đi, liền đi tới Đăng Thiên Thê xuống. Tầm mắt của mọi người đều hội tụ tại trên người hắn. Nguyên giới khí vận chi tử, Tiềm Long bảng thứ nhất, vạn chúng chú mục. Người này chính xác có bất phàm chỗ. Một vị đại đế bình luận, tuy là thánh nhân cảnh hậu kỳ, nhưng phần này thực lực, coi như là thánh nhân vương cảnh giới tu hành giả, chỉ sợ cũng rất khó là đối thủ của hắn. Tuân theo nguyên giới khí vận, tự nhiên là vạn năm khó gặp thiên tài. Lại có một vị đại đế cười nói, đạo vương cũng đang đánh giá Nam Cung Trạm đạo. Một khi nguyên giới đại biến, người được lợi lớn nhất chỉ sợ là người này. Đạo vương bước cằm, lòng mang ý đồ xấu, nếu có thể giành được trên người hắn khí vận, chắc hẳn ta con đường thành tiên, liền 10 phần chắc 9. Mọi người từng người mang ý xấu riêng. Nam Cung Trạm đạo đối mọi người nghị luận, người mặt làm ngơ. Sắc mặt hắn đạm mạc, phản phất như giẫm trên đất bằng đồng dạng, một bước một cái bậc thềm, cơ hồ là một hít một thở thời gian, liền siêu việt Ngao Liệt, Tề Vô Hận một đám người. Tiểu gia Tân Tân khổ khổ nửa ngày, liền bị Nam Cung Trạm đạo vượt qua. Tề Vô Hận vừa tức vừa sợ, quả nhiên là lợi hại. Mọi người kinh thán không thôi. Hắn lần này, xem như xuất hết danh tiếng. Lần này, đến phiên Tề Như Ngọc thèm muốn, không hẳn liền là chuyện tốt. Khởi La Yên trầm giọng nói. Lâm Thiên Mạch cùng Lam U Nhược lẫn nhau nhìn một cái, đều biết Khởi La Yên ý tứ. Lại qua mấy hơi, Nam Cung Trạm đạo như tên lửa, không cần tốn nhiều sức, liền đuổi kịp Mộng Phi Tiên một bọn người. Tốc độ nhanh như vậy, Bộ Linh Lung rung động. Đăng Thiên Thê bên trên, mỗi một cái bậc thềm đều ẩn chứa khác biệt trận pháp, khảo nghiệm tâm cảnh, tu vi, thể phách cùng nguyên thần, mỗi một loại trận pháp đều muốn tỉ mỉ nghiên cứu mới có thể đủ phá giải. Càng đi chỗ cao, càng là khó khăn. Bởi vậy, bọn hắn mỗi đi một bước đều muốn dừng lại, nghiên cứu trận pháp. Mà Nam Cung Trạm đạo chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền đuổi kịp bọn hắn, cái này phá giải trận pháp tốc độ quá kinh khủng. Phải biết, bọn hắn trọn vẹn hao tốn một chén trà. Một nhóm người này không có chỗ nào mà không phải là các giới một đời người bên trong, đứng đầu nhất thiên kiêu nhân tài kiệt xuất. Hắn quả nhiên là người có đại khí vận. Mộng Phi Tiên con ngươi hơi co lại, trong mắt hiện ra một chút thần sắc phức tạp. Siêu. Nam Cung Trạm đạo bước ra một bước, lập tức cùng mọi người chỗ tại cùng một cái thân vị, mặc dù là cùng một cái bậc thềm, nhưng bên trong chứa thời không, lại để mọi người chỗ tại không đồng thời không. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy, lại không cách nào chạm đến. Nam Cung Trạm đạo lưu lại một cái chớp mắt, liền đem có người bỏ lại đằng sau. Ta khư phục. Diệu Pháp Tông đương đại, kiệt xuất nhất một vị nữ đệ tử thần sắc không cam lòng, nàng tận lực thôi động pháp lực, ma khí ngập trời, miễn cưỡng đem trận pháp ma diện theo đuổi hướng Nam Cung Trạm đạo. Cùng lúc đó, cái này đến cái khác đỉnh tiêm tiên kiêu dốc hết toàn lực, không cam lòng rơi ở phía sau, hướng về Nam Cung Trạm đạo toàn lực đuổi theo. Đều là phí công. Mộng Phi Tiên chậm chậm lắc đầu, ánh mắt lại cực kỳ yên lặng, cũng không có như mọi người đồng dạng tận lực đuổi theo. Nàng rất rõ ràng, mọi người cùng Nam Cung Trạm đạo ở giữa có chất khác biệt. Đuổi không kịp. Quả nhiên, Nam Cung Trạm đạo vẫn như cũ duy trì một bước nhất giai đi chép, cách xa dẫn trước. Mấy hơi thở phía sau, hắn cùng mọi người ở giữa, liền thêm ra hơn 10 bậc thềm khoảng cách, hơn nữa tốc độ không chút nào gặp giảm bớt, có thể nói là một ngựa tuyệt trần. Chương 155, Ngao Liệt thành thánh. Nam Cung Trạm đạo trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tại vạn chúng chú mục bên trong, lấy siêu nhiên tư thái lên đỉnh. Hắn nhịp bước hơi động, đi lên chiến đài. Tiếp đó, Nam Cung Trạm đạo đôi tay ôm đao, nhắm mắt dưỡng thần, không tiếp tục để ý Đăng Thiên Thê bên trên tình huống của mọi người. Lợi hại. Vạn Yêu Thần Quốc, Yêu Thánh Lộc Tư sợ hai than không dứt, con của hắn Lộc Minh mặc dù tại Tiềm Long bảng bên trên, có đại đế chi tư, nhưng cùng Nam Cung Trạm đạo so sánh, vẫn là có khác nhau một trời một vực. Nhìn thấy Nam Cung Trạm đạo lên đỉnh, Bộ Linh Lung đám người sắc mặt biến đến cực kỳ khó xử. Bọn hắn đường xa mà tới, đã là làm nguyên giới khí vận mà tới, cũng là vì Nam Cung Trạm đạo mà tới, nhưng Nam Cung Trạm đạo cách xa dẫn trước tiên lên đỉnh một màn này, mạnh mẽ vô bọn hắn một bàn tay. Khoảng cách, mắt trần có thể thấy. Không qua bao lâu, bộ linh lung mấy người cũng lần lượt lên đỉnh. Nam cung Trảm Đạo chỉ là một cái đăng thiên thê, không cách nào đại biểu thực lực chân chính. Phía sau tỷ thí, ta sẽ để ngươi kiến thức Diệu Pháp Tông cường đại. Diệu Pháp Tông lụa đen thanh âm nữ tử lạnh như băng, băng hàn thấu xương. Phục bồi. Nam cung Trảm Đạo phun ra hai chữ. Mộc Phi Tiên ngồi xếp bằng mà ngồi, một mình điều tức. Hô. Mệt chết tiểu gia. Giờ phút này, Tề Vô Hận cũng xông lên chiến đài, hắn thở hổn hển, phảng phất không xương cốt đồng dạng, tứ chi mở lớn, tê liệt ngã xuống tại trên chiến đài, một bộ muốn tắt thở rằng, "Dốc, đừng giả bộ." Mộc Phi Tiên một cước đá vào trên người hắn, giận không chỗ phát tiết. "Mộc tỷ, ta thật mệt." Tề Vô Hận kêu khổ nói. Mộc Phi Tiên mặc kệ hắn. Trên đài người, cái nào không phải thánh nhân cảnh hậu kỳ cao thủ, nơi nào nhìn không ra Tề Vô Hận là cái gì trạng thái. Tề Vô Hận ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức đứng dậy. "Ngươi giết ta Thái Hạo Thiên Tông người, Mạnh Bạch Vũ cũng vì ngươi mà chết, hôm nay ta liền sẽ muốn ngươi đền mạng." Bộ Linh Lung mặt mày lạnh lẽo, trong mắt chất chứa sát ý. "Tiểu gia cũng không sợ ngươi." Tề Vô Hận xem thường. Tại trấn ma quật lịch luyện một lần, hắn cũng không phải lúc trước Tề Vô Hận. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ thiên kiêu thông qua đăng thiên thê khảo nghiệm, trèo lên chiến đài. Bất quá, cũng có người chủ động rút khỏi. Đăng thiên thê độ khó quá lớn, không mấy cái chịu được khảo nghiệm. "Lão Long Vương, nhà ngươi nhãi con chẳng lẽ là muốn lấy thần vương cảnh viên mãn tu vi, trèo lên Tiềm Long hội chiến đài?" Liên Cửu Vũ cười nói. "Có gì không thể?" Ngao Bính nhìn như kiên cường, nhưng ngữ khí đã tiết lộ ý tưởng chân thật của hắn. Hắn cũng không có lực lượng. Đăng thiên thê bên trên thiên kiêu, ngoại trừ Quý Tâm Ngư, Ngao Liệt cùng Lộc Minh bên ngoài, cái nào không phải thánh nhân cấp bậc. Bây giờ, đã có 6 cái thế hệ trẻ tuổi thánh cảnh thiên kiêu rút khỏi, Lộc Minh cũng lui ra tới, chỉ có Ngao Liệt cùng Quý Tâm Ngư đang khổ cực kiên trì. Có thể tưởng tượng, bọn hắn cũng sớm muộn không kiên trì nổi. Ngao Bính nhìn đăng thiên thê bên trên Ngao Liệt, ánh mắt nặng nề, hắn làm sao không biết rõ ý nghĩ của Ngao Liệt. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc. Can đảm lắm. Diệu Pháp Tông đại đế nhìn kỹ Ngao Liệt cùng Quý Tâm Ngư hai người, trong mắt có một chút vẻ khinh miệt, chỉ tiếc, chỉ là cái dũng của thất phu, không đủ ca ngợi. Ngao đại ca, còn có ta giúp ngươi. Quý Tâm Ngư nắm chặt Ngao Liệt bàn tay, ánh mắt kiên định, mặc kệ có thể hay không lên đỉnh, chúng ta kiên trì đều là có ý nghĩa. Đây là một tràng lịch luyện. Ngao Liệt ánh mắt rung động, kiên định gật đầu. Hết sức nỗ lực. Hai người đạt thành ăn ý, tiếp tục hướng bên trên leo. Lúc này, hai người chỗ tại thứ 52 đạo trên cầu thang, khoảng cách điểm cuối cùng còn cách xa không thể thành. Các chủ, hai người này bất quá là lãng phí thời gian, đuổi bọn hắn xuống a. Thánh Mâu cung nữ đế bất mãn nói, chúng ta thời gian, thế nhưng rất quý giá. Không tệ. Diệu Pháp Tông đại đế tán thành nói. Ai nói cho các ngươi biết, bọn hắn tại lãng phí thời gian. Diệp Húc thản nhiên nói. Các chủ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn có thể thông qua khảo nghiệm? Thánh tổ Hoàng Triều Bảo Thân Vương ánh mắt hơi động, hướng Diệp Húc hỏi. Sự do người làm. Diệp Húc trầm giọng nói, cái này đang thiên thê, cũng không phải lấy tu vi để cân nhắc, nếu không, hà tất để thần vương cảnh giới tu hành giả lên đài. Đây chỉ là một tràng khảo nghiệm, một tràng lịch luyện. Ngao Bính thân thể chấn động, trong mắt lộ ra mấy phần hy vọng. Nếu là như vậy, cái tiêm Ngao Liệt cùng Quý Tâm Ngư, chẳng phải là còn có hy vọng? Tốc độ của bọn hắn cũng quá chậm, nếu là tiếp tục như thế, e rằng muốn cho bọn hắn mấy ngày thời gian, đây là tại chậm trễ mọi người thời gian. Diệu Pháp Tông đại đế nói. A Di Đà Phật. Lúc này, một vị mày trắng rủ xuống áo trắng lao hòa thượng chắp tay trước ngực, diện mục hiền lành, nói, chúng sinh đều có duyên phận, bần tăng cho rằng, không thể lấy cái nhìn cá nhân, tức đoạt hai vị tiểu hữu duyên phận. Lão lựa chọn, không có chuyện của ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Diệu Pháp Tông đại đế phẫn nộ nói. Áo trắng lao hòa thượng đến từ huyền giới tiểu Tây Thiên tự, cùng Diệu Pháp Tông đồng dạng, đều là huyền giới cự đầu một trong, Diệu Pháp Tông chính là ma đạo. Cùng tiểu Tây Thiên tự tự nhiên bất hòa. Ngày bình thường, hai đại cự đầu không thiếu tranh đấu. Không nên quên, đây là thiên cơ các chủ giữ Tiềm Long hội. Lao Hòa thượng nói. Diệu Pháp Tông đại đế ánh mắt run lên, trong mắt hiện ra kiêng kỵ, lập tức hành quân lặng lẽ. Lãng phí thời gian. Áo gai thiếu niên hờ hững nhìn xem đăng thiên thê bên trên hai người. Thời gian một chén trà đi qua, Ngao Liệt cùng Quý Tâm Ngư cũng chỉ là đi qua bốn đạo bậc thềm, khoảng cách điểm cuối cùng còn 10 điểm xa xôi. Coi như thật có thể đi qua, sợ rằng cũng phải mấy ngày thời gian. Oeng. Đột nhiên đăng thiên thê thượng pháp lực ba động, Ngao Liệt khí tức bất ngờ tăng vọt, quanh thân hắn thần quang lưu chuyển, một đầu thần long theo thể nội bay ra, quấn quanh quanh thân. Ngao Liệt máu đều sôi trào, long ngâm chấn cửu tiêu, khí tức điên cuồng trèo lên. Liệt Nhi, Ngao Bính thần sắc kích động, tổ long huyết mạch, hắn tổ long huyết mạch cuối cùng trọn vẹn kích hoạt lên. Trời phù hộ Đông Hải Long tộc, trời phù hộ Đông Hải Long cung. Trên mình Ngao Liệt, một mực cẩn chứa tổ long huyết mạch, nhưng không trọn vẹn kích hoạt. Cho tới giờ khắc này, tại đăng thiên thê dưới áp lực, tổ long huyết mạch trọn vẹn khôi phục, Ngao Liệt tu vi nước lên thì thuyền lên, cũng thành công đột phá đến thánh cảnh. Thành thánh. Liên Cửu Vũ thần sắc kinh ngạc. Một bên yêu thánh Lộc Tư, còn có Lộc Tư đều có mấy phần ngượng ngùng, bọn hắn thế nhưng trọn vẹn không coi trọng Ngao Liệt, ai biết còn có thể có ngoại ý muốn thu hoạch. Nhìn tới, trận này lịch luyện, Ngao Liệt mới là đại bên thắng. Lâm Thiên mạch mặt lộ nụ cười. Tổ Long huyết mạch trọn vẹn khôi phục, thăng cấp thánh nhân, Ngao Liệt tại trên chiến đài, tuyệt đối cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Biến hóa này, quả thực là cá chép vượt long môn. Tổ Long huyết mạch. Bảo Thân Vương ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm. Các chủ, tất cả những thứ này đều tại dự liệu của ngươi bên trong a. Thánh Mẫu cung nữ đế nhìn về phía Diệp Húc, nàng cuối cùng có thể minh bạch, vì sao Diệp Húc muốn kiên trì. Tổ Long huyết mạch trọn vẹn khôi phục, đồng thời có thánh nhân tu vi Ngao Liệt, hoàn toàn có thể đi qua đăng thiên thê. Các chủ thật là thần cơ diệu toán. Chúng ta ánh mắt thiệt cận, vẫn là các chủ mắt sáng như lúc, có thể nhìn thấu hết thảy. Mọi người nhộn nhịp xu định nói. Diệp Húc khóc cười không được. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật, liền là chính hắn, cũng không cách nào tưởng tượng, Ngao Liệt rõ ràng có thể tại đăng thiên thê bên trên đột phá thánh nhân cảnh giới, khôi phục tổ long huyết mạch. Thuần tuy là mèo mù gặp cá rán, bất quá hắn cũng không có phản bác. Chính mình thế nhưng thiên cơ các chủ, vậy khẳng định là không sai. Ta nói qua, đây là một tràng lịch luyện. Diệp Húc cười nói, đây chính là hắn tạo hóa. Các chủ anh minh. Mọi người tiếp tục định luận. Đăng Thiên Thê bên trên, Quý Tâm Ngư cũng ngây ngẩn cả người. Ngao Liệt dĩ nhiên đột phá. Chỉ bất quá, hai người thân ở không đồng thời không, Ngao Liệt đột phá cũng không thể ảnh hưởng đến nàng. Ầm ầm. Thiên kiếp đang nổi lên, nháy mắt bao trùm vạn dặm tương cung. Ngao Liệt hét dài một tiếng, chủ động sáp nhập vào thiên kiếp bên trong. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy một đầu ngũ trảo thần long tay xé lôi đỉnh, thôn vệ thần lôi, phiên vân phúc vũ, miễn cưỡng đem kiếp vân xé rách, luyện hóa thiên kiếp lực lượng. Sau nửa canh giờ, trời quang mây tạnh, thiên hạ thái bình. Ngao Liệt từ trên trời rơi xuống, hắn một đôi mắt hóa thành màu vàng, toàn thân đều bao trùm lấy từng tầng màu vàng long lân, trên mình tản ra hồng hoàng cổ lao khí tức. Hắn thu lại pháp lực, long lân biến mất, lại khôi phục nhân hình. Lại thêm một cái kinh địch. Trên chiến đài, một vị thánh nhân cảnh trung kỳ thiên tài cao mày nói, mới vào thánh nhân cảnh giới mà thôi, không có bao nhiêu uy hiếp. Lại có một người nói, áo gai thiếu niên thần sắc lạnh lẽo. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình đã định nghĩa phế vật Ngao Liệt, dĩ nhiên sẽ đụng đáy bán ngược, nhảy một cái trở thành thánh nhân, có đánh với hắn một trận vô liếng. Thật có ý tứ. Áo gai thiếu niên liếm môi một cái. Nguyên giới cũng thật là khí vận hội tụ địa phương, rõ ràng có thể sinh ra một đầu tổ long huyết mạch trọn vẹn khôi phục long tộc. Bộ linh lung ánh mắt hờ hững. Nếu có thể rút máu của hắn, luyện thành một lò đại đan, khẳng định là đại bổ. Tha hóa tự tại thánh tông nam tử cao lớn ánh mắt đỏ tươi, lộ ra khát máu bản năng. Ngao Liệt đa tạ tiền bối. Đột phá thành thánh, Ngao Liệt lấy hư không làm, nửa quỳ tại bên trên, hướng Diệp Húc cảm ơn. Nhanh lên này. Diệp Húc vừa ý cười một tiếng, lại thúc giục nói. Ê. Ngao Liệt thần tình sững sờ, lập tức rơi vào trên cầu thang, ánh mắt của hắn nhu tình như nước, nhìn về một bên Quý Tâm Ngư. Ngao đại ca, ngươi đi đi. Quý Tâm Ngư cười hiểm như hoa, không muốn cho nguyên giới mất mặt. Để lại một câu nói, Quý Tâm Ngư quay người rời đi Đăng Thiên Thê. Nàng không phải không có lực lượng xông qua Đăng Thiên Thê. Nhưng mà, coi như xông qua Đăng Thiên Thê, lại có thể thế nào? Trên chiến đài, mỗi một cái đều là thánh nhân tu vi. Tu vi của nàng quá yếu. Khoảng thời gian này, nàng mặc dù khắc khổ tu hành, cũng đạt tới thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng muốn mượn Đăng Thiên Thê đột phá đến thánh nhân cảnh giới, nội tình còn không đủ. Bởi vậy, cho dù xông qua Đăng Thiên Thê, Quý Tâm Ngư cũng không cách nào tham chiến. Chi bằng làm mọi người tiết kiệm thời gian. Nữ tử này, chính xác là Liệt Nhi phối tốt. Ngao Bính nhìn Quý Tâm Ngư, một mặt vui mừng, một bộ nhìn con dâu ánh mắt. Hắn đã quyết định, chuyện này kết, hắn liền để Ngao Liệt tiến về tỉnh thổ, hướng Liễu Ngưng Mi cầu hôn. Nhất định sẽ không. Ngao Liệt song quyền nắm chặt, ánh mắt như lửa, nhìn phía còn lại mấy chục đạo bậc thềm. Siêu. Ngao Liệt tiếp tục Đăng Thiên Thê. Đột phá thánh nhân cảnh giới, thực lực bạo tăng, Ngao Liệt tốc độ cơ hồ cùng Tề Vô Hận đạt tới cùng một trình độ, chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, liền leo lên chiến đài. Không ít người ánh mắt đều nhìn về hắn. Người có thể vào trước 10. Tề Vô Hận cười hắc hắc, nhưng vẫn là không sánh được tiểu gia. Cái kia nhưng không hẳn. Ngao Liệt hăng hái, 10 phần phấn khích. Người đều đủ, liền không muốn nói nhảm. Dương Huyền Trạm phi thân tới chiến đài, lấy ra một cái túi cả khôn, thản nhiên nói, căn cứ vào quy củ, bắt đầu rút thăm a. Số thứ tự lân cận người, liền muốn tiến hành chiến đấu, để quyết ra trước 20. Chương 156, thành thánh trận chiến đầu tiên. Ánh mắt của mọi người rơi vào túi càn khôn bên trên, thân niệm khó mà xuyên thấu, hiển nhiên là đặc thù vật liệu chế thành. Tiểu gia tới trước. Tề Vô Hận hướng đi Dương Huyền Trạm, tay phải thăm dò vào túi càn khôn, mấy hơi phía sau, liền lấy ra một mai viên cầu là màu trắng, lấy đen bút viết xuống một mai con số. Số 66. Tề Vô Hận ánh mắt khẽ nhúc đích, cũng thật là một cái may mắn con số. Chợt, từng cái tuổi trẻ thiên kiêu lên trước, lấy ra thuộc về mình một con số. Sau một lát, số thứ tự phân phối hoàn tất. Tổng cộng 160 người. Hiện tại theo số 1 đến 160 hiệu, theo thứ tự bắt đầu quyết đấu. Dương Huyền Trạm giới thiệu quy tắc, nói, trên chiến đài, sinh tử không bàn. Số 1, số 2 lên đài. Siêu siêu. Sau một khắc, mọi người lần lượt xuống đài, chỉ còn dư lại một nam một nữ lưu tại trên đài, bên trong một cái là Nguyệt Thần tộc nam tử, tuấn tú tiêu sái. Cái kia thì là U Minh giới tu luyện giả, toàn thân ma khí ngập trời, hết lần này tới lần khác có một bộ mỹ lệ khuôn mặt. Hai người không nhiều lời, pháp lực bạo phát, nháy mắt bạo phát chiến đấu. Mọi người dưới đài tập trung tinh thần. Tiên bối, quy củ có phải hay không quá tàn khốc? Ngao Bính nhìn Diệp Húc, lo lắng. Sinh tử không bàn, liền đại biểu có thể hạ tử thủ. Ngao Liệt mới thành thánh, thực lực thấp kém, e rằng giữ nhiều lành ít. Ngươi tại lo lắng Ngao Liệt? Diệp Húc cười nói. Ngao Bính gật đầu. Không cần phải lo lắng. Lâm Thiên Mạch nói, lão Long Vương, Đông Hải Long Cung có trăm vạn năm lịch sử, đối với tổ Long huyết mạch cường đại, không có khả năng không lĩnh hội. Như Tề Vô Hận nói, Ngao Liệt thực lực, coi như chưa có xếp hạng trước 10, cũng có thể bước lên trước 20. Tổ Long huyết mạch tại chư thiên vạn giới, tuyệt đối là nhất lưu thiên phú. Trừ phi là gặp gỡ Nam Cung Tràng Đạo, không phải Ngao Liệt tuyệt không có khả năng bị một chiêu miểu sát. Phu hoàng, trong lòng ta nắm chắc. Ngao Liệt trấn an Ngao Bính, cười nói, nếu thật gặp được cao thủ, cùng lắm thì ta ngay đầu tiên liền nhận thua. Nguyên giới cao thủ, như Nam Cung Tràng Đạo, Mộng Phi Tiên đám người, không có khả năng đối bọn hắn hạ sát thủ. Bởi vậy, Ngao Liệt cũng không quá lo lắng. Ngoại trừ Nam Cung Tràng Đạo, không có người có khả năng miểu sát hắn. Cẩn thận là hơn. Ngao Bính lo lắng không thôi, Đông Hải Long Cung cơ nghiệp, tương lai nhưng là muốn giao đến trên tay của Ngao Liệt. Sau nửa canh giờ, trên đài đã kết thúc chiến đấu. Nguyệt Thần tộc nam tử chiến thắng. Bất quá, hắn cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, có thể nói là thắng hiểm một cấp. Số 3, số 4. Âm thanh truyền đến, Ngao Liệt cùng một tên nam tử trèo lên chiến đài. Ngao Liệt ánh mắt nghiêm trọng, đối diện là một tôn ma tộc, đầu sinh uốn lượn sừng dài, mạ non răng nanh, đồng tử một xanh một tím, đằng sau còn có một đầu thật dài đuôi, rõ ràng là ma ha thần tộc thiên tài. Khí tức của hắn cực mạnh, cũng đạt tới thánh nhân cảnh sơ kỳ viên mãn. Đơn thuần tu vi, viễn siêu ngao liệt. Trên người ngươi tổ long máu, thế nhưng vật đại bổ. Tôn ma ha này thần tộc nam tử lộ ra răng nanh, nụ cười dữ tợn, nếu như có thể ăn ngươi, chí ít bù đắp được ta trăm năm tu hành. Oanh. Không nói nhảm, hắn thôi động pháp lực, một cây ma thần chiến kích tới tay, nháy mắt chấn nước hư không, hắc ám của tới, thiên địa hóa thành nửa đêm. Liệt Nhi cẩn thận. Ngao Bính thần sắc nặng nề, nháy mắt một cái không nháy nhìn chăm chú lên trên đài độc tĩnh. Oanh. Ngao Liệt thôi động Thánh Long Hoàng đạo kinh, pháp lực bạo phát, một đầu thần long phá thể mà ra, hắn không có sử dụng thần binh, mà là nâng quyền hướng về ma tộc nam tử đánh tới. Ầm ầm. Tràn đầy khí huyết bốc hơi, phảng phất là lũ ống đồng dạng, theo nắm đấm của hắn bên trong đổ xuống mà ra. Vang vang. Khí huyết như nắng gắt, nháy mắt liền xé rách hắc ám lực lượng, Ngao Liệt một quyền đánh vào chiến kích bên trên, tràn trề đại lực bạo phát, ma tộc nam tử lập tức bị hắn đánh bay. Nhục thân lợi hại như vậy. Ma tộc nam tử trong lòng kinh ngạc. Tổ long máu trọn vẹn khôi phục, Ngao Liệt nhục thân biến đến cực kỳ cường hành, chỉ là nhục thân lực lượng, liền có thể áp chế ma tộc nam tử hắc ám phát tác. Thôn thiên diệt địa. Ma tộc nam tử thét dài một tiếng, bỗng nhiên mở cái miệng to ra, hắn đột nhiên cắn một cái phía dưới, hình như đem trọn tòa thiên địa đều nuốt vào trong bụng của hắn. Tiếp đó, hắc ám pháp tắc chấn áp mà xuống, Ngao Liệt khí huyết bị hắn trọn vẹn tan rã luyện hóa. Cái gọi là tổ long thể, cũng bất quá như vậy. Ma tộc nam tử khinh miệt nói. Đông. Ngay tại lúc này, trong bụng của hắn truyền đến một tiếng bạo hưởng, hình như có người đang run run. Hắn chết chắc. Áo gai thiếu niên nhìn kỹ trên đài động tĩnh, mặt không chút thay đổi nói. Nếu như ma tộc nam tử cùng Ngao Liệt chính diện chống lại, Ngao Liệt muốn giết hắn, khả năng còn nhiều hơn phí một chút công sức, nhưng hắn đem Ngao Liệt nuốt vào bụng, hiển nhiên là tự tìm đường chết. Tổ long chi huyết thật là bất phàm, một cái mới vào thánh cảnh tiểu tử, rõ ràng có thể phát huy ra như vậy lực lượng cường đại. Áo gai thiếu niên ánh mắt nóng rực. Vâng. Một giây sau, tiếng long ngâm rung khắp thiên địa, một đầu ngũ trảo thần long phá vỡ ma tộc nam tử phát tắc, đem hắn mở ngực một bụng, đột nhiên xuất hiện tại trên chiến đài. Không. Tên ma tộc này nam tử nội tạng tất cả đều bị xé rách, nhưng vẫn có cường đại sinh mệnh lực. Hắn hóa thành một đạo ma quang, hướng về dưới chiến đài bỏ chạy. Ta muốn nhận thua. Hắn một bên trốn, một bên hô đến. Ngao Liệt một người, nghe được ma tộc nam tử nhận thua, không tiếp tục truy kích. Hắn lắc mình biến hóa, khôi phục nhân hình. Hắc hắc. Đột nhiên, nguyên bản đã đào tẩu ma tộc nam tử nhìn thấy Ngao Liệt buông xuống cảnh giác, đột nhiên trở về, một tôn nguyên thần bay ra từ phủ, ma khí bốc hơi. Hống. Hắn hóa thành ma tộc chân thân, ma khí dày nặng, ma thần chiến kích lướt ngang trời cao, chém vào Ngao Liệt từ phủ, muốn đem nguyên thần của hắn một lần hành động chu sát. Tiền bối, đây là làm trái quy tắc. Ngao Bính sắc mặt đại biến, người này rõ ràng đã nhận thua, lại trở giáo một kích, hiển nhiên là làm trái quy củ. Giang giác. Ma thần chiến kích chém vào Ngao Liệt từ phủ, lại nghe đến một tiếng vang vang tiếng long ngâm vang lên, một đầu tổ long lộ ra chân, vững vàng giam giữ lại chiến kích. Vành. Lực lượng bạo phát, ma thần chiến kích bị nó miễn cưỡng bóp nát. Ngao Liệt trong mắt sát cơ lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua hư không. Hống. Tiếng long ngâm lên, một đạo thần mang xuyên qua ma tộc nam tử nhục thân, trên trận nháy mắt không còn động tĩnh. Một hơi phía sau, ma tộc nam tử hóa thành bột mịn tán đi. Ngao Liệt chiến thắng. Ngao Liệt ánh mắt lạnh nhạt, hắn vốn là không muốn giết người, nhưng người này làm trái quy củ, là chính hắn chết tiệt. Tiểu tử thối, ngươi dám giết tộc ta người? Ma ha thần tộc đại đế ánh mắt tĩnh mịch, cơ hồ muốn ăn thịt người. Trên chiến đài, sinh tử không bàn. Dương Huyền Trạm lạnh nói, các hạ tộc nhân, trước phá quy củ, coi như Ngao Liệt không giết hắn, hắn cũng chạy không thoát một cái chết. Lại có lần sau nữa, ma ha thần tộc người có thể trực tiếp lăn. Ngươi. Ma ha thần tộc đại đế ánh mắt cơ hồ muốn phun lửa, một cái thánh nhân sâu kiến, cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Nhưng mà, khóe mắt của hắn ánh mắt xéo qua liếc về Diệp Húc phía sau, lập tức tỉnh táo lại. Đây chính là thiên cơ các địa bàn. Diệu Pháp Tông là vết xe đổ, hắn cũng không muốn bị Diệp Húc dọa dẫm. Các hạ nói có lý. Ma ha thần tộc đại đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lướt qua bộ hạ đệ tử, lạnh lùng nói, nếu là có người còn dám phá hoại quy củ, đây chính là hạ chẳng. Mời đọc. Chương 157, ngươi không đủ tư cách. Lệ sư minh, người này thực lực so với ngươi lên như thế nào? Tha hóa tự tại thánh tông, một tên áo tơ trắng nữ tử nhìn về phía nam tử cao lớn, mặt lộ trưng cầu. Không bằng ta. Lệ Tả Vân cười nói, nhưng có lẽ cùng ngươi phản phất. Hai người các ngươi đều có năng lực chiến đấu trước 20. Ngươi đối với hắn tin tưởng như vậy? Hoa Hoàng cung nam tử thản nhiên nói, hắn bất quá là mới vừa vào thánh cảnh, mặc dù có tổ long huyết mạch, cũng bất quá như vậy. Chúng ta một nhóm người này, cái nào không phải thiên tài? Dựa mắt mà đợi. Lệ Tả Vân không cùng hắn cãi lại. Số 5, số 6. Theo lấy Dương Huyền Trạm âm thanh vang lên, lại có hai vị thiên tiêu lên đài chiến đấu. Chỉ bất quá, trong mắt mọi người đều là người thường. Các vị khán giả, yếu nhất đều là đỉnh phong chuẩn đế, trong lòng bọn họ, thiên tài chân chính, chí ít cũng là Mạnh Bạch Vũ cái kia một cái cấp độ nhân vật. Thứ 21 hiệu, ngày 22. Cuối cùng, Nam Cung Trạm đạo chậm chậm đứng dậy, hắn tàn ảnh lưu tại chỗ, người đã trèo lên chiến đài. Mọi người mừng rỡ. Thiềm Long bảng thứ nhất. Cuối cùng đến phiên Nam Cung Trạm đạo xuất thủ. Sư huynh hữu lễ. Đối thủ của hắn là Tha Hóa tự tại Thánh Tông một vị đệ tử, một thân đặc chế kim y, thánh nhân cảnh trung kỳ tu vi, khí tức âm tà quỷ dị, rõ ràng là một vị ma đạo cao thủ. Người này nho nhã lễ độ, nhưng Nam Cung Trạm đạo lại thần sắc hờ hững, hình như không nguyện ý tại trên người hắn lãng phí nước miếng. Kim sư đệ, cẩn thận. Lệ Tà Vân lông mày cau lại, dặn dò. Ta nắm chắc. Họ Kim nam tử cười nói. Các vị, không bằng chúng ta tới đánh cược một kèo, Nam Cung Trạm đạo mấy chiêu có khả năng giành được một vòng này tỷ thí. Thanh tổ hoàng triều tam hoàng tử Huyền Ngự nhìn quanh bốn phía, khẽ cười một tiếng. Hai chiêu. Tề Vô Hận lên tiếng nói. Hai chiêu quá nhiều, ta đoán là một chiêu. Diệu pháp tông lụa mỏng nữ tử thần sắc lơi biếng, ngữ khí lờ mờ. Ta cũng như vậy cảm thấy. Bộ Linh Lung thản nhiên nói, lấy tu vi của ta, muốn giết vị sư đệ này, nhiều nhất một chiêu. Nam Cung Trạm Đạo nếu như hai chiêu mới có thể thắng, vậy cũng quá cô phụ kỳ vọng của chúng ta. Có đạo lý. Thánh Mô Cung, Tiểu Tây Thiên tự đỉnh Tiêm Thiên Kiêu nhộn nhịp đồng ý nói. Các vị, các ngươi ở ngay trước mặt ta thảo luận việc này, không khỏi quá không đem ta để ở trong mắt. Lệ Tả Vân thần sắc căm trầm, khó nén nộ khí. Lệ huynh không cần nộ khí, chúng ta chỉ là thảo luận, tuyệt đối không vũ nhục hắn hóa tự do tông ý tứ. Tam hoàng tử Huyền Ngự cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần hờ hững. Thánh tổ hoàng triều thống ngự một phương, thực lực không tại dưới tha hóa tự tại thánh tông, hắn cũng không sợ Lệ Tả Vân. Hừ. Lệ Tả Vân lạnh lùng hừ một cái, hắn tuy là cũng cảm thấy Kim sư đệ ngăn không được Nam Cung Trạm Đạo một chiêu, nhưng mọi người thảo luận vẫn là để hắn phá phòng. Bắt đầu. Dương Huyền Trạm lạnh nói, trong ánh mắt cũng có nồng đậm hy vọng. Sư huynh, nghe đao pháp của ngươi xuất thần nhập hóa, có khó lường khả năng, tại hạ rất muốn lĩnh giáo một chút, mời sư huynh rút đao à. Kim sư đệ ánh mắt sáng rực nhìn kỹ Nam Cung Trạm Đạo, cẩn thận vân vân. Ngươi không đủ tư cách. Nam Cung Trạm Đạo lắc đầu nói. Kim sư đệ vừa thẹn lại giận, vô luận như thế nào, hắn tại trong tông môn cũng là uy danh hiển hách, trăm năm vừa gặp thiên tài, tại trong mắt Nam Cung Trạm Đạo, rõ ràng cũng không xứng hắn rút đao. Sư huynh cũng quá cuồng vọng. Không hổ là tiểu gia nhìn chúng đối thủ, so tiểu gia còn muốn cuồng. Tề Vô Hận cười to nói, hắn có vô liếng. Mộc Phi Tiên liếc xéo Tề Vô Hận một chút, ngươi không được. Mộc tỷ, nam nhân sao có thể nói không được? Tề Vô Hận không phục, ta thế nhưng xưa đâu bằng này, sớm đã không phải 7 ngày phía trước Tề Vô Hận. Y miệng. Mộc Phi Tiên nhức đầu không thôi. Oanh. Trên chiến đài, Kim sư đệ thôi động pháp lực, một cái kim đao tới tay, khí thế của hắn nháy mắt biến đến lăng lệ vô cùng, phảng phất là một cái thần đao ra khỏi vỏ. Nam Cung Trầm Đạo, ta cũng tu luyện đao pháp, tự hỏi tại cùng thế hệ bên trong, khó gặp đối thủ, liền để ta nhìn một chút, đao pháp của ngươi cùng ta so sánh, có bao nhiêu sai biệt? Vang vang. Kim sư đệ phồng lên pháp lực, hắn một đao chém về phía Nam Cung Trạm Đạo. Trong chớp mắt, đao khí ở trong thiên địa bạo phát, vô cùng vô tận, bao phủ Nam Cung Trạm Đạo đứng địa phương. Đao pháp của hắn thần thông, lấy quỷ dị, tốc độ lấy sừng, dung hợp liêu không ở giữa, hắc ám, hủy diệt tam đại pháp tắc, xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Một đao kia chém xuống, dù cho là cùng cảnh giới tu hành giả, đều muốn bị hắn một đao chém giết. Hắn chính xác có mấy phần bản sự, đáng tiếc gặp được Nam Cung Trạm Đạo. Tam hoàng tử Huyền Ngự đạm mạc nói, "Leng keng." Thấu trời đao khí chém xuống, Nam Cung Trạm Đạo bị đao quang cuốn về. Hắn không núp đích, mặc cho đao khí cùng đao quang nhập thể, lại không đả thương được hắn một sợi lông. Mấy hơi phía sau, đao quang tan hết, Nam Cung Trảm Đạo không bị thương chút nào xuất hiện trong mắt mọi người. Cái này sao có thể? Kim sư đệ con ngươi đột nhiên co lại, một đao kia hắn vận dụng bảy thành thực lực, mà Nam Cung Trảm Đạo, từ đầu đến cuối lại không có vận dụng một chút pháp lực, lập tức phân cao thấp. Tốt. Huyền Ngự lớn tiếng khen hay nói. Nam Cung Trảm Đạo cường đại, để tất cả mọi người cảm giác được áp lực. Bất quá, Huyền Ngự lại không có một chút sợ hãi, ngược lại chiến ý tăng vọt. Có thể cùng Nam Cung Trảm Đạo một trận chiến, chuyến này liền không đến không. Hoa hoè hoa sói. Nam Cung Trạm Đạo hờ hững nói: "Nam Cung Trạm Đạo, ta cũng không tin ngươi không rút đao." Kim sư đệ cũng bị chọc giận, hắn vận chuyển huyền công, chín tòa đạo cung hiện hiện ra, chín loại khác biệt pháp tắc tại trong đó ấp ủ. Một tôn to lớn nguyên thần nhập chủ đạo cung, lực lượng kim sư đệ trọn vẹn bạo phát. "Oan!" Nguyên thần cầm đao, chín loại pháp tắc hòa vào một thể, hắn hét dài một tiếng, thấu trời thần văn bản cuốn hư không, kim đao vút qua vạn trượng, phong lôi chấn động, không gian băng diệt. Ầm ầm. Chói mắt kim quang cô đọng tại thần đao bên trên, một đao chém về phía Nam Cung Trạm Đạo. "Vang vang!" Một đao kia chém ra, pháp tắc chi lực đánh vào Nam Cung Trạm Đạo trên mình, hắn không nhúc nhích tí nào, phảng phất là vạn pháp bất xâm. Kim đao chém xuống, Nam Cung Trạm Đạo hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, liền kẹp lấy kim đao, phá vỡ kim sư đệ tất cả thế công. Kim sư đệ chết lặng. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đao pháp cùng thiên phú, tại trước mặt Nam Cung Trạm Đạo, hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Đạo tâm của hắn phá. Kim sư đệ, tranh thủ thời gian nhận thua. Lệ Tà Vân hét lớn. Chiến đài chưa kết thúc, nếu là kim sư đệ không nhận thua, Nam Cung Trạm Đạo là có thể chém giết hắn. Nam Cung Trạm Đạo xa xa liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt hờ hững. Ta thua. Kim sư đệ chán nản tê liệt ngã xuống tại dưới đất, thần sắc sa sút tinh thần. Thất bại thảm hại. Nam Cung Trạm Đạo nghe vậy, hai ngón tay buông lỏng, kim đao rơi trên mặt đất, hắn không nhiều lời, chậm chậm đi xuống chiến đài. Mọi người trố mắt ngất ngụm. Huyền Ngự, Tề Vô Hận, Ngộ Phi Tiên đám người tâm tình, tất cả đều thật lâu không cách nào lắng lại. Bọn hắn suy đoán, Nam Cung Trạm Đạo ít nhất phải một chiêu mới có thể đủ giành được tỷ thí. Nhưng mà, theo Nam Cung Trạm Đạo lên này, lại đến hắn chiến thắng, Nam Cung Trạm Đạo trọn vẹn không xuất thủ, liền thắng được tỷ thí. Này làm sao tính toán? Gia hỏa này trình độ kinh khủng. Xa xa tại dự liệu của ta bên trên. Trong lòng Huyền Ngự cũng sinh ra một tia sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là chiến ý. Không biết ta có hay không có tư cách để hắn rút đao. Ngao Liệt lẩm bẩm nói. Mời đọc. Chương 158, Đạo Vương muốn thu đồ. Số 99, số 100. Nghe được số thứ tự, mọi người mừng rỡ. Số 99, rõ ràng là Bộ Linh Lung. Thực lực của nàng đã đạt đến thánh nhân cảnh viên mãn, tuyệt đối là Tiềm Long hội bên trong cao thủ đứng đầu nhất một trong, là so sánh mỗi đại thế lực thiên tài đứng đầu tiêu chuẩn. Bộ sư tỷ, xin chỉ giáo. Bộ Linh Lung đối thủ là Nguyệt Thần tộc một vị nữ tử xinh đẹp, tu vi đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, khí chất như sáng trong minh nguyệt, thanh lãnh bên trong lại có một phần thoát tục. Lam Vũ Nhược chậm rãi lắc đầu. Đối mặt Bộ Linh Lung, Nguyệt Thần tộc không có nửa điểm phần thắng. Bộ Linh Lung thần sắc lờ mờ. Bạch. Nguyệt Thần tộc nữ tử vừa ra tay, thái âm chi lực diễn hóa ra một phương vực giới, trăng sáng treo cao, ánh trăng như nước, nháy mắt đem thiên địa đóng băng, từng đạo hàn khí như rồng, quét sạch thiên địa. Cho mèo. Bộ linh lung tay háo phất nhẹ, thần hỏa bốc lên, nháy mắt tan chảy thái âm lực trường. Nàng biên chỉ làm kiếm, kiếm khí như bông miên mưa phùn, đem từng đạo hàn khí xoắn nát, chỉ là trong tích tắc thời gian, liền phá đi nguyệt thần tộc nữ tử hộ thể pháp tắc. Ầm ầm. Một đạo kết giới nở rộ, như một đóa dưới ánh trăng liên hoa, nguyệt thần tộc nữ tử mười ngón nhẹ nhàng, thật nhanh kết ra ấn pháp. Xoẹt. Bộ linh lung đi bộ nhàn nhã, một bước đặt xuống, hư không vì đó chấn động, nhanh chóng dạn nứt ra, dưới ánh trăng liên hoa bị nàng một cước đạp nát, nguyệt thần tộc nữ tử thân thể rung mạnh, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Siêu. Bộ linh lung không dừng tay, trong hai con ngươi nàng thần quang ấp ủ, hóa thành một đạo màu tím thần mang, vút qua, hư không như tờ giấy đồng dạng bị cắt mở. Nhìn xem cảnh này, Khởi La Yên hơi hơi nhíu mày. Đây là hướng giết người đi. Hơn phân nửa là bộ linh lung đem Khởi La Yên cùng Hồng Trần Ma Tông đều xem như địch nhân, muốn đuổi tận giết tuyệt. Chi chít khắp nơi. Nguyệt thần tộc nữ tử thần sắc giật mình, lập tức thúc dục pháp bảo, một cái như bàn cờ đồng dạng tinh bàn. Tinh bàn bay ra, bao phủ thiên địa, hóa thành một phương to lớn bàn cờ. Từng khỏa quân cờ, liền là tinh thần, lấy đại chu thiên đấu mấy vài xếp, tinh thần chi lực bạo phát, lập tức đem bộ linh lung thần thông vành thành một miệng. Còn muốn phản kháng? Bộ linh lung trong mắt tàn khốc lóe lên, nàng thôi động pháp bảo, đó là một mai màu vàng sẫm cây châm, pháp lực tràn vào, cây châm lập tức tràn ngập đáng sợ canh kim chi khí. Vang vang. Từng đạo canh kim chi khí kích xạ mà ra, như là ngàn vạn phi kiếm, trong chốc lát, liền chém dụng vì sao trên trời, phá nguyệt thần tộc nữ tử thần thông. Sư tỷ, ta nhận thua. Nguyệt thần tộc nữ tử thấy thế, lập tức nhận thua. Lại không nhận thua, mệnh của nàng e rằng muốn không còn. Bộ linh lung hừ lạnh một tiếng, thu về cây châm, quay người đi xuống trạm đài. Nữ nhân này thật tác độc. Tề Vô Hận thần sắc hơi lạnh lẽo, mạnh bạch vũ thực lực, hiển nhiên là không sánh được bộ linh lung. Bất quá, bộ linh lung cái này vừa ra tay, đối với nàng thực lực, Tề Vô Hận cũng đã có mấy phần ước lượng. Bộ linh lung chiến thắng. Dương Huyền Trạm tuyên bố. Tiếp xuống, rất nhiều trọng lượng cấp đỉnh tiêm thiên tiêu đăng tràng. Nhưng mà, lại không có ngang cấp thiên tài giao phòng, để người dẫn làm việc đáng tiếc. Mọi người cũng không có để ý. Vòng thứ nhất chiến đấu, kỳ thực liền là đấu vòng loại, đem yếu nhất đám người kia đào thải, càng là về sau, chiến đấu liền càng là đặc sắc. 199 hiệu, 200 hiệu. Cuối cùng, đến phiên cuối cùng một trận chiến đấu. Lên đài người, một cái là nguyên giới thổ dân, người này hình như bừa bãi vô danh, không người nhận ra hắn. Người kia là ai? Có người nghi ngờ nói, có khả năng trèo lên Tiềm Long hội sân khấu, khẳng định không phải phàm nhân. Một vị thanh niên nói, bất quá, người này lạ mặt, có lẽ là nguyên giới người. Các giới thiên kiêu, riêng có cùng liên hệ, mà lại không người nhận ra người này, cực kỳ hiển nhiên là nguyên giới bản thổ người. Các vị, người này là Tiềm Long bảng thứ 9, tên là Nhạn Độc Hành. Dương Huyền Trạm làm mọi người giới thiệu nói, Diệp Húc đã sớm đem dự thi người tin tức cáo chi tại hắn, Dương Huyền Trạm hết sức rõ ràng mỗi người lai lịch. Quả nhiên là nguyên giới người. Người này khí tức thâm hậu, liền ta đều nhìn không thấu, hơn phân nửa lại là một nhân vật lợi hại. Có người bình luận. Sắc mặt Diệp Húc hờ hững. Nhạn Độc Hành có khả năng tại Tiềm Long bảng bên trên, danh liệt thứ 9, bản lãnh của hắn đương nhiên sẽ không thấp. Người này cũng không phải là tông môn tử đệ, mà là một giới tán tu. Tu vi của hắn cũng đạt tới thánh nhân cảnh trung kỳ viên mãn, cùng không đi phía trước trấn ma quật Tề Vô Hận so ra, cũng sẽ không kém mảy may. Tại hạ Nhạn Độc Hành, mời sư huynh chỉ giáo. Nhạn Độc Hành ánh mắt kiên nghị, nhưng một thân mặc lại cực kỳ đơn giản, hắn nho nhã lễ độ, thành thủ cổ trọng. Bại tướng dưới tay, không xứng biết được tên của ta. Đối thủ của hắn cũng là một cái cực kỳ cuồng vọng người, thân mang áo bào xanh, không ai bị nổi. Người này tu vi càng là đạt tới thánh nhân cảnh trung kỳ viên mãn, cùng Nhạn Độc Hành là một cái đẳng cấp thiên tài. Oeng. Áo bào xanh thanh niên động thủ. Hắn khí huyết phùng lên, phản phất có một đầu thái cổ hung thú trong thân thể khôi phục, hắn xông về Nhạn Độc Hành, khí lãng nổ đùng, lấy thế tồi khô là hủ, muốn đem Nhạn Độc Hành một kích trấn áp. Áo bào xanh thanh niên một quyền đánh về Nhạn Độc Hành, như đại nhật, như nắng gắt, quyền phong nở rộ chói mắt thần mang, tan chạy hư không, những nơi đi qua, hết thảy hóa thành tro tàn. Một quyền này chẳng những là nhục thân lực lượng, càng là dung hợp thần thông. Đến được tốt. Nhạn Độc Hành mỉm cười, hắn thôi động huyền công, một cỗ dày nặng vô cùng khí tức theo trong thân thể phát ra. Cả người hắn hình như cùng đại địa tương liên, thâm căn cổ đế. Đối mặt áo bào xanh thanh niên thế công, không nhúc nhích tí nào. Oeng. Nhạn Độc Hành đấm ra một quyền, lại không có một chút lôi cuốn. Ầm ầm. Hai người nắm đấm va chạm, nháy mắt liền nghe được gãy xương âm thanh truyền đến, áo bào xanh thanh niên như diều đứt dây đồng dạng, bay ngược ra mấy chục trượng, mà Nhạn Độc Hành lại lù lù như núi. Sư minh, của ngươi nhục thân lực lượng, hình như không sánh được ta. Nhạn Độc Hành cười nhạt nói, hắn tu luyện trấn ngục thần công, lấy nục thân lấy xương. Trong truyền thuyết, đem môn công pháp này tu luyện tới đại thành, lấy sức một mình, liền có thể trấn áp địa ngục. Đây là bực nào uy lực? Cùng thế hệ bên trong, hắn cơ hồ chưa từng có gặp được, có thể cùng hắn so đấu nhục thân tu hành giả. Có lẽ, tổ long huyết mạch trọn vẹn khôi phục nao liệt, có khả năng cùng hắn tại nục thân lĩnh vực phân cao thấp. Không có khả năng. Áo bào xanh thanh niên sắc mặt khó coi, hắn cũng là nhục thân tạo nghệ góp lại người, rõ ràng không sánh bằng nguyên giới một cái thổ dân. Thất bảo lưu ly thân. Áo bào xanh thanh niên gầm nhẹ, khí huyết sôi trào. Nhục thân như là bảy sắc lưu ly, lóe ra bảy sắc thần mang. Oeng. Hắn như là bắt đầu cháy rừng rực, như một đoàn vẫn thạch thiên hỏa phóng tới Nhạn Độc Hành. Hắn mỗi một cái tế bào, mỗi một đường kinh mạch, mỗi một khối huyết nục đều hoàn toàn tiêu đốt, lực lượng cực điểm thăng hoa, cùng pháp tắc hỏa làm một thể. Đạo cung minh minh, tử phủ rung động, nguyên thần của hắn cùng nhục thân dung hợp, diễn dịch ra một đòn kinh thế. Ầm ầm. Áo bào xanh thanh niên công về phía Nhạn Độc Hành, pháp tắc tụ minh, chỉnh tọa chiến đài đều rung động lên. Đây chính là thánh tổ hoàng triều nhục thân kết tác, thất bảo lưu ly thân. Lệ Tạ Vân nhìn hướng Tam hoàng tử Huyền Ngự, chính xác lợi hại. Đáng tiếc không phải Nhạn Độc Hành đối thủ. Thất công chúa đầu nhẹ lay động, nhạn độc hành tu luyện công pháp, mới thật sự là đáng sợ, vượt xa thất bảo lưu ly thân. Lâm Khôn thất bại. Tựa hồ là để ấn chứng thất công chúa lời nói, nhạn độc hành khí tức biến đến đáng sợ lên. Như là một tôn ma thần, theo địa ngục khôi phục. Nhạn độc hành trong nhục thân, tràn ngập khủng bố thần lực, chỉnh tọa thiên địa lực lượng, đều không ngừng mà tràn vào thân thể của hắn. Đại Nhật Thiên Cương. Nhạn độc hành nắm đấm bốc cháy lên, tràn đầy pháp lực quán chú nhục thân, hắn nên hướng Lâm Khôn. Vành. Thần thông ba chạm, trên chiến đài tràn ngập chói mắt hỏa mang, như là hai vầng thái dương đụng vào nhau. Chốc lát phía sau, một tiếng hét thảm truyền đến, Lâm Khôn bay ngược ra ngoài, quay cuồng mấy lần phía sau, rơi xuống chiến đài. Nhạn độc hành chậm chậm thu lại pháp lực, khí tức hướng tới yên lặng. Đây là trấn ngục thần công. Dưới đài, Đạo Vương nhìn kỹ nhạn độc hành, ánh mắt lấp lóe, môn này huyền công, không phải tại thái cổ thời đại liền đã thất truyền, lại xuất hiện. Nguyên giới cũng thật là khí vận hội tụ địa phương. Trấn ngục thần công. Áo gai thiếu niên cùng Bộ Linh Lung cau mày, không hiểu nhìn về phía Đạo Vương. Tông chủ, môn công pháp này rất cường đại ư? Bộ Linh Lung hỏi. Rất mạnh. Đạo Vương sắc mặt cổ quái, đây là ta biết, cường đại nhất luyện thể pháp môn, tu luyện tới cực hạn, có khả năng một người trấn áp một giới, nguyên cơ gọi trấn ngục thần công. Bất quá, muốn tu luyện môn công pháp này, nhưng 10 điểm không dễ dàng. Khó khăn thế nào? Áo gai thiếu niên trầm giọng nói. Đạo Vương liếc nhìn hắn một cái, cười nhạo nói, cái này một môn công pháp, lấy nhục thân làm địa ngục, cả ngày lẫn đêm chịu đựng địa ngục nỗi khổ, không đại nghị lực người không thể tu luyện. Thiên hạ lớn, có thể có mấy người? Áo gai thiếu niên ánh mắt run lên, đổi lại là hắn khẳng định là làm không được. Bộ Linh Lung càng là sợ hãi. Ngày đêm chịu địa ngục nỗi khổ, đây là như thế nào tu hành phương thức? Lại muốn biết bao cứng cỏi người mới có thể tiếp tục kiên trì được. Người này nếu như không vấn lạc, thành tựu sẽ không tại dưới các ngươi. Đạo Vương cười nói, tông chủ, ngài muốn mời chào người này. Bộ Linh Lung nghe được Đạo Vương ý tại ngôn ngoại. Đạo Vương gật đầu. Trên đài nhạn độc hành cũng không biết Đạo Vương đã nhìn chúng hắn. Một trận chiến này, nhạn độc hành chiến thắng. Dương Huyền Trạm tuyên bố, Lâm Vinh, ngươi không sao chứ? Thánh tổ hoàng triều mọi người hướng đi Lâm Khôn, đem hắn đỡ dậy. Sắc mặt Lâm Khôn trắng bệnh, toàn thân đều tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn không trở ngại. Nhạn độc hành cười đến dương quang, lộ ra mấy phần chất phác, chỉ cần tĩnh dưỡng thật tốt một đoạn thời gian, liền có thể khỏi hẳn. Hừ. Thánh tổ hoàng triều người đối nhạn độc hành không hảo cảm, đỡ lấy Lâm Khôn rời đi. Vòng thứ nhất tỷ thí, đến đây là kết thúc. Các vị đi về trước nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục tỷ thí. Dương Huyền chậm nói. Mọi người cũng không có ý kiến. Thiểm Long hội không có khả năng tại trong một ngày xong xuôi. Các vị tiền bối, văn bối đã làm mọi người an bài nghỉ lại, mời mọi người đi theo ta. Linh Lung thành chủ cũng lập tức đứng dậy, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Mọi người lần lượt rời đi. Nhạn độc hành, ngươi rất không tệ. Đạo Vương âm thanh truyền vào nhạn độc hành trong tai. Nhạn độc hành nhịp bước hơi động. Tiền bối là? Nhạn độc hành nghi hoặc nhìn trước mặt cường tráng uy nghiêm nam nhân, không biết do hắn ý đồ đến. Ta là linh giới Thái Hạo Thiên Tông tông chủ, thế nhân nể tình, đều xưng ta là Đạo Vương. Đạo Vương cười nói, tiền bối kia gọi lại ta, làm chuyện gì? Nhạn độc hành càng mơ hồ hơn. Thái Hạo Thiên Tông, hắn mấy ngày này cũng nghe qua, là linh giới cự đầu thế lực, Đạo Vương càng là trong thiên hạ đỉnh tiêm đế tôn cao thủ. Chân tiên không ra thời đại, Đạo Vương cơ hồ là vô địch đại danh tử. Ngươi nhưng nguyện bái nhập Thái Hạo Thiên Tông, trở thành đệ tử của ta. Đạo Vương ném ra một cái nặng cân chủ đề. Một bên Bộ Linh Lung cùng áo gai thiếu niên, lập tức ngây ngẩn cả người. Đạo Vương muốn thu đồ. Cần biết, lấy thiên tư của bọn hắn, đều không thể để cho Đạo Vương ghé mắt, mà nhạn độc hành một cái ngoại giới thổ dân, lại có thể nhường đường vương tự hạ thấp địa vị, đích thân đưa ra thu đồ yêu cầu. Trong lúc nhất thời, hai người vừa ghen tị vừa là hâm mộ. Đạo Vương kế vị hơn 9 vạn năm, tới bây giờ đều không có một cái nào đồ đệ cùng dòng dõi. Một khi nhạn độc hành đáp ứng, lập tức liền có thể trở thành Thái Hạo Thiên Tông chói mắt nhất Minh Châu, có hy vọng trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Tiền bối, chúng ta vốn không quen biết, ngài vừa thấy mặt, liền muốn thu ta làm đồ đệ đệ, văn bối thật là thụ sủng nhược kinh. Nhạn độc hành ngây người phía sau, lộ ra lúng túng nụ cười. Không bằng để văn bối suy tính một chút, các loại Tiềm Long hội kết thúc, lại cho tiền bối một cái trả lời. Tốt. Đạo Vương gật đầu, không có cưỡng cầu. Vậy văn bối trước cáo tử. Nhạn độc hành chắp tay cáo biệt. Tông chủ. Ân. Đạo Vương lạnh lùng thoáng nhìn Bộ Linh Lung, đạo kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức để Bộ Linh Lung đem có lời nói nuốt về trong bụng. Nàng suýt nữa quên mất, trước mắt thế nhưng Đạo Vương. Chuyện của hắn, chính mình làm sao dám lắm miệng. Đạo Vương nhìn bóng lưng nhạn độc hành, mắt lộ ra vẻ hân thượng. Có khả năng tiếp nhận như vậy khổ sở người, thế gian lắc đắc. Hắn thuần túy là thưởng thức nhạn độc hành tâm tính cùng phẩm chất. Đại nghị lực mới là thông hướng đại đạo, quan trọng nhất phẩm chất một trong. Không biết rõ ta cùng hắn có hay không có sư đồ duyên phận. Đạo Vương lẩm bẩm nói. Mời đọc. Chương 159, Thất Bảo Diệu Lâm, Đạo Vương y. Đạo Vương sư minh, mời đi ra một lần. Đột nhiên, một đạo thần niệm truyền vào Đạo Vương não hải, Bộ Linh Lung cùng áo gai thiếu niên thần sắc vẫn như cũ kính sợ, cũng không từng nghe đến đạo thanh âm này. Các ngươi trước đi nghỉ ngơi. Đạo Vương ánh mắt khẽ nhúc nhích, biến mất tại chỗ. Mấy hơi phía sau, Đạo Vương xuất hiện tại bên trong một tòa đại điện, trong điện tụ tập Diệu Pháp Tông, Thánh Mẫu Cung, Hoa Hoàng tộc các loại cự đầu thế lực các vị đại đế. Diệu Pháp Tông đại đế ngồi thẳng phía trên, nghiêm nhiên là một bộ chủ gia tư thái. Đạo Vương sư minh. Trông thấy Đạo Vương nhập điện, tất cả mọi người nhộn nhịp đứng dậy, hướng Đạo Vương hành lễ. Không chỉ là bởi vì Đạo Vương thực lực, cũng có Thái Hạo Thiên Tông tông chủ thân phận ở bên trong. Mọi người ở đây, chỉ có Đạo Vương thân phận cao nhất. Đạo Vương ánh mắt quét qua, Lâm Thiên Mạch đám người dĩ nhiên cũng trong điện. Sư minh không cần nghi hoặc, vị đạo hữu này thực lực thế nhưng không yếu, hơn nữa cùng Tiền Cơ các chủ quan hệ không cạn, thời điểm tất yếu có thể giúp chúng ta lôi kéo một thoáng quan hệ. Diệu Pháp Tông đại đế giải thích nói. Thất Bảo Diệu Lâm. Đạo Vương không hỏi nhiều, chỉ là lờ mờ nói ra bốn chữ. Ha ha ha. Sư Minh thật là thần cơ diệu toán. Diệu Pháp Tông đại đế cười to nói, đừng lãng phí thời gian, mau nói đi. Thánh Mẫu cung nữ đế thúc giục nói, bọn hắn nguyên cớ xuất hiện ở chỗ này, liền là bởi vì thất bảo Diệu Lâm. Từ lúc tại Tiềm Long hội bên trên, trông thấy Diệu Pháp Tông đại đế lấy ra thất bảo Huyền Linh quả, bọn hắn liền rõ ràng Diệu Pháp Tông đại đế biết được thất bảo Diệu Lâm một điểm bí mật. Chỉ bất quá, tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệu Pháp Tông đại đế rõ ràng chủ động mời bọn hắn đàm luận thất bảo Diệu Lâm sự tình. Lâm Thiên Mạch cũng là tú mi cao lại. Thất bảo Diệu Lâm chính là một cái cực kỳ cổ lão địa phương, truyền văn là Thái Sơ thời đại lưu lại bảo địa, là giữa thiên địa duy nhất một chỗ liên thông trên dưới giới địa phương. Chỉ bằng một điểm này, liền có thể để vô số người bon chen. Lại càng không cần phải nói, tại trong thất bảo Diệu Lâm ẩn chứa nhiều kỳ chân trí bảo. Thất bảo Diệu Lâm truyền thuyết, chắc hẳn mọi người đều biết, ta cũng không nhiều lời thừa. Diệu Pháp Tông đại đế thần sắc nghiêm lại, nói, thực không dám giấu giếm, thất bảo Diệu Lâm vị trí, Diệu Pháp Tông cũng không biết. Đánh rắm. Tha hóa tự tại Thánh Tông đại đế là tính nôn nóng, cả giận nói, ngươi nếu không biết, cái kia thất bảo Huyền Linh quả từ đâu mà tới? Quả thực là ăn nói lung tung. Tất cả mọi người không lên tiếng, nhưng hiển nhiên cũng là như vậy cho rằng. Sư Minh đừng nóng vội, mai kia thất bảo Huyền Linh quả chính xác là theo thất bảo Diệu Lâm trung lưu ra. Diệu Pháp Tông đại đế thở dài, đến tột cùng là làm sao tới? Diệu Pháp Tông đại đế trầm giọng nói, một tháng trước, tông chủ tiến vào Vạn Giới Hải, tìm kiếm hư không mộ táng tin tức, trong lúc vô tình tại Thiên Khư trấn sát một đầu thái cổ hung thú, theo trên người của nó đạt được. Thiên Khư. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kích động lên. Thiên Khư tồn tại đã lâu, cơ hồ là cùng Quy Khư cùng một thời đại sản phẩm, truyền thuyết là một cái kỷ nguyên phế tích, mai táng một cái kỷ nguyên. Cũng có người truyền văn, Thiên Khư là thiên đình lưu vong, trấn áp tội phạm địa phương, vô cùng hung ác. Không bàn như thế nào, Thiên Khư lịch sử cực kỳ cổ lão. Hơn nữa, Thiên Khư 10 điểm hung hiểm, dù cho là đế tôn cấp bậc cường giả, cũng có thể vẫn lạc trong đó. Thất bảo Diệu Lâm không có khả năng tại Thiên Khư bên trong. Đạo Vương lạnh lùng nói, địa phương quỷ quái kia, tất cỏ không mọc, quỷ dị yêu tà, nói hắn là táng thổ ngọn nguồn, có lẽ ta sẽ tin tưởng. Sư Minh anh minh. Diệu Pháp Tông đại đế định nọt một tiếng, lại nói, nhà ta tông chủ cũng điều tra, Thiên Khư tìm không được nửa điểm tung tích. Nguyên cớ, ngươi chuyến này không chỉ là dẫn đội tham gia Tiềm Long hội, cũng muốn hướng Thiên Cơ các chủ thám thính thất bảo Diệu Lâm tin tức. Tiểu Tây Thiên tự lão tăng khám phá Diệu Pháp Tông đại đế kế hoạch. Đúng. Diệu Pháp Tông đại đế gật đầu, tuy là bình thường hai thế lực lớn thủy hỏa bất dung, nhưng quan hệ đến lợi ích, bọn hắn tự nhiên muốn thu lại rất nhiều. Trước mắt, chúng ta chỉ biết là Thiên Khư có thể là thất bảo Diệu Lâm nơi ở, trừ đó ra, không có bất kỳ một điểm đầu mối. Diệu Pháp Tông đại đế cười nói, thiên hạ lớn, như ai có thể biết thất bảo Diệu Lâm tung tích, không Thiên Cơ các chủ không ai có thể hơn. Kỳ thực tại Tiềm Long hội bên trên, hắn phái Như Ma xuất thủ, cũng có ý này. Cuối cùng, nếu như ngay cả một cái chuẩn đế cảnh giới Như Ma đều không giải quyết được, cái kia liên quan tới thất bảo Diệu Lâm tung tích, Diệp Húc chỉ sợ cũng không có khả năng biết được. Có ý tứ. Lâm Thiên Mạch giống như cười mà không phải cười, các hạ một điểm manh mối đều không, liền triệu tập chúng ta, xem ra là muốn để chúng ta cùng tiếp nhận nghe ngóng tin tức đại giới. Diệu Pháp Tông đại đế cười ngượng không thôi. Ta đây không phải muốn tròn các vị một giấc mộng ư? Thất bảo Diệu Lâm lai lịch quá lớn, một cái Diệu Pháp Tông không có khả năng toàn bộ nuốt vào. Thà rằng như vậy, không bằng từ các giới cự đầu liên thủ, cùng nhau giết vào thất bảo Diệu Lâm. Về phần có thể cầm tới bao nhiêu bảo bối, toàn bằng thủ đoạn. Vâng. Vào thời khắc này, Đạo Vương bỗng nhiên động thủ. Hắn bàn tay lớn vồ một cái, liền bóp chặt Diệu Pháp Tông đại đế hầu. Tịch diệt đại đạo lực lượng bao phủ Diệu Pháp Tông đại đế, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể để hắn hồn phi phách tán. Ta muốn trấn tướng. Đạo Vương mặt lộ sắc ý, hờ hững nói, nếu là thật sự chỉ có một chút như vậy, vậy hôm nay sự tình, liền là ngươi đang đùa ta, ngươi phải cầm mệnh tới đền bù. Soạt. Đạo Vương động tác, mọi người hoảng sợ không thôi. Một tôn đại đế, ở trước mặt hắn lại không hề có lực hoàn thủ. Đạo Vương, ngươi trước mặt của mọi người giết ta, không sợ Diệu Pháp Tông cùng Thái Hạo Thiên Tông khai chiến sao? Diệu Pháp Tông đại đế mặt không đổi sắc, cố giả bộ trấn định nói. Vậy. Đạo Vương pháp lực phùng lên, Diệu Pháp Tông đại đế đầu nổ tung, nguyên thần của hắn bị Đạo Vương bóp ở lòng bàn tay, tùy thời đều có hồn phi phách tán khả năng. Chậm. Diệu Pháp Tông đại đế sợ, hắn là thật sợ, Đạo Vương trọn vẹn không quan tâm khai chiến nguy hiểm, tựa hồ là liệu định hắn còn cất giấu mấu chốt tin tức. Gia hỏa này quả nhiên tại che giấu chúng ta. Thánh Mẫu cung nữ đế hừ lạnh nói, may mắn hắn là tại che giấu, không phải liền không mệnh. Lại có một vị đại đế nhìn có chút hả hê nói. Nói. Đạo Vương lạnh lùng nói, hắn cũng không biết Diệu Pháp Tông đại đế có hay không có che giấu, nhưng chỉ cần chính mình làm áp lực, Diệu Pháp Tông đại đế khẳng định gánh không được. Tất nhiên muốn một năm một mười bằng giao. Về phần khai chiến, lại không nói Diệu Pháp Tông có chịu hay không, bởi vì một cái đại đế, cùng như mặt trời ban trưa Thái Hạo Thiên Tông khai chiến, coi như là khai chiến, Đạo Vương cũng không chút nào sợ hãi. Tông chủ theo cái kia một đầu thái cổ trong ký ức của hung thú, biết thất bảo Diệu Lâm một bộ phận, liền giấu ở thiên hư, nhưng đầu hung thú kia trước khi chết, hủy đi còn sót lại ký ức. Tông chủ lấy được ký ức không hoàn chỉnh, bởi vậy không cách nào tìm được thất bảo Diệu Lâm chỗ ẩn giấu. Đạo Vương tông chủ, ta biết liền nhiều như vậy. Diệu Pháp Tông đại đế sợ hãi nói. Vâng. Đạo Vương một tay đem Diệu Pháp Tông đại đế ném xuống đất, ánh mắt lạnh giá, thất bảo Diệu Lâm đã tại thiên hư, Diệu Pháp Tông làm sao có khả năng tìm không được. Ánh mắt mọi người kỳ quái nhìn kỹ Đạo Vương, hắn hình như quên, vừa mới hắn lời thề son sắc biểu lộ rõ ràng thất bảo Diệu Lâm không có khả năng tại thiên hư, hiện tại biết được trận tướng, hắn chẳng phải là bị đánh mặt. Lâm Thiên Mạch cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Đạo Vương lời nói, nàng một chữ đều không tin. Ai biết, cái kia mấy câu nói không phải hắn khích tướng pháp. Đạo Vương sư huynh, thất bảo Diệu Lâm như lục bình không dễ, khó mà tìm kiếm. Nếu là dễ dàng như vậy tìm được, từng ấy năm tới nay như vậy, đã sớm bị tìm tới. Thánh Mẫu cung nữ đế làm Diệu Pháp Tông đại đế nói chuyện nói, muốn hợp tác, liền thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Đạo Vương lạnh lùng liếc một chút Diệu Pháp Tông đại đế nguyên thần, thu lại sắc cơ. Hắn từng bước một đi lên chủ tọa, nghiêm nhiên biến thành người chủ sự. Mọi người ở đây, không người không phục. Liên thủ sự tình, các vị thế nào nhìn? Đạo Vương nhìn xuống chúng nhân, uy nghiêm hết đường. Có thể. Thánh Mẫu cung nữ đế gật đầu. Thất Bảo Diệu Lâm vượt ngang mấy cái kỳ nguyên, bây giờ có manh mối, chúng ta tuyệt không thể ngồi nhìn không động. Bảo Thân Vương chứng trạc đàng hoàng, nói, Thánh Tổ Hoàng Triều nguyện ý liên thủ. A Di Đà Phật, Lao Tăng đại biểu Tiểu Tây Thiên Tự cùng Thái Hạo Thiên Tông liên thủ. Lao Tăng chấp tay hành lễ. Nguyệt Thần tộc nguyện ý liên thủ. Hoa Hoàng cung nguyện ý liên thủ. Mấy hơi phía sau, tất cả mọi người biểu lộ rõ ràng lập trường của mình. Không có người nguyện ý bỏ lỡ Thất Bảo Diệu Lâm. Đạo Vương vừa ý gật đầu. Phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có Thiên Cơ các chủ có thể tính toán đến ra. Nguyên cớ, các vị tốt nhất có một cái chuẩn bị, vị tiền bối này, thế nhưng một cái đại gian thương. Đạo Vương cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói ra lời nói này. Lần trước tại Thiên Cơ các, hắn nhưng là bị Diệp Húc dọa dẫm, cho tới hôm nay, hắn vẫn là hận ý khó bình. Chúng ta biết. Mọi người trăm miệng một lời. Phủ xuống nguyên giới thời gian, bọn hắn sớm đã rõ ràng Sở Thiên Cơ hội các chủ tính tình, bản sự rất lớn, khẩu vị lớn hơn. Không lấp đầy khẩu vị của hắn, khẳng định lấy không được muốn tin tức. Việc này, liền giao cho Lâm đạo hữu a. Diệu Pháp Tông đại đế nguyên thần nhập chủ nhục thân, lần nữa sinh ra một cái đầu, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lâm Thiên Mạch, nói: "Đạo hữu cùng Thiên Cơ các chủ rất có nguồn gốc, có lẽ có thể giảm một chút giá." Hết sức nỗ lực. Lâm Thiên Mạch tuy là nói như thế, nhưng trong lòng cũng không chắc. Diệp Húc chỉ nhận tiền, không nhận mặt mũi. Bất quá, nàng cũng không thể ăn ngay nói thật, cuối cùng mọi người mời nàng nguyên nhân một trong, liền là bởi vì nàng cùng Thiên Cơ các chủ ở giữa có một phen nguồn gốc. Nếu là tình hình thực tế nói, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đem nàng loại bỏ ra ngoài. Đợi đến Tiềm Long hội kết thúc, chúng ta liền có thể chủ tính việc này. Diệu Pháp Tông đại đế cười nói: "Đạo Vương tông chủ, ngài đức cao vọng trọng, việc này liền từ ngài toàn quyền xử lý a." Diệu Pháp Tông đại đế đem quyền chủ động giao cho Đạo Vương. "Các vị không có ý kiến chứ?" "Tự nhiên không. Mọi người nào dám có ý kiến?" Bọn hắn cũng không muốn biến thành tiếp một cái Diệu Pháp Tông đại đế. "Vậy trước tiên tản đi." Đạo Vương giải quyết dứt khoát, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tiến về Thiên Cơ Các, cùng Thiên Cơ Các chủ hiệp đàm. "Cáo tử." Mọi người lần lượt cáo tử. "Lâm đạo hữu." Lâm Thiên Mạch đang muốn rời đi, Đạo Vương đột nhiên gọi lại nàng. Khởi La Yên sững sờ, muốn cùng Lâm Thiên Mạch cùng nhau lưu lại. "Sư tỷ, ngươi đi trước." Lâm Thiên Mạch cười nói. "Cẩn thận." Khởi La Điên dặn dò. "Không biết sư huynh lưu lại ta, có gì phân phó?" Lâm Thiên Mạch thản nhiên nói. Đạo Vương chậm chậm đi tới, nhìn kỹ Lâm Thiên Mạch, ánh mắt kỳ dị. "Ngươi chỉ là một cái chuẩn đế, có thể tại trước mặt của ta không kiêu ngạo không tự ti, thản nhiên tự nhiên, đã vượt qua vừa mới cái kia một nhóm giá áo túi cơm." Đạo Vương tán thưởng nói. "Sư huynh quá khen." Lâm Thiên Mạch thần sắc mê hoặc, không rõ Đạo Vương mục đích. "Hồng Trần Kiếp Kinh, ta có nghe thấy." Đạo Vương lời nói ngoài có lời nói, "Nếu như ta không có nhớ lầm, đây chính là thượng giới mới có tiên đạo kỳ tác. Đạo hưu thật là phúc duyên thâm hậu, dĩ nhiên có thể tu luyện bộ công pháp kia." Bạch. Trong lòng Lâm Thiên Mạch đại chấn, ánh mắt lấp liệt. Đạo Vương lời này ý gì? Hắn biết mình lai lịch. Cần biết, coi như là nàng, cũng là phong ấn trí nhớ của mình, chỉ có các loại thực lực nâng cao, ký ức mới sẽ từ từ giải phong, mới có thể nhớ lại tất cả mọi chuyện. Vẫn khí mà thôi. Lâm Thiên Mạch đoán không ra Đạo Vương ý nghĩ, trong lòng của nàng đã nhiều hơn mấy phần phòng bị. Đạo hưu gọi lại ta, chẳng lẽ là muốn cùng ta đàm luận đạo pháp? Đó cũng không phải. Đạo Vương giống như cười mà không phải cười, chỉ là gặp đạo hữu tu luyện công pháp 10 điểm bất phàm, muốn thỉnh giáo một hai. Nếu như đạo hữu không nguyện, vậy liền tính toán. Đạo hữu thế nhưng thế gian cường giả đỉnh cao, ta nơi nào sẽ là đạo hữu đối thủ. Lâm Thiên Mạch ngữ khí đạm mạc, nếu không có việc khác, vậy ta liền cáo tử. Đi thong thả không tiễn. Đạo Vương đưa mắt nhìn Lâm Thiên Mạch rời đi. Hồng Trần Kiếp Kinh. Sau khi Lâm Thiên Mạch đi, Đạo Vương ánh mắt lộ ra dị sắc. Cái này một môn công pháp lai lịch, thế nhưng thật to bất phàm. Người này nền móng, thần bí hỗn độn, liền ta đều nhìn không thấu. Có phải hay không là thượng giới người trong miệng bị đuổi giết hạ giới cái vị kia tồn tại? Hắn cùng thượng giới là tồn tại một bộ phận liên hệ. Bởi vậy, Đạo Vương biết được bí mật rất nhiều. Đối với Hồng Trần Kiếp Kinh, càng là rất có nghe thấy. Nhìn thấy Lâm Thiên Mạch nhìn lần đầu, hắn liền hết sức tò mò. Hôm nay thử một lần, trên mình Lâm Thiên Mạch chính xác tồn tại nhiều đầu mối. Quan trọng hơn chính là nàng tại nguyên giới. Đây là ngày trước Thiên Đế tổ đỉnh. Chuyện tương lai càng ngày càng khó bề phân biệt. Bất quá, vậy mới có ý tứ. Chương 160, vậy ta nhận thua. Hôm sau, vòng thứ 2 tỷ thí bắt đầu. Đi qua hôm qua một vòng đào thải, chỉ có 80 người có thể đi vào vòng thứ hai. Trận chiến đầu tiên, Đông Hải Long cung Ngao Liệt, Tiểu Tây Thiên Tự giáp pháp. "Sư minh, xin chỉ giáo." Ngao Liệt một thân hắc long bảo, mục đích ẩn thần ánh sáng, cả đêm điều thức, tu vi của hắn đã triệt để củng cố, khí tức càng hùng hậu, mọi cử động tràn ngập thần uy. "Thí chủ mời." Giáp pháp một bộ màu trắng áo cà sa, nho nhã lễ độ. Tiếng nói vừa ra, hắn liền thôi động pháp lực, áo cà sa đột nhiên rời khỏi người, che khuất bầu trời, từng đạo thần văn lưu chuyển mà ra, Phật âm ở trong thiên địa vang vọng, một tôn kim quang lập loè Phật đà treo ở trong thiên địa, một trường trấn áp mà xuống. Ầm ầm, Phật quang lưu chuyển, lực lượng kinh khủng nghiền nát không gian. Áo cà sa phong bế thiên địa, để Ngao Liệt không chỗ che thân. Hống, long ngâm rung khắp hư không, Ngao Liệt không có sử dụng pháp bảo, mà là trực tiếp lấy nục thân đối cứng giáp pháp hòa thượng thần thông. Oeng, Ngao Liệt thôi động Thánh Long Hoàng Đạo Kinh, bàn tay hóa thành long chảo, kim lân vang vang, đối cứng Phật đà bàn tay. Một tiếng vang thật lớn, Ngao Liệt xé nát giáp pháp thần thông, áo cà sa đều bị hắn xé rách. Hắn thẳng hướng giáp pháp, khí thế như hồng. Bành bành bành. Hai người thần thông xuất hiện nhiều lần, trong chớp mắt, liền giao thủ mấy chục lần, giáp pháp pháp lực so Ngao Liệt mạnh mẽ, nhưng nhục thân nhưng lại xa xa không sánh được Ngao Liệt. Mấy hơi ở giữa, giáp pháp liền lộ ra xu thế suy sụp, chỉ có thể dựa vào Phật đạo thần thông cùng pháp lực chống đỡ. Ngao Liệt thắng. Nhìn xem trên chiến trường hai người, Tề Vô Hận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tiểu tử này thật là một thất đại hắc mã, lâm trận đột phá thánh nhân cảnh giới, bây giờ lại có thể thắng được thánh nhân cảnh trung kỳ hòa thượng. Hắn nếu là cùng tiểu gia tỷ thí, ngược lại có thể để tiểu gia ra thương. Không biết trang điểm. Lạc Thần Lĩnh một vị thiên kiêu im lặng nói, Ngao Liệt có thể đi vào trước 20, coi như là gặp gỡ ngươi, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chiếu ta nhìn tới, ngươi nếu là gặp gỡ Nam Cung Trảm Đạo, e rằng sống không qua ba chiêu. Ngươi như vậy xem thường tiểu gia. Mắt Tề Vô Hận trừng một cái, không bằng chúng ta trước khoa tay múa chân một thoáng. So liền so. Im miệng. Mộc Phi Tiên gân xanh nảy lên, hận không thể một bàn tay chụp chết Tề Vô Hận, các ngươi cái này một nhóm gia hỏa, có thể hay không yên tĩnh một điểm, để ta bỏ bất tâm. A. Vị Tiêu Tiên Tiêu gặp Mộc Phi Tiên lên tiếng, lập tức im miệng. Tề Vô Hận vô cùng đắc ý, sợ cứ việc nói thẳng. Ba. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tề Vô Hận má trái lấy, trên mặt thêm ra một cái dấu bàn tay. Mộc tỷ. Tề Vô Hận thần sắc bị khuất, đáng thương. Ầm ầm. Một đạo tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, Ngao Liệt phá giáp pháp hòa thượng kim thân, một quyền đem giáp pháp hòa thượng đánh xuống chiến đài, đạt được thắng lợi. Sư huynh, đa tạ. Ngao Liệt chắp tay thi lễ. Thí chủ tổ Long huyết mạch thật là lợi hại, tiểu tăng mặc cảm. Giáp pháp hòa thượng tuy là bị thua, lại vẫn như cũng là mặt mang nụ cười, cũng không có bị thất bại ảnh hưởng. Sư huynh quá khen. Ngao Liệt đi xuống chiến đài, Ngao Bính nhìn xem chính mình nhi tử, đầy mắt kiêu ngạo. Phu hoàng, nhi thần may mắn không làm được bệnh. Ngao Liệt cười nói, tốt tốt tốt. Ngao Bính cao hứng không thôi, mong đợi nói, Liệt nhi, ngươi nếu có thể bước lên trước 20, việc này sau khi kết thúc, phụ hoàng liền có thể lập ngươi làm lòng cung chức quân. Đến lúc đó, chắc hẳn cũng không có người dám có trách móc. Ngao Liệt sắc mặt biến đổi. Hắn không có ý tại chữ quân vị trí, càng không muốn trở thành đời tiếp theo Đông Hải Long cung chi chủ. Hắn nhìn về phía Quý Tâm Ngư, Quý Tâm Ngư mỹ mâu tràn đầy ôn nhu. Chỉ là, nhìn xem Ngao Bính hừng hực ánh mắt, nhất thời ở giữa, Ngao Liệt không biết nên thế nào cự tuyệt. Chuyện này, bằng ta một người, chỉ sợ khó thực hiện chủ. Trong lòng Ngao Liệt thở dài, hắn chung quy là người, ngỗ nghịch phụ hoàng là đại bất hiếu. Nhìn tới muốn để tiền bối hỗ trợ. Tiếp một cái, Tề Vô Hận. Dương Huyền Trạm tiếp tục thì thầm. Đến Tiên tiểu gia. Tề Vô Hận thay đổi ủy khuất dáng vẻ, không ai bị nổi nói, nhìn tiểu gia thế nào đem bọn hắn đạp tại dưới chân. Đối thủ của hắn là một vị thánh nhân hậu kỳ thiên tài. Người này tới từ Hoa Hoàng cung, cũng là cực kỳ cuồng ngạo. Lần trước tại Hồng Trần Ma Tông, ta liền muốn gặp một lần ngươi, đáng tiếc không có cơ hội. Lần này, liền để ngươi lãnh giáo một chút Hoa Hoàng cung lợi hại. Hoa Hoàng cung thiếu niên lạnh lùng nói, không người không yêu nhân yêu, tiểu gia cũng không sợ ngươi. Tề Vô Hận xem thường nói, ta là thần tộc. Hoa Hoàng tộc thiếu niên nổi trận lôi đình, bọn hắn mạch này, cùng thời đại viễn cổ Hoa Hoàng thị có quan hệ, chính là chân chính thần tộc huyết mạch, tại Tề Vô Hận trong miệng, rõ ràng biến thành nhân yêu. Vẫn là nhân yêu. Tề Vô Hận cười hắc hắc nói, Hoa Hoàng tộc một bọn người, trong mắt đều lộ ra sát ý. Ta muốn ngươi chết. Hoa Hoàng tộc thiếu niên thôi động nguyên công, pháp lực bạo phát, một cái thần phù đột nhiên xuất hiện, hắn lăng không đánh xuống, ba đạo pháp tắc lần lượt hiện hóa, lôi đình, đất gỗ, hậu thổ. Trong chớp mắt, vô cùng vô tận thanh đằng sinh ra, đem Tề Vô Hận cuốn đến cực kỳ chặt chẽ. Từng đạo thần lôi đánh xuống, Tề Vô Hận toàn thân như than cốc đồng dạng. Hậu thổ lực lượng bạo phát, càng đem Tề Vô Hận một mực giam cầm. Thật là thoải mái. Nhưng mà, Tề Vô Hận không mất một sợi lông, hắn ý niệm hơi động, thần thương phong mang tất lộ, một thương liền phá vỡ thoải mái thiên thanh đằng, chém chết lôi đỉnh hải dương, đem hậu thổ lực lượng xoắn nát. Hắn nâng thương đánh tới, thương ý bạo phát, một thương xuyên qua thời không, xuyên thủng Hoa Hoàng tộc lồng ngực thiếu niên. Thực lực của hắn lại mạnh lên. Bộ Linh Lung nhìn kỹ Tề Vô Hận, ánh mắt khẽ biến. Lần trước tại Hồng Trần Ma Tông, Tề Vô Hận thực lực vẹn vẹn vượt qua Mạnh Bạch Vũ một cấp, trước mắt Hoa Hoàng tộc thiếu niên, cùng Mạnh Bạch Vũ thực lực gần gũi. Cần biết, Tề Vô Hận trấn áp Mạnh Bạch Vũ, thế nhưng vận dụng tứ cực luân hồi thần thông. Mà giờ khắc này, hắn chỉ là phổ thông một thương, liền thương tổn đến Hoa Hoàng tộc thiếu niên. Sâu kiến, ngươi dám thương tổn ta? Hoa Hoàng tộc thiếu niên triệt để nổi giận, chân thân hiển lộ, đầu người thân rắn, trong huyết mạch từng đạo thần hy đang chạy. Hắn thôi động pháp bảo, một tay nắm thần phủ, một tay cầm kim bát, bàn tay khẽ chụp, kim bát nổi lên hiện ra vô cùng vô tận thần văn, nháy mắt liền bọc lại Tề Vô Hận. Hoa Hoàng tộc thiếu niên đuôi rắn vẫy lên, xẹt qua một đạo quỷ dị độ cong, không có dấu vết mà tìm kiếm, giết vào kim bát bên trong, muốn lấy Tề Vô Hận tính mạng. Muốn giết tiểu gia, ngươi không đủ tư cách. Tề Vô Hận cười lạnh một tiếng, giơ súng thẳng hướng Hoa Hoàng tộc thiếu niên. Đột nhiên, kim bát bên trong hiện ra một chương màu vàng pháp võng, Tề Vô Hận một thân pháp lực đều bị phong ấn, không cách nào vận dụng lực lượng. Hoa Hoàng tộc thiếu niên một búa đánh xuống, lập tức chém vào bả vai của Tề Vô Hận. Giở thủ đoạn. Tề Vô Hận giận tím mặt, hắn điên cuồng thôi động tứ cực bát hoang trải qua, lập tức tránh thoát trói buộc, hắn đột nhiên thôi động tứ cực luân hồi thương ý bạo phát, một thương xoắn nát pháp võng. Luân hồi chi lực phô thiên cái địa vọt tới, Hoa Hoàng tộc thiếu niên cơ hồ bị nháy mắt tổn vệ. Tiểu gia muốn mạng của ngươi. Tề Vô Hận tức giận, đầy giấy lệ khí. Giang giác. Một thương phía dưới, cái kia thần phủ bị đánh nát, Hoa Hoàng tộc thiếu niên bị hắn đính tại trên hư không. Vành. Cánh tay hắn nhẹ nhàng chấn động, Hoa Hoàng tộc thiếu niên vang một tiếng bạo tạc, thần hồn câu diện. Nhị đệ. Hoa Hoàng tộc, một vị tuổi trẻ nữ tử nhìn chằm chằm một màn này. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Tề Vô Hận quay đầu nhìn một cái, ở trước mặt nàng, đem cái kia một cái kim bát thu nhập nhận chữ vận. Ta nhớ kỹ ngươi. Mệnh của nàng là của ta, ai cũng không cho phép cùng ta tranh. Thanh âm thiếu nữ lạnh nhạt, sắc ý lâm liệt. Tiểu gia mạng là của mình. Tề Vô Hận gánh thần thương, chậm chậm đi xuống chiến đài. Chiến đấu cũng không ngừng. Cái này đến cái khác tiên kiêu lên này. Phía ngươi ca ngừng ta đang chàng. tiền bối, ta khi nào mới có thể biến phải cùng bọn hắn đồng dạng lợi hại? Diệp Tiên Nhi khát khao không thôi, mắt thấy từng tràng chiến đấu, để tiểu nha đầu một lòng, cũng thay đổi đến nóng hổi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi sẽ mạnh hơn bọn họ. Diệp Húc thản nhiên nói, chính mình chính tay dạy dỗ nên người, đương nhiên là thế gian đứng đầu nhất thiên tiêu. Bất quá, còn cần thời gian. Lao ra, cái này nhạn độc hành là một cái tán tu, muốn hay không muốn tiểu nhân truyền một cái lời nói. Dương Huyền Trạm ánh mắt khẽ nhúc nhích, đánh lên nhạn độc hành tâm tư. Người này tiềm lực, thế nhưng mạnh hơn Linh Vô Đạo. Trên chiến này, nhạn độc hành đang cùng Diệu Pháp Tông một vị ma tu chống lại, hai người các hiện thần thông, giết đến khó hòa giải. Nhưng không qua bao lâu, ma tu khí thế suy kiệt, không ngừng né tránh. Nhạn độc hành toàn trình đều chiếm cứ lợi thế. Đạo Vương cũng nhìn đến say sưa. Nghe được Dương Huyền Trạm đề nghị, Diệp Húc ánh mắt rơi vào trên người nhạn độc hành. Ánh mắt của hắn chớp lên, thản nhiên nói, nhạn độc hành con đường tu hành đã định hình, nhắm thẳng vào đại đạo, không cần thiết nhiễu loạn hắn chính tự, không cần quản hắn. Đáng tiếc, Dương Huyền Trạm một mặt tiếc hận. Nếu có thể để nhạn độc hành hướng thiên cơ các bộ hạ, chắc hẳn nhạn độc hành rất nhanh liền có thể trưởng thành, một mình đảm đương một phía. Chỉ bất quá, Diệp Húc không có ý, Dương Huyền Trạm cũng không dám tự tiện chủ trương. Vành, kèm theo một tiếng bạo hưởng, nhạn độc hành một quyền đem ma tu đánh bay, bắt lại thắng lợi. Đa tạ. Nhạn độc hành chắp tay nói, tính toán ngươi lợi hại. Vị kia ma tu mặt mũi tràn đầy khinh phục, nhưng chung quy là thua, đành phải hậm hực mà đi. Trận chiến cuối cùng thì là Nam Cung Trạm Đạo đăng tràng. Quy củ cũ. Nam Cung Trạm Đạo nhìn chăm chú đối thủ, đó là một tên nguyệt thần tộc nữ tử, thực lực ở sau thánh nhân cảnh thời điểm, nhưng nhìn xem Nam Cung Trạm Đạo, cũng là một mặt sợ hãi. Sư minh, có thể đi hay không vừa đi cảnh đối? Nữ tử truyền âm thỉnh cầu nói, nếu là như Nam Cung Trạm Đạo trước một cái đối thủ đồng dạng, vậy cũng thật mất thể diện. Nam Cung Trạm Đạo lắc đầu. Hắn thấy, đó chẳng khác nào là lãng phí thời gian. Đã như vậy, vậy ta nhận thua. Nữ tử một mặt ủy khuất, quay người đi xuống chiến đài. Mọi người trợn mắt hốt mồm. Nam Cung Trạm Đạo thật có đáng sợ sao như vậy? Đường đường thánh nhân cảnh hậu kỳ thiên tài, rõ ràng đều không dám động thủ. Đi xuống chiến đài, Lam U Nhược khóc cười không được, Nam Cung, ngươi cho nàng một điểm mặt mũi lại có làm sao? Chậm trễ thời gian. Nam Cung Trạm Đạo thản nhiên nói. Lam U Nhược cười khổ. Nam Cung Trạm Đạo tính khí mờ nhạt, nàng cũng không có biện pháp. Các vị, vòng thứ 2 tỷ thí, đến đây là kết thúc. Dương Huyền Trạm nhìn quanh bốn phía, nói, ngày mai chiến đấu sẽ quyết ra trước 20 danh nghịch. Nghe lời này, tất cả mọi người kích động lên. Trước 20, chẳng những là một cái danh dự, hơn nữa còn có thiên cơ các chủ ban thưởng. Nhất là Bồ Đề thụ, dù cho là Nam Cung Trạm Đạo, đều có một phần tâm động. Các vị đi về nghỉ trước, ngày mai tái chiến. Dương Huyền Trạm cười nói. Mọi người lần lượt rời đi. Trước khi đi, Hoa Hoàng tộc tuổi trẻ nữ tử cùng Tề Vô Hận sát vai mà qua, tràn ngập mùi thuốc súng. Áo Gai thiếu niên cũng đi đến bên cạnh Ngao Liệt, khiêu khích thí vị mười phần. Phía trước hai vòng chiến đấu, mọi người đại đa số đều bảo lưu lấy thực lực. Nhưng mà, một khi bắt đầu tranh đoạt trước 20, tuyệt đối sẽ không có người lưu thủ. Ngày mai chiến đấu mới là đặc sắc nhất bắt đầu. Mời đọc. Chương 161, chương 20. Mặt trời mới lên ở hướng đông, hào quang vạn đạo. Linh Lung Thành người đông nghìn nghịt, Tiềm Long hội bên trên càng là không còn chỗ ngồi. Các vị, hôm nay liền có thể quyết ra vị trí thứ 20 danh ngạch, không biết tại hôm nay sau đó, lưu tại trên đài lại là người nào. Dương Huyền Trạm cười nói. Mọi người ánh mắt run lên, nhưng như bộ Linh Lung hàng ngũ thì là xem thường. Thực lực của bọn hắn là đỉnh tiêm nhất lưu, tiến vào trước 20, không chút huyền niệm. Bắt đầu đi. Dương Huyền Trạm đọc lên vòng thứ nhất tỷ thí nhân tuyển, tiếng nói vừa ra, Diệu Pháp Tông lụa mỏng nữ tử cùng Hoa Hoàng cung một vị thiên kiêu trèo lên chiến đài, đi hành lễ phía sau, lập tức tế ra pháp bảo, thôi động thần thông. Nửa khắc đồng hồ thời gian phía sau, Hoa Hoàng cung tu hành giả chủ động nhận thua. Đa tạ lục sư tỷ hạ thủ lưu tình. Hoa Hoàng cung tu hành giả chắp tay nói. Lục Huyền Âm nói, đa tạ. Trận chiến đầu tiên kết thúc, tốc độ thật sự là quá nhanh. Lục Huyền Âm, ngươi một trận chiến này, xem như chiếm tiện nghi. Hoa Hoàng cung thế hệ trẻ tuổi dẫn đầu nam tử nhìn kỹ Lục Huyền Âm, trong ánh mắt tràn ngập một chút tàn khốc. Tề Tử Quân, ngươi nếu là khư phục, đại khái có thể đích thân xuất thủ, lấy lại danh dự. Lục Huyền Âm lạnh lùng nói. Hai người tranh luận, lập tức liền bị bao phủ tại hạ một trận chiến đấu trong thanh âm. Lão Lê phải thua. Lạc Thần Lĩnh một đám thiên kiêu nhìn kỹ trên này, đều nhíu mày. Tham chiến người là một vị Lạc Thần Lĩnh thiên kiêu, đối thủ của hắn thì là Thái Hạo Thiên Tông áo gai thiếu niên, Bắc Đường Tuyệt. Bắc Đường Tuyệt xuất thủ tàn nhẫn, chiêu chiêu là sát chiêu. Từ vừa mới bắt đầu, liền thận trọng từng bước, toàn diện chiếm cứ lợi thế, đem Lạc Thần Lĩnh vị kia thiên kiêu áp chế gắt gao, trọn vẹn liền nhìn không tới hy vọng chiến thắng. Ta nhận thua. Lạc Thần Lĩnh thiên kiêu khó mà kiên trì, cuối cùng nhận thua. Oanh. Nhưng mà Bắc Đường Tuyệt hình như không có nghe được, hắn một trưởng đánh tan Lê Họ thiếu niên phòng ngự, đem thiếu niên một trưởng chấn thương, rơi xuống chiến đài. Con bà nó chứ. Tề Vô Hận chửi ầm lên, ngươi không nghe thấy hắn đã nhận thua. Không. Bắc Đường Tuyệt trả lời, hắn lạnh lùng nhìn kỹ Tề Vô Hận, miệng của ngươi quá thối, ta sớm muộn sẽ nát miệng của ngươi. Ngươi làm lao tử sợ ngươi. Tề Vô Hận nổi giận, hắn tuy là không ai bị nổi, nhưng hết thảy đều chiếu quy củ tới, mà Bắc Đường Tuyệt cũng là tại phá hoại quy củ, ác ý trả thù Lạc Thần Lĩnh người. Lao ra, cái này nên làm cái gì? Dương Huyền Trạm cau mày nói. Bắc Đường Tuyệt chính xác là phá quy củ. Diệp Húc thản nhiên nói, ác nhân tự có trời thu, tiếp tục a. Tiếp một cái, Đông Hải Long cung Ngao Liệt. Dương Huyền Trạm âm thanh truyền đến, mọi người lập tức dừng lại tranh chấp, Ngao Liệt cùng Thánh Tổ Hoàng Triều một vị thiên kiêu lên này, người kia rõ ràng là Hoàng phủ Hân Tuyệt. Hoàng phủ Hân Tuyệt xách theo một chôi xài đao, ánh mắt đăm nạo, ta thanh đao này, cũng đổ qua không chỉ một đầu rồng, nhưng có tổ long huyết mạch long tộc, còn chưa có thử qua. Hôm nay, liền dùng máu của ngươi, tới tế đao của ta. Vang vang. Thân ảnh của hắn độc lên, như quỷ quái đồng dạng, biến mất tại trong nhận biết của Ngao Liệt. Một lúc sau, một tiếng đao minh âm thanh truyền đến. Thiên địa biến mất, thay vào đó là một chôi xài đao, một đao bổ về phía Ngao Liệt. Tránh cũng không thể tránh. Ngao Liệt phồng lên pháp lực, tổ long thân hiện hiện ra, xài đao bổ xuống dưới, hai tay của hắn đón đỡ, đao phong cùng long lân va chạm, tia lửa tung tóe bốn phía, từng đạo thần văn phá diện. Hắn miễn cưỡng tiếp lấy xài đao. Ầm ầm. Ngao Liệt pháp lực bạo phát, một quyền đánh vào trên xài đao, đem Hoàng Phủ Hân Tuyệt đánh bay ra ngoài. Hắn thừa thắng xông lên, lắc mình biến hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, há miệng phun một cái, long tức nghiền nát tương cùng, nháy mắt bao phủ Hoàng Phủ Hân Tuyệt. Hoàng Phủ Hân Tuyệt lập tức thôi động hộ thân thần giáp, ngăn cản lực lượng Ngao Liệt. Vành. Ngao Liệt long trảo mò xuống, thư không sinh ra hỗn độn thần lôi, đổ ập xuống đánh tới hướng Hoàng Phủ Hân Tuyệt, mấy hơi thời gian, liền phá đi thần giáp lực lượng. Hắn một trảo nắm chặt Hoàng Phủ Hân Tuyệt, xài đao đều bị toát ra một lỗ hổng. Ta nhận thua. Hoàng Phủ Hân Tuyệt sắc mặt trắng bệch, thực lực của hắn cùng Ngao Liệt so ra kém quá lớn, vẹn vẹn mấy hiệp mà thôi, hắn liền không cách nào lại kiên trì. Nghe được nhận thua, Ngao Liệt buông ra long trảo, biến ảo nhân hình. Đa tạ. Ngao Liệt chắp tay nói. Hoàng Phủ Hân Tuyệt hừ lạnh một tiếng, hậm hực đi xuống chiến đài. Tiếp một cái.